Chương 223, cố vấn một chút tương đối tốt. Ước chừng sau một giờ, cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất, một tiếng đồng hồ vừa qua cậu cảm giác giống như bản thân vừa trải qua một trận đánh nhau, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi. Bụng bị lạnh như lời hiến tế nói cũng không có, ngược lại Khôn cảm thấy bụng Tiếu Tiếu nóng hầm hập, cũng không có gì đặc biệt thay đổi, nhưng nhìn bạn lữ đau đớn đến một chút sức lực đều không có, Khôn cũng chảy ra một thân mồ hôi theo, hiện tại hai phu phu đều ướt hết cả người đằng vẫn luôn không đi, liền ở chỗ này tùy thời chú ý tới tình huống của Tiếu Tiếu, chờ tới khi đau đớn có chút hòa hoãn, nàng mau chóng lại bắt mạch một lần nữa, kinh ngạc phát hiện nửa canh giờ ngắn ngủi này, mạch tượng của Tiếu Tiếu liền thay đổi hoàn toàn. Tiếu Tiếu, có cảm thấy ngực rất khó chịu hay không? Đinh Tiếu hưu khí vô lực mà có một tiếng, cả người đều nằm liệt trên người Khôn, cho dù như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất mệt. Một loại cảm giác mệt nhọc chưa từng trải qua từ trước tới nay khiến cậu cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, ngay cả nói đều cảm thấy thực lao lực. Quỳnh và Liễu Đại ở bên cạnh lập tức hỏi, Tiếu Tiếu rốt cuộc thế nào? Đang chỉ có thể y theo kết quả xem mạch của mình nói thẳng, những thứ khác không có gì, chỉ là chứng khí hư, nhưng có thể ăn uống để bồi bổ. Cũng may lúc trước Đinh Tiếu đã nói qua với nàng về thực dưỡng, tuy lúc ấy cũng chỉ nói qua thôi, nhưng kỳ thực đã thao tác lên, đối với nàng mà nói cũng không có gì khó khăn. Ta đi lấy một ít dược liệu ôn bổ dưỡng khí tới, đến lúc đó lấy làm đồ ăn cho Tiếu Tiếu, mấy ngày tới vẫn là đừng để nó vận động, yên ổn nằm ở trên giường đi. Nếu lúc này Đinh Tiếu còn có sức lực nhất định sẽ phụ tạo, bản thân đã thành cái dạng này, có cho tiền cũng sẽ không đi ra ngoài nhảy nhót linh tinh đâu. Đáng tiếc hiện tại cậu không có ý tưởng gì hết, cũng chỉ muốn dựa vào Khôn, không quan tâm hắn nóng hay không nóng, chính là thấy ở trong lòng ngực hắc lão hổ nhà mình thực an tâm. Vợ chồng son một người không muốn động một người khác không thể động, cùng ngày cơm chiều cũng chỉ có thể nhờ phụ huynh tới hoàn thành đối với hiến tế cùng Quỳnh bọn họ mà nói, hầm gà cho thêm đảng sâm, đại táo và cậu kỳ tử là phương pháp ôn bổ tốt nhất trước mắt, hơn nữa bọn họ cũng thường xuyên hầm canh gà như vậy uống, hương vị cũng khá mê người. Cho nên vào lúc ban đêm Linh Tiếu không cần chính là cái này. Mùa hè nóng được uống canh gà vừa là một việc hạnh phúc vừa là một việc rối rắm. Tới lúc ăn cơm tối, thể lực của Đinh Tiếu đã khôi phục tương đối. Hơn nữa cũng cùng Khôn ngâm nước cấm tắm, mới vừa làm cho người khô mát thoải mái lại phải uống canh gà, luôn có một loại cảm giác trà đạp lên cảm giác tắm vừa rồi. Nhưng tâm ý và dụng ý của các trưởng bối cậu tuyệt đối sẽ không cô phụ, đã thế bữa trưa cũng không ăn gì, lại ra nhiều mồ hôi tiêu hao nhiều thể lực như vậy, uống hai ngụm canh vào dạ dày, chỉ chớp mắt canh liền vơi đi một nửa. Nếu không phải Khôn đưa cho Đinh Tiếu hai quả màn đầu, chỉ sợ cậu cũng uống nước tới no rồi. Có điều khi ăn cơm tối, sức ăn của Đinh Tiếu hơi có chút gia tăng. Bốn quả màn thầu cùng một nồi canh và hai cái đùi gà lớn, cộng thêm một khối thịt nướng to đoạt từ tay Khôn, mắt thấy dạ dày đều phồng lên, lúc này mới dừng miệng lại. Hiện tại người cậu không đau cũng không dính, nhưng vẫn cứ lười biếng như cũ. Hơn nữa ăn cơm là ăn trên giường, vừa đặt đôi đũa xuống là lập tức đỡ dạ dày nằm ngửa ở trên giường, no quá. Thật là thoải mái. Nghe được bạn Lữ nói thoải mái, tâm tình Khôn cũng trở nên thư hoan theo, ta ăn xong xoa xoa bụng cho em, miễn cho buổi tối đau bụng. Đương nhiên đau bụng mà hắn nói chính là dạ dày không tiêu hóa bị đau. Loại sự tình này kỳ thật ngẫu nhiên cũng phát sinh. Mỗi lần ăn muộn ăn nhiều, tâm tình đặc biệt tốt hoặc là đặc biệt không tốt, Đinh Tiếu chắc chắn sẽ ăn nhiều, sau đó mình liền xoa bụng cho em ấy, bằng không nửa đêm chắc chắn sẽ khó chịu mất ngủ. Đinh Tiếu vô vô cái bụng của mình, vốn dĩ chỉ mặc cái áo đông, lúc này cảm thấy nóng lại cuốn hai cái lên trên, cái bụng trắng trắng toàn bộ đều lộ ra ngoài. Dạo này vô vô bụng cậu cũng kêu ra phết rồi. Thân thể này cải tạo thật đúng là không cho người bất lo, em nói, đại vu còn nói có bệnh trạng gì khác với anh không? Anh nhanh chóng nói ra hết đi, em có cái chuẩn bị tâm lý dù sao cũng tốt hơn là lo lắng xuông. Khôn đặt thịt nướng xuống, thực nghiêm túc mà trả lời, đại vu nói với ta, em ngẫu nhiên sẽ đau bụng, nhưng sẽ không thường xuyên, hơn nữa có lẽ sẽ ăn nhiều thứ, còn sẽ cảm thấy thân thể hề hoài không muốn núp đích. Nhưng chờ tới khi bụng mọc ra một cái tơ hồng, liền có thể dựng dù cấu tể. Em cũng sẽ không đau bụng nữa. Nếu không phải nói được nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, hắn sao có thể không đề cập trước với Tiếu Tiếu, vốn gì hắn chỉ là muốn Tiếu Tiếu thả lòng tâm tình mới không nói. Nghe được sẽ không đau thường xuyên, Đinh Tiếu thở phào nhẹ nhõm, không thường xuyên là tốt rồi, S4. Em rất muốn uống nước ô mai a. Khôn một lần nữa cầm lấy thịt nướng. Hiến tế nói hai ngày này em không thể uống, sẽ đau bụng. Đinh Tiếu buồn bực, em cũng không phải con gái để đến tháng thì đau bụng có được không? Em làm sao không thể uống nước ố mai chứ? Nhưng mà thấy Khôn vẻ mặt lo lắng, ngay cả thịt ở trong miệng cũng chưa nhai, cậu chỉ có thể gật đầu, được rồi, em liền uống nước sôi để nguội là được. Bắt đầu từ ngày đó, Đinh Tiếu liền trôi qua cuộc sống uống canh đến uống canh đi. Mỗi tối đều có một nồi canh bổ dưỡng, hai ngày đầu tiên còn được, Đinh Tiếu cảm thấy bản thân đúng là không có sức lực, cũng thật sự lười nhúc nhích, sau khi uống canh xong ra một thân mồ hôi rất thoải mái, nhưng thời gian dài cậu liền không chịu nổi. Khôn, em muốn thương lượng với anh điều này được không? Em có thể không ăn canh mỗi ngày được không? Phổi đều phải ngậm nước. Còn nữa, em dạo này trung tiên cũng thấy vô cùng vàng, thật không cần bổ như vậy đâu. Khôn ở một mặt nào đó vẫn là thực kiên định, hiến tế nói em khí hư. Đinh Tiếu đấm giường đất, em hiện tại rất ổn. Chờ em hư lại uống được không? Khôn lắc đầu, hiến tế nói ngày thường phải bồi bổ. Thực hiển nhiên, hiện tại căn bệnh cố chấp của người này lại tái phát, vì thế Đinh Tiếu đành phải thay đổi sách lược, vậy cũng không cần ăn mỗi canh. Có rất nhiều thứ đều có thể bổ khí dưỡng thân. Nói thật, mỗi ngày nhìn bạn Lữ đi tiểu đêm ngủ không ngon giấc Khôn cũng cảm thấy luôn ăn canh khiến Tiếu Tiếu thực buồn bực, có thể ăn những thứ khác, đương nhiên càng tốt, vậy là những thứ gì, ta đi làm. Đinh Tiếu xua tay, để em đi làm. Kỳ thực gạo kẻ mà Quảng thúc thúc cho chúng ta chính là đồ bổ khí tốt, mỗi sáng em có thể uống một chén cháo gạo tẻ, còn có nho và đậu phộng cũng có thể bổ khí, trong vườn nhà mình cũng có. Còn có thịt bò cũng có thể bổ khí, không bằng anh cho em ăn nhiều một chút thịt còn hơn, ít nhất không cần đêm nào cũng phải dậy hai lần. Chỉ mấy thứ này thôi sao? Còn nước không? Khôn Thực nghiêm túc mà hỏi ý kiến Đinh Tiếu đỡ chán, đương nhiên là có rất nhiều. Nấm, thịt thỏ, mật ong, bí đỏ, đậu nành, bắp, cà rốt v.v. đều có lợi cho khí huyết. Kỳ thực cho dù khí hư cũng không cần phải thêm dược liệu, bình thường trong nguyên liệu nấu ăn cũng có. Dù sao anh bắt em nhớ em cũng không nhớ hết, đi xem không phải là được rồi sao? Khôn có một loại cảm giác muốn vô đùi, đúng vậy, 10 năm qua Tiếu Tiếu nhà mình chưa từng dừng viết, bên trong đều có ghi lại công hiệu của các loại đồ ăn. Mình đi xem còn không phải là được sao? Tối nay ta làm thịt bò hầm rượu nho với cơm gạo tẻ là được. Ngày mai ta không ra ngoài, ở nhà đọc mới được. Đinh Tiếu cho rằng cách mạng của mình thắng lợi, vì thế tiến lên vô vô bả vai Khôn, tiểu đồng chí phải cố gắng học tập. Tôi rất xem trọng chú. Nói là Khôn đi xem, trên thực tế Đinh Tiếu cũng sấn tới để xem. Đinh Tiếu rất tin tưởng trù nghệ của Khôn, nhưng hắn luôn không có nhiều sáng ý như mình, cũng không làm tinh tế bằng mình. Hơn nữa hiện tại công việc trong ruộng cậu không được phép làm, cũng không thể ra ngoài hỗ trợ hiến tế xem bệnh cho thôn dân, càng là bị cả nhà ngăn cản đi chợ bày quán. Cậu cũng chỉ có thể ở trong phòng bếp nhà mình làm chút đồ ăn để giúp bản thân tiêu khiển mà thôi. Đinh Tiếu phát hiện, bản thân từ lúc đau bụng đó tới giờ thật sự ăn nhiều hơn lúc trước, đã dần dần tiếp cận định mức ẩm thực của dân bản thổ. Hiện tượng này khiến cậu và người một nhà đều cảm thấy rất không tồi, càng khiến Đinh Tiếu yên tâm chính là bản thân mặc dù sức ăn lớn hơn trước nhiều, vận động cũng ít hơn trước kia, nhưng lại không có dấu hiệu tăng cân. Điều này khiến cho cậu ăn đến càng thêm yên tâm lớn mật. Trước mắt, tiết trời thu đã càng thêm dày đặc, ngày hôm qua, Đinh Tiếu đã trải qua lần đau bụng thứ hai. So với lần đầu tiên, tuy không có bất cứ dấu hiệu giảm bớt nào, nhưng cũng có chuẩn bị tâm lý, về mặt tâm lý thì tốt hơn một chút rồi. Khôn cũng đã không còn vẻ bó tay không có biện pháp như lúc trước nữa, chỉ là vẫn chỉ có thể ôm bạn lữ chờ đợi đau đớn qua đi mà thôi. Hôm nay khi Đinh Tiếu tỉnh lại, Khôn đã nấu xong cháo gà với gạo tẻ, mặc dù mỗi sáng chỉ ăn ít cháo như vậy, nhưng 50 cân gạo tẻ quảng trò cũng đã ăn sạch. Tiếu Tiếu, ta muốn đi Long Hương một chuyến, đổi mấy trăm cân gạo tẻ với bọn họ. Cũng không phải không có thứ này là không ăn được, còn tốn tiền uống phí làm gì. Đinh Tiếu uống cháo, cũng không tán đồng cách làm này của Khôn. Nhưng kỳ thật Khôn cũng không phải chỉ vì gạo tẻ mới muốn đi, ta còn muốn đi để hỏi đại vu một chút, có thứ gì để cho em có thể giảm bớt đau đớn hay không, ta dùng hình thú đi, rất nhanh. Nghĩ tới đau đớn ngày hôm qua, Đinh Tiếu liền run lập cập, vậy em đi theo anh. Khôn lắc đầu, em hiện tại không thích hợp đi loạn khắp nơi, ta đi một mình, sẽ đi nhanh về nhanh. Đinh Tiếu thở dài một tiếng, thật là buồn bực, em cũng không phải là tay chân không thể động, thôi, không đi thì không đi, nhưng trước kia Quảng Thúc Thúc bọn họ cũng tặng chúng ta không ít thứ, chúng ta cũng không thể tay không mà tới, bên bọn họ cũng không thiếu gì. Em làm một ít bánh quy đưa cho bọn họ đi. Đương nhiên đồ vật bọn họ có thể đưa không chỉ có ăn. Đinh Tiếu suy xét một chút hình tượng đại vu, còn có thiên tính ghét nóng của người Long tộc, để Khôn dùng lông chim bạch điểu chân dài lúc trước mình sưu tập làm thành hai cái quạt lông, tay cầm của quạt làm bằng bạch ngọc chất liệu bình thường, không điêu khắc gì nhưng nắm ở trong tay rất mát mẻ. Lại dùng dịch nhảy khủng trùng dính mấy viên đá màu đỏ lên lông vũ, tuy không biết là loại đá gì, nhưng nhìn rất là đẹp. Lễ vật đưa cho Long Vương nhìn một chút đều không đáng giá tiền, là một cái hộp bán trong suốt làm bằng dịch nhảy khủng trùng, bên trong không đựng vật gì. Mục đích của bọn họ đều chỉ là vì cho Long Vương biết, thôn Thiên Hà bọn họ thậm chí là tộc Dực Hổ người ta cửa đổ đều là như thế này, chứ không phải dùng giấy. Đương nhiên khoe khoang như vậy chắc chắn sẽ đem thủy tinh khủng trùng truyền bá tới Long tộc. Nhưng vô luận là Đinh Tiếu hay là Khôn đều cảm thấy ổn. Bọn họ tính toán cho tương lai, không sinh ra người thừa kế đại vu hoặc là tiểu long, để không quá bị kỳ thị, bọn họ phải làm chút cống hiến cho Long tộc. Nếu sinh ra người thừa kế đại vu hoặc là tiểu hấu tể hình rồng, vậy đứa nhỏ nhất định phải được nuôi ở Long Hương, bọn họ phải làm bản thân có địa vị ở Long Hương, mới sẽ không làm hài tử chịu ủy khuất. Có lẽ bản thân đi ít nhất cũng phải mất nửa tháng thời gian, Tiếu Tiếu lại không thích hợp ra ngoài săn thú, không dứt khoát săn hai đầu ngưu trước khi đi, sau đó hun nướng thành thịt khô, Tiếu Tiếu lại làm mấy bình tương cay thịt bò cho hắn mang theo. Thịt còn lại ăn trong nửa tháng chắc chắn cũng không hết, Tiếu Tiếu để ba tới ở với em đi, vạn nhất bụng đau thì phải làm sao? Đinh Tiếu lập tức lắc đầu, không cần không cần, lúc trước cách hai tháng mới đau, làm gì nhanh như vậy chứ? Anh đi nhanh về nhanh là được, hơn nữa cũng chỉ là đau một chút, không có vấn đề gì khác, không sao đâu. Anh yên tâm lên đường, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Nhưng mà còn anh, cũng đừng chỉ dùng thịt khô lừa gạt bản thân, nhớ phải nấu gạo và mì mang theo, đừng ngại phiền toái. Quả dầu đen phải để cẩn thận, khi làm đồ ăn ngàn vạn lần đừng khiến lửa lan ra xung quanh. Quả nhiên vẫn là không nỡ để Khôn rời đi lâu, cách thời gian Khôn dẫn người đi tới các thôn khác của bộ tộc khác truyền thụ cách cải tiến nhà ở thì ra đã lâu như vậy rồi. Chương 224, đồn đãi lan tràn. Sau khi Khôn xuất phát, Đinh Tiếu liền trải qua cuộc sống qua nhà bà cọ cơm. Tuy Quỳnh rất lo lắng con trai đột nhiên sẽ đau bụng không ai chiếu cố, nhưng Đinh Tiếu vẫn quyết định muốn ở nhà mình, khiến anh không có cách nào để ép buộc. Thú nhân thành thân, rất ít khi sẽ về nhà mẹ để ở, chỉ là mỗi ngày làm gì, anh đều sẽ đi qua hỗ trợ, tuy đại đa số thời gian cũng chỉ là cùng Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm mà thôi. Kỳ thực Khôn không ở nhà, nhà Tiếu Tiếu có vẻ càng thêm náo nhiệt, đám bạn tốt Lục Hy và Kinh bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tới đưa tin, tuy mọi người đều đã thành thân, Khôn không có ở nhà một đám người tới nhà Tiếu Tiếu liên hoan cũng không tiện lắm, nhưng mỗi ngày vẫn luôn có một hai tiếng để cho bọn họ nói cười cười. Muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, khi người đều rời đi lại cảm thấy nhàm chán, hay là mình đi tìm bà, hoặc là đi tới nhà hiến tế một chuyến. Dù sao trong ngoài đều có Bạch Đoàn Nhi đi theo, cũng không cảm thấy tịch mịch. Nhưng là chờ tới khi trời tối, Bạch Đoàn Nhi về lại cái ổ của mình để ngủ, Đinh Tiếu nằm một mình trên cái giường đất lớn như vậy, mỗi ngày đều phải trở mình qua lại vài lần mới có thể hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Quả nhiên thói quen là thứ không dễ dàng thay đổi. Tiết thu dần dần hiện rõ, dưa hấu cho dù không hái cũng không để được bao lâu, hôm nay Đinh Tiếu rảnh rỗi không có việc gì, đột phát kỳ tưởng, muốn thử lấy dưa hấu ủ rượu xem có được hay không. Nếu có thể, mùa đông cũng có thể nếm được hương vị của dưa hấu. Nếu muốn làm rượu, tự nhiên là có thể làm nhiều loại, hạt giống dưa xanh mang về từ Long Hương kỳ thực chính là dưa chuột, chỉ là ruột bên trong đều xanh biết xinh đẹp mà thôi chứ hương vị là không có chút khác biệt nào. Nhưng mà dưa xanh cậu mang về chỉ có thể ăn tươi, ủ rượu có lẽ sẽ không còn hương vị tươi ngon mọng nước nữa. Vì thế thanh dưa và dưa tím liền trở thành đối tượng để cậu lựa chọn. Gọi Kim và Ba tới hỗ trợ, 4 quả dưa hấu, 2 quả thanh dưa, nửa sọt tre dưa tím cộng thêm 3 cái bình lớn, một vò rượu gạo và 3 chén đường lớn. Đây chính là toàn bộ vật phẩm Đinh Tiếu yêu cầu. Thoạt nhìn đơn giản, thao tác cũng dễ dàng. Dưa hấu có hạt, sau khi cắt dưa ra bỏ hạt đi, sau đó đem thịt quả cho vào bình, đổ thêm lượng rượu gạo tỷ lệ 1:1, lại cho thêm 1 phần đường, quấy đều lên sau đó phong kín. Từ kinh nghiệm làm rượu sơn trà lúc trước để nhìn, 1 tháng sau hương vị có thể lên men rất tốt. Hai loại dưa khác cũng chế tác như vậy, chỉ là màu sắc và hương vị đều có khác biệt. Nghĩ tới bộ đồ ăn bằng thủy tinh của mình, Đinh Tiếu liền cảm thấy mùa đông ở trong phòng ấm áp uống rượu vừa có mùi dưa vừa có màu sắc đẹp mắt, nhất định là một việc phong nhã lại thích ý, nhưng tình huống hiện thực lại không phong nhã thích ý như vậy. Ngày thứ 11 kể từ Khôn rời đi, Kinh đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà chạy tới nhà Tiếu Tiếu. Nhìn thấy biểu tình của bạn tốt, phản ứng đầu tiên của Đinh Tiếu chính là: "Sao? Một ngoã lại cho ngươi?" Tuy phần lớn thời điểm đều là Kinh giận dỗi, nhưng giữa hai phu phu với nhau đôi khi ồn ào cũng là một loại tình thú. Ai bảo tính tình Kinh vốn dĩ đã nóng nảy không yên tĩnh như vậy chứ? Kinh giống như không yên tâm nhìn bên ngoài kéo lại rèm cửa, xác định ngoài sân không có ai, lúc này mới bí mật kéo Đinh Tiếu vào trong phòng, sau đó hỏi: "Tiếu Tiếu, người bốn, có phải đang mang thai ấu tể hay không?" "Ách bốn." Vấn đề này tới quá đột nhiên, lập tức khiến Đinh Tiếu bị giáng đốc. "Cho đùa gì nữa đây? Ngươi cảm thấy ta mang thai ấu tể? Ngươi sao lại nghĩ như vậy?" Cậu không thể thừa nhận, bởi vì thật sự trong bụng của mình hiện tại dám cũng không có một cái. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, về sau hẳn là sẽ có, lúc trước liền có nói qua tìm cho mình một cái cớ có thể mang thai. Cho nên câu hỏi này của Kinh thật khiến cho cậu khó mà nói. Kinh đầy mặt rối rắm, nhưng bên trong lẩn ẩn vẫn có một loại ý vị chờ mong. Người trong thôn đều đang nói ngươi kỳ thật là người tộc Thiên Ngư, dạo này vẫn luôn đau bụng thật lợi hại, là do mang thai ấu tể tạo thành, ngươi cũng không biết. Ta biết cái chứng ấy chứ, ta biết. Ai nói như vậy? Chẳng lẽ hiến tế và thôn trưởng A Cha làm ra như vậy, trải cho mình một cái đệm sau này, nhưng là không cho mình chút tin tức là không có khả năng nhỉ? Mà trên thực tế lời đồn đãi lúc này cũng không liên quan tới hiến tế và thôn trưởng. Đinh Tiếu hai lần đau bụng đều khiến hiến tế khẩn trương vô cùng, muốn giấu giếm được người trong thôn cũng là không có khả năng. Húng chi bọn họ cũng không nghĩ tới một cái đau bụng cũng phải gạt, cho nên lúc sau cũng có rất nhiều người nhìn thấy người một nhà Đinh Tiếu đều sẽ quan tâm dò hỏi một tiếng. Chỉ là bọn họ tưởng tượng thực phong phú, lúc trước có người thấy nạp nhất và nạp bối, thấy hình dáng cũng không khác biết mấy, ngay cả tóc và mắt đều là màu đen như mực. Cho nên sớm đã có người ngầm dị thay nhau Đinh Tiếu có thể là hậu đại mà tộc Thiên Như bị đánh rơi. Vì thế có người nói khi tộc nhân tộc Thiên Ngư mang thai cũng sẽ rất đau bụng, hơn nữa bình thường trong bụng giống cái có ấu tể cũng sẽ đau bụng, đồn đãi như vậy liền càng khiến nhiều người tin hơn. Không thể không nói 10 năm qua người một nhà Đinh Tiếu làm ra quá nhiều cống hiến với bộ tộc, đặc biệt là thân phận trí giả khiến không ít người đem cậu đặt lên vị trí rất cao mà đối đãi. Cho nên có rất nhiều người nguyện ý tin rằng Đinh Tiếu là khác biệt, cậu có thể làm được những việc mà người khác không làm được. Cho nên ban thú nhân tầm tuổi cậu trong thôn đều phi thường tin tưởng lời đồn đãi này, mà đám anh em tốt Kinh và Lục Hy bọn họ tự nhiên lại là phi thường bên trong phi thường. Nhưng trước kia bọn họ cũng chỉ nghe thấy như vậy thôi, hôm nay lại tới đây hỏi, hoàn toàn là vì Kinh lại bị ương kích thích. Cái gì mà một bán thú nhân vẫn không cần ảo tưởng mình có ấu tể, miễn cho công giá chẳng linh tinh gì đó, trực tiếp khiến một ngoa tức giận hết sức. Nhưng loại sự tình khắc khẩu này cũng không tránh khỏi, dùng hành động thực để nàng câm miệng mới là có ý nghĩa nhất. Tuy nếu Đinh Tiếu có ấu tể cũng là vì cậu là người tộc Thiên Ngư, nhưng đó cũng là điều khiến một đám người bọn họ chờ đợi. Nghe xong Kinh bở lạ, Đinh Tiếu hoàn toàn rõ ràng lời đồn đãi từ đầu đến cuối là như nào. Kỳ thật vẫn rất ngu ngốc. Nếu mình chỉ là do tiêu chạy hoàn toàn không có công năng mang thai thì chú định sẽ khiến đám anh em này thất vọng. Nhưng hiện tại thì sao, tựa hồ cũng có thể thuận theo sườn núi này mà dắt lửa. Vì thế Đinh Tiếu cũng làm bộ nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, tuy cũng không nhìn thấy ở bên ngoài có cái gì, nhưng ý đồ là có. Chúng ta là anh em tốt 10 năm rồi, ta cũng không định gạt ngươi, ta có lẽ là hậu đại của tộc Thiên Ngư đi, nhưng những việc trước kia ta cũng không nhớ nổi, chỉ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nạp Nhất và Nạp Bối liền cảm thấy rất thân thiết, cho nên cũng nguyện ý giúp bọn họ một phen, trở nên thân cận với bọn họ. Chợ hạ năm nay không phải chúng ta gặp phải một người sao, người kia cư nhiên nhận ra ta, nói ta là con của Đường ca hắn, còn nói ta và ca ca hắn giống nhau như lúc. Kinh nghe được đều giật mình, vậy ngươi là con của ca ca hắn sao sao? Đinh Tiếu tiếp tục lừa dối, đại khái là vậy, ta cũng cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết, hắn cũng tóc đen mắt đen giống như ta, hắn còn nói trong tộc Thiên Ngư tộc nhân có màu tóc như chúng ta cũng không nhiều lắm, đều là cùng một huyết thống, cho nên rất dễ nhận ra.
Thật vậy sao?
Vậy bốn, ngươi sẽ cùng hắn rời đi sao? Nghĩ tới đây, Kinh liền không vui nổi nữa, tuy bọn họ không còn cả ngày ở bên nhau vui vui đùa đùa, nhưng nếu thời gian rất lâu đều không được nhìn thấy nhau bốn. Ngẫm lại Y liền thấy rất thương tâm. Đinh Tiếu cười nói, ta làm sao lại rời đi chứ? Tuy ta được nhận lại, nhưng hắn nói ba và cha ruột của ta đều đã qua đời rất nhiều năm, ta khi đó là bị một trận quái phong mang đi, cho nên bọn họ tìm ta thật lâu cũng không thấy. Nếu song thân không còn, ta căn bản là sẽ không trở về. Húng chi thôn Thiên Hà là nhà của ta, nơi này có ba và cha ta, còn có cha và mẹ Khôn, còn có đám anh em tốt các ngươi nữa. Ta đi đâu cũng sẽ nhớ các ngươi đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe xong Đinh Tiếu nói, Kinh lập tức toét miệng cười, tuy ngươi nói rất buồn nôn, nhưng mà ta nghe thấy rất là vui vẻ. Kỳ thực mỗi lần ngươi đi du lịch, đám người chúng ta đều cảm thấy rất không thú vị, nói thật, chúng ta đều rất muốn giống ngươi và Khôn đi ra ngoài du lịch một phen. Tuy đề tài bị kéo đi đâu, nhưng Đinh Tiếu cũng hiểu theo, được đấy. Qua mấy năm nữa chúng ta cùng đi tới Hạt Phong và Xích Loan. Hai nơi đó ta còn chưa đi qua đâu, nghe nói rất khác với Thanh Sầm với chúng ta. Kinh hưng phấn, được được. Vậy sang năm chúng ta đi luôn được không? Đinh Tiếu nghe xong lắc đầu, mấy năm nay đều không được, thúc thúc của ta cho ta một viên thuốc có thể giúp tộc nhân tộc Thiên Ngư có thể dựng dục, là bí truyền của gia tộc ta, vẫn là làm từ lòng cốt dưới biển sâu, chuyển tới chỗ hắn cũng chỉ còn lại một viên cuối cùng này. Nói là người trong gia tộc có lỗi với ta, cho nên đem cái này đưa cho ta ăn. Ta đau bụng chính là do ăn cái đó, nhưng không phải mang thai ấu tể, mà là do thuốc kia cải tạo thân thể của ta, để khiến cơ thể càng thích hợp để mang thai ấu tể. Thời gian này còn khá dài, phải cần 3-4 năm, cho nên trong thời gian này ta không thể tùy tiện chạy loạn. Nghe được Đinh Tiếu thật sự có thể có ấu tể, cho dù hiện tại chưa thấy ấu tể đâu, nhưng Kinh cũng vui vẻ tới nhảy dựng lên, thật sao? Tương lai ta thật sự có thể làm ba nuôi phải không? Đinh Tiếu cười, đương nhiên, nhưng mà thúc thúc còn nói, tộc nhân Thiên Ngư cũng không phải rất dễ mang thai, cho dù uống thuốc vào cũng không thấy có hiệu quả ngay lập tức, nhưng ta và Khôn còn trẻ tuổi, có mấy trăm năm thời gian, còn không sinh ra được một đứa nhỏ thì thật là có lỗi với viên thuốc kia. Có lẽ Đại Vu và Long Vương sẽ tươi sống bị mình làm tức chết. Thật tốt quá. Này thật sự là quá tốt. Ta một lát nữa liền đi nói cho Lục Hy, buổi tối chúng ta tới cùng ngươi chúc mừng một phen. Khôn không ở nhà ngươi một mình cũng rất cô đơn, hay là bốn. Buổi tối mấy người bọn ta ở lại cùng ngươi một đêm. Nếu không tên Khôn kia ở nhà, chúng ta cũng không dám ở, luôn là một bộ dáng chua loét. Phúc. Đinh Tiếu nhớ tới biểu tình của Khôn khi nhìn thấy mình với đám bạn tốt nói cười cười, cậu liền nhịn không được bật cười, được à, nhưng mà phải có một ngõa bọn họ đồng ý mới được. Kinh bĩu môi, hắn dám không đồng ý liền xử lý hắn. Đinh Tiếu hắt tuyến, những từ này ngươi học cũng quá trôi chảy đấy. Ngươi đấy, đừng cứ bắt nạt một ngõa, hắn đối với người rất tốt. Mặt Kinh hơi hơi đỏ lên, tất nhiên, hắn không đối tốt với ta thì đối tốt với ai chứ? Chứ không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi gọi người, sau đó chúng ta đi săn thú, hiện tại ngươi cũng không thể động đậy lung tung, cơm chiều để chúng ta làm, ngươi cứ ở trên giường chờ ra nuôi lớn là được. Khoe miệng Đinh Tiếu run rẩy, những từ này ngươi không nên thường xuyên luyện tập. Kinh đầy mặt khoe khoang, như vậy sao được? Ta cảm thấy nói ra đặc biệt hăng hái, có cảm thấy thực khí phách hay không? Đinh Tiếu đỡ chán, ngươi đâu chỉ khí phách, ngươi trực tiếp xuyên tới cái niên đại kia của chúng ta cũng không cần cải tạo thêm nữa, vân vân vân, ngươi bá khí chắc lậu. Kinh bắt đầu nghi hoặc, bá khí chắc lậu. Chắc lậu là có ý tứ gì? Đinh Tiếu thật muốn tát vào miệng mấy cái này để biểu đạt ngươi đặc biệt khí phách, không có ý tứ gì đặc biệt, ngươi không phải nói muốn đi gọi người sao? Mau đi đi, ngươi gọi Lục Hy tới đây trước, ta có chút việc tìm ý đi, nhanh lên đi. Chương 225, Khôn đề nghị. Từ khi đám anh em tốt biết Đinh Tiếu là tộc nhân tộc Thiên Ngư, một đám đều vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, tuy bọn họ không có khả năng có ấu tể, nhưng nhìn thấy bạn tốt có thể có ấu tể xinh đẹp đáng yêu như vậy, đó cũng là một việc phi thường mỹ diệu. Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, có lẽ tương lai bọn họ cũng sẽ từ chỗ anh chị em mình nuôi một đứa nhỏ, nhưng chuyện này cũng không dễ dàng thực hiện. Tuyệt đại đa số gia đình giống đực và bán thú nhân đều là suốt đời không có cách nào nuôi nấng ấu tể. Giống như Quỳnh và Hạ có thể nhặt được ấu tể, quả thực chính là việc ngàn năm khó gặp một lần. Mà ấu tể của Khôn và Đinh Tiếu tuy không có quan hệ huyết thống với bọn họ, lại rõ ràng chính xác từ trong bụng bán thú nhân Đinh Tiếu này sinh ra, đối với những người Kinh và Lục Hy bọn họ mà nói, tóm lại chính là một việc khiến cho bọn họ vừa tự hào vừa cảm thấy hâm mộ. Cho nên hiện tại mọi người đều đem Đinh Tiếu trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ, là một loại tuyệt đối không thể có sơ suất nào. Điều này khiến cho Đinh Tiếu vừa cảm động lại vừa thấy buồn bực, lúc này không cần ba bọn họ dặn dò, đám người kia cũng sẽ tự động tự giác nhìn mình không cho mình đi săn thú. Ngay cả bản thân vào ruộng hái chút đồ vật, bẻ mấy cái bắp dâu dài nếu bị phát hiện sẽ bị cướp mất việc. Trong tình huống không có người ngăn cản và nhắc nhở, Đinh Tiếu thừa nhận bản thân là người tộc Thiên Ngư, hơn nữa việc thật sự có thể dựng dục cấu tể cũng nhanh chóng truyền ra khắp thôn Thiên Hà. Vốn dĩ bọn họ liền đã có suy đoán này, hiện tại mọi người lại càng vui vẻ nói tới chuyện này, đa số người là hâm mộ Đinh Tiếu, hâm mộ Khôn, hâm mộ Quỳnh và Hạ, đương nhiên tất cả mọi người cảm thấy, Khôn có ấu tể của riêng mình như vậy, liền có thể làm thôn trưởng của bọn họ. Mấy năm nay, mọi người đã đem thôn trưởng hy vọng ký thác lên trên người thương. Mà ấu tể giống được này đúng là thập phần lợi hại, ngoại trừ không phải trời sinh thần lực ra, những thứ khác đều không kém Khôn bao nhiêu. Nhưng ở trong mắt các thôn dân, đó chung quy vẫn là kém. Khi Khôn trở về là vừa mới bình minh, lúc này đúng là thời tiết thu thập trái cây và bắt đầu, cho nên khu an toàn có rất nhiều người. Nhìn thấy Khôn cóng rất nhiều túi da thú trở về, có mấy người quen biết liền tiến tới hỏi thăm, "Khôn, ngươi lúc trước đi đâu đấy?" Bởi vì có nhiều đồ trên lưng, Khôn cũng không tiện biến thân, vì thế chỉ dừng lại bước chân nói, "Đổi đồ ăn cho Tiêu Tiếu." Lúc này một giống cái trung niên mới tiến tới, "Ngươi thật đúng là có phúc, Đinh Tiếu cư nhiên là tộc nhân tộc Thiên Ngư." Khôn sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết trong hơn 10 ngày mình rời đi này tại sao người trong thôn lại biết hết rồi. Nhưng nhìn biểu tình thiện ý trên mặt mọi người, hắn cũng không quá để ý, "Vâng, chúng ta cũng mới biết được không bao lâu." Vị này giống cái tấm tắc cảm thán, "Ta nghe nói khi đứa nhỏ Đình Tiểu này đau bụng rất không thoải mái, ngươi đi hái cho cậu ấy một ít quả hỏa diễm phơi khô nghiền thành bột pha với nước ấm mà uống, có thể thoải mái không ít." Tuy đại vu đã cho mình mấy phương thuốc giảm đau, còn có một quyển sách kỹ thuật và một hộp thuốc viên, nhưng có phương pháp khác hắn cũng nguyện ý muốn biết, cho nên Khôn thực cảm kích vị giống cái này, "Cảm ơn ngài, một lát nữa ta sẽ đi hái." Thấy Khôn cảm ơn, vị giống cái tiếc cười, "Này thì có gì phải cảm ơn chứ, ta nghe nói tộc nhân tộc Thiên Ngư sinh hài tử không dễ dàng, người nhất định phải luôn chú ý tới tình huống của Đình Tiểu đấy." Khôn ba, "Một chút, Tiểu Tiểu bốn, còn chưa có hài tử." Vị giống cái kia mới ý thức được bản thân nghĩ quá xa rồi, vì thế nở nụ cười, "Ngươi xem ta, cứ nghĩ tới các ngươi có thể có ấu tể liền đem chuyện quan trọng nhất này quên mất, ngươi có nhiều đồ vật như vậy vẫn là nhanh chạy về nhà đi." Trước kia cũng không tiếp xúc nhiều với thôn dân, trong mấy ngày nay có người sôi nổi tới chúc mừng, điều này khiến tâm tình Khôn ca rất là tốt. Đinh Tiếu thấy Hắc lao hổ nhà mình từ sau khi trở về vẫn luôn tinh thần sáng lạ, nhịn không được trêu chọc, "Có phải đại vu cho anh ăn cái thuốc gì không? Mấy ngày nay sao lại tràn đầy năng lượng như vậy?" Khôn dừng công việc trong tay lại, ôm lấy eo Tiếu Tiếu, đem người ôm vào trong lòng ngực của mình, "Còn càng nhiều năng lượng, buổi tối em sẽ biết." Đinh Tiếu nghe xong trong lòng nóng lên, Khôn đi 17 ngày, trở về cũng 3 ngày rồi, mấy năm nay bọn họ cũng đã ít nhất 20 ngày trưa này nọ gì kia. Nói không nghĩ tới là không đúng. Đại vu sao lại cho anh muốn quyển sách kỹ thuật vậy? Điều này cậu tuyệt đối không nghĩ tới, đám sách mà chả có hai xem hiểu kia còn được cất trong kho của Long Vương, quyển sách kỹ thuật này không cần hỏi cũng biết nhất định là đồ vật càng chân quý rồi. Khôn trả lời, đại vu nói em sẽ dùng tới, bên trong đều là phương thuốc có quan hệ với mang thai. Đinh Tiếu ôm cổ Khôn, vươn tay sửa lại mái tóc ngắn của bạn lữ, "Sách kia em đọc vài lần, đúng là khá tốt, tìm thời gian em và sư phụ nghiên cứu một chút, bên trong có một vài phương thuốc dưỡng thai và an thai, hẳn là từ thời kỳ viễn cổ lưu lại." Đương nhiên mình cũng là từ thời kỳ viễn cổ tới, SL cười mịn. Khôn không hiểu, thời kỳ viễn cổ. Đinh Tiếu định đem sự việc mình suy đoán nói ra, "Không phải chúng ta ở nhà kho của Long Vương nhìn thấy một đống sách sao? Em nhận ra những quyển sách đó đều là từ thời đại mà em sinh sống, mà đối với hiện tại mà nói, những quyển sách đó đều là sách cổ. Mà lịch sử thú nhân đã có hàng triệu năm lịch sử, cho nên em cảm thấy, em hẳn là từ thời kỳ viễn cổ thật lâu trước kia xuyên tới. Em nói như vậy anh hiểu không?" Khôn gật đầu, "Cho nên em mới có huyết thống Long tộc, Tiếu Tiếu cũng không có rời khỏi quê nhà." Đinh Tiếu cười, "Đúng vậy, em không có rời đi quê nhà. Nhưng mà em nghĩ, có lẽ ở thời đại của em kia tương lai nhân loại nhất định có một lần gặp phải tai nạn hủy diệt hết thảy văn minh khoa học kỹ thuật. Có lẽ thần thú và vợ của hắn chính là hai nhà khoa học nghiên cứu về gen. Cũng có thể đúng là do hai vị thần linh thương hại nhân loại đang giãy giụa giữa sự sống và cái chết, cho nên giao cho nhân loại thú nhân một cái giới tính cường đại như vậy. Nhưng mà việc quá khứ, ai cũng không biết được, cũng không quan trọng. Khôn không thèm để ý thời đại Tiếu Tiếu sinh sống đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Tiếu Tiếu vẫn luôn ở bên cạnh là được rồi. Tiếu Tiếu, chờ ta đem đậu hũ làm ra, buổi tối chúng ta ăn đậu hũ ma bà nhé." Cười ha ha mà hôn lên mặt Khôn một cái, Đinh Tiếu từ trên đùi Khôn đứng xuống, "Được, vậy anh mau đi say đi, em không quấy rầy, đậu hũ hôm nay nén chặt một chút, em làm tương đậu phụ cho anh." Đang trong mùa thu hoạch vụ thu, Đinh Tiếu nên đón lần đau bụng thứ 3, lúc này hơi sớm hơn dự kiến một chút, cách lần đau bụng thứ 2 đại khái tầm 50 ngày. Khi bắt đầu cảm thấy đau, Đinh Tiếu liền nhanh chóng ăn viên thuốc không đường, hiệu quả rất rõ ràng, nhưng vẫn rất đau. Trán vẫn đổ mồ hôi, nhưng cả người cũng không còn đổ mồ hôi đầm đìa như trước. Chịu đựng qua hai lần đau đớn trước, như bây giờ tuy cũng rất thống khổ, nhưng tóm lại là cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Khôn khi thấy Tiếu Tiếu đang dần đỡ hơn, đem nước pha diễm quả cho Đinh Tiếu, "Lúc trước không phải em nói thứ này uống ngon sao? Tương Bá Mâu nói cái này có lợi cho đau bụng, em cũng uống thử xem." Quả hỏa diễm kỳ thực là một loại quả mọng có hiệu quả ấm bụng, dược tính không mạnh như vậy, nhưng phối hợp với gừng thì hiệu quả liền khác. Đúng là đồ tốt để trị liệu ôn dưỡng đau bụng lạnh. Nhưng mình cũng không phải đau bụng do lạnh, uống cái này vào cũng không có hiệu quả. Có điều thứ này không có bất cứ tác dụng phụ nào, cũng sẽ không phản ứng với những thứ khác, cho nên Đinh Tiếu cũng không nói gì, chỉ tiện tay Khôn uống một ngụm. "Ừm, ngày mai lấy bột quả hỏa diễm với quả thạch làm thành nhân, bao cái màn thầu nhân đường đỏ đi." Nghe Tiếu Tiếu nhỏ giọng mà thì thầm, "Ngày mai ăn cái gì, ngày kia ăn cái gì?" Tuy Khôn biết đây là cậu muốn phân tán tinh thần không để bản thân nghĩ tới đau đớn, lại cũng trấn an không ít, "Cuối tháng khi giao dịch với tộc Thiên Ngư, em vẫn là đừng đi." Đinh Tiếu lắc đầu, "Em phải đi, nạp nhất bốn. Bọn họ cũng sẽ đau như vậy, em phải nói cho bọn họ. Còn có qua hai ngày nữa em sẽ dựa theo phương thuốc làm ra thuốc viên, ngay từ đầu đã đau như vậy, quá khó chịu đựng." Hôn hôn chán Tiếu Tiếu, Khôn vừa đau lòng lại cảm thấy Tiếu Tiếu nhà mình thật lợi hại, Tiếu Tiếu nhà ta rất lợi hại. Tuy đau đến mức không có chút tinh thần nào, nhưng Đinh Tiếu vẫn bị lời Khôn nói làm cho bật cười, "Em chỗ nào lợi hại? Những người mẹ khác có ai không phải chịu qua đau đớn như vậy, chỉ là anh, không thể nào nếm thử xem mà thôi." Nhớ tới lúc mẹ suy yếu khi sinh hạ Miêu Miêu, Khôn nhíu mày, vẫn là sinh ấu tể giống được mới tốt. Đinh Tiếu hết trôi nói rồi, "Anh đừng nghĩ xấu. những thứ lung tung rối loạn gì đó nữa sáu. Đối với A Tề bọn họ, Khôn và Đinh Tiếu hoàn toàn không cần giấu giếm, dù sao tương lai bọn họ cũng phải tới Long Hương dưỡng thai, đương nhiên tiền đề là có thể mang thai đã. Sáu người lấy lý do đi săn thú rời khỏi nơi cư trú, khi tới một hải vực, Khôn mới đem sự tình nói ra, sau đó lấy ra hai cái hộp ngọc đựng long duệ quả đựng trong túi ra. Nghe được Đinh Tiếu cư nhiên là hậu đại long tộc, mà Nạp Nhất và Nạp Bối cũng có huyết thống tương đối thuần long tộc, A Tề và Bang đều chấn kinh rồi. Nhưng tương đối mà nói, trạng thái của A Tề bình thường hơn nhiều, đó là nói mặc kệ ai trong chúng ta sinh hạ đứa nhỏ nếu là người thừa kế của đại vu, đều phải ở lại Long Hương. Đinh Tiếu gật đầu, tuy rằng ta cũng không nỡ, nhưng là vì tốt cho đứa nhỏ, chắc chắn phải để nó lớn lên tại Long tộc. Nếu là vết bớt ở trên mặt thì cũng không có gì, nhưng nó lại là lân văn phát sáng, vừa thấy liền không giống người thường. Nạp Bối nhìn cái hộp màu xanh lục trong tay Khôn, thở dài, đúng vậy, không giống người thường sẽ bị xa lánh, ta và Nạp Nhất là vì có màu tóc đẹp mắt đen hiếm thấy, từ nhỏ đã không được coi trọng. Tình huống giống như ba ta có thể sinh liên tiếp hai đứa con là quá hiếm thấy, tộc nhân Thiên Ngư đều biết, màu sắc tóc càng đậm càng khó có thể sinh hạ ấu tể, không nghĩ tới bốn. Bang đau lòng mà ôm bạn lữ nhà mình, an ủi nói, đừng nghĩ tới những cái đó nữa, nếu thật sự sinh hạ ra người thừa kế đại vu, chúng ta cùng đi sinh sống với đứa nhỏ cũng được. Nạp Nhất gật đầu trước Nạp Bối, chúng ta cũng đi thôi. Kỳ thực ta không thích sinh sống ở trên đảo, ta vẫn luôn đặc biệt muốn tới rừng rậm sinh sống. Đinh Tiếu cười, ngươi là cảm thấy rừng rậm có nhiều đồ vật ăn ngon phải không? Nạp Nhất ngượng ngùng mà gãi gãi cái óc, ngươi đừng mỗi một lần đều vạch trần ta có được không? Ta cũng là nói thật mà, kỳ thực trước kia ta và ca ca ở trên đảo cũng không vui vẻ, người đối tốt với chúng ta cũng không nhiều. Sau này ngươi lại dạy chúng ta trồng trọt, giao dịch đổi rất nhiều thịt với chúng ta. Tộc nhân mới đối xử với chúng ta ngày càng tốt một chút, chỉ là từ nhỏ ta đã rất muốn có thể sinh sống ở trong rừng rậm. A Tề nói tiếp, khi còn nhỏ y từng oán giận qua, vì sao ta không thể biến thành một con cá lớn, bởi vì y khi đó chỉ biết, giống được trên đất bằng khi biến thành hình thú đều rất lợi hại, cũng không nghĩ tới nếu ta thật sự có thể biến thành cá lớn, rời xa nước liền chết khô. Phúc! Tuy đề tài có một tia thương cảm như vậy, nhưng Đinh Tiếu vẫn nhịn không được bật cười, vậy còn Bang thì sao? Anh chính là con trai thôn trưởng. Bang là một người từ trước tới này không có chí lớn, điều kiên trì nhất trong đời cũng chỉ có Nạp Bối, ta còn có em trai, hơn nữa cha cũng không coi trọng ta. Nguyên nhân trong đó cũng là do họ cảm thấy Nạp Bối rất khó sinh dục. Và một người cái gì cũng đem bạn lữ đặt ở vị trí thứ nhất, thật sự không có cách nào khiến tộc nhân tin phục. Không phải nói huyết thống của Nạp Nhất và Nạp Bối đều rất thuần sao, nếu người Long tộc nguyện ý tiếp nhận chúng ta rất nguyện ý tới rừng rậm sinh sống. Kỳ thật làm ruộng hay bắt cá để sinh sống cũng được, chúng ta tuy không có hình thú, nhưng sức lực vẫn rất lớn, có thể học tập săn thú. Khôn đảo đảo mắt, sau đó đột nhiên đưa ra một kiến nghị, vậy khi các ngươi đau bụng, liền tới thôn Thiên Hà chúng ta ở đi, liền nói là anh em họ của Tiếu Tiếu. Có hai người tộc Thiên Ngư chân chính cùng nhau sinh sống, thân phận của Tiếu Tiếu cũng sẽ có bảo đảm. Hơn nữa hắn tin người trong thôn nhất định sẽ phi thường vui vẻ nên đón hai người này tới. Dù sao hậu đại của tộc Thiên Ngư cũng có thể dựng dục ấu tể, điều này đối với ấu tể và cha mẹ ấu tể trong thôn mà nói, tuyệt đối là một tin tức rất tốt. Chương 226, Tơ Hồng được tạo thành. Đề nghị của Khôn ít nhất là có Nạp Nhất hai tay tán thành, người có vướng bận duy nhất chỉ có Bang, Bang cũng nói không thành vấn đề, thì đó chính là không thành vấn đề. Nghĩ tới có thể chuyển nhà tới đất bằng, làm hàng xóm với Tiếu Tiếu, không đúng, là làm anh em họ, Nạp Nhất liền cao hứng không biết trời đất đâu. Lúc trước tới thôn Thiên Hà chơi hai lần, đối với nhà ở và những cánh đồng ruộng lớn của tộc Dực Hổ đều hâm mộ muốn chết, về sau mình cũng có thể có nhà. A Tề, về sau chúng ta cũng có thể có nhà ở sáng sủa lại ấm áp như vậy để ở. Ôm lấy bạn lữ sắp muốn nhảy lên, A Tề mỉm cười, đúng vậy, còn có ấu tể đáng yêu nữa. Nạp Bối trước sau vẫn không nỡ để Bang rời khỏi bà và cha hắn, Bang, chuyện này vẫn là trở về suy nghĩ cho kỹ đã. Bang cười lắc đầu, ta biết em muốn đi, cho nên ta cũng nguyện ý, cha và ba bên kia em cứ yên tâm, cũng không phải không gặp được nhau. Dù sao việc hắn khăng khăng muốn cưới Nạp Bối khiến ngài thập 10 năm chờ đợi không công như vậy cũng khiến cho người nhà hắn rất bất mãn đối với hắn. Tuy ba và cha sẽ không trách hắn, nhưng hắn biết mỗi một lần Nạp Bối nhìn thấy ngài thập đều sẽ cảm thấy áy náy trong lòng, kỳ thực cũng không phải là ý sai Đinh Tiếu không có bất cứ ý kiến gì, nhưng cậu biết nếu hai người kia tới thôn Thiên Hà ở với mình, nhất định sẽ sống rất tốt. Trước kia khi lần đầu cậu nghe nói tới tộc Thiên Ngư, cũng cảm thấy bọn họ thực yếu, căn bản không có khả năng sinh sống ở rừng rậm. Nhưng sau lại tận mắt chứng kiến sức lực của bọn họ, cậu liền cảm thấy nếu có người chịu dạy bảo, người tộc Thiên Ngư cũng có thể đi săn bình thường, giống như bán thú nhân bọn họ. Chỉ là không giống như giống được có thể dùng hình thú đi bắt giết những con mồi cỡ lớn mà thôi. Nhưng trên thực tế sau khi có đồng ruộng hoàn toàn có thể giàu có bình an mà trôi qua cả đời, sáu người liền đem sự tình quyết định xong. Mấy ngày kế tiếp, Nạp Nhất vẫn luôn quấn lấy Đinh Tiếu hỏi đông hỏi tây, còn ngẫu nhiên vươn tay sờ sờ bụng Đinh Tiếu, điều này khiến cho Đinh Tiếu dở khóc dở cười. Nạp Bối thì hỏi những vấn đề hữu dụng hơn, ví dụ như ăn vào long duệ quả xong thì bao lâu mới bị đau, có thuốc gì giảm đau hay không. Đương nhiên, dựa theo đại vu phân phó, trước khi cho Nạp Nhất và Nạp Bối ăn long duệ quả, bọn họ trước tiên dùng đao ngọc nhỏ cắt trái cây ra, tiến hành thử huyết thống cho Nạp Nhất và Nạp Bối một chút. Lại một lần nữa chứng kiến trái cây màu xanh lục trong tích tắc biến thành màu đỏ, Đinh Tiếu vẫn cảm thấy thực quỷ dị. Nhưng điều này cũng chứng tỏ, tộc Thiên Ngư quả nhiên là huyết thống long tộc, kỳ thật đại vu yêu cầu như vậy cũng là tránh để cho người ăn trái cây có cái gì nguy hiểm. Khi tách ra, mọi người hẹn nhau tới lần giao dịch mùa xuân sang năm liền chuyển nhà, đương nhiên khi đó cho dù không bị đau bụng hai anh em cũng phải giả vờ đau bụng, nạp nhất còn dễ, nạp bối lại không biết giả bộ. Dù sao đến lúc đó Khôn bọn họ mang theo hai chiếc xe tới là được, tốt xấu vẫn là có chút tài sản phải mang theo đúng vào chính vụ thu hoạch mùa thu, tình trạng thân thể Đình Tiếu khá tốt, cho nên mọi người cũng không ép buộc cậu, tự nhiên cho cậu được làm việc. Nhưng vào mùa đông, cậu lại sinh ra cái chứng sinh hoạt như heo, lạc thú duy nhất chính là ở nhà làm cái gì đó ăn. Ba loại rượu dưa đã thành công nướng ra, rượu dưa hấu và rượu thanh dưa hương vị thiên về ngọt, không đủ vị cay của rượu, hơn nữa nồng độ cồn cũng không cao, ngược lại rất nâng cao tinh thần. Còn rượu dưa tím thật khiến mọi người ngoài ý muốn, rượu hoàn toàn hấp thu mùi vị tươi ngon của dưa tím, hơn nữa cũng loại trừ đi tuyệt đại đa số vị cay của rượu, thuần hậu hơn rất nhiều, trên cơ bản non nửa chén là không vấn đề. Hiện tại toàn bộ tộc Dương Hổ, mỗi một thôn đều có hầm rượu của riêng mình, vì đều là lễ Tết mới lấy ra chúc mừng. Có không ít nhà tự mình ủ rượu, nhưng chân chính nhượng ra rượu ngon thì không nhiều lắm, phần lớn cũng không có số độ nào. Cho nên ở thành Hổ Thần có mấy nhà tự mình mày mò nghiên cứu ra biện pháp ủ rượu ngon bán cũng rất được. Mà những nhà như vậy, thôn Thiên Hà liền chiếm ba cái, đương nhiên trong đó không bao gồm Đinh Thiếu, cậu mới không có tâm tình cứ đi nghiên cứu thứ này. Mùa đông này, không đem việc nạp nhất và nạp bối muốn tới thôn Thiên Hà định cư bàn bạc với Bằng Giáp và Đằng một chút, hai người cũng giống như Khôn, cảm thấy đây là một việc rất tốt. Chỉ là chưa từng có gia đình phu phu bán thú nhân dọn tới bộ tộc khác sinh sống làm ví dụ, bọn họ tương đối lo lắng người tộc Dực Hổ sẽ không chấp nhận. Đương nhiên phương diện này không cần bọn họ nhọc lòng, bọn họ chỉ cần chọn tốt địa điểm, hỗ trợ xây nhà, sau đó lại phân phối ruộng cho là được. Bọn họ tin là các thôn dân tuyệt đối sẽ rất hoan nghênh hai đôi tộc nhân Thiên Ngư này gia nhập đông đi xuân tới, mùa xuân năm nay hết sức bận rộn, 100 cân thóc giống của Đình Tiếu người một nhà bọn họ trồng không hết, phân cho một nhà Bằng Giáp, Ảnh và Thanh năm nay thành thần cũng phải để ra một phần, nhà Liệt và Giản một phần, nhà Kim và Dương một phần. Còn có nhà mình và nhà Ba mỗi nhà một phần. Dư lại đều cho thôn bộ, để thôn bộ bình quân phân phối. Dù sao đây cũng là lúa nương, cũng không cần làm ruộng nước, chỉ là hình dáng cơ hồ cũng không khác mấy với lúa nước. Còn hạt giống gạo tẻ Đình Tiếu cố chấp chỉ phân cho người nhà mình. Đương nhiên cũng là vì số lượng không nhiều. Tuy nhiên cậu vẫn để lại cho nạp nhất và nạp bối, mà trên thực tế, thôn bộ đã đem ruộng của hai nhà bọn họ định ra trước, dưới sự dẫn dắt của Khôn, đám người Phong đều tới hỗ trợ gieo trồng, hơn nữa trồng xong, bọn họ liền bắt đầu xây nhà ở các thôn dân đối với việc Đinh Tiếu tìm được hai người anh em họ không chút nghi ngờ. Lúc trước đã có người suy đoán qua Đinh Tiếu và nạp nhất cùng nạp bối rất giống nhau, nói không chừng là thân thích cũng nên. Hiện tại nghe thấy như vậy bọn họ lại càng cảm thấy mình thật thông minh cơ trí. Hơn nữa đó là hai đôi tộc nhân Thiên Ngư đấy. Ấu tể mà tương lai bọn họ sinh ra cũng có thể sinh dục ấu tể. Nói không chừng trăm ngàn năm sau, bán thú nhân tộc Dực Hổ bọn họ cũng có rất nhiều người đều có thể sinh dục ấu tể ấy chứ. Di truyền học rất tốt đấy nạp bối và bang muốn rời khỏi tộc Thiên Ngư đúng là không dễ dàng như vậy. Nhưng thảm trạng khi nạp bối đau bụng khiến ba bang thật sự không đành lòng. Hiến tế thôn bọn họ vô luận làm cách gì cũng không khám ra được bệnh gì. Sau đó nạp nhất cũng đau bụng không chịu được. Trên cơ bản gia hỏa này chính là kêu gào thảm thiết, hoàn toàn không giống như nạp bối, cắn răng cố nén. Nhưng có nạp nhất như vậy để so sánh, nạp bối liền càng khiến người thương tâm hơn. Cuối cùng cha và ba bang cũng đồng ý, người thôn Thiên Hà đúng là đại ân nhân với tất cả người dân trên đảo bọn họ, hắn cũng tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không bạc đãi tộc nhân của mình. Hơn nữa khi tán gẫu với bạn lữ, bọn họ đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu người tộc Thiên Ngư bọn họ thành thân với người cùng tộc khó có thể thụ thai, vậy vì sao không tiếp nhận giống được bộ tộc khác tới đảo sinh sống chứ? Có lẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể toàn tộc rời khỏi hòn đảo nhỏ này, không còn chỉ giới hạn ở trên đảo chia nhau một chút tài nguyên hiếm hoi trên đảo nữa. Đặc biệt là loại thôn đảo không phải đặc biệt lớn như thôn bọn họ. Nhưng tộc Thiên Ngư tương lai phát triển như thế nào bọn họ cũng không làm chủ được, chỉ có thể cho bọn nhỏ một cuộc sống mà bọn họ muốn. Ít nhất người bên kia trí tuệ và y thuật đều mạnh hơn bọn họ. Bởi vì thôn trưởng đại nhân đồng ý, cho nên khi nạp nhất bọn họ chuyển nhà, còn có rất nhiều người trong thôn tới hỗ trợ khuôn vác. Điều này khiến cho mấy túi gia thú lớn đựng vỏ sò mà nạp nhất cất chứa cũng được mang theo, làm cho Đinh Tiếu tới đón bọn họ cũng cười khổ không thôi. Nhưng nghĩ cũng phải, nếu là mình chuyển nhà, những viên đá mà mình cất chứa kia chắc chắn cũng luyến tiếc không nỡ vứt đi viên nào. Khi xe trở về tới thôn, nạp nhất và nạp bối bọn họ ngoài ý muốn được rất nhiều người hoan nghênh tới nên đón. Điều này làm cho A Tề và Bang rất là ngoài ý muốn, đặc biệt là khi bọn họ phát hiện nhà đã xây dựng xong, ngay cả ruộng cũng phân xong rồi lại còn đã gieo trồng rồi nữa chứ. Thật là cảm động tới mức thiếu chút nữa là khóc lóc thảm thiết. A Tề và Bang rất rõ ràng, ở trong mắt những thú nhân giống được này, bốn người bọn họ kỳ thật đều là giống nhau, đều rất yếu, là bán thú nhân cần được chiếu cố. Bọn họ cũng rõ ràng càng nhiều người thiện tâm và nhiệt tình có lẽ đều căn cứ vào con cái của bọn họ sau này sẽ ở cùng với hậu đại của bọn họ. Nhưng những điều đó cũng không quan trọng, ít nhất bọn họ cảm thấy ở nơi này sinh sống sẽ thực hạnh phúc. Bởi vì nạp nhất và nạp bối giống như Đinh Tiếu đều thuộc về diện thân thể đáng thương trung bình 2 tháng sẽ đau bụng một lần, cho nên chương trình học săn thú vào đầu mùa xuân chỉ có Bang và A Tề đi học. Tuy đã hơn 60 tuổi, đối với bán thú nhân mà nói là quá muộn, nhưng bọn họ còn có tuổi thọ dài hơn, hiện tại học cũng là thời điểm không tồi. Nạp nhất và nạp bối cũng không phải mỗi ngày chỉ ăn với nằm, cả ngày cùng một đám bán thú nhân vui đùa với nhau, ngoại trừ nhận thức mấy loại thực vật có thể ăn và không thể ăn ở khu an toàn ra, cũng đi theo hợp học tập kỹ thuật săn thú. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, tạm thời vẫn nên học tập cách đối phó với những loại động vật nhỏ như thỏ hoang gà rừng trước đã, chờ thân thể ổn định rồi học những thứ khác vẫn còn kịp. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã qua 4 năm từ lúc Đinh Tiếu ăn Long Duệ Quả. Trong 4 năm này, Nạp Nhất và Nạp Bối đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở thôn Thiên Hà, hơn nữa tộc trưởng đại nhân cũng đã lấy cớ tiếp kiến mời bọn họ tới thành Hổ Thần một chuyến. Đương nhiên phối hợp mà đi Đinh Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho tộc trưởng tham ăn này một đống đồ ăn ngon, còn không phải là bánh kem bánh quy sao? Ta liền không nói cho ngươi cách làm như thế nào, kỳ thực bắt đầu từ năm thứ 3, bụng Đinh Tiếu cũng không còn đau thường xuyên như vậy nữa, mà dần dần, bên trên rốn cậu xuất hiện một cái vết dài, màu đậm hơn so với màu da một chút, bắt đầu từ hồng nhạt cuối cùng là đỏ tươi giống như máu, bụng cậu cũng chậm rãi không còn đau nữa. Nhưng Nạp Nhất và Nạp Bối vẫn còn đang trong gian khổ mà đau đớn. Nhìn thấy dây tơ hồng hoàn toàn trưởng thành, Đinh Tiếu thở dài một hơi, dựa theo lời lại vu, bắt đầu từ lúc này sau khi bọn họ thụ thai được 2 tháng sẽ kịch liệt đau đớn một lần, sau đó, cũng chỉ đau đớn lúc sinh sản. Nhưng đấy cũng là việc không biết sẽ xảy ra vào lúc nào đâu. Nhưng mà dạo này Đinh Tiếu cũng thực buồn rầu, từ khi màu tơ hồng càng ngày càng trở nên đậm hơn, cậu cũng càng ngày càng không chịu được Khôn trêu chọc, hơn nữa năng lực khôi phục của thân thể cũng dần dần tăng mạnh. Điều này cũng khiến Khôn ca càng thêm không kiêng nể gì, chẳng lẽ đây là bản năng của thân thể đối với nhu cầu dựng dục hậu đại. Mỗi một lần nghĩ tới vấn đề này, Đinh Tiếu đều nổi lên một thân da gà, sau đó biểu tình giống như bị sét đánh trúng. Còn Khôn ca thì khá là vui vẻ, trước kia Tiếu Tiếu tuy cũng không bài xích, nhưng chưa nhiệt tình như dạo gần đây. Tóm lại chính là tốt vô cùng. Có giống được nào không là như lang như hổ, huống chi hắn tuy không phải là lang nhưng thực sự là hổ nha. Vì thế cuộc sống của bọn họ càng ngày càng cảm thấy mỹ mãn. Khôn, em muốn ăn cháo với lòng đỏ trứng vịt muối. Ngày hôm qua lăn lộn tới nửa đêm, chuyện đầu tiên Đinh Tiếu nói tới khi mở mắt chính là tìm ăn. Kỳ thực cháo đã nấu xong, chỉ thiếu mỗi việc Đinh Tiếu lựa chọn ăn kèm với cái gì thôi, nghe thấy là lòng đỏ trứng vịt muối, Khôn lập tức gật đầu, lập tức liền xong. Cháo trứng vịt muối ăn kèm dưa chuột muối và dầu mè, thanh thanh đạm đạm mà lại ấm áp ngon miệng. Chỉ là Đinh Tiếu ăn một hồi liền nghĩ tới một vấn đề, Khôn, anh nói vạn nhất nếu em sinh ra một quả trứng thì phải làm sao? Khôn đột nhiên ngây ngẩn cả người, vì sao lại là trứng? Đinh Tiếu buông mắt xuống, vì giống được long tộc và người tộc Thiên Ngư đều sinh trứng mà. Nghĩ tới có một quả trứng chui ra từ trong bụng mình, cậu liền có chút cảm giác hỗn độn. Sắc mặt Khôn cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục, không sao, tiểu dực hổ không phải sinh ra từ trứng. Định mệnh. Ảo tượng như vậy một chút, lão tử vẫn càng nguyện ý vất vả sinh ra một giống cái hoặc là một bán thú nhân A3. Chương 227, vui như lên trời. Gần đây Đinh Tiếu cảm thấy bản thân càng ngày càng ăn uống tốt, hơn nữa đối với đồ ăn khẩu vị nặng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Từ năm ngoái làm ra trao và đậu cay từ đậu sừng châu tới giờ, cậu liền bắt đầu yêu thích chế tác hai loại đồ vật khẩu vị này. Hôm nay cậu tâm huyết dâng trào, vừa lúc ngày hôm qua Khôn săn một con heo 3 thước vừa mới thành niên, nhìn thấy cái giỏ heo lớn kia, cậu liền đáng xấu hổ mà thèm. Vì thế sáng sớm liền xử lý 2 cái giỏ heo lớn, cậu quyết định phải ăn một bữa thịt cho đã. Tuy mỗi ngày đều có ăn thịt, L kỳ thực làm cái chân giò này cũng không khác với chân giò hầm ấy, chỉ là ngoài gia vị còn cho thêm đậu cay vào, chân giò lọc xương để cả miếng miếng, thịt phải dính liền với da không bị đứt rời. Lại đem thịt đặt vào bát lớn, đậy lại, cũng may cái bát cũng to như cái chậu nếu không thật đúng là không chứa hết được cái chân giò này. Gia vị thì đơn giản, rượu gạo để khử mùi tanh, muối và nước tương để làm gia vị và tạo màu, bột hoa tiêu, bột hành, nước gừng là dùng để tăng hương, sau đó liền cho vào nồi hấp. Thời gian hấp không thể ngắn, nhưng quá dài cũng sẽ ảnh hưởng tới hương vị. Cũng may đối với thời gian chế biến các loại thức ăn Đinh Tiếu trải qua mười mấy năm ký lục đều biết được không sai biệt mấy, cho nên không cần lo lắng về điểm này. Đang chờ chân giò hấp xong, cậu bắt đầu chế tác nước sốt, 2 muỗng đậu cay dùng mỡ phi tới đỏ rực, lại cho thêm lá tỏi, cuối cùng đổ nước canh xương heo đun tới khi sền sệt. Chân giò vừa chín lại xối một nửa nước sốt lên, sau đó đặt vào trên mâm, lại đổ nốt nước sốt còn lại lên trên bì, khiến cho toàn bộ chân giò nằm hoàn chỉnh ở trong mâm. Nhà mình ăn cũng không cần chú ý tới hình thức làm gì, cho nên chân giò đậu cay hôm nay kỳ thực không phải đẹp mắt cho lắm. Làm 2 cái chân dùng 2 cái nồi cùng một lúc, sau khi làm xong, Đinh Tiếu đưa cho Khôn mang tới nhà cha và ba. Cậu biết cha đặc biệt thích ăn cay, cho nên cái này tuyệt đối phù hợp với khẩu vị của hắn. Còn cái này nhà mình, thịt mỡ thì dành cho Khôn, còn bị đều là của mình. Bạch Đoàn Nhi không ăn được cay, cho nên món chân giò này nó vô pháp hưởng thụ. Nhưng không quan trọng, Tiếu Tiếu đặc biệt làm cho con trai báo tuyết thịt bò dùng để nghiến răng tuyệt đối không ít. Đinh Tiếu ăn đến vui vẻ, đem quả màn thầu kẹp với thịt chân giò chấm nước canh ăn, mấy miếng là ăn hết một quả, khiến Khôn vừa vui vẻ vừa sợ hãi cậu no tới bộ thực. Đừng ăn nhanh như vậy, đều là của em. Nói xong thực tự động tự giác mà đem thịt và bì chia ra, sau đó dùng dao nhỏ trên bàn bổ quả màn thầu ra, có thể nói là hầu hạ tới tận chân răng. Đương nhiên Đinh Tiếu cũng chiếu cố Khôn, một khối to thịt bị đưa tới chén Khôn, hơn nữa Đinh Tiếu còn đặc biệt cho Hắc Lao Hổ nhà mình một chén rượu dưa hấu, đây chính là thứ tốt chỉ có nhà bọn họ có đang ăn. Đinh Tiếu đột nhiên liền cảm thấy bụng có chút khó chịu, nhưng không giống như đau bụng tiêu chảy, không đợi cậu kịp nói gì, cảm giác đau đớn lại đột nhiên bạo phát. Quả màn thầu trong tay cũng rơi lên mặt bàn, cậu lập tức ôm lấy bụng. Cả người đều run lên, điều này khiến Khôn sợ hãi, từ khi Nạp Nhất và Nạp Bối cũng trước sau xuất hiện tơ hồng, mấy người bọn họ đều đã có 3-4 năm không bị đau bụng. Tuy đôi khi cũng ngóng trông không biết lúc nào có ấu tể, nhưng phần lớn thời gian mọi người nên làm gì thì làm đấy, căn bản không thể nào đem chuyện này đặt ở trong lòng. Thình lình xảy ra như vậy khiến Khôn sợ hãi rồi. Nhìn thấy sắc mặt Tiếu Tiếu đều trắng bệnh, hắn chạy nhanh tới ôm lấy cậu, đặt lên giường đất, ta đi gọi y tế, em đừng động đậy. Khôn hấp tấp chạy tới nhà y tế, Nạp Bối và Bang đang ở ngoài ruộng hái đậu tương liền biết chắc chắn là Tiếu Tiếu xảy ra chuyện, hai người bọn họ cũng không gọi hỏi Khôn xảy ra việc gì, một người chạy nhanh đi tới nhà Tiếu Tiếu xem tình huống, một người chạy tới nhà Quỳnh Ba báo tin. Chờ tới khi Hiên Tế tới, trong nhà đã có vài người vây quanh, nhưng đều là người nhà mà Nạp Bối và Bang gọi tới. Chờ Tiếu Tiếu cảm thấy đau đớn có chút giảm đi, Hiên Tế bắt mạch cho cậu, kết quả khẳng định là hỉ mạch. Lúc trước lời đại vu nói Hiên Tế cũng nghe Khôn nói qua, khi tới đây nàng đã đoán trước được có thể là Tiếu Tiếu có ấu thể, thật tốt quá, trong bụng Tiếu Tiếu hiện tại có ấu thể. Tin tức này đều ở trong suy đoán của mọi người, nhưng khi chưa có kết quả chuẩn đoán chính xác, bọn họ vẫn sẽ lo lắng có cái bệnh tật xấu gì đó. Hiện tại vừa nghe, tất cả mọi người đều vui mừng phát điên, đương nhiên ngoại trừ Khôn ca. Hiện tại tâm tình của Khôn rất là phức tạp, tuy hắn cũng vui vì bản thân và Tiếu Tiếu có ấu thể chung, nhưng vì Tiếu Tiếu đau như vậy, đau hết lần này đến lần khác, hắn cảm thấy bản thân thật quá không tốt. Vì thế đau lòng mà ôm chầm lấy Tiếu Tiếu vừa mới hòa hoan xuống, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán bạn lữ, đều là ta không tốt, bằng không em sẽ không bị đau. Hiên Tế nghe xong khỏe miệng run rẩy, nói linh tinh gì vậy? Đây là việc vui, nào có ai làm cha lại có tính tình như ngươi. Đinh Tiếu lúc này cũng đã có chút sức lực và tinh lực đi phân tâm tự hỏi ngoại trừ đau đớn ra còn có việc gì khác không. Nghe Khôn nói xong vừa cảm động lại vừa thấy một đống người ở bên cạnh quá hoảng hốt rồi. Nhưng Hiên Tế vừa nói như vậy xong, cậu cũng chỉ còn dư lại con không có việc gì. Dù sao cũng không có giống được sinh ấu thể. Lần này toàn bộ người trong phòng đều sau một lát, chỉ có một mình Nạp Nhất Thực nghiêm túc mà tự hỏi vấn đề này, đúng vậy. Vì sao giống được lại không thể sinh ấu thể nhỉ? Không có ai cho y câu trả lời vấn đề rất có giá trị nghiên cứu này. Nhưng thật ra mọi người lại bị vẻ mặt của y làm cho bật cười, Hiên Tế rất thích hai người trẻ tuổi là Nạp Nhất và Nạp Bối này. Mà so với Nạp Bối ôn hòa thẹn thùng, nàng càng thích Nạp Nhất thẳng thắn ngây thơ hơn. Hơn nữa so với Kinh, lực phá hoại của Nạp Nhất rõ ràng không mạnh bằng. Nạp Nhất, hiện tại Tiếu Tiếu đã có ấu thể, có phải cháu cũng nên nỗ lực thêm hay không? Nạp Nhất vỗ vỗ bụng mình một cái, đó là đương nhiên. Cháu sẽ rất nỗ lực. Vì thế một hồi này liền khiến Đinh Tiếu không nhịn được cười. Sư phụ thật là xấu. Nói đùa cái gì vậy, bởi vì Đinh Tiếu đã đáp ứng với Đại Vu và Long Vương sẽ đi Long Hương dưỡng thai, cho nên tất cả mọi người ở đây là phải giữ bí mật. Có thai 2 tháng không ảnh hưởng chút nào tới dáng người của Đinh Tiếu, chỉ là tất cả mọi người đều không cho phép cậu làm việc, cho dù là những việc chân tay nặng nhọc như nấu ăn, thái thịt nướng thịt gì đó, đều bị Quỳnh Ba nhận hết. Việc nhiều nhất mà Đinh Tiếu được làm mỗi ngày là ngậm khô bò, một bên vắt óc nghĩ thực đơn sau đó viết ra, một bên tùy tay đút cho Bạch Đoản Nhi một miếng thịt khô. Cũng không biết có phải là Bạch Đoản Nhi biết chủ nhân có ấu thể hay không, gần đây cũng bảo vệ rất nghiêm. Chỉ cần Đinh Tiếu vừa rời khỏi phòng, nó sẽ lập tức bảo hộ ở bên người. Nhìn thấy bất cứ người nào tới gần Tiếu Tiếu, chỉ cần không phải người quen thuộc, nó sẽ nhe răng lộ ra hung ác. Thấy con trai báo tuyết như vậy, Đinh Tiếu rất vui vẻ, tuy mỗi buổi tối nhìn vào bụng mình cậu đều có một loại cảm giác không chân thật, tưởng tượng đến từ trong bụng mình sinh ra một đứa nhỏ, khó tránh khỏi sẽ nổi lên một thân da gà. Nhưng chỉ cần nhớ tới hình ảnh khi Bạch Đoản Nhi còn chưa mở mắt, một nắm nho nhỏ oa trong lòng mình, trong lòng cậu liền trở nên mềm mại không thôi. Khôn, em rất muốn đứa nhỏ này là Tiểu Dực Hổ. Khôn nuốt ve đầu tóc Tiếu Tiếu, ừ. Sinh gì cũng được, chỉ cần em bình an. Đinh Tiếu bĩu môi, anh lúc này sao lại không hiếm lạ ấu thể thế? Khôn lắc đầu, không phải không thích, nhưng là thương cho em. Trước kia khi chưa có, còn rất hy vọng. Chỉ là hiện tại mỗi ngày đều thực lo lắng. Đinh Tiếu cười, này còn chưa đâu vào đâu, anh đã có chứng u buồn tiền sản trước. Em nói cho anh nhé, anh đây là có bệnh, phải trị. Khôn không hiểu, chứng u buồn tiền sản là gì? Chính là trước khi vợ sinh con, chồng vì lo lắng mà cả ngày lo sợ hãi hùng gì đó, giống như anh vậy. Khôn lại phản ứng như này, vợ, chồng. Em là vợ, ta là chồng. Đinh Tiếu lập tức phản bác, vẫn là bạn lữ tốt hơn, vợ dùng để hình dung giống cái. Khôn gật đầu, là cách gọi ở quê của em à, nhưng mà vẫn là bạn lữ tốt hơn. Em là bạn lữ của ta cũng là bạn lữ của em, chúng ta đều là giống nhau, ngay cả xưng hô cũng giống nhau. Đinh Tiếu dựa vào trong lòng ngực Khôn, thoải mái mà vươn mình, đúng vậy, vẫn là nơi này tốt, chúng ta đều giống nhau. Khôn lần này thật sự là phản ứng thái quá, Đinh Tiếu ăn uống không tốt, hắn liền ăn uống không tốt, Đinh Tiếu ăn uống tốt hắn cũng ăn uống tốt theo. Ngay cả khi Tiếu Tiếu có 2 lần nôn nghén ở giữa tháng thứ 3, hắn cũng đồng thời buồn nôn theo Đinh Tiếu hắt tuyến vô cùng, không nghĩ tới hắc lão hổ nhà mình khoa trương như vậy, tuy trước kia có xem trên mạng thấy khi vợ mang thai chồng cũng có thể sẽ xuất hiện các triệu chứng mang thai, nhưng cậu không nghĩ tới cường đại như Khôn cũng sẽ như vậy. Nhưng ngẫm lại cậu vẫn thực vui vẻ, ít nhất nó chứng tỏ trong lòng Khôn mình là quan trọng nhất. Nếu không phải quá mức lo lắng, hắn cũng sẽ không như vậy. Nhưng mà 6. Điều này thật sự không tốt, 2 ngày như vậy rồi. Cũng may hiện tại có một vấn đề quan trọng phân tán lực chú ý của Khôn với Tiếu Tiếu mang thai, đó chính là bọn họ cần phải tới Long Hương dưỡng thai. Lúc trước vì sợ thai chưa ổn định, không thích hợp đi đường, nhưng hiện tại đã gần 4 tháng, nếu không đi thì bụng sẽ hoàn toàn bị phát hiện. Nhưng mà bọn họ đi rồi thì Nạp Nhất và Nạp Bối phải làm sao? Chẳng may hai người cũng ở gần giai đoạn có dấu hiệu mang thai, phải đi tới Long Hương thế nào? Quan trọng là bọn họ căn bản không biết Long Hương ở đâu, cho nên đều phải đi hết, nhưng bởi vậy, Nạp Nhất và Nạp Bối 4 người bọn họ phải ngồi xe. Bọn họ không có hình thú. Muốn chạy nhanh trong rừng rậm thật sự là quá chậm, mà hiện tại Tiếu Tiếu không thích hợp lên đường. Cuối cùng mọi người bàn bạc quyết định, lấy lý do Đinh Tiếu muốn mang theo Nạp Nhất và Nạp Bối đi thăm vị thúc thúc ở xa kia, phải đi xe đi tới một hải vực hẻo lánh. Ruộng vườn trong nhà gì đó đều giao cho người nhà không có vấn đề. Chỉ là Quỳnh Ba và Liễu Đại rất không yên tâm, sao có thể không nhìn thấy cháu của mình sinh ra thế nào được chứ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Sáu người không mang theo nhiều đồ đặc lắm, nhưng vì có xe, có thể mang nhiều đồ ăn một chút. Quỳnh Ba và Liễu Đại đem xe ngựa trải đến mềm mại, chỉ sợ Tiếu Tiếu bị khó chịu. Hiến Tế còn dựa theo cuốn y thư Đại Vu đưa kia chuẩn bị một bộ thuốc dưỡng thai hàng ngày cho Đinh Tiếu, tóm lại là chu toàn đến mức khiến Đinh Tiếu sắp phát cuồng. Khôn Ca lúc này phải tốn nhiều sức lực một chút, hắn phải kéo xe, vốn dĩ Hạ Cha muốn hỗ trợ đến gần đó rồi tự mình về, nhưng Khôn không đồng ý. Tuy trên xe có 5 người và một đống đồ vật, đúng là không nhẹ nhàng tự tại như trước kia, nhưng đối với hắn mà nói như này cũng không coi là gì. Dù sao hắn cũng không thể kéo nhanh, Tiếu Tiếu không chịu được sốc này quá mạnh. Nhìn Hắc Hổ lão đại lôi kéo một cái đại gia hỏa, chủ nhân lại ở trên đại gia hỏa kia, Bạch Đoàn Nhi cảm thấy phi thường hứng thú, tiểu gia hỏa này mấy năm đã trở thành kẻ săn mồi vì phong lẫm lẫm. Chính là ở trước mặt Khôn và Tiếu Tiếu, vẫn sẽ mỗi ngày bán manh làm nũng, tinh thần tốt đến không chịu được. Còn không phải sao, Khôn ở phía trước kéo xe, nó liền chạy tán loạn xung quanh Khôn và xe, Đoàn Nhi, đừng chạy loạn. Nghe được tiếng Đinh Tiếu gọi, Bạch Đoàn Nhi lập tức nhảy lên xe. Sau đó đem đầu vươn tới, cùng tay Tiếu Tiếu. Nhìn thấy Bạch Đoàn Nhi như vậy, Nạp Bối mỉm cười nói, nếu thai này của ngươi là tiểu dược hổ thì tốt rồi. Đinh Tiếu gật đầu thật mạnh, đúng vậy. Ta cũng nghĩ như thế. Chương 228, thiếu canxi không phải là việc lớn. Dọc theo đường đi, Khôn Ca có thể nói là người vất vả nhất, hắn và Tiếu Tiếu không cảm thấy gì, dù sao đối với dược hổ mà nói, đặc biệt là đối với gia hỏa trời sinh thần lực như Khôn, kéo mấy thứ này cùng với 5 người có đôi khi cộng thêm một con báo tuyết cũng không phải việc gì to tát. Nhưng hai đôi phu Nạp Nhất, Nạp Bối thì thật ngại ngùng. Hơn nữa Đinh Tiếu là tình huống đặc thù, cho nên công tác thu thập và nấu nướng mỗi ngày đều do A Tề và Bang cùng Nạp Bối bao đầu. Mà nhiệm vụ chủ yếu của Nạp Nhất chính là chơi với Đinh Tiếu, giám sát cậu có muốn làm cái việc gì nguy hiểm hay không. Đối với việc có nhiều người cùng nhau che chở Tiếu Tiếu như vậy, Khôn Ca rất là vừa lòng, hơn nữa còn có Bạch Đoàn Nhi ở đó, hắn đi săn thú xa một chút cũng không cần lo lắng tới vấn đề an toàn của 5 người bên này. Đinh Tiếu cảm thấy rất không được tự nhiên, hái trái cây thì có cái gì nguy hiểm? Xin con cá thì có vấn đề gì? Đào mấy củ bạch đậu thì sẽ ra chuyện gì chứ? Nhưng Nạp Nhất nói với cậu như này, dì Hiến Tế nói, hái trái cây ngươi sẽ phải với, bắt cá trong nước sẽ lạnh, đào đồ vật thì ngươi phải ngồi xổm, sẽ đè lên bụng. Đậu xanh ba. Đinh Tiếu hoàn toàn hết chỗ để nói rồi, chẳng lẽ khi mang thai, còn không thể trôi qua những ngày bình thường. Sờ sờ cái bụng tuy đã 4 tháng của mình, nhưng vẫn như cũ thường thường nhỏ nhỏ, như vậy còn phải cẩn thận, nhưng oán giận với Khôn cũng không có tác dụng gì, kỳ thật Đinh Tiếu cũng sợ bản thân nếu có gì không thoải mái Khôn sẽ đồng cảm giống như bản thân hắn bị khổ bức, vì thế ở trên đường đi liền nhịn đi, tới Long Hương, tóm lại sẽ có chút chuyện mới mẻ để làm. Không biết Vương và Đại Vu có chịu cho mình đọc nhiều sách hay không, có lẽ cậu có thể tìm thấy ở bên trong một ít tiểu thuyết gì đó, nhìn xem rốt cuộc là bắt đầu từ thời đại nào, nhân loại xuất hiện biến cố gì. Như vậy nghĩ, cậu cũng không cùng mấy người này rồi dám nữa, dù sao Nạp Bối nấu ăn cũng rất ngon, mấy năm nay ở chung cũng được mình chân truyền. Thật là nghĩ lại đều thấy sướng. Trước kia đều là mình làm đồ ăn cho đám bằng hữu, mấy năm nay bản thân cũng bắt đầu thường xuyên có thể tới nhà ai đó cọ cơm, hơn nữa tay nghề của một đám cũng bắt đầu tinh tiến, xem ra chờ sau này mình và Khôn không vui lại ra ngoài đi du lịch, cũng không cần phải mở lớp dạy nấu ăn gì đó. Nhưng thật ra có lẽ đi từng nơi tìm thực đơn độc đáo gì đó ghi lại đi vào cửa đường hầm, Nạp Nhất vừa hưng phấn vừa tò mò, Tiếu Tiếu, xuyên qua nơi này chính là Long Hương à? Nơi này cần đi bao lâu? Hiện tại trước mặt Đinh Tiếu có một bao lớn đậu phộng ngũ vị hương, hiện tại đang ăn đến vui vẻ. Nghe Nạp Nhất hỏi vậy, lập tức trả lời, lấy tốc độ này mà nói, khoảng tầm 3 ngày, nhưng bên trong có chuẩn bị sẵn nước và dầu đốt tự nhiên, ăn uống là không thành vấn đề. Nạp Bối cảm khái, người Long tộc suy nghĩ cũng thật chu đáo, phòng ngầm dưới đất của bọn ta mỗi một lần đi đều phải tự mình mang đủ nước uống và củi lửa, thật không tiện lợi. Đinh Tiếu đã nghe bọn họ nói qua về phòng ngầm dưới đất của tộc Thiên Ngư, kỳ thật chính là đại huyệt động ngầm tập thể mà bọn họ vào ở khi mùa đông. Không hổ là một mạch của Long tộc, đối với hầm và sơn động đều có thiên tính. Nhưng người tộc Thiên Ngư tương đối chịu rét, hơn nữa kiến trúc trên mặt đất cải thiện một chút, dần ra cũng có không ít người không tiến vào hầm ngầm dưới đất để qua mùa đông. Nơi đó liền trở thành chỗ bọn họ cất giữ đồ vật. Ta cảm thấy ở thôn Thiên Hà vẫn là tốt nhất, phòng ở rộng rãi lại sáng sủa, giường sưởi còn ấm áp như vậy. Tuy ta vẫn luôn không dám ngủ ở trên giường đất, quá nóng không thích. Đây là Nạp Nhất nói, rất chân thật, y cũng chưa bao giờ biết giấu giếm, y không sợ lạnh, nhưng nhiệt độ đến nóng người y cũng không thích. Nhưng ở trong nhà ấm áp vẫn khiến ý cảm thấy thực thoải mái. Đinh Tiếu cười nói, nhà ở Long Hương rất thoải mái, còn đẹp và rộng rãi hơn so với thôn Thiên Hà, hơn nữa người Long tộc cũng sợ nóng, cho nên các ngươi tới ở sẽ rất thoải mái. Dọc theo đường đi mọi người nói cười cười, trò chuyện về Long Hương như thế nào, so với thôn Thiên Hà và thôn Bích Ba như thế nào. Hoặc là nói về ăn uống, đương nhiên trong đề tài cũng nói không ít về chờ đợi ấu tể và nuôi dưỡng ấu tể có bao nhiêu khó khăn. Ta nhớ rõ khi Nạp Nhất sinh ra, là một quả trứng nhỏ, không lớn hơn bàn tay ta được bao nhiêu. Nhưng khi đó ta cũng rất nhỏ, cho nên ôm vào cảm thấy rất nặng. Khi đó ta ôm nó cả ngày, khi nó mới vừa phá xác, ta cho rằng mình làm rơi vỡ đệ đệ, sợ tới mức khóc cả ngày. Nhớ lại việc hồi nhỏ, trên mặt Nạp Bối mang theo tươi cười ôn nhu. Đinh Tiếu tò mò, không phải trứng rất nhỏ sao? Sau đó bên trong sẽ là một bé trai. Sao lại cảm giác buồn? Quỷ dị như vậy, Nạp Bối gật đầu, đúng vậy, nhưng tiểu ấu tể phá xác rời đi vỏ trứng sẽ lớn lên rất nhanh, một tháng là có thể lớn bằng thú nhân ấu tể. tính toán một chút, nếu chứng to như vậy sáu, hẳn là sẽ khá dễ dàng một ít nhỉ. Nhưng nghĩ như thế nào sáu? Như thế nào cảm thấy dùng hết cả mình thế nhỉ? Hiện tại chính là thời tiết giao mùa xuân hạ, đúng là thời điểm đẹp nhất và thoải mái nhất trong bốn mùa ở Long Hương. Năm người ra khỏi động, trước mắt là một cánh đồng lớn cây cải dầu xanh mượt rất là cảnh đẹp ý vui đối với cảnh tượng ở Long Hương, Nạp Nhất ghé vào cạnh cửa sổ xe tỉ mỉ mà nhìn. Đại ca, ca nói chúng ta về sau lại ở chỗ này sinh sống sao? Nạp Bối lắc đầu, không biết. Có điều ta càng thích ở thôn Thiên Hà. Nạp Nhất gật đầu, đúng vậy, em còn thích chơi đùa cùng với Tiếu Tiếu và mọi người, tuy Long Hương thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng thôn Thiên Hà cũng rất xinh đẹp. Nếu Long Vương biết liên tiếp có người cảm thấy Long Hương không tốt bằng thôn Thiên Hà, hắn nhất định sẽ rất buồn bực. Đương nhiên nếu hắn biết Mặc Mặc mà hắn tâm tâm niệm niệm cũng đã sớm có ý niệm muốn tới thôn Thiên Hà nhìn xem, nói không chừng hắn sẽ tức đến phát ngất. Nhưng hắn sẽ không biết mấy điều này, khi có người bẩm báo cho hắn Đinh Tiếu và Khôn Lôi kéo một cái xe gỗ, bên trong còn có bốn tộc nhân tộc Thiên Ngư đi vào vương thành, hắn đang ở chỗ Đại Vu hưởng thụ Đại Vu tự tay chỉ bảo rồi lại phái người mang tới canh trứng gà tôm nón. Có phúc lợi đến tận đây hắn rất là cảm tạ Đinh Tiếu, cho nên nghe được Đinh Tiếu và Khôn mang theo bốn người tộc Thiên Ngư tới, liền biết chắc chắn là hai đôi phu phu mà lúc trước cậu nói. Mà bọn họ lần này tập thể tới đây, chắc chắn là có người mang thai, điều này đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội. Tuy hy vọng cũng không lớn, nhưng so với không có chút hy vọng nào vẫn còn hơn, cho nên Long Vương đại nhân tự mình đi nên đón, được rồi, hắn cũng là nhàn rỗi không có việc gì để làm. Nhưng đãi ngộ như vậy vẫn khiến mọi người bị hoảng sợ, ngay cả Đinh Tiếu cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy Đại Vu dị thường tuấn mỹ đứng cạnh Long Vương đại nhân cao lớn xoáy khí, Đinh Tiếu suy đoán, có lẽ đây là tận dụng mọi cơ hội để được cùng tiến cùng ra với Đại Vu đi. Vương muốn tức phụ thật là không chịu nổi. Một lần nghẹn liền những 4-5 năm, thật không hổ là phong phạm của bậc vương giả, nghẹn đến quá mức, bởi vì lại thêm 4 người, cho nên lần này Đinh Tiếu không giống như lúc trước tới nhà Đại Vu ở nữa, mà là 6 người cùng được an bài vào dịch quán. Cách thời gian năm mới còn 7 tháng, mà khi đó Đinh Tiếu cũng đã sớm sinh xong rồi. Vẫn là cái sân lúc trước đã từng ở qua, bởi vì tương đối quen thuộc, cho nên cũng thực an tâm Đại Vu xem mạch cho Đinh Tiếu, sau khi xác định hết thảy tình huống đều rất ổn định mới hoàn toàn yên tâm. Kỳ thực y cũng rất chờ mong có một người thừa kế xuất hiện, đương nhiên cũng không phải là y muốn thành thân với vương, tuy y cũng hiểu được tâm ý của vương đối với mình, nhưng xưa nay Đại Vu đều không thành thân. Ngược lại y muốn ra ngoài du lịch một phen, chỉ là thân là bán thú nhân, không thể đi ra ngoài một mình được, thật là hâm mộ Đinh Tiếu. Thời tiết càng ngày càng nóng, bụng của Đinh Tiếu cũng bắt đầu dần dần phồng lên. Một lần nữa tự mình làm một bộ trường bào không có đai lưng, sau khi mặc vào cảm giác có chút quái quái, như là bên trong không có cái gì rất là mất tự nhiên. Nhưng vào mùa hè thật ra rất mát mẻ. Tránh nắng ở Long Hương là lựa chọn tốt nhất. Trong sân nơi Đinh Tiếu ở có một cây hoại đại thụ, có thể che khuất nửa cái sân. Ngoại trừ có tiếng côn trùng kêu phiền phức ra, nằm trên ghế dưới tảng cây, trên bụng trải một cái chăn nhỏ, sau thắt lưng lót một cái đệm mềm. Bên cạnh là một ấm trà lá mâm xôi hoa nhài, lại thêm một đĩa nho xanh biếc vừa chua vừa ngọt vừa ngon miệng. Lại thêm một cuốn tiểu thuyết, thật là vô cùng hưởng thụ. Hiện tại Đinh Tiếu đang trải qua hàng ngày vô cùng hưởng thụ như vậy, nhưng Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ sinh hoạt còn tốt hơn cậu rất nhiều. Quảng giới thiệu bọn họ với không ít bạn cùng trang lứa ở Vương Thành, vốn dĩ bọn họ cũng là cùng gốc cùng rễ. Độ tiếp thu của người ở Long Hương với người tộc Thiên Ngư có thể nói là cao hơn Đại Lao Hổ Khôn rất nhiều. Cho nên trải qua một tháng, Nạp Nhất cũng đã kết giao vài người bằng hữu, không có sự bài xích như ở thôn Bích Ba vì rất khó dựng dục, hơn nữa mọi người đều tóc đen mắt đen, có thể không thân thiết được sao. Khôn thật sự rất bận rộn, bởi vì Long Vương nhìn chúng cái xe kia của Khôn, Long tộc bọn họ tuy cũng nhìn thấy đủ loại xe trong sách cổ, nhưng thư tịch trong tay bọn họ tuy nhiều, lại không có phương pháp chế tạo loại xe này. Tuy cái xe này kém rất nhiều so với xe ở trong sách, nhưng bù lại nó dùng ít sức. Giống được Long tộc bọn họ có sức lực, nhưng con đồ vật vẫn sẽ cảm thấy vương hữu. Vì thế Khôn ca liền dẫn theo người Long Vương phân công bắt đầu tìm kiếm gỗ thích hợp trong rừng rậm ở Long Hương để chế tạo xe. Nói thật, tất cả phải dạy từ đầu, lại không có trợ thủ đắc lực giúp đỡ, một tháng thời gian, bọn họ chỉ làm ra một cái sơ hình mà thôi. Nhưng như vậy cũng khiến Long Vương rất vừa lòng, ngẫu nhiên còn sẽ cùng Khôn bận việc một chút, hắn sẽ không thừa nhận bản thân nhàn đến đau bi, hắn sẽ nói cho ngươi đây là hắn muốn đem cái kỹ thuật này nắm ở trong tay, mỗi ngày Đại Vu đến bắt mạch một lần cho Linh Thiếu, kỳ thực chủ yếu là hai người có rất nhiều đề tài để tán gẫu. Chính là bởi vì Đại Vu xúi giục, Vương mới có thể mở ra nhà kho cho Đinh Tiếu tùy tiện chọn sách xem, cho nên Đinh Tiếu phát hiện rất nhiều sách thú vị mà người Long tộc xem không hiểu, mà y tuy cũng chỉ là cái biết cái không. Kỳ thực bên trong có không ít sách về nấu ăn và y thuật, hai loại khác biệt này cũng là được Đại Vu và Đinh Tiếu tán gẫu nhiều nhất. Hôm nay hai người tán gẫu về một cuốn ký lục dân tộc mà Đinh Tiếu đọc hôm qua, bên trong nói về trực thuộc Lô Dương, có nên làm ra thử hay không. Đinh Tiếu đột nhiên ai ú một tiếng, cả người đều có chút và mẹo. Tuy chưa sinh đẻ qua, nhưng Đại Vu đã thấy qua dựng phu dựng phụ cũng không ít. Nhìn là biết Đinh Tiếu bị làm sao, mau chóng lấy tay đè lại chân trái Tiếu Tiếu, sau đó phân phó, ngươi thả lỏng, đừng gồng càng khó chịu. Đinh Tiếu nhớ rõ bản thân từ lúc phát triển chiều cao cũng không thấy bị chuột rút, hiện giờ thình lình bị như vậy, thật đúng là không chịu nổi. Nhưng trải qua Đại Vu xoa nắn như vậy, cảm giác lập tức tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên phải có nhân sĩ chuyên nghiệp mà. Trước kia có nghe nói người mang thai sẽ bị chuột rút, không nghĩ tới thật sự như vậy. Đại Vu cười nói, bằng không ai lại đi lừa ngươi chứ. Hiện tại tuy là mùa hè, nhưng buổi tối đi ngủ bị nhất định phải cẩn thận. Nếu chân bị chuột rút thì bảo Khôn xoa bóp như này cho ngươi. Đinh Tiếu thắc mắc, đấy không phải là thiếu canxi sao? Cần phải bổ sung canxi sao? Đương nhiên nói xong cậu liền hối hận Đại Vu quả nhiên không biết Đinh Tiếu đang nói cái gì, nhưng làm gì để giảm bớt tình trạng chuột rút ý vẫn biết, không biết ngươi nói cái gì, về sau ngươi phơi nắng nhiều một chút, bổ sung một chút dương khí, ngươi đã được 5 tháng, có thể ăn một chút hải sản, đậu nành cũng khá tốt, ngươi không phải thích sữa đậu nành sao, mỗi ngày uống một chút. Đinh Tiếu hắt tuyến, đấy không phải là bổ sung canxi sao, nhưng bản thân đột nhiên muốn uống sữa bò, Đại Vu vậy đứa nhỏ sinh ra uống sữa gì? Đại Vu trả lời, ngươi đương nhiên không có sữa, nhưng cũng nên đi bắt bò sữa, một lát nữa Khôn về ta sẽ nói với hắn. Đinh Tiếu thở dài, kỳ thật mang thai không chỉ có bản thân thực vất vả mà Khôn cũng rất vất vả. Chương 229, Tam Hỷ Lâm Môn. Đối với những người khác mà nói, bệnh trạng khi mang thai của Đinh Tiếu vẫn rất ít, ngoại trừ đôi lúc sẽ bị chuột rút ra, qua 5 tháng, cậu liền cảm thấy cảm giác đôi lúc thấy buồn nôn liền không còn nữa, hơn nữa khẩu vị cũng mở rộng, thật đúng là nhìn cái gì cũng có thể ăn được. Đối với sự thay đổi của bạn lữ về ăn uống Khôn rất là vui vẻ, thậm chí hắn còn hy vọng mượn cơ hội này để Tiếu Tiếu nhiều thịt hơn một chút. Kết quả vô luận là Đinh Tiếu ăn bao nhiêu, cũng chỉ có bụng to lên, khuôn mặt cũng không có một chút thay đổi nào. Đối với điều này Đinh Tiếu thực vừa lòng, vì thế lại ăn đến không thèm kiêng nể gì. Tận đến khi Đại Vu nói cho cậu, ngươi cứ ăn như vậy, tin là ấu tể quá lớn ngươi phải mổ bụng. Đinh Tiếu lúc này mới tỉnh ngộ, đúng vậy, bản thân sao có thể quên mất chuyện bản thân không béo lên thì hài tử sẽ to lên chứ, nhưng không ăn thì cậu lại đói. Tới tháng thứ 7, vừa lúc có thể ăn đậu tương, vì thế để giảm bất lượng thịt tan vặt của mình cậu liền theo dõi tới ruộng đậu nành. Phải nói Đinh Tiếu đúng là được mọi người yêu quý. Tuy cậu không ra khỏi cửa tiếp xúc với mọi người, nhưng hiện tại Khôn chính là người bận rộn nhất và cũng là đại công thần của Vương Thành. Nạp Nhất và Nạp Bối cũng kết giao với không ít bằng hữu, cho nên mặc dù mỗi ngày Đinh Tiếu đều ở dịch quán dưỡng mỡ, người trong thành vẫn đối với cậu rất tốt. Vì thế nghe nói Đinh Tiếu muốn ăn đậu tương, ai cũng không để ý tới 80, 100 cân đậu nành bị ít đi kia, kết quả Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ đi hái đậu tương nhà ai, nhà đấy liền vui tươi hớn hở, ai bảo Đinh Tiếu là một tộc nhân mang thai duy nhất trong toàn thành chứ, đậu nành kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn thành thục, bên ngoài vỏ là hạt đậu màu xanh lục. Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp dùng nước luộc, không cần cho thêm bất cứ thứ gì, sau khi nấu chín rải muối lên trên quả đậu, sau đó cứ ăn ngay lúc nóng như vậy, nói thật, đúng là có thể ăn no. Đối với khẩu vị của đồ ăn vặt, Đinh Tiếu vẫn rất bắt bẻ, một cái đậu tương cậu cũng có thể làm thành đủ kiểu, đương nhiên làm đậu tương là việc hiện tại duy nhất mà cậu được làm. Ngoài ăn với muối, cậu còn làm thêm với ngũ vị hương, đem hạt đậu tách ra khỏi quả, rải mật ong hoặc mức trái cây lên. Còn có xào chung với thịt, nghiền nát đậu sau đó làm thành bánh để ăn. Kết quả cậu vừa làm một hồi như vậy, người toàn thành đều sinh ra hứng thú nồng đậm với chế phẩm từ đậu tương. Thậm chí có người quen thuộc với Nạp Nhất và Nạp Bối còn chạy tới lĩnh giáo Đinh Tiếu. Trong lúc nhất thời, đậu nành năm nay ở Long Hương số lượng thu hoạch giảm bớt hơn một nửa. Cũng may Long Hương chưa bao giờ lo ăn uống, ngoại trừ ép dầu đậu nành ra cũng liền xay chút sữa đậu nành làm chút đậu phụ. Bọn họ cũng không phải toàn bộ là dùng dầu đậu nành, chỉ là để gia tăng thêm chút hương vị thực vật vào mùa hè cũng là lựa chọn không tồi. Tháng thứ 8, bụng Đinh Tiếu đã rất lớn, xe gỗ của Khôn Ca đã chế tạo hoàn thành và truyền thụ xong. Dạo gần đây Long Vương say mê với nghệ thuật điêu khắc. Dưới sự chỉ đạo của Khôn, Đế Ngao chỉ cần không có sự vụ cần xử lý của bộ tộc, sẽ dùng tiểu đao bằng sắt khắc tới khắc lui lên đầu gỗ. Không phải nói, từ biểu tình vui sướng của Đại Vu vào mỗi lần thu được lễ vật khắc gỗ, có thể thấy tay nghề của Long Vương đại nhân vẫn là không tồi. Nhưng Đại Vu cảm thấy, nếu tên Long Vương vô liêm sỉ kia không điều khắc hai hình nhân nhỏ đang hôn môi thì y sẽ cảm thấy càng có phẩm vị một chút. Ở bên đây Đại Vu khá là lo lắng, vì bụng Đinh Tiếu còn lớn hơn một chút so với dự tính của y, vì thế mỗi ngày tới bắt mạch càng kỹ càng hơn. Y rất để ý tới một thai này của Đinh Tiếu, đương nhiên y để ý cũng không liên quan tới người thừa kế của mình, vì y biết Đinh Tiếu là một người từ thời không khác tới, tuy điều này đối với y mà nói cũng khá là huyền huyễn, nhưng người ở thế giới không giống nhau lại có huyết mạch tương đồng, mà Đinh Tiếu còn nói thế giới kia của bọn họ căn bản là không có giống được có thể hóa hình, cậu ta như vậy vốn dĩ chính là không thể sinh dục VV. Ý thì sao có thể không hiếu kỳ chứ? Hôm nay, khi Đinh Tiếu đang thật sự nhàn rỗi đếm nhàm chán, đột nhiên nổi hứng đi làm quần áo cho bà bảo, Nạp Nhất đột nhiên gào thét bay tới, "Tiếu Tiếu 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 Tiếu." Đinh Tiếu nghe đến choáng váng, thiếu chút nữa liền đâm kim vào tay. Người sao thế? Bị dẫm phải đuôi à? Nạp Nhất chép miệng, ta mới không có đuôi. Ta là có tin tức rất tốt nói cho ngươi. Đinh Tiếu ngoáy ngoáy lỗ thai, vậy ngươi nói đi. Nạp Nhất kích động, buổi sáng có một người thành khác tới báo cáo với Long Vương, trong thành bọn họ có một vị bán thú nhân sinh ra người thừa kế của Đại Vu. Hả, ba. Đinh Tiếu nghe xong hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cũng khó trách Nạp Nhất lại vui vẻ thành như vậy. Người thừa kế hay không thừa kế của Đại Vu bọn họ đều không thèm để ý, cái bọn họ để ý chính là đứa nhỏ của mình không bao giờ phải tách ra với mình nữa, đây thật sự là quá tốt. Mọi người đều đã biết. Nạp Nhất gật đầu thật mạnh, đương nhiên. Vương còn nói, đêm nay toàn thành sẽ chúc mừng. Vừa rồi Khôn đại ca bị Vương nhờ dẫn người đi săn thú. Ngươi biết, nói đến đi săn, Khôn đại ca chính là người hại nhất toàn thành. Khoe miệng Đinh Tiếu run rẩy, đậu xanh. Hắc lão hổ nhà ta cứ như vậy bị ngươi dùng miễn phí phải không? Ngươi cho rằng ngươi là Vương thì người khác không làm gì được sao? Hừ hừ. Ai nha, đau đau đau, Nạp Nhất ngươi mau đi gọi Đại Vu tới, ta đau bụng. Nạp Nhất vừa nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, ngươi trước nhịn một chút, ta lập tức liền đi, ngươi ngàn vạn phải nhịn xuống nhé ba. Đừng xuống đất, chẳng may trứng rơi xuống thì không xong. Đinh Tiếu Hắc Tuyến, ta 18 tháng ngươi liền chủ ẻo ta sinh non sao tiểu hỗn đản. Ngày mai không có đồ ăn vặt. Bụng thật sự có chút đau, nhưng đó chỉ là cảm giác không khỏe sau khi thai động mà thôi, cậu gọi Đại Vu tới, hoàn toàn là vì phòng ngừa Long Vương nhất thời hưng phấn tỏ tình với Đại Vu. Tóm lại gần đây cậu muốn đem Đại Vu tới gần bên người mình, để Long Vương nghẹn cái 10 ngày nửa tháng, ngươi sai xử bạn lữ nhà ta khiến cho ngươi không có cửa đi tỏ tình. Hừ, có điều ý tưởng của Đinh Tiếu thì hay. Nhưng cậu đã xem nhẹ việc Long Vương có thể nửa đêm đánh lén, vì thế ngày thứ 5 sau khi biết được người thừa kế Đại Vu ra đời, buổi đêm Long Vương chạy tới nhà Đại Vu tỏ tình. Mặc cũng không phải đầu gỗ, ngược lại, y so với những người bản tính lãnh đạm trong tộc còn nhiệt tình hơn một chút. Nhìn thấy Khôn yêu thương Đinh Tiếu như vậy y vẫn luôn rất hâm mộ. Long Vương thích mình nhiều năm như vậy, thậm chí vì để mỗi ngày gặp mặt mình mà còn chịu đựng 2 năm không hóa hình. Tuy loại hành vi này thật sự hết chỗ nói, nhưng sau khi nghe xong đối phương thẳng thắn, ý vẫn là đỏ mặt. Vốn dĩ lân quang màu bạc lúc này biến thành phiếm hồng nhàn nhạt, điều này khiến cho Đế Ngao thiếu chút nữa quên mất mình là Long chứ không phải là Lang. Nhưng hắn vẫn không nhịn được hôn một cái. Chiều cao chênh lệch quá lớn, chênh lệch thể lực quá xa, giống đực và bán thú nhân vốn dĩ chính là xứng đôi như vậy, cho nên mặc không hề có năng lực chống cự. Vốn dĩ y còn đang suy tư bản thân rốt cuộc có thể còn nên đột phá truyền thống đáp ứng thành thân với vương hay không, hiện tại trực tiếp bị người bế ngang lên rồi. Hôn hít sờ soạng tới tối tăm trời đất, nhưng cuối cùng Đại Vu vẫn tìm về lý của bản thân, một chân đem Long Vương đang cao hứng đặt xuống, quăng ra một câu, không thành thân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau đó liền đem người đuổi ra khỏi phòng của mình. Tuy sau đó phải tốn chút thời gian để cho tiểu huynh đệ của mình xuôi xuống, nhưng bù lại có thể bảo vệ được hoa cúc nhỏ của mình, ý cho rằng vẫn rất đáng giá. Vì thế Long Vương dục cầu bất mãn. Nhưng trong cái thời điểm này, trong lòng hắn cũng vui vẻ, mà không cự tuyệt, đó chính là đồng ý nha. Không thành thân nghĩ cũng đừng nghĩ, đó chính là nguyện ý thành thân với mình nha. Nghĩ tới làn da trắng trắng của Mặc Mặc, cảm xúc chân mềm, còn có ánh mắt khi chừng mình, lực đạo khi đá mình kia, cười mịn, Đế Ngao đang xấu hổ mỗi ngày đều phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. Người có thể nhẫn nhịn những việc không thể nhẫn nhịn mới thực sự là nhẫn. Chỉ tiếc Long Vương phá công, Đại Vu quả nhiên buông súng đầu hàng. Ba hoặc ba tuy Đại Vu không nói, nhưng Đinh Tiếu vẫn nhìn ra đầy mặt xuân tình của đồng chí Đại Vu. Nhất là Long Vương và Đại Vu ở chung bên trong mang theo một hương vị gì đó, điều này chứng thực kế hoạch của Đinh Tiếu được 5 ngày đã thất bại. Nhưng gần đây Long Vương đem lực chú ý dời lên trên người Đại Vu, Khôn liền thật sự trở nên thành nhàn, bắt đầu cả ngày bồi bên người Tiếu Tiếu, muốn ăn cái gì, liền mang theo tiền, đỡ Tiếu Tiếu đi dạo trên đường, thích mua gì thì mua. Loại cảm giác tiêu tiền này Đinh Tiếu thật lâu chưa được hưởng thụ qua, nói thật, quá sung sướng, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi người toàn thành đang đắm chìm trong việc người thừa kế Đại Vu ra đời, vào tháng thứ 9 Đinh Tiếu đột nhiên liền muốn sinh, điều này khiến tất cả mọi người đều bị dọa rồi. Lúc ấy Khôn và Đinh Tiếu đang phơi nắng trong sân, Đinh Tiếu vừa định oa trong lòng ngực không ngủ, đột nhiên cảm thấy bụng một trận đau nhức. Khôn chạy nhanh tới sân nhà nạp bối bên cạnh nhờ y đi mời Đại Vu, kết quả Đại Vu vừa tới, liền nói Tiếu Tiếu sắp sinh. 9 tháng sinh non đối với người Long tộc mà nói cũng không phải là việc gì mới mẻ, chỉ là Đinh Tiếu cũng không thích hợp sinh ở dịch quán, vì thế Khôn trực tiếp ôm Tiếu Tiếu tới tiền viện nhà Đại Vu, như vậy cũng tiện cho Đại Vu ngày đêm chiếu cố. Từ lần đau đớn đầu tiên đến khi sinh là có một đoạn thời gian, khi đau đớn dừng lại, Đinh Tiếu uống vào 2 chén cháo, lại uống một chén thuốc bí dược của Long tộc. Chén dược này chẳng những có thể khiến cậu giảm bớt đau đớn, còn có tác dụng cường tâm trợ lực. Nhưng trước đó, nhiệm vụ của Khôn chính là nuôi lòng địa phương Tiếu Tiếu sinh sản ra một chút, chuyện này thật sự không phải việc người khác có thể làm. Đinh Tiếu cảm thấy thực khổ bức, càng ngày càng có cảm giác muốn đi vệ sinh, tuy cậu vẫn luôn cho rằng bụng mình căn bản là không lớn bằng những giống cái đó, nhưng cậu cũng biết, mình không có sản đạo bình thường, dù lớn hay nhỏ chỉ sợ cũng muốn mạng già của mình. Tất cả mọi người thực khẩn trương, Đinh Tiếu tự nhiên là khẩn trương nhất, nhưng tốt xấu cậu còn biết phân tán lực chú ý một chút, bắt đầu không ngừng thì thầm với Khôn. Cái gì mà việc lúc nhỏ, khi đi học gặp người đáng ghét vv. Tận đến khi Đại Vu nhét một thứ giống như đường vào miệng cậu, cậu mới xem như ngậm miệng. Trải qua nửa ngày đêm chờ đợi, Đinh Tiếu rốt cuộc thuận lợi sinh hạ 4-2 quả trứng, điều này khiến Khôn ca ngốc một chút, nhưng rất nhanh liền đem toàn bộ lực chú ý đặt lên trên người Tiếu Tiếu ở một bộ tộc mà bán thú nhân sinh còn là việc rất bình thường. Thuốc chữa trị bộ vị tư mật sau khi sinh khá hữu hiệu, thứ Đại Vu lấy ra, tự nhiên lợi hại hơn những ý sư khác lấy ra. Cho nên mấy ngày nay nhiệm vụ quan trọng nhất của Khôn ca chính là ngày 3 lần hỗ trợ bạn lữ bôi thuốc. Điều này khiến cho Tiếu Tiếu vừa buồn vừa bực, sinh ra trứng, đây là việc không có cách nào, tuy Đinh Tiếu hoàn toàn không thể lý giải, mình là nhân loại bình thường, Khôn ca là dược hổ. Hai người bọn họ ai cũng không có khả năng đẻ trứng, hơn nữa một lần còn sinh ra 2 quả, đây thật sự là không khoa học. Nhưng mà khi nhìn thấy 2 quả trứng tròn màu trắng sữa này, trái tim của y vẫn mềm đến rối tinh rối mù, dù sao cũng là 4. Trứng từ người mình sinh ra, không thương không lạ mới là không thể nào. Bởi vì là sinh tự nhiên, hơn nữa có đủ loại bí dược của Long tộc, Đinh Tiếu khôi phục rất là nhanh. 3 ngày sau cậu liền cảm thấy khôi phục bình thường, chỉ là thịt mỡ trên bụng còn chưa hoàn toàn biến mất, đương nhiên đây cũng là việc không có cách nào, dựa theo lời Đại Vu, mùa xuân năm sau vận động một hồi, bụng này sẽ nhỏ lại. Loại việc như ấp trứng này không cần người làm, điều này khiến cho Đinh Tiếu thở dài một hơi, chỉ là bán thú nhân tuy không cần ở cữ, nhưng bên ngoài cũng đã vào cuối thu, cậu vẫn không được phép ra khỏi cửa. Vì thế việc quan trọng nhất mỗi ngày của cậu là ghé vào trên giường nhìn 2 viên trứng bảo bảo của mình. Khôn, anh nói bọn nhỏ rốt cuộc là gì? Là tiểu dực hổ hay là tiểu bán thú nhân nhỉ? Đây là điều mỗi ngày Đinh Tiếu đều phải hỏi, đương nhiên Khôn cũng đã quen rồi. Đều được. không phát sinh tình huống khai đao máu me gì đó mà đại vu nói trước kia, Tiếu Tiếu lại không hề khó khăn mà thuận lợi sinh nở, tuy sớm mất một tháng, nhưng đại vu nói đây là việc bình thường. Huống chi còn là song bào thai, như vậy cũng là rất bình thường, hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng gì nữa. Vươn tay sờ sờ trứng, Đinh Tiếu thò người ra hôn mỗi quả trứng một cái, kỳ thực đẻ trứng cũng không có gì không tốt, tuy có chút nhỏ, nhưng ít nhất em không phải quá thống khổ. Cũng không biết đứa nhỏ sau khi phá xác nhỏ như vậy có thể dễ nuôi sống hay không. Nói xong cậu đem trứng tới bên người lại ôm ôm. Cảm giác thật là kỳ lạ, trước kia cảm thấy một đại nam nhân như mình lại mang thai thật là muốn chết, sinh con còn giống như bị táo bón, kết quả khi thật sự nhìn thấy bà bảo, cho dù là quả trứng, cậu đều cảm thấy vui vẻ không chịu được. Khôn thò lại gần, đem bạn lữ và trứng đều ôm lấy, đại vu nói đều là như vậy, một tháng sau bọn nhỏ đã có thể từ trong trứng đi ra, lại qua một tháng nữa là có thể lớn bằng ấu tể bình thường. Lời này kỳ thực Đinh Tiếu cũng đã nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần nghe cậu đều cảm thấy càng yên tâm hơn một chút, vẫn là đứa nhỏ của chúng ta tốt. Khôn ca đầy mặt tự hào, đó là đương nhiên. Kỳ thật hai người các ngươi có xem qua gương mặt thật của Bảo Bảo chưa? Đây là đang tự hào cái gì? Chương 230, ngày đồng chí phá trứng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Đinh Tiêu phát hiện, Long Hương lạnh sớm hơn so với bên ngoài thành sâm ít nhất 20 ngày, đây cũng giống như độ ấm phù hợp của bồn địa, đương nhiên Long Hương có lẽ không phải là bồn địa, chỉ là những thứ này cậu cũng không biết hết mà thôi. Ngày trôi qua ở dịch quán cũng khá tốt, nhưng có tốt như thế nào cũng không tốt bằng ở nhà mình. Lúc trước là sinh đứa nhỏ, không có biện pháp để trở về, nhớ nhà cũng không có ý nghĩa, chỉ tổ làm mình phiền não. Nhưng hiện tại thì khác, cơ hồ mỗi ngày Đinh Tiếu đều sẽ nhớ tới trong nhà thế nào, hiện tại bên ngoài đúng là thời điểm phơi lương thực thu hoạch được. Sáu người bọn họ không ở, đồ vật của ba nhà đều phải do người khác hỗ trợ, mọi người nhất định đều mệt muốn chết rồi, đặc biệt là ba và cha, còn phải chăm sóc đám gia cầm gia súc nhà mình nữa. Biết là mọi người chắc chắn đều lo cho một thai này của mình, nếu mọi người biết đây là đôi song bào thai nhất định sẽ cao hứng giống như mình, nhưng mà chắc cũng sẽ khó hiểu như mình vì sao lại là hai quả trứng nhỉ. Nhưng là nhìn trứng bảo bảo mà mình, thật là nhìn thế nào cũng thấy đẹp, bên ngoài vỏ trứng màu trắng sữa giống như được mạ một lớp. Ở dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy một tầng trong suốt hơi mỏng, thoạt nhìn giống như dương trì bạch ngọc. Ngay cả đại vu cũng nói, ý đã sống hơn 100 năm rồi cũng chưa thấy qua trứng bảo bảo xinh đẹp như vậy đâu. Cha và ba của hai quả trứng được khen rất vui vẻ, nhưng vì các bảo bảo vẫn còn là quả trứng hoàn toàn không hiểu được bọn họ đang nói cái gì, vì thế hai phu phu mỗi ngày ngoại trừ nói chuyện phiếm với nạp nhất khi ăn ra, thời gian còn lại một nửa đều ở cái nơi bảo dưỡng bảo bảo kia. Từ lúc đầu còn quẫn bách đến bây giờ đã thành thói quen, kỳ thật chưa tới 7 ngày cậu đã bình tĩnh. Nhưng vẫn chỉ là vươn tay hỗ trợ Hắc Lao Hổ nhà mình giải quyết cái việc tương đối mệt ra, nếu lười động thủ, để cho hắn tự mình nghĩ biện pháp đi, cùng lắm là mình lấy chân dùng một chút, chân ít, cũng không có vấn đề gì, dù sao mình cũng được thoải mái. Chỉ là tình trạng ngoại trừ ăn chính là chơi như này rất là, Đinh Tiếu còn chưa kết thúc ở cứ đâu, cậu đã có chút không chịu nổi. Thân thể mỗi ngày đều uống dược khôi phục thể lực và khí huyết thật ra cũng không có gì, nhưng là trong lòng trống trải nha. Vì thế cậu quyết định thừa dịp trứng bảo bảo còn chưa ra đời, lại làm một chút quần áo cho đứa nhỏ. Ai bảo mình hiện tại có hai bảo bảo chứ? Tốt xấu gì thì trước kia cũng thiết kế vài lần thời trang trẻ em mà, tóm lại tuyệt đối không thể sống như thế này được. Quá xa đoạn, Nạp Bối rất nghiêm túc học tập từ Đinh Tiếu cách làm quần áo trẻ nhỏ như thế nào, bởi vì trứng rất nhỏ, cho nên những tiểu y phục Đinh Tiếu làm lúc trước phải đợi tới khi hài tử phá xác được một tháng mới mặc được. Hiện tại làm những thứ này cậu cũng không cam đoan nhất định sẽ vừa người, chỉ là nhìn một đám tiểu y phục lục tục ra lò, cậu liền có loại cảm giác thực thành tựu. Các loại vải dệt mà người Long tộc chế tác rất khiến người kinh hỉ, điều này đúng là không phải người bên ngoài có thể so được. Đinh Tiếu chọn đều là vải bông tốt nhất, thông khí tốt, lại thấm mồ hôi hơn nữa còn mềm mại không mài ra. Cậu không làm áo bông nhỏ, nhưng cậu có làm mấy cái khăn choàng sơ sinh, đến lúc đó đặt đứa nhỏ vào bên trong, bên trên đội một cái mũ, cho dù ra ngoài trong chốc lát cũng sẽ không bị gió thổi vào. Nhìn Đinh Tiếu giống như đặc biệt có kinh nghiệm, Nạp Bối rất tò mò, "Tiếu Tiếu, sao ngươi cái gì cũng biết thế?" Đinh Tiếu trả lời, "Cũng không phải, người lớn cần gì thì trẻ con cũng cần như vậy mà, đây không phải là nhàn đến chán sao? Cũng không biết các bảo bảo khi nào mới có thể phá xác, nói thật, ta cũng chưa chăm sóc trẻ nhỏ bao giờ, từ nhỏ trong nhà chỉ có mình ta." Rất sợ bọn nhỏ ra tới ta lại luôn cuống tay chân. Nạp Bối cười, sợ cái gì, có chúng ta giúp ngươi mà. Khi còn nhỏ Nạp nhất đều là ta trông, khi đó cha và ba mỗi ngày đều phải vội vàng đánh bắt cá không có bao nhiêu thời gian bồi chúng ta. Chỉ có vào buổi tối bốn người một nhà chúng ta mới sẽ vui vui vẻ vẻ mà ở một chỗ. Kỳ thật trẻ nhỏ vẫn rất dễ trông, chỉ là khi ăn uống sẽ tương đối phiền toái, nhưng người cứ nghĩ tới việc này liên quan tới đứa nhỏ có huyết mạch của mình, sẽ không còn cảm thấy phiền toái gì nữa. Đinh Tiếu xoa xoa cái mũi, kỳ thật ta và Khôn cũng chưa tính toán sớm như vậy muốn đứa nhỏ. Không nghĩ tới sự tình liền vừa vặn đụng phải Long tộc. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chờ tới khi chúng ta có thể lại đi du lịch lần nữa, các bảo bảo đã lớn lên một chút. Bằng không ta thật đúng là không nỡ cũng không yên tâm. Nạp Bối mỉm cười, chờ 20-30 năm sau, các bảo bảo cũng có thể cùng đi du lịch với các ngươi. Đến lúc đó một nhà bốn người có bao nhiêu hạnh phúc? Chúng ta thì không được. Đinh Tiếu đảo đảo trong mắt, như thế nào không được? Không có hình thú có thể thuần dưỡng châu ngựa mà. Ngươi không thấy Long Vương hiện tại đang tìm người thuần ngựa sao? Thật lâu trước kia, con người liền có xe ngựa kéo. Hai mắt Nạp Bối sáng lên, nhưng mà ngựa cũng không chạy nhanh bằng rực hổ nhỉ. Còn phải kéo xe. Đinh Tiếu cười, có vấn đề gì chứ, không chạy nhanh như vậy cũng được mà, vốn dĩ du lịch chính là vừa đi vừa nhìn, nếu là vèo vèo chạy, còn chả nhìn thấy phong cảnh một đường đi nữa. Hơn nữa, có xe ngựa đi theo, có thể mang nhiều đồ vật, cũng có thể chọn thêm địa phương để đổi thổ đặc sản, vẫn còn hơn luôn cóng ở trên người. Ed thật là càng nghĩ càng thấy có lý. Chuyện này chờ Khôn Săn Thú về ta nói với hắn, chúng ta muốn nuôi ngựa kéo xe. Đều do đám đại lão hổ bọn họ, trước kia ta đã nói nuôi động vật để lôi kéo, bọn họ còn nói không cần. Mùa đông ở Long Hương bắt đầu vào đầu tháng 11. Khiến Đinh Tiếu vui vẻ chính là, trận tuyết đầu đông không phải là vào đông mà gọi là đồng chí. Cách gọi này khiến cho cậu có một loại cảm giác thân thiết cùng với nỗi nhớ nhà sâu đậm. Đồng chí ở phương Bắc là phải ăn sủi cảo, nhưng ở Long Hương lại không có tập tục ăn như vậy, cho nên Đinh Tiếu nói cho Đại Vu, hôm nay muốn mời Y và Long Vương ăn sủi cảo. Sủi cảo ở Long Hương không phải loại đồ ăn gì mới mẻ, nhưng mọi người cảm thấy phiền phức nên sẽ rất ít làm. Hơn nữa nhân bên trong phải chế biến tỉ mỉ một chút, ngoại trừ thịt phải thêm lục thái, hôm nay Đinh Tiếu cũng coi như cho Long Vương và Đại Vu mở rộng kiến thức một chút. Nhân thịt bò cà rốt, nhân tôm non nấm hương mộc nhĩ, nhân tôm trứng gà rau hẹ, nhân đậu sừng châu cay, nhân thịt bò cần nước, còn có nhân thịt hồ lô, đương nhiên cũng thêm ba loại nhân thịt heo, dê, bò. Mỗi loại nhân một chậu, gói tuy vất vả, nhưng người nhiều cũng dễ làm việc. Tốc độ Khôn Ca cán vỏ cũng rất nhanh, tuy không thấy được nhất định là tròn, nhưng ai quan tâm chứ. Ngay cả Long Vương cũng vươn tay gói một chút, bộ dáng rất chi là cẩn thận, thật giống như đang làm một tác phẩm nghệ thuật khó lường gì đó, khiến cho Đại Vu cảm thấy buồn cười. Nhưng không thể không nói có tỉ mỉ mới có tác phẩm tinh tế, so với sủi cảo phong cách thô cuồng của nạp nhất, sủi cảo của Long Vương đại nhân rõ ràng tinh tế xinh đẹp hơn nhiều. Vì thế ngoại trừ Khôn và Đại Vu ra, những người khác thực chân chó mà tâng bốc Long Vương một trận. Trực tiếp khiến Đế Ngao cảm thấy bản thân đúng là một kỳ tài thủ công, còn chết cũng không biết xấu hổ mà nói với Đại Vu, "Mặc Mặc, về sau ta tự tay gói sủi cảo tôm thịt cho em ăn. Muốn ăn cái gì ta liền gói cái đó." Đinh Tiếu dẫn đầu trêu ghẹo, Đại Vu bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cuối cùng vẫn rất hài hòa, mà Đế Ngao cũng thật sự không có biểu hiện ra loại khí thế cao cao tại thượng như trên vương điện ngày thường. Đây đương nhiên không có liên quan gì tới Đại Vu, có điều càng nhiều là vì sự đặc biệt của Đinh Tiếu và Khôn Đi. Người hiểu biết nhiều, mặc kệ là bộ tộc nào ở thú thế cũng đều được tôn kính. Sủi cảo nóng hầm hập ra lò, có hấp có luộc, hương vị nhiều như vậy kỳ thật ăn vào rất hỗn loạn, nhưng đều là tự tay mình gói ra, cho nên cảm giác không bình thường. Đinh Tiếu xem như bắt được sủi cảo ba nhân, một hơi ăn liền một mâm lớn, đối với loại nhân khác cũng ăn một chén như nhau, cuối cùng trực tiếp khiến cậu ăn đến no căng. Kỳ thực ngoại trừ Long Vương ăn thật sự có phong độ ra, những người khác đều không có hình tượng chút nào. Đại Vu vốn rất thích tiếp xúc với nhóm người Đinh Tiếu bọn họ, cho nên tự nhiên cũng theo chân bọn họ học tùy ý hơn nhiều. Chính là nhìn thế nào thì sức ăn của mỗi người đều bày ra đó, cuối cùng liền xem Khôn thì ăn uống thả cửa, Long Vương lại thong thả ung dung, nhưng nhắc tới ăn nhiều hay ít, hai người hoàn toàn là lực lượng ngang nhau. Điều này khiến cho Đinh Tiếu không thể không bội phục, tốc độ của Long Vương cho dù ưu nhã nhưng vẫn thập phần lợi hại nha. Ăn uống no đủ, cậu liền dịch tới bên cạnh trứng bảo bảo nhà mình, hiện tại là buổi tối, cho nên các trứng bảo bảo bị chuyển tới giường gỗ nhỏ Khôn Ca cố ý làm ra. Nhìn vỏ trứng của mấy đứa con dưới ánh đèn như có ánh sáng di động, Đinh Tiếu thấy rất kỳ lạ, nhịn không được liền đi lên hôn mỗi trứng một cái. Đúng lúc này, Đinh Tiếu đột nhiên nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên. Trong lòng khẩn trương, lập tức kêu to, "Đại Vu, Đại Vu, có phải trứng muốn phá xác hay không?" Tính thời gian cũng đã một tháng, nhưng lúc trước Đại Vu có nói thời gian phá xác có sớm có muộn, ý cũng không dám khẳng định. Nghe thấy tiếng gọi, tất cả mọi người đều lục tục chạy tới, mà theo sát, một quả trứng đã nứt ra một cái lỗ nhỏ, cuối cùng từng chút mở rộng ra. Tất cả mọi người ngừng thở. Trứng phá xác chính là một quá trình phi thường thần thánh, lúc này mới chân chính có nghĩa là một sinh mệnh mới ra đời. Hơn nữa mọi người đều thực chờ mong ấu thể trong trứng là gì. Chỉ là ngoại trừ Long Vương ra, tất cả mọi người đều hy vọng là một con tiểu dược hổ. Thực hiện nhiên, lượng lượng của quần chúng là cường đại, sau khi thấy trong vỏ trứng là một tiểu dược hổ thuần màu đen, Đinh Tiếu cao hứng muốn nhảy cấm lên, nếu đứa nhỏ là thú nhân hình rồng, cậu vẫn phải cùng con trai tách ra, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần. Khôn Khôn Khôn, anh xem, là tiểu lão hổ, là tiểu lão hổ. Khôn ôm chặt lấy Tiếu Tiếu vừa xuống tới. Trên mặt cũng tràn đầy tự hào vui sướng, "Ừ, con của chúng ta là tiểu dược hổ." Long Vương sờ sờ cái mũi của mình, tuy có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng nghe Mặc Mặc nói qua, huyết mạch của Đinh Tiếu cách bọn họ rất xa xôi, so với loại dược hổ cường đại như Khôn, tự nhiên là không tranh nổi. Nhưng mà hắn vẫn rất chờ mong một bảo bảo khác trong quả trứng còn lại. Nếu là bán thú nhân, cũng không coi như long tộc của hắn quá mất mặt. Ô Đoại Vu thực vui vẻ khi nhìn thấy một con tiểu dược hổ. Tuy hiện tại trên người còn bị dinh dưỡng trong trứng làm cho rất sũng, nhưng ngoạn ý này rất nhanh sẽ được xử lý. Nhưng tiểu hấu tể không thể tắm rửa ngay như vậy được, long tộc bọn họ có thể dùng vải bố để lau khô, bởi vì trên người chỉ toàn là vậy, nhưng với dược hổ thì y thật sự không có kinh nghiệm. Cách làm của Khôn thực khiến mọi người ngoài ý muốn, một con dược hổ to lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người vốn dĩ đã đủ dọa người nhảy dựng, hắn còn há miệng đi ngậm tiểu hấu tể. Nhìn Khôn dùng đầu lưỡi lớn liếm liếm chất lỏng nhão dính trên người con trai, Đinh Tiếu đầy đầu hát tuyến, như vậy thì toàn là nước miếng của anh. Khác nhau ở chỗ nào? Khôn trả lời, sẽ có khí vị của ta. Đinh Tiếu đột nhiên hiểu ra, ở dã ngoại lúc giã thú có ấu tể cũng hành động tương tự như vậy, ngoại trừ muốn rửa sạch ra, còn lưu lại khí vị, như vậy tiểu ấu tể cũng sẽ thông qua khí vị tìm kiếm cha mẹ của mình. Không thể không nói, hành vi của các thú nhân thật đúng là rất nguyên thủy. Nhìn, Đại Vu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Đinh Tiếu, đứa nhỏ này, ngươi có nghĩ ra tên gọi là gì chưa? Ở Long Hương, ngày phá trứng là phải đặt tên, tên này tượng trưng cho lời chúc phúc đối với ấu tể phá trứng mà gia đình Tiếu sửng sốt một chút, nói thật, cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới vấn đề đặt tên này, tuy hiện tại tỉnh lại một chút bản thân đúng là không đáng tin cậy, nhưng là tên nhất định phải nghĩ, Khôn, anh nói đi. Tiểu ấu tể có chút xíu như vậy, Khôn ca lúc này đã sớm liếm xong rồi, nghe Tiếu Tiếu hỏi, hắn trực tiếp trả lời, em nghĩ là được. Đinh Tiếu lập tức cảm thấy Alexander, nhưng rất nhanh cậu liền nghĩ ra một cái tên đầy khí phách, ở quê của ta, dòng học là một tượng trưng của sự truyền thừa gia tộc, đứa nhỏ này về sau liền mang họ Khôn, tên cứ gọi là Bốn. Khôn Luân. Chương 231, Tiểu Thần Đồng. Từ sau khi Tiểu Khôn Luân phá trứng mà ra, liền vẫn luôn đủ rủ rũ rũ mà ghé vào địa bàn của mình không nhúc nhích. Ban đầu Đinh Tiếu còn thực hưng phấn mà quanh con trai đổi tới đổi lui, kết quả sau một giờ, cậu liền chán, vì sao nó không động đậy. Đại vu ngài xem Khôn Luân có phải có vấn đề gì hay không. Đại vu kiên nhẫn giải thích. Ấu tể mới vừa phá xác đều không quen thuộc với bên ngoài, hơn nữa phá xác cũng phải tốn sức, nó lúc này là đang nghỉ ngơi. Ngươi không cần làm ồn tới nó, hiện tại mau đi nấu sữa bò quan trọng hơn. Để lát nữa nó tỉnh là có sữa uống. Một câu bừng tỉnh người trong động, một tháng này hai quả trứng bảo bảo chẳng những không cần chăm sóc mà ngay cả cho ăn cũng không cần, thật sự khiến cậu còn chưa phản ứng được con trai sau khi phá xác phải uống sữa. Nhưng việc nấu sữa bò này bị Khôn ca đoạt đi, em nghỉ ngơi, ta đi nấu. Không cần bản thân đi làm càng tốt, Đinh Thiếu thừa nhận việc bản thân muốn làm nhất lúc này là nhìn con trai nhà mình tỉnh lại. Một nắm nho nhỏ thật sự giống như chú mèo nhỏ, còn không to bằng Bạch Đoàn Nhi lúc nhỏ đâu. Thật sự không phải thiếu chất chứ. Nhưng cậu không định hỏi Đại Vu, dù sao có mình ở đây, tương lai con trai chắc chắn được ăn đến cường tráng. Hắc hắc, thật đáng yêu, không hổ là con trai bảo bối nhà mình, nhỏ như vậy đã rất mê người. Ngươi đủ. Nạp Nhất và Nạp Bối lúc này cũng đã không còn tâm tư làm việc khác, cũng giống như Linh Thiếu, khẽ khàng đến gần mép giường, sợ đánh thức Tiểu Khôn Luân, hai người cũng đều không nói gì. Tóm lại tình huống một vòng người vây quanh giường em bé vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ngay cả Long Vương cũng ở nơi đó cẩn thận tính toán khả năng tiểu gia hỏa này trưởng thành có thể ở rể tại Long Hương hay không. Phải biết rằng cha nó thật sự rất cường đại, cái gì cũng có thể làm được. Tiểu Khôn Luân đang ngủ say đương nhiên là không biết đám người lớn đang não bổ cái gì, nhưng rất nhanh, nhóc liền thấy đói bụng, hai mắt tuy còn chưa mở được, nhưng nhóc biết dựa vào bản năng đi tìm cha mẹ của mình. Cho nên khi nhìn thấy Tiểu Khôn Luân lắc lư mà bò về phía mình, Đinh Tiếu trong lòng thỏa mãn đến mức tăng vọt, dù sao vẫn là ấu tể mới sinh chưa mở mắt, một cái đĩa nhỏ đựng sữa bò, Tiểu Khôn Luân ăn đến mặt đều nhem nhút sữa. Thoạt nhìn tuy có chút bẩn, nhưng ở trong mắt cha và ba người ta, đó chính là đáng yêu vô cùng. Nhưng Tiểu Khôn Luân vẫn có một việc khiến mọi người đều chấn kinh rồi, cư nhiên có thể ăn nhiều như vậy. Cái bụng nho nhỏ đại khái ăn được hai chén sữa bình thường, mới xem như ý miệng. Kỳ thật nếu không phải ngay từ đầu lấy đĩa đi, tiểu gia hỏa bất mãn mà dùng móng vuốt nhỏ cào giường, Đinh Tiếu cũng không thể tiếp tục cho ăn. Lúc này thấy con trai ăn xong rồi trực tiếp ngửa cái bụng, thỏa mãn dùng móng vuốt nhỏ với hơ hơ trong không trung, còn ngẫu nhiên vặn vặn cái mông nhỏ, cậu thật lo lắng đứa nhỏ ăn no quá bội thực. Long Vương cảm thán, đúng là có thể ăn. Khôn ca không vui, có thể ăn có sức lực. Đại Vu trừng mắt nhìn Long Vương một cái, Long Vương lập tức câm miệng, nhưng trong lòng vẫn còn khổ bức, kỳ thực ta chỉ là muốn khen mà thôi, có vấn đề gì đâu, cũng may ngày cũng trôi qua, mọi người ở đây vui lùa một thời gian cũng nên trở về đi ngủ nghỉ ngơi, nhưng trước khi đi, Đại Vu vẫn dặn dò Đinh Thiếu, đừng cho bảo bảo trúng gió, vừa rồi ăn nhiều như vậy chắc chắn nửa đêm sẽ bài xuất ra, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bảo bảo ướt hết người. Tiễn mọi người đi, Đinh Thiếu mau chóng bế lên con trai, Tiểu Khôn luôn cảm giác được ba ôm ấp, hạnh phúc mà meo một tiếng, còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm bàn tay Tiếu Tiếu. Khiến cho Tiếu Tiếu kích động muốn chết, Khôn Khôn Khôn, anh xem con trai liếm em. Khôn ôn nhu mà cười, ừ, nhưng sau đó hắn cũng vươn đầu lưỡi liếm liếm một cái lên trên mặt Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu, anh làm gì thế? Khôn trả lời, làm giống như con trai. Phúc. Đinh Tiếu bị biểu tình của Khôn chọc cười, anh thật đúng là đủ hấu trĩ. Nói, Tiểu Dực Hổ có thể tắm rửa không? Mặt bảo bảo toàn sữa với nước dãi của Khôn, cứ cảm thấy quái quái. Khôn lắc đầu, trước kia mẹ đều qua 10 ngày mới tắm rửa cho ảnh và thương. Đinh Tiếu thở dài, nếu là ở trong thôn thì tốt rồi. Mẹ và sư phụ đều biết chăm sóc tiểu hấu tể như thế nào, Đại Vu tuy cũng biết, nhưng ý lại không am hiểu về tiểu rực hổ. Không gật đầu, chờ trời ấm áp lên chúng ta liền trở về. Đinh Tiếu lắc đầu, em muốn về nhà ăn Tết, nhưng không biết có đi được hay không, kỳ thực cũng không thể động đậy đến đứa nhỏ, cũng không biết tiểu nhị khi nào mới phá xác. Từ hôm Tiểu Khôn Luân phá xác tới này, Đinh Tiếu và Khôn liền trải qua cuộc sống ông bố bỉm sữa. 10 ngày đầu không thể tắm rửa, vì thế mỗi ngày Khôn đều phải liếm lông cho con trai, nhưng ấu tể giống được dễ nuôi sống hơn ấu tể giống cái và ấu tể bán thú nhân rất nhiều. Đói bụng sẽ kêu, cho sữa liền ăn, ăn no song song đi tiểu tiện hay đại tiện cũng sẽ chọn một địa điểm cố định. Tuy địa điểm cố định này là cạnh giường của bà và cha nhóc, nhưng Tiểu Khôn Luân người ta rất yêu sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để bản thân bị bẩn, cho nên bẩn thì chỉ là bẩn giường của bà và cha nhóc mà thôi. Đối với điều này Đinh Tiếu cười khổ không thôi, sau đó lại đem tã đã chuẩn bị lúc trước trải xuống dưới nhà vệ sinh của Tiểu Khôn Luân, bên dưới lại trải một tấm da thu không thấm nước, lúc này mới xem như giải quyết xong vấn đề chăn đệm hàng ngày. Bạch Đoàn Nhi rất thích tiểu chủ nhân mới sinh ra của mình. Trước kia khi còn là trứng nó mỗi ngày đều nghe ngửi ngửi, hiện tại tiểu chủ nhân ra đời, nó liền càng thêm ân cần. Ngay từ đầu Đinh Tiếu nhìn thấy Bạch Đoàn Nhi tới đây, vẫn sẽ có chút lo lắng, dù sao hiện tại Bạch Đoàn Nhi chính là báo tuyết thành niên, con trai lại quá nhỏ, chắc chắn không đủ một ngụm của Bạch Đoàn Nhi. Nhưng khi Bạch Đoàn Nhi đứng trước mặt Tiểu Khôn Luân, chỉ dùng khuôn mặt đi cọ cọ, ngay cả liếm cũng không liếm. Chỉ là loại cọ cọ này, thật sự khiến người cảm thấy phá lệ thân mật, phá lệ bốn. Manh. Bạch Đoàn Nhi có thể là đem con trai em trở thành anh em rồi đấy. Đinh Tiếu một bên xé thịt bò khô mình vừa làm xong cho Bạch Đoàn Nhi, một bên cười nói với Khôn. Nhiều năm như vậy, Khôn đã quen đối xử với Bạch Đoàn Nhi như người một nhà, thật sự cũng là Bạch Đoàn Nhi quá thông minh, giống như những thứ bọn họ nói cho Bạch Đoàn Nhi nó đều hiểu, hơn nữa kỹ xảo đi săn của Bạch Đoàn Nhi là Khôn tự mình chỉ dạy, tự nhiên là có tình cảm không bình thường, em không phải vẫn luôn gọi nó là con trai báo tuyết sao? Đinh Tiếu cười xé một miếng thịt trà bông đưa tới miệng Tiểu Khôn Luân, con trai, báo ca ca của con thích ăn nhất, con thì sao tiểu bà bối? Vốn dĩ Đinh Tiếu chỉ muốn trêu đùa con trai một chút, không nghĩ tới Tiểu Khôn Luân ngửi ngửi một cái, há miệng cắn lấy trà đông, điều này khiến Đinh Tiếu hoảng sợ, Khôn. Anh xem. Khôn đầy mặt đắc ý, không có vấn đề gì, Tiểu Dực Hổ mọc răng rất nhanh, vừa lúc làm đổ mài răng. Đinh Tiếu hát tuyến, mọc răng như này cũng sớm quá đi. Sớm như vậy đã mài. Vậy cũng không thể ăn đồ vật cứng như vậy chứ. Vạn nhất bị nẹn thì phải làm sao? Chỉ là cậu vừa vươn tay định đem miếng trà đông từ miệng Khôn Luân lôi ra, lại hoàn toàn không thể làm được. Hả? Lại kéo một chút, Tiểu Khôn Luân không vui. Ba thật là hư, cho mình đồ vật thơm thơm để ăn, còn chưa ăn vào trong bụng cư nhiên muốn lấy đi. Hừ. Vì thế tiểu gia hỏa dùng đến chân, hai cái móng nuốt ôm lấy thịt trà đông, hai cái chân sau thì đẩy đẩy tay Đinh Tiếu, hơn nữa còn thập công mà đem trà đông chiếm làm của riêng. Vật nhỏ. Cư nhiên dám đá ba con. Đinh Tiếu kinh ngạc với sức lực của con trai, nhưng lại cảm thấy hành vi của bảo bảo thật sự là quá buồn cười. Khôn, anh khi còn nhỏ nhất định cũng không nghe lời. Khôn sửng sốt một chút, sau đó vươn tay túm gáy Tiểu Khôn Luân xách lên, thuận tiện đem thịt trà đông đoạt đi mất. Không được đá ba biết chưa? Bằng không cha sẽ giáo hơn con. Đinh Tiếu nhanh chóng đứng lên ôm lấy con trai sau đó hất văng móng đuốt của Khôn. Anh làm gì thế bà? Sao lại xách con trai như thế? Anh nghĩ nó là Bạch Đoàn Nhi hồi nhỏ à? Nhìn con trai đang thương cuộn tròn trong lòng ngực mình, Đinh Tiếu rất tức giận. Khôn gãi gãi đầu, tiểu hấu tể đều là như vậy, giống được không yếu ớt như thế, em như vậy tương lai nó sẽ không nghe lời. Đinh Tiếu tiếp tục trừng mắt, nó còn chưa mở mắt đâu, anh cũng không cần sớm như vậy dạy dỗ đứa nhỏ. Hơn nữa, anh lấy miếng thịt của nó đi là được rồi, việc gì phải xách? Vạn nhất sách gian ra, sau khi biến thân có nếp nhăn thì phải làm sao? Khôn có chút vô ngữ, nhưng nhìn thấy bộ dáng trợn mắt thở phì phò của Đinh Tiếu, thật sự là quá đáng yêu. Sẽ không, khi còn nhỏ cha cũng sẽ ngậm ta chạy khắp nơi, sẽ không có nếp nhăn, em xem. Nói xong đem mặt của mình sát lại, thuận tiện đem cổ cũng lộ ra. Đinh Tiếu thật sự là không nhịn được liền bật cười, lan sang một bên đi. Còn biết đùa giỡn nữa. Đối với vấn đề giáo dục con trai tạm thời bị hai người gác lại, nhưng nhị bảo bảo còn chưa phá sắc cũng khiến hai người lo lắng không thôi. Cho dù đại vu nói có sớm hay muộn một chút cũng có khả năng. Nhưng 7 ngày trôi qua, Tiểu Khôn Luân đã mở mắt, nhị bảo bảo vẫn chưa có dấu hiệu phá xác. Đinh Tiếu lo lắng bảo bảo ở bên trong có thể bị bí bách hay không. Đại Vu gõ đầu Đinh Tiếu một cái, bí cái gì mà bí? Muốn bí thì khi ở trong bụng ngươi liền bí đủ rồi rồi. Đinh Tiếu cũng biết mình não bổ quá mức, nhưng cậu thật sự rất sốt ruột mà. Nhưng mà ta thật sự rất lo lắng. Vươn tay vuốt ve trứng bảo bảo, Đinh Tiếu mới biết được, làm cha mẹ thật là quá không dễ dàng, một chút việc nhỏ xíu cũng phải lo lắng không chịu được. Lúc này, Tiểu Khôn Luân lăn lộn té nhào mà từ trên chăn bò lại đây, trực tiếp chạy tới chỗ em trai trứng. Hai anh em giống như có cảm ứng, Tiểu Khôn Luân vừa thấy em trai trứng liền hưng phấn xông tới Đinh Tiếu, lúc ấy liền sợ hãi. Khôn Luân, con đừng đụng vào em trai. Chính là Đại Vu ngăn cản cậu, trứng rất rắn chắc, lại rất nặng, Khôn Luân mới bao lớn chứ, lo lắng xuông. Nhưng hai người vừa mới dừng lại một chút, Khôn Luân đã đem trứng bảo bảo liền ôm lên, vì thế hai người trừng lớn đôi mắt mà nhìn, một con tiểu rực hổ đen tuyển trồng vó mà ôm lấy một quả trứng cơ hồ là to bằng người nó, bốn móng vuốt nhỏ còn sờ qua lại trên trứng, trong miệng tiểu lão hổ còn vui vẻ mà kêu meo. Ông trời ơi, con trai ngươi đây là sức lực gì vậy? Mấu chốt là năng lực cân bằng này cũng thật tốt quá đi. Đại Vu thấy Đinh Tiếu bị dọa choáng váng, nhanh chóng thật cẩn thận mà đem trứng bảo bảo từ trong lòng ngực anh trai bé cứu vớt ra. Lúc này Đinh Tiếu mới xem như thở dài một hơi, một phen nhấc lên Tiểu Khôn Luân, nhẹ nhàng mà dùng tay vỗ vỗ lên mông con trai một cái, "Tiểu tử thúi, đó là em trai, không phải quả bóng." Trong lòng ngực không còn em trai, Khôn Luân rất không vui, vì thế bắt đầu kêu gào không ngừng, loạn choạng thân thể trong lòng ngực Đinh Tiếu, còn đem cái đuôi nhỏ quật quật mu bàn tay Đinh Tiếu, còn quật đến bụt. "Ai nha, con còn dám lấy hạ phạm thượng. Thật là, cha con nói đúng." Không giáo dục là không được. Nói xong, Đinh Tiếu đem Khôn Luân đặt lên trên giường, giả vờ giả vịt mà trừng mắt tức giận, đó là em trai. Em trai còn chưa phá xác, rất nguy hiểm có biết không? Em trai không thể làm bóng chơi. Tiểu tử thúi, còn dám lấy đôi quật ba nữa. Thật đúng là rất đau, Tiểu Khôn Luân bị bộ dáng hung dữ của ba dọa rồi meo meo hai tiếng, sau đó lắc lư tiến tới gần tay Đinh Tiếu, dùng đầu nhỏ cọ cọ tay ba. Một chiêu này khiến cho Đinh Tiếu mềm hết cả lòng, thở dài, mau chóng ôm lấy con trai, ách, về sau không thể ôm em trai. Đại Vu ở bên cạnh nhìn hai ba con ở chung, trong lòng thật là càng ngày càng hâm mộ, có phải nên sớm đáp ứng ra hỏa ngao đế kia một chút hay không, sau đó mình cũng có thể sinh ra một bảo bảo đáng yêu như vậy. Nhưng mà chuyện này y chưa tự hỏi được bao lâu, chợt lóe mà qua, sau đó y nghĩ tới một vấn đề khác, Đinh Tiếu, Khôn nhà ngươi là trời sinh thần lực phải không? Đinh Tiếu trả lời, đúng vậy, cho nên hắn là thần đồng của bộ tộc, nghe mẹ bọn họ nói, Khôn lúc 5 tuổi đã có thể đi săn, tuy chỉ là khu an toàn, nhưng có thể một mình đem một con mồi nặng hơn hắn rất nhiều lôi về nhà. Không hiểu sao Đại Vu lại hỏi như thế, nhưng sau khi mình trả lời xong, đột nhiên liên tưởng tới hành vi vừa rồi của Khôn Luân, "Đại Vu, ngài nói bốn, có phải Khôn Luân cũng là trời sinh thần lực hay không?" Đại Vu cười ha hả mà trả lời, "Có khả năng, hơn nữa ta cảm thấy tiểu Khôn Luân còn có khả năng lợi hại hơn cả cờ hờ nó nữa." Chương 232, mang theo bảo bảo về nhà nào. Để thí nghiệm tiểu Khôn Luân rốt cuộc có di truyền trời sinh thần lực của Khôn hay không, mọi người tập hợp ở bên nhau làm một thí nghiệm nho nhỏ. Khôn săn một con thỏ đuôi dài trưởng thành giống được, không chỉ về mặt bề ngoài tiểu Khôn Luân và thỏ đuôi dài có chênh lệch phi thường lớn, mà trọng lượng còn là cách xa rất rất nhiều. Nhưng tiểu Khôn Luân giống như trời sinh liền có một loại phản ứng bản năng với săn thú, nhìn thấy thỏ đuôi dài lông xù xù liền xông tới, sau đó dùng cái miệng còn chưa mọc răng ngậm đuôi thỏ đuôi dài, cho dù không lôi đi được xa, nhưng sức lực này cũng khá là lợi hại. Đinh Tiếu và Khôn hết sức vui vẻ, Đại Vu cũng thực cảm khái. Hai đôi phu phu Nạp Nhất và Nạp Bối cũng phi thường hưng phấn. Chỉ có Long Vương tương đối buồn bực, làm sao chuyện gì tốt cũng tới tay một nhà bọn họ chứ? Nhưng mà không quan trọng, tương lai bảo bảo của mình và Mặc Mặc chắc chắn còn lợi hại hơn, tâm tính ghen tị của giống được trực tiếp khiến cho Long Vương đại nhân trở nên vội vàng, thành thân thì có thể hoãn lại một chút, nhưng là sinh bảo bảo nhất định phải mau chóng. Bảo bảo đáng yêu như vậy Mặc Mặc nhất định cũng rất muốn mau chóng có phải không? Vì thế Long Vương không biết xấu hổ liền tiến hành một hồi đánh lén Đại Vu, thật đáng buồn chính là lúc này cư nhiên đánh lén thành công, vì thế Long Vương còn cố ý trộm nhớ một công cho Tiểu Khôn Luân, thật giống như là để ăn mừng Long Vương rốt cuộc được như ước nguyện. Ngày hôm sau, nhị bảo bảo liền phá xác mà ra. Một đứa bé tuy rằng nho nhỏ, lại viên hồ hồ mà xúc ở trong trứng, tuy tóc rất thưa, nhưng vẫn nhìn ra là màu tóc đen như mực xinh đẹp. Bế đứa nhỏ lên, mau chóng lấy vải đông lau khô thân mình, kiểm tra tình huống của con trai một chút, là một tiểu bán thú nhân khá là xinh đẹp. Nhưng mà đáng tiếc chính là hôm nay Đại Vu không thể tới đây nhìn bảo bảo đáng yêu này một cái được. Bởi vì sinh ra vào mùa đông, lại muốn cho bảo bảo mang theo họ mình, cho nên Đinh Tiếu đặt tên cho nhị bảo bảo là Đinh Đông. Đối với quan niệm đặt tên không có dòng họ của người thú thế mà nói, đương nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa Khôn còn cảm thấy, một bảo bảo có chữ giống như mình, một bảo bảo có chữ giống Tiếu Tiếu là tượng trưng phi thường ân ái. Tiểu Đinh Đông phá xác sau lại ngủ tầm một giờ mới mở to mắt, nhưng vừa mở mắt liền bắt đầu khóc giống lên. Căn cứ kinh nghiệm, tiểu gia hỏa này nhất định là đói bụng. Vì thế đã sớm đem sữa bò hâm nóng, lúc này đúng là độ ấm vừa miệng, hai phu phu bắt đầu đút sữa cho đứa nhỏ. Tiểu Khôn Luân trời sinh liền biết liếm thức, chỉ cần đem đĩa đặt ở trước mặt là được, nhưng Đinh Đông thì không thể dùng một chiêu này được. Vì thế Đinh Tiếu từng thìa nhỏ mà đưa tới miệng con trai. Không phải nói, vốn tưởng nếu không bị vung vãi khắp nơi thì cũng nhem nhuốc không ít, nhưng tiểu gia hỏa này đối với ăn cứ gọi là cẩn thận hết sức. Mỗi khi Đinh Tiếu đem thìa lấy đi múc sữa, tiểu Đinh Đông liền sẽ đem đầu lưỡi vươn ra liếm liếm miệng mình, khiến cho Đinh Tiếu vừa vui sướng lại hát tuyến, tiểu tham ăn. Mới vừa phá xác đã để ý ăn uống như vậy, giống ý như cha con. Khôn ở một bên đầy mặt đều là biểu tình ôn nhu, con trai mình giống mình thì có gì không tốt. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy, Tiếu Tiếu cũng giống như vậy, mỗi lần ăn được đồ vật gì ngon, tuy đều là tự tay làm, nhưng ăn xong rồi cậu còn muốn liếm liếm môi, cũng giống em. Đinh Tiếu trừng mắt nhìn hắn một cái, cư nhiên còn dám phun tào mình nữa. Thật là quá kỳ cục, giống em thì có gì không tốt. Khôn cười hôn hôn lên khuôn mặt Tiếu Tiếu, giống em tốt nhất. Khôn Luân giống ta, Đinh Đông giống em, bảo bảo của chúng ta là tốt nhất, nhưng mà Tiếu Tiếu vẫn là tốt nhất. Tuy lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích, nhưng Đinh Tiếu vẫn cảm thấy là lạ, anh mấy ngày nay giống như càng ngày càng buồn nôn. Khôn trả lời không đúng vào vấn đề, em cả ngày nhìn bảo bảo cũng không nhìn ta. Quả nhiên như thế đi. Ấu chỉ. Nhưng mà sáu. Trong lòng vẫn rất là ngọt. Em nhìn anh thì có thể ra hoa được sao? Khôn lắc đầu, có thể nhìn thấy rực hổ uy phong. Phúc. Hiện tại nói đùa cũng rất giỏi nha. Nói xong kéo mặt Khôn hôn lên một cái, các bảo bảo mới vừa phá sắc mà, anh là cha đi tranh lực chú ý với bảo bảo không thấy mất mặt sao? Khôn liếm liếm môi, gật đầu, chờ các bảo bảo trưởng thành, em vẫn là của một mình ta. Xí. Nói cứ như là các bảo bảo trưởng thành em liền không phải là ba bọn nó ấy, nhưng mà không so đo vấn đề này với nhà anh nữa. Mau đi giặt sạch mấy cái tã này đi, nhớ rõ, dùng ít bột tạo diệp thôi, ngâm nước nhiều một chút. Vì thế Khôn ca tung ta tung tăng mà đi giặt mấy cái tã đầy nước tiểu của các con trai. Tiểu Đinh Đông rất ngoan, ngoài việc ăn uống đi tiểu thì sẽ nhỏ giọng kêu nhắc nhở ba và cha nhà mình ra, những thời gian khác đều không khóc không náo. Một ngày phần lớn thời gian đều là ngủ, đương nhiên đây là bình thường, ngay cả Tiểu Khôn Luân cũng như vậy, thời gian tỉnh ít hơn rất nhiều so với thời gian ngủ. Nhưng từ khi Tiểu Đinh Đông phá xác, Tiểu Khôn Luân liền cứ phải ở bên cạnh em trai nhà mình. Ban đầu Đinh Tiếu lo lắng móng đuốt của Tiểu Khôn Luân sẽ thương tổn đến Tiểu Đinh Đông, nhưng không chịu được hai anh em người ta mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng không muốn nói xuông với hai bọn họ, Khôn Luân liền hướng tới chỗ Đinh Đông đem hai tiểu gia hỏa ở cùng một chỗ với nhau. Hai anh em được thông qua trong chốc lát, lúc này có thể nói là cùng ăn cùng ngủ, một đứa tỉnh, đứa kia cũng mở mắt theo. Sau đó một người một hổ liền nhìn chằm chằm Đinh Tiếu, tận đến khi ba đem sữa bò tới bên miệng mới chuyên tâm ăn uống. Đương nhiên sau khi ăn xong, hai tiểu gia hỏa còn chơi đùa cùng nhau một phen. Tiểu Đinh Đông còn chưa biết lật, lại quá nhỏ, cho nên Tiểu Khôn Luân phá xác sớm hơn mấy ngày lai có thể loạn bò qua lại liền gánh vác trọng trách chọc cho em trai vui. Hai anh em mới lớn như vậy đã bắt đầu chơi chung rất tốt, thật là rất đáng mừng. Hôm nay, vì tối hôm qua Khôn thừa dịp bọn nhỏ ngủ say cùng Tiếu Tiếu ân ái một phen, trực tiếp làm cho ngày hôm sau tinh thần của Đinh Tiếu có chút không theo kịp. Vì thế đút xong sữa bò cậu liền dựa vào giường có chút cảm giác buồn ngủ mơ hồ. Hai tiểu gia hỏa liền nằm ở bên người, Tiểu Khôn Luân thông minh vô cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ trên mặt đất, cho nên không cần lo lắng nhóc sẽ bị ngã xuống. Tiểu Đinh Đông còn chưa biết trở mình, càng đừng nói tới bỏ. Huống hồ còn có anh trai Báo Tuyết Bạch Đoàn Nhi ở trên mặt đất trông chừng, Đinh Tiếu có ngủ cũng không lo lắng. Lúc này hai anh em Nạp Nhất và Nạp Bối gõ cửa vào nhà. Đinh Tiếu mơ hồ xoa xoa đôi mắt, tiếp đón hai người ngồi xuống. Bên ngoài thời tiết lạnh, Nạp Nhất và Nạp Bối không dám trực tiếp tới gần bảo, mà là đem áo ngoài cởi ra sau đó làm ấm người một hồi rồi mới tiến đến mép giường. Lúc này, hai tiểu gia hỏa còn đang ngủ. Tiếu Tiếu, các bảo tối hôm qua lại quấy ngươi sao? Sao trông có vẻ buồn ngủ như vậy? Nạp Nhất thực quan tâm hỏi Đinh Tiếu hắt tuyến đầy đầu, nhưng cậu cũng không thể nói thẳng là cha của các bảo quấy đi. Vì thế đành phải trả lời, không, chỉ là nghĩ còn có 20 ngày nữa là tới năm mới, thật muốn về nhà. Nạp Nhất nghe xong lập tức gật đầu, đúng vậy, ta cũng muốn về nhà, ở nhà thật tốt, tuy nơi này cũng không tồi, nhưng bằng hữu ở nơi này không náo nhiệt, vẫn là kinh bọn họ tốt hơn. Bọn nhỏ còn quá nhỏ, hiện tại còn chưa thể về được nhỉ. Tuy rằng ở thôn Thiên Hà hơn 5 năm, sự nhiệt tình của các thôn dân và sự thương yêu của các bằng hữu là việc trước kia ở tộc Thiên Ngư Y chưa cảm thụ qua, hơn nữa thời điểm ăn Tết bọn họ vẫn luôn cùng trải qua với nhà Tiếu Tiếu, cả gia đình vô cùng náo nhiệt, thật là việc rất hạnh phúc. Tuy rằng bọn họ là anh em họ giả, nhưng Nạp Bối thật sự đem Tiếu Tiếu trở thành thân nhân, ai nói thân nhân nhất định phải có quan hệ huyết thống chứ? Đinh Tiếu thở dài, không biết nữa, cái này vẫn là đi hỏi đại vu một chút, kỳ thực cho dù trên xe bị sốc này nhưng là bọn nhỏ vẫn được ôm, chỉ là sợ bọn nhỏ bị đông lạnh thôi. Nạp Bối gật đầu, cũng không nhất định cần để ý tới một cái tân nhân này, vẫn là thân thể của bọn nhỏ quan trọng nhất. Có điều vào ngày hôm sau, Đại Vu và Long Vương lấy ra hai thứ, khiến cho Đinh Tiếu bọn họ quyết định về nhà. Kỳ thực Long Vương và Đại Vu đều không muốn Đinh Tiếu bọn họ đi nhanh như vậy, thứ nhất là vì các bảo quá đáng yêu, Đại Vu thích không chịu được. Thứ hai là vì Long Vương và Khôn đều chung đụng khá tốt, tuy Khôn nói chuyện thật sự quá đơn giản rõ ràng, nhưng những việc nói ra đều nhất châm kiến huyết. Thân là Long Vương, các tộc nhân không dám cùng hắn kết giao bằng hữu, còn Khôn thì lại khiến hắn có một loại cảm giác có bằng hữu thật tốt. Nhưng người ta luôn có gia đình. Tất nhiên đối với người Long tộc mà nói là ngày mà người một nhà phải đoàn tụ, bọn họ cũng thể cưỡng cầu người ta ở lại, dù sao bọn họ về sau đó còn có thể thường xuyên tới thăm. Long Vương cho Khôn một viên viêm thạch thiên nhiên, thứ này chính là bảo bối thập phần hiếm thấy, một mảnh nhỏ to bằng bàn tay là có thể khiến trong phạm vi 3 mét vuông trở nên ấm áp. Tuy không đến mức có bao nhiêu nóng hổi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đông lạnh. Hơn nữa cho dù đặt viêm thạch trên giấy cũng không làm giấy bị đốt cháy. Khuyết điểm duy nhất chính là mỗi ngày khi nhiệt độ giảm xuống cần phải bỏ vào trong đống lửa đốt nửa giờ để bổ sung nhiệt lượng. Có viêm thạch này bảo đảm độ ấm trong xe tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa lại an toàn đáng tin cậy, đương nhiên số lượng viêm thạch không nhiều lắm, lại là bảo bối của Long tộc, hai viên đá này chỉ là cho bọn họ mượn dùng, nói sau này trả lại, bằng không loại đồ vật này ở bên ngoài cũng khiến người thèm nhỏ dãi, không phải việc gì tốt. Có viêm thạch giữ ấm, vấn đề còn lại cần giải quyết chính là sốc này, chăn đông thật dày có thể cho người lớn và trẻ nhỏ miễn đi cảm giác đau nông, nhưng nhìn thấy Long Vương đưa cho một thứ nhìn đặc biệt giống bọt biển nhưng lại mềm lại có giãn hơn bọt biển nhiều, Đinh Tiếu liền phấn khởi. Thứ này đừng thấy không quá lớn, thật đúng là rất mềm mại. Cảm xúc khi sờ lên thật sự thoải mái, đem Tiểu Khôn Luân và Tiểu Đinh Đông đặt lên trên, hai bảo đều cảm thấy thực thoải mái. Đặc biệt là Tiểu Khôn Luân, đối với cái mảnh nhỏ dẫm lên một cái liền bị lún sâu xuống cảm thấy rất hứng thú, tuy trên đồ vật mềm mại như vậy đi lại thực vất vả, nhưng nhóc giống như phi thường thích phương pháp rèn luyện thần lực như vậy. Chỉ chốc lát sau thảm bọt biển liền bị dẫm ra nhiều hố nhỏ, nhưng chưa tới bao lâu liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Đinh Tiếu cảm thấy, ngoạn ý này thật đúng như bọt biển trong ký ức, chỉ là sau khi dò hỏi mới biết thứ này thì ra là một loại trái cây thực vật cỡ lớn. Sau khi hoàn toàn chín lột vỏ sẽ như vậy. Nhưng loại thực vật này chỉ sinh trưởng ở trên đảo nhỏ cực hải, đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là cả đời vô duyên thấy được. Nhưng không quan trọng, một mảnh nhỏ này liền thuộc sở hữu của bọn họ. Tương lai lấy làm thành gối đầu cho các bảo rất là không tồi, khoảng cách tới tân niên thật sự là không còn bao nhiêu, cho nên nếu quyết định phải đi, bọn họ liền kế hoạch ngày mai bắt đầu khởi hành. Đồ đạc cần thu xếp cũng không nhiều, nhưng đồ ăn lại không ít, xuất phát từ thói quen của các thú nhân, còn có Khôn một đường đều muốn chạy nhanh về nhà, hắn bắt giữ không ít con mồi. Có hơn phân nửa đều chế thành thịt khô và thịt hun khói, dư lại đều đổi lấy gạo và gạo kẻ với người địa phương để mang theo. Long Vương và Đại Vu còn có quảng bọn họ đều tặng không ít đồ ăn và thức uống. Đinh Tiếu là tính toán mang hai ống sữa bò, tuy không thuận tiện, nhưng thời tiết này cũng không cần lo lắng bị hỏng quá nhanh, chỉ là không có tiện lợi mà thôi. Nhưng còn không đợi Đinh Tiếu phải làm thế nào đem sữa bò đóng gói chứa đựng cho dễ bề mang theo, Đại Vu lấy ra hai túi quả sữa. Nhìn thấy quả sữa, Đinh Tiếu liền an tâm, cậu không biết thành phần dinh dưỡng trong quả sữa kém bao nhiêu so với sữa bò. Nhưng người tộc Thiên Ngư chính là uống cái này lớn lên. Lúc trước cậu cũng quên mất, ngay từ đầu Long tộc cũng là không có giống cái, đương nhiên không thể không gieo trồng loại quả có sữa này được, đây căn bản chính là do ngay từ đầu cho Tiểu Khôn Luân uống sữa bò mà đi làm đường, xe đựng đầy đồ đạc, hai tiểu gia hỏa bị bọc lại thật dày, lúc này khăn choàng Đinh Tiếu chế tác có chỗ để dùng, ôm bọn nhỏ ở bên ngoài đi lại một hồi, phát hiện hai tiểu gia hỏa chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại còn hết sức vui vẻ. Đặc biệt là Tiểu Khôn Luân, bất mãn vì ba đem mình bọc đến kín mít, luôn dùng móng vuốt nhỏ kéo ra mũ khăn choàng, chui cái đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn. Bộ dáng thật đúng là không sợ lạnh một chút nào. Đinh Tiếu cảm thấy rất thần kỳ, nhưng rất nhanh Khôn nói khiến cậu cảm thấy bản thân thật sự là nghĩ nhiều rồi. Giống được sinh ra đã bắt đầu không sợ lạnh. Vì thế ngày hôm sau, 8 người liền bước lên lộ trình trở về nhà. Chương 233, cuộc chiến tranh canh thịt của bà bảo. Để giảm bớt thời gian các bảo bảo phải chịu tội trên đường, 6 người lớn trên cơ bản là đi cả ngày lẫn đêm. Đương nhiên mệt nhất chính là Khôn ca, phải lôi kéo xe, chỉ là hiện tại bạn Lữ và hai đứa con đều ở trong xe, chút sức lực này của hắn, quả thực chính là dùng không hết. Cho dù 2 ngày không được ngủ tinh thần cũng rất tỉnh táo, Bang và A Tể nhìn thấy vậy liền bội phục không thôi. Khi trở lại thôn, vừa vặn còn 13 ngày nữa là đến Tết, vì khi vào thôn là chạm vạng, ngày mùa đông cũng không có nhiều người đi lại bên ngoài, cho nên từ đầu bọn họ cũng không bị vây xem. Đây cũng coi như là một việc tốt, bằng không khi đi có 6 người, trở về lại nhiều thêm 2 ấu tể, còn không bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài mới là lạ. Vốn dĩ việc Đinh Tiếu có thể sinh ấu tể cũng đã bị lan truyền rộn ra khắp trong thôn rồi. Về thôn việc đầu tiên tự nhiên là chạy nhanh tới nhà Quỳnh Ba, nhìn thấy Tiếu Tiếu và Khôn mỗi người ôm một đứa, Quỳnh Ba và Hạ Cha quả thực đều hưng phấn không thôi, nhanh chóng chạy tới mỗi người tiếp nhận một đứa, ôm vào trong phòng xốc lên áo choàng tỉ mỉ mà nhìn hồi lâu. Trong ánh mắt Quỳnh Ba hàm chứa lệ quang, đây là đời thứ 3 nhà bọn họ, tuy Tiếu Tiếu không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng bọn họ đã sớm coi nhau trở thành ruột thịt, hai đứa nhỏ này tự nhiên cũng là hậu đại của anh. Quan trọng là hai đứa đấy. Ở thu thế, đồng thời sinh hạ 2 đến 3 ấu tể giống đực không phải là việc gì hiếm lạ, nhưng một bán thú nhân một giống đực như này thật sự rất khó lường. Đương nhiên hiện tại anh còn không biết đây là trong trứng nở ra, bằng không chính là rất vất vả. Hạ Cha ôm Tiểu Khôn Luân, nhìn cháu trai cơ hồ là giống Khôn khi còn nhỏ như lúc, trong lòng cảm khái vạn lần, tiểu tử này thật giống Khôn, nhưng hiếu động hơn Khôn nhiều, nhìn cái bàn tay nhỏ gãi gãi này. Mình hồi nhỏ là dạng gì đương nhiên Khôn không nhớ rõ, nhưng nghe thấy con trai rất giống với mình khi còn nhỏ, hắn cũng có một loại cảm xúc tự hào lan tỏa, con đi gọi cha và mẹ. Đinh Tiếu nhanh chóng dặn dò, còn có cậu mợ và hai vợ chồng Kim nữa, cũng phải nói một tiếng với sư phụ, em đoán qua lát nữa mấy người Lục Hy và Kinh bọn họ cũng sẽ chạy tới, anh thuận tiện về nhà đốt giường đất lên đi. Khôn gật đầu, sau đó chưa kịp đi A Tề liền nói, dù sao cũng cần biết, không bằng 4 người chúng ta hiện tại đi chào hỏi Kinh bọn họ, cũng thuận tiện về nhà đốt giường đất. Người đi gọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn giữ lại cha con ông cháu 3 thế hệ. Quỳnh Ba quả thực không nỡ buông tay, hận không thể vẫn cứ ôm mãi trong lòng mình, Tiểu Đinh Đông cũng rất phối hợp với ông nội, giống như quen biết bình thường, một chút cũng không sợ người lạ, còn từ tã lót vươn bàn tay nhỏ thịt thịt muốn sờ sờ mặt Quỳnh Ba, khiến Quỳnh Ba yêu thương ôm lấy cháu trai hôn lên mặt bé vài cái. Đã đặt tên cho bọn nhỏ chưa? Đinh Tiếu trả lời, tiểu giống được tên Khôn Luân, là phá xác trước, cho nên là anh trai, tiểu tham ăn trong lòng 3 tên là Đinh Đông, phá xác muộn hơn Khôn Luân vài ngày, cho nên là em trai. Hạ A Cha chuẩn xác bắt giữ tới trọng điểm, phá xác. Là ý gì? Đinh Tiếu run rẩy khóe miệng, cũng không biết có phải do long duệ quả kia hay không, khi con sinh là 2 quả trứng. Quỳnh Ba và Hạ Cha đều trầm mặc một chút, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, quả nó là cái gì, chỉ cần 3 con các con bình an là được. Đinh Tiếu gật đầu, đúng vậy, trứng bọn nhỏ cũng không lớn. Nên thật ra con không phải chịu tội, mấy ngày nay hai đứa nhỏ lớn lên không ít, Đại Vu nói, chờ tới lúc được 1 tháng liền có thể lớn bằng các gấu tể bình thường, hiện tại vẫn còn chút nhỏ. Quỳnh Ba cảm thán, ba trước kia thật không nghĩ tới sẽ có ngày này, ba chẳng những có con trai, còn có cả cháu trai. Nói xong lại hôn hôn mặt Tiểu Đinh Đông một hồi, nụ cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được. Nhìn thấy bạn Lữ vui vẻ như vậy, tâm tình Hạ Cha cũng vui vẻ thêm, cháu của ai ai không yêu chứ, đây chính là người sẽ lớn lên ở bên người bọn họ. Khôn Luân yêu quý, ta là ông nội, biết không? Tiểu Khôn Luân lúc này đã tránh thoát khỏi tã lót bao vây nhóc, đương nhiên đây cũng là vì Hạ Cha biết tiểu giống được không thích bị bọc lại, cho nên cố tình không giữ chặt, tóm lại hiện tại nhóc dùng tứ chi gắt gao mà ôm lấy cổ tay Hạ Cha, một bộ muốn tự mình bò lên trên đầu vai ông nội. Tuy chút xíu lực đạo này đối với Hạ Cha mà nói là nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn vẫn cảm giác được Khôn Luân không bình thường, Tiếu Tiếu, sức lực của Khôn Luân không nhỏ nha. Ấu tể chưa đầy tháng nói thế nào cũng không có sức lực như thế này được. Nói tới điều này, Đinh Tiếu cũng rất tự hào, Khôn Luân giống như Khôn, sinh ra đã có sức lực lớn, chúng con còn thử qua. Mới vừa sinh ra được mấy ngày nó đã có thể lôi được một con thỏ đuôi dài thanh niên. Nghe thấy điều này Quỳnh và Hạ đều chấn kinh, đây là nói Tiểu Khôn Luân nhà mình cũng là thần đồng trời sinh thần lực sao? Đinh Tiếu cười ha ha gật đầu, đúng vậy. Có lẽ thật sự muốn tới thành hổ thần khoe khoang với tộc trưởng Kinh Ly một chút, thật là nghĩ tới liền sáu. Ngoa ha 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 ha, rất nhanh nhà Quỳnh Ba đã có một đống người tới, bạn bè thân thích được gọi tới là bình thường, quan trọng là có một vài thôn dân nghe nói Đinh Tiếu và Khôn bọn họ trở về, còn mang về 2 ấu tể, việc có thêm người này chính là sự kiện lớn, vì thế người có quan hệ không tồi. Cho dù là sơ giao cũng tới đây xem náo nhiệt. Dù sao tiểu giống được cũng răn chắc và chịu lạnh hơn, có lẽ khi ở Long Hương cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Long Vương, trên người hoặc nhiều hoặc ít cảm nhiễm được một ít khí phách. Cho nên Tiểu Khôn Luân khi đối diện với mọi người vây xem cùng dịu rít ở bên thai không chút quan tâm, tự mình với ba chơi đến là vui vẻ. Đương nhiên thỉnh thoảng còn lắc lư mà bò đi nhìn xem em trai có bị quấy rầy hay không nữa, tâm thái bảo vệ em trai này khiến mọi người xung quanh bị manh bay lên trời. Tiểu Đinh Đông biểu hiện cũng không tồi, người nhiều thanh âm tạp nhóc cũng không để bụng. Nhưng nhóc phi thường không thích có người chạm vào mặt nhỏ của mình. Ngay từ đầu nhóc còn có thể chịu đựng, cảm thấy thật nhiều người không quen biết lúc gần lúc hiện rất thú vị, nhưng thời gian dài nhóc liền không thích. Lại có một người muốn chạm vào mặt nhóc, nhóc lập tức gào giọng hét to, không phải khóc, chính là hét lên, biểu đạt cảm xúc bất mãn rất trực tiếp. Liễu Đại đối với đứa cháu mình quả thực rất hiếm lạ, thấy Tiểu Đinh Đông không thích cho người chạm vào, nàng chạy nhanh tới lấy lý do đứa nhỏ mệt mỏi, cùng Quỳnh Ba và Hiến Tế 3 người đem 2 đứa nhỏ bế vào phòng ngủ, hơn nữa còn đóng cửa lại, ý tứ là bọn nhỏ buồn ngủ, các ngươi cẩn thận một chút, lập trường của các bạn nhỏ, nhưng người lớn cũng sẽ không tan đi như vậy, người không hiểu rõ đều rất tò mò, sao mùa xuân đi còn chưa có phản ứng gì, trở về đứa nhỏ đã sinh ra rồi, tuy Đinh Tiếu cảm. Thấy trước mặt mọi người nói ra những chuyện này thực xấu hổ, nhưng nếu ngươi không nói thì sự tình còn chưa chấm dứt. May mà Nạp Bối ở một bên hát đệm, cậu lúc này mới giảm bớt tỷ lệ nói chuyện của mình. Trước khi chúng ta đi Tiếu Tiếu cũng không phát hiện có gì không thoải mái, kết quả khi sắp tới bờ biển cậu ấy liền bắt đầu cảm thấy buồn nôn, sau đó tới chỗ chú họ, để Hiến Tế ở đó kiểm tra, mới biết là mang thai, hơn nữa đã 4 tháng. Để không cho đứa nhỏ trong bụng Tiếu Tiếu bị sốc này nên sau khi sinh xong mới trở về. Quản y nói thật hay là giả, dù sao chắc chắn là Tiếu Tiếu sinh là được, nhưng cũng không thể không chắc chắn, tiểu dực hổ kia đen đến giống Khôn như lúc, muốn nói là nhặt được cũng không thể. Mọi người lại vô cùng náo nhiệt hồi lâu, cũng may tới thời gian cơm chiều, lúc này mới từng người tan đi. Việc Đinh Tiếu sinh một đôi song bào thai trong một ngày liền truyền ra khắp toàn bộ thôn, tất cả mọi người thực vui vẻ, đây dù sao cũng là cháu trai của thôn trưởng đại nhân. Huống chi mọi người còn nghe được tin Tiểu Khôn Luân giống cha bé đều là thần đồng trời sinh thần lực, liền càng thêm coi trọng hai đứa nhỏ này hơn nữa ở trong mắt của đại đa số thôn dân, Đinh Tiếu chính là sứ giả thần thú ban cho tộc Dược Hổ bọn họ, hiện tại sứ giả lại sinh một thần đồng. Điều này lại càng củng cố thêm địa vị của Đinh Tiếu ở trong lòng mọi người, huống chi bản thân Đinh Tiếu là một hậu đại của tộc Thiên Ngư thần bí, nói như vậy con trai bán thú nhân của cậu cũng có thể dựng dục hậu đại nha. Điều này khiến cho các gia đình có tiểu hấu tể giống được trong thôn hưng phấn đến dị thường, phải biết rằng, con của Đinh Tiếu và Khôn tuyệt đối không tồi đâu, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, Đinh Tiếu liền bắt đầu trải qua những ngày thu lễ tới mọi tay. Tuy dựa theo tập tục, có hấu tể ra đời, bạn bè thân thích sẽ tặng lễ vật để chúc mừng, nhưng hiện tại bạn bè thân thích này cũng quá nhiều đi. Thật sự cũng là vì 10 năm qua tộc Dược Hổ bọn họ càng ngày càng giàu có, cho nên lễ vật cũng không còn là một con mồi gì đó như vài chục năm trước nữa. Cái gì mà quần áo, chăn đông, rồi giường gỗ trên cơ bản có thể dùng không thể dùng đều có người đưa. Đương nhiên, đồ ăn vẫn như cũng là thu được nhiều nhất, có lẽ mọi người cũng cảm thấy bọn họ ra ngoài trở về không kịp đi săn mùa thu, cho nên Phong, Mục Ngoa mấy huynh đệ đều giống nhau tặng mấy con mồi cơ lớn. Khiến cho Đinh Tiếu cười khổ không thôi, nhưng dù vậy cũng không thể từ chối. Qua năm ngày, người tới tặng lễ và xem bảo bảo rốt cuộc giảm dần, nhưng từ khi bọn họ về thôn, cả gia đình nhà Liệt, nhà Kim và Dương đều sẽ tụ tập ở nhà Đinh Tiếu ăn tối. Kỳ thật đây chủ yếu là vì 6 vị trưởng bối muốn mỗi ngày phải nhìn thấy đứa nhỏ mới an tâm, đặc biệt là Quỳnh Ba và Liêu Đại, hai người cơ hồ mỗi ngày đều nhà Tiếu Tiếu hỗ trợ trông nom đứa nhỏ. Điều này tuy thật sự có giảm bớt gánh nặng cho Đinh Tiếu, nhưng lại khiến Khôn Ca buồn bực không thôi, khiến hắn không thể tùy thời hôn Tiếu Tiếu được. Khôn lòng dạ hẹp hòi tự nhiên Đinh Tiếu xem ở trong mắt, nhưng cậu thật sự không biết trông nom ấu tể, nếu không phải Khôn Luân và Đình Đông đều rất ngoan, cậu đã sớm luống cuống tay chân. Hiện tại trở về nhà, ba và mẹ hỗ trợ, cậu đúng là cầu mà không được. Còn việc thân mật gì đó đương nhiên vẫn là buổi tối mới được, cậu không giống Khôn không biết xấu hổ như vậy, càng ngày càng không có đức hạnh. Ngày 27 hôm nay, Đinh Tiếu bảo Khôn làm thịt con gà rừng lớn nhà mình, hầm một nồi canh gà to, hầm từ buổi sáng tới chạng vạng, dùng đầu đũa chọc thịt gà liền rời ra, từng sợi, càng có một vài phần đã hầm tan hết. Nước canh sền sệt, mặc dù nồi canh này không có hương liệu gì, chỉ là mùi vị của bản thân gà rừng cũng đã đủ hấp dẫn người. Sở dĩ hầm con gà này, hoàn toàn là vì Liêu Đại nói thể trạng của Tiểu Khôn Luân như vậy hoàn toàn có thể ăn một chút canh thịt mỗi ngày, đương nhiên sữa vẫn là đồ ăn chủ yếu. Đinh Tiếu phi thường rõ ràng trình độ chấp nhất với thịt của con trai lớn nhà mình. Tiểu gia hỏa bởi vì có thể hoạt động tự nhiên, mỗi lần tới thời gian ăn cơm đều tự mình bò lên trên người Khôn, không cho liếm một chút thịt sẽ không buông tha, tuy việc chưa được một tháng đã cho ăn thịt này khiến Đinh Tiếu không thể lý giải được, nhưng không có biện pháp, ai bảo đây là thú thế chứ, ai bảo con trai lớn nhà mình là tiểu giống được chứ, ai bảo nó lại còn là một tiểu thần đồng, vì thế vào lúc ban đêm, Tiểu Khôn Luân sau khi ăn xong hai đĩa sữa, lại được một đĩa canh gà, cũng là Đinh Tiếu lo lắng tiểu bảo bảo sẽ tiêu hóa không tốt, đem thịt sợi lọc hết ra ngoài, hơn nữa hoàn toàn không cho muối. Tiểu Khôn Luân ngửi được mùi thơm của thịt, lập tức liền hưng phấn mà ngao hai tiếng, tuy nghe vẫn rất giống mèo, nhưng Đinh Tiếu vẫn có thể phân biệt ra, con trai đây là rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa ăn đến không có chút hình tượng nào, nếu không phải đĩa nông, nhóc chỉ hận không thể đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều vùi vào trong đĩa canh, nhìn con trai ăn đến vui vẻ vô cùng, Đinh Tiếu cũng vui vẻ không chịu được đúng lúc này, Tiểu Đinh Đông đang ở bên kia được Liễu Đại đút quả sữa, ngửi thấy mùi thơm, lại nhìn thấy anh trai ở bên ngoài đang ăn đồ vật ngon ngon, bé lập tức liền bắt đầu từ chối uống sữa. Đầu tiên mọi người còn không ai biết Tiểu Đinh Đông là bị làm sao. Vẫn là người làm cha Khôn Ca ở một bên bảng quan nhìn ra chân tướng, vì thế cầm một chiếc đũa, chấm một chút vào canh gà, đưa tới miệng Tiểu Đinh Đông. Ngậm lấy đầu đũa mang theo mùi vị thịt, Tiểu Đinh Đông vui sướng mà lộ ra gương mặt tươi cười, Khôn cũng lo chiếc đũa sẽ làm con trai bị thương, vì thế lập tức rút ra, mùi vị ăn ngon không còn, Tiểu Đinh Đông không yên, từ khoa chân múa tay đến ngao ngao khóc lớn, cảm xúc thay đổi cứ gọi là nhanh chóng. Giống như có thể nghe hiểu em trai đang khóc kêu cái gì, tốc độ liếm canh thịt của Tiểu Khôn Luân rõ ràng nhanh hơn, vốn dĩ cũng không có bao nhiêu, đĩa canh thịt rất nhanh liền hết sạch, liếm liếm đĩa sạch sẽ. Tiểu Khôn Luân cảm thấy thực thỏa mãn, nhưng em trai không ngon nhà, cư nhiên còn khóc, vì thế nhóc khoe khoang mà qua lại lắc lư. Lúc này Tiểu Đinh Đông không uống sữa, Liêu Đại không còn cách nào đành phải đặt bé lên giường đất, vừa lúc bị Tiểu Khôn Luân tóm được cơ hội, đi lên liền liếm liếm mặt em trai một cái. Tiểu Len Ken phẫn nộ rồi, ngửi được mùi đồ ăn thơm thơm trong miệng anh trai, bé giơ hai bàn tay nhỏ lên, bút một cái đánh lên cổ Tiểu Khôn Luân, tuy cái tát này không có bao nhiêu sức, đối với đứa nhỏ trời sinh thần lực như Khôn Luân mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng vì canh thịt mà động thủ với ca ca gì đó, điều này khiến Đinh Tiếu thật là cười khổ không thôi. Thôi, cũng cho nó ăn hai miếng đi, bằng không làm ẩm si không để yên. Đứa nhóc này, tương lai đừng ăn thành quả bóng nhé. Chương 234, Tiểu Khôn Luân lợi hại. Từ khi Tiểu Đinh Đông nếm được hương vị canh thịt liền bắt đầu không thể vãn hồi. Hiện tại Tiểu Khôn Luân mỗi ngày có một đĩa canh thịt thêm cơm, Tiểu Đinh Đông cũng không cam lòng yếu thế, tuy chỉ có một thìa thêm cơm, nhưng đối với bán thú nhân đồng dạng mà nói, độ thích ứng của dạ dày vẫn là muốn mà không thể thành. Kỳ thật ngày đầu tiên ăn hai miếng canh thịt, anh bạn nhỏ Đinh Đông vẫn có một chút phản ứng không tốt, buổi tối đi tiêu chảy một lần, nhưng tên nhóc này chẳng những không cảm thấy không thoải mái, ngày hôm sau khi nhìn thấy anh trai ăn thịt, bé lại bắt đầu không thành thật. Vốn dĩ Đinh Tiếu rất lo lắng đứa nhỏ mới lớn như vậy, ngày hôm qua nếm đầu đũa thì thôi, nếu vẫn cứ ăn rồi làm cho dạ dày hỏng thì phải làm sao? Đã đem thời gian nuốt sữa cho hai anh em tách ra, nhưng kết quả vẫn không được, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt, Đinh Đông lại bắt đầu kích động và phần. Cuối cùng trải qua hai ngày rèn luyện cái miệng nhỏ, Đinh Đông đã đạt tới cảnh giới cao nhất ăn canh thịt mà không bị tiêu chảy. Nhưng nhìn con trai cũng không có phản ứng không tốt nào, Đinh Tiếu cũng liền bình thường trở lại. Dựa theo lời Khôn nói, con trai ta lợi hại. Đinh Tiếu cho rằng, điều này rất có lý, loại gen bưu hãn này không cần giải thích. Ngoại trừ việc ăn uống, Khôn Luân và Đinh Đông hoàn toàn không ầm ĩ, điều này cũng khiến cho Quỳnh và Liễu Đại Trông hai đứa nhỏ thực nhẹ nhàng. Đinh Tiếu vừa lúc có thể dư ra thời gian chuẩn bị các loại thức ăn cho ngày Tết, nói trắng ra là, cũng là vì hơn nữa gia đình trong thôn tới tặng quà, cậu cũng phải tiến hành gia công xử lý mới được, thật là vừa nhìn liền cảm thấy khoa trương. Ngày 29, Đinh Tiếu bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên cho ngày mai. Nấu xương sườn, xương đầu heo, tóm lại ngoại trừ mấy món xào phải dùng thịt ra, những món thịt khác đều phải trần qua rồi mới chế biến được. Thứ nhất là vì tẩy đi máu loãng, thứ hai là để thuận tiện cho chế biến. Phải biết là cho dù sau khi Kim thành thân thì năm mới phải ở nhà cha mẹ Dương ăn Tết, cậu Liệt và mợ Giản mang theo Du và Thư muốn ăn cơm tất niên cùng bọn họ. Hiện tại Ảnh và Thanh cũng đã thành thân, cơm tất niên này nhân số lại tăng thêm. Cẩn thận tính toán một chút, không tính Khôn Luân và Đinh Đông chỉ có thể ăn canh thịt, còn có 14 người phải ăn nữa, số lượng giống được khả quan, như vậy phân lượng đồ ăn cần làm cũng càng thêm khả quan. Các gấu tể khi chưa thành niên có lạc thú lớn nhất chính là vào phòng bếp trộm đồ ăn vặt. Hiện tại Đinh Tiếu có Thanh và mợ Giản hỗ trợ, đã làm xong 3 chậu lớn đầy gà rán. Dù sao loại răng giống như Thương Thiếu Niên và Du, ăn gà rán vốn dĩ không cần nhà xương, cho nên Đinh Tiếu đem thịt tức gà tách ra làm thành gà xiên, đương nhiên gà xiên là món mà các gấu tể giống cái thích nhất. Đặc biệt là Tiểu Miêu Miêu, hiện tại ở trước mặt Thư chính là một tỷ tỷ, mặt khác cũng là đại cô nương 21-21, tuy vẫn không đổi được bản tính thích ăn, nhưng ở trước mặt em gái Thư vẫn rất ra dáng một người tỷ tỷ. Đương nhiên đây là biểu hiện ở mặt khi có đồ ăn ngon và em gái nhỏ. Gà rán và gà xiên chính là dùng gà rừng chưa già, giữ lại chân gà Đinh Tiếu tư tâm mà giữ lại. Tính toán sau này sẽ làm thành chân gà ngâm cho Khôn ăn, còn mề gà ruột gà tim gà gì đó, cậu xào chung với rau cần nước thành một mầm lòng gà xào cay. Lòng gà làm sạch cắt thành đoạn lớn nhỏ tương đồng, sau đó dùng sa tế thay mỡ để xào, chảo nóng mỡ lạnh cũng không lo mỡ bị cháy, chờ tới khi lòng gà đều xào chín chín phần, lại đem rau cần nước đã trần qua nước sôi cho vào trong nồi, nhanh chóng đảo đảo vài lần lại rắc lên một chút ớt cay tạc đến xúc giòn, chỉ cho muối tiêu và thì là làm gia vị, bày ra chính là một món mỹ vị cay giòn mềm đủ vị. Đinh Tiếu cũng không định lãng phí gan gà, tuy số lượng không nhiều lắm, làm không ra đủ một mâm, nhưng sau khi nấu chín gan gà xong, cho thêm bạch đậu vào nghiền nát, chờ tới khi nhuyễn, lại cho thêm canh gà vào hòa tan, mỗi người một chén là có thể làm thành món chính, chẳng những ngon mà còn dinh dưỡng 10 phần. Đương nhiên những món làm từ gà rừng này chỉ là phụ thêm, đối với người thú thế mà nói, thịt của đại hình dã thú mới là món chính chân chính. Thịt nướng được mợ Giản bao đầu, nhưng hôm nay gia vị yêm chế hai con dê nướng nguyên con đều là Đinh Tiếu tỉ mỉ điều chế, giữa sân dựng một cái lò nướng xa xỉ bằng hỏa mục. Loại nhiệt độ đều này chính là lựa chọn tuyệt hảo cho nướng thịt. Đinh Tiếu còn cho thêm một ít thân cây thì ra sau khi thu hoạch còn dư lại thì phơi khô vào lửa, hương vị cháy theo khói vừa lúc có thể hun lên thịt dê, làm cho hương vị lại càng thêm mê người. Món sở trường nhất của Thanh chính là hầm thịt, đương nhiên nàng thừa nhận bản thân làm không ngon bằng Đinh Tiếu, nhưng qua mấy năm dưới sự chuyển thụ của Đinh Tiếu, bản thân nàng cũng tự suy nghĩ một chút điểm quan trọng, nên thật ra khiến tay nghề nấu nướng của nàng tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần nhìn ảnh béo hơn một vòng so với lúc trước là biết. Nhưng Đinh Tiếu lại cảm thấy, ảnh như vậy nhìn mới càng xoáy khí hơn một chút, lúc trước tuy là anh chàng đẹp trai khuôn mặt góc cạnh, nhưng khi cười đều cảm thấy mang theo thâm ý, nào như bây giờ, nhìn thân thiết như vậy. Sáng sớm ngày 30, Liễu Đại và Quỳnh liền đem Tiểu Khôn Luân và Tiểu Đinh Đông giao cho hai vị ông nội của bọn họ trông nom. Hai người bọn họ cũng bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến chế tác đồ ăn đối với mỹ sự rốt cuộc có thể tiếp nhận cháu trai từ tay bạn lữ. Hai anh em Hạ và Băng Giáp quả thực vui đến chết mất, nhưng hai vị giống được cường đại đối với tiểu bán thú nhân vẫn rất là cẩn thận, còn đối với gia hỏa Tiểu Khôn Luân thì không cần kiêng kỵ quá nhiều làm gì. Tình huống lúc này là thôn trưởng đại nhân không tiếc hy sinh hình tượng mà biến thành đại lão hổ, sau đó để cho hai đứa cháu trai của mình tùy tiện túm lông dựa theo móng vuốt bò lên. Hạ cha thì ôm Tiểu Đinh Đông, giả bộ cho Tiểu Gia Hỏa cưới lên trên cổ Băng Giáp. Nếu không phải nhà ở đã tu sửa đủ rộng đủ cao, thật đúng là không đủ cho ông cháu bốn người này chơi. Nhìn thấy tình hình trong phòng, Liệt rất là hắc tuyến, quay đầu nhìn Du và Thư nhà mình đều dưới sự dẫn dắt của Thương kiên định mà gặm đồ ăn, hắn nhiều ít có chút vui mừng một chút, ít nhất vẫn là an tĩnh. Khi ăn cơm, Tiểu Đinh Đông nhất định phải để cha ôm, Khôn ca biểu tình thì nhàn nhạt nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đôi mày khỏe mắt của hàng này đều mang theo tự hào và vui sướng. Chỉ là người quá nhiều, biểu đạt ra rất là gian khổ. Đinh Thiếu không vứt được quyền đút cho con trai lớn ăn, vì thế cũng chỉ có thể nhìn mẹ đầy mặt tươi cười mà đem Tiểu Khôn Luân ôm vào trong ngực, thật sự cảm thấy người làm ba như mình quá chi là thất bại, hai đứa con đều không quấn lấy mình thật là khổ bức. Mì thịt heo là một trong các món ăn chính trong bữa cơm tân niên nhà bọn họ, mỗi năm, vấn đề quyền sở hữu thai heo đều sẽ có một hồi bàn luận đỏ mặt tiệt hai. Nhưng năm nay mọi người đều mãi xem hai tiểu gia hỏa bán manh, thừa dịp không ai chú ý, Thương Thiếu Niên trực tiếp đem hai cái thai heo gấp đi, chia cho Du cùng ăn. Chờ tới khi Bằng Giáp và Hạ bọn họ phát hiện, hai tên nhóc đã ăn đến canh cũng không còn. Nhưng hôm nay mì heo cũng không phải món ăn chủ đạo, hai con dê nướng nguyên con cùng một bàn đồ ăn lớn nếu còn không thỏa mãn được ăn uống của cả nhà vậy cũng quá khoa trương. Chỉ là người khi cao hứng thì ăn uống sẽ đặc biệt tốt, chờ tới khi mặt trời xuống núi, đám đồ ăn này thật đúng là không còn lại bao nhiêu. Trời tối là thời điểm tổ chức nghi lễ trưởng thành, năm nay có năm giống được rảo bước tiến lên con đường 50 tuổi, con mồi năm thiếu niên này thí luyện mang về đều không tồi, bởi vậy các loại hoa đang vây quanh tế đàn, năm thiếu niên dẫn đầu nhảy múa lại lần nữa trở thành điểm cười của các thiếu nam thiếu nữ, rất nhanh, điểm cười lại lần nữa nhanh chóng tăng lên rồi. Lúc này Đinh Tiếu ôm Tiểu Đinh Đông, dựa vào người Khôn, trên đầu vai là Tiểu Khôn Luân sống chết không chịu bị bọc lại, một nhà bốn người, hình ảnh này ở trong mắt người ngoài quả thực là chói mù hai mắt. Thỉnh thoảng lại có người lại đây trêu đùa khiến Tiểu Khôn Luân tinh thần phấn chấn mắt to như hạt châu qua lại loạn chuyển, lại đưa tới hai câu chúc phúc, đương nhiên cũng có một vài tiểu hấu tể giống được biến thành hình thú đến lấy lòng Đinh Tiếu và Khôn. Quỳnh Bác cười, tương lai Tiểu Đinh Đông nhà chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều người đoạt. Nghe thấy điều này, sắc mặt Đinh Tiếu và Khôn đều đen, lại nhìn đám tiểu hấu tể bên người, liền không còn cảm thấy đáng yêu như vừa rồi nữa. Cư nhiên sớm như vậy đã muốn đánh chủ ý lên con trai nhà mình. Thật là quá kỳ cục, nhưng mà các tiểu hấu tể thật sự quá oan uổng, cũng may Đinh Tiếu sẽ không giống Khôn đầu đen mặt đen đối xử với các bạn nhỏ kia, mà là cho mỗi đứa một miếng thịt rồi xua đi. Khôn ca buồn bực, Đông Đông còn rất nhỏ. Đinh Tiếu hấp tuyến, đương nhiên rất nhỏ. Phá xác còn chưa được một tháng đâu. Quỳnh Ba cười, nhìn biểu tình của hai đứa kia. Chẳng lẽ tương lai bọn nhỏ còn dài, hai đứa còn ngăn cản không cho tìm bạn lữ? Nếu tất cả ba và cha đều như vậy, hai đứa các con còn có thể có bảo bảo đáng yêu như vậy không? Khôn cảm thấy ba nói rất có đạo lý, sau đó hắn gật gật đầu, Tiếu Tiếu là quan trọng nhất. Đinh Tiếu lại ra tăng thêm mấy cái hát tuyến, cái này không phải trọng điểm được không? Ba nghĩ đến cũng quá xa xôi đi. Quỳnh Ba cười thở dài, xa sao? Đây còn không phải trước mắt sao, ta đã thành ông nội, con cũng tới 15, 16 năm rồi. Phản ứng tới điểm này, Đinh Tiếu cũng cảm thấy rất là cảm khái, đúng vậy, thời gian trôi qua thật là nhanh. Tân niên qua đi, hết thảy lại khôi phục lại cuộc sống bình thường hàng ngày đối với Đinh Tiếu và Khôn mà nói, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai đứa nhỏ thực bình thường. Ban ngày lăn lộn muốn người chơi cùng là rất bình thường, quan trọng là buổi tối chưa bao giờ tra tấn người. Đặc biệt là Tiểu Khôn Luân, muốn đi tiểu thì tự mình giải quyết, chỉ cần sáng ngày hôm sau thay đi cái tạ ở thú thế là được. Cho dù là Tiểu Đinh Đông nửa đêm muốn đi tiểu một lần, Khôn cũng sẽ tự giác mà tỉnh lại để giải quyết vấn đề ướt mông của con trai, Đinh Tiếu thật sự không chút nào chậm trễ nghỉ ngơi. Ngày cứ thế trôi qua, thời tiết bắt đầu dần dần có chút ấm lên, hai đứa nhỏ cũng đã phá xác được 2 tháng. Tiểu Đinh Đông thay đổi rất lớn, thân thể nho nhỏ đã lớn hơn gấp đôi, thoạt nhìn tròn tròn mập mập, bởi vì ăn thịt từ sớm. Tay nhỏ chân nhỏ cứ gọi là chắc đình lịch. Ngẫu nhiên phát giận đánh hai cái, Đinh Thiếu đều cảm thấy cánh tay đều bị tên nhóc này vỗ đau. Hình thể Tiểu Khôn Luân cũng lớn lên, nhưng còn chưa khoa trương tới mức tăng gấp đôi như thế, nhưng thật ra lông trên người đã bắt đầu thay đổi, mỗi lần tắm rửa rồi làm khô lông xong, một thân hắc mao xóa tung ra, thoạt nhìn giống như một quả bóng, điều này cũng khiến Tiểu Khôn Luân thoạt nhìn hơi béo một chút. Hôm nay, Đinh Thiếu mới vừa chọn xong hạt giống đậu nành, qua một tháng nữa là bắt đầu gieo trồng, trở lại nhà liền nghe thấy tiếng cười thập phần vui vẻ của đứa nhỏ, kết quả đi vào trong phòng liền thấy trong tay ba và mẹ mỗi người nắm một cánh tay em bé trắng trắng mập mập, ngây ngốc một hồi mà hỏi một câu, ba, đây là bảo bảo nhà ai thế? Quỳnh Ba khỏe miệng run rẩy, thiếu chút nữa bị câu hỏi của con trai khiến cho bị nẹn, đứa nhỏ ngốc này. Đây là Tiểu Khôn Luân. Tiểu Khôn Luân nhà ta nhỏ như vậy là đã có thể hóa hình. Cái gì ba? Không phải nói nhanh nhất cũng phải 6 tháng sau. Đây còn là trường hợp hóa hình sớm nhất trong lịch sử ghi lại đấy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, cậu vẫn chạy nhanh tới bế lên con trai lớn, con trai. Thật khiến cho ba ngạc nhiên quá mà. Nói xong liền hôn chùn chụt mấy cái. Liễu Đại ở một bên, bế Tiểu Đinh Đông đầy mặt đều là tươi cười, Khôn cũng phải 7 tháng mới có thể hóa hình, xem ra Tiểu Khôn Luân còn lợi hại hơn cha nó nữa. Nhưng nhìn bộ dạng này, thật sự là giống Khôn khi còn như lúc. Con hơn cha sao, con trai còn mạnh hơn lão cha, đây mới là tâm nguyện của người làm cha mẹ, vì thế Đinh Tiếu nhộn nhạo, mẹ, Khôn Luân như vậy, đầu xuân là có phải nên đi tới chỗ tộc trưởng thông báo một tiếng hay không? Quỳnh Ba dở khóc dở cười, con là vì đi khoe khoang phải không? Đinh Tiếu ngây ngô mà cười, cũng không có gì không tốt mà. Hơn nữa Tiểu Khôn Luân là thần đồng, lại có thể hóa hình sớm như vậy, vốn dĩ chính là phải ghi chép lại mà. Liễu Đại cũng không phun tào mà là gật gật đầu, được, nhưng chuyện này cho cha các con đi nói là được. Nếu hai đứa nhỏ mang theo cháu trai đi, vậy không phải ít nhất một tháng nàng sẽ không nhìn thấy bảo bảo sao? Đây chính là tuyệt đối không được. Chương 235, thị sự không ngừng. Tiểu Khôn Luân sớm như vậy đã có thể hóa hình lại một lần trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người trong thôn Thiên Hà. Tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy đã biểu hiện ra ưu tú không tầm thường, cũng khó tránh khỏi khiến mọi người lén nghị luận, nếu tiểu gia hỏa này tương lai có thể làm thôn trưởng thôn Thiên Hà bọn họ, vậy chính là phúc của toàn thôn. Vì thế dần dần, chuyện khôn kế thừa thôn trưởng bị mọi người nghị luận sôi nổi, vốn dĩ lúc trước ngoại trừ việc bản thân Khôn không muốn, còn có một nguyên nhân chính là Đinh Tiếu không thể vì Khôn sinh dục hậu đại. Hiện tại chẳng những sinh, còn một thai liền hai đứa, tiểu Dực Hổ còn là thần đồng ưu tú như vậy, điều này cũng khiến băn khoăn không người kế thừa biến mất. Vốn dĩ Khôn chính là người được chọn làm thôn trưởng tương lai trong lòng mọi người, hiện tại người nghị luận ngày một nhiều, người toàn thôn cũng liền ồn ào lại nhại không ngừng. Những lời nghe Khôn nghe được vào lỗ tai, tâm tình chưa từng có bực bội từ xưa tới nay, vì thế hắn và thôn trưởng đại nhân hai cha con thương nghị một thời gian, cuối cùng quyết định vào ngày gieo trồng mùa xuân triệu tập đại hội toàn thôn, tuyên bố Thương là người thừa kế thôn trưởng. Tuy sớm một chút, nhưng cũng miễn cho mọi người bàn tán tới lui. Khôn còn có chút phiền toái, bọn họ khá lo lắng Thương sẽ không vui, tuy từ trước tới nay Thương đều không để bụng việc có thể làm thôn trưởng hay không, cho dù lúc trước đồng ý cũng chỉ là nghĩ muốn phân ưu với đại ca, nhưng luôn bị người ta nói không bằng, là ai thì cũng sẽ không chịu được đi, nhưng vào trước ngày gieo trồng vụ xuân, thiếu niên Thương thập phần tranh đua mà làm ra một việc khó lường. Đó chính là một người ở gần ruộng khu an toàn bắt được một con gấu đen thành niên hiếm thấy. Phải biết rằng loại gấu đen này kích cỡ ít nhất lớn gấp 3 lần so với hổ hình của Thương, hơn nữa bản thân Thương cũng mới hơn 30 tuổi, vẫn còn là thân thể vị thành niên đang phát dục, có thể một mình một người bắt giết được một con mồi khổng lồ mà lực lớn như vậy, thật sự khiến người trong thôn đều chấn động. Không thể không nói, huyết thống nhà thôn trưởng đại nhân thật là biêu hãn đến rối tinh rối mù. Ở cái thời đại lấy vũ lực quyết định năng lực này, Thương thiếu niên lần này liền thắng được toàn thôn tán thưởng, càng có mấy giống cái 20 mấy tuổi trực tiếp đem Thương trở thành người được chọn làm bạn lữ tương lai tốt nhất. Tự nhiên, chờ tới ngày gieo trồng vụ xuân kia, khi bằng giáp tuyên bố người thừa kế, hơn phân nửa số thôn dân đều tán thành, mà những người còn lại cảm thấy Khôn tương đối tốt hơn cũng không phát biểu ý kiến đến gì. Người thừa kế không còn bị bàn tán nữa, điều này khiến cho cả nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, tin tức tốt truyền tới, khi Thanh đang trồng trọt, đột nhiên cảm thấy buồn nôn choáng váng đầu góc ngã xuống đất. Nhưng trải qua Đinh Tiếu trần trị, xác định Thanh là có hỉ mạch, lại trải qua hiến tế chuẩn đoán lần nữa là chính xác, cả nhà đều mừng đến không khép được miệng. Liễu Đại một bên nấu cháo gạo kẻ, một bên thì thầm với Đinh Tiếu, mấy năm nay việc vui trong thôn một việc nối tiếp một việc, đây thật đúng là phúc khí mà con mang tới. Đối với điểm này, Đinh Tiếu cảm thấy mọi người nói cũng khá có lý, kết cấu ẩm thực và hoàn cảnh cư trú thay đổi, không phải lo lắng đói bụng, không phải lo lắng tổn thương do giá rét mùa đông, tỷ lệ mang thai của giống cái thay đổi là tình huống bình thường. Chỉ là cậu cũng không thể đĩnh đạc mà thừa nhận đây là công lao của mình, như vậy quá không biết xấu hổ. Mẹ, mẹ ngàn lần đừng nói như vậy, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt thôi, hơn nữa, cuộc sống tốt cũng là kết quả mà người toàn tộc cùng nhau nỗ lực. Liễu Đại cười, con đứa nhỏ này còn nói vậy, nhưng điều này cũng không phải là ta nói đùa, chẳng những người trong thôn đều nghị luận, trong lòng tộc trưởng cũng là hiểu rõ, khi hắn tới vào 2 tháng trước, con cũng nhìn ra hắn có bao nhiêu thích Tiểu Khôn Luân nhà ta đi. Đinh Tiếu hát tuyến. Vốn dĩ lúc trước muốn xin một cái chỉ tiêu thần đồng cho con trai lớn, thuận tiện khoe khoang với Kinh Ly một chút, kết quả thì hay rồi, tộc trưởng đại nhân người ta tự mình tới, Bạch trưởng lão và Bạch Nguyệt cũng tới theo, ba tên tham ăn này càng ngày càng quá phận, chẳng những lợi dụng thân phận ba chiếm con trai nhà mình cả ngày, còn ăn cơm mình nấu suốt 5 ngày. Thật là nghĩ lại liền thấy lô vốn, đương nhiên rồi, Khôn Luân nhà chúng ta không phải người gặp người thích sao? Lúc này, Quỳnh Ba ôm Tiểu Đinh Đông từ buồng trong đi ra, còn đương sự đang được nói tới là Tiểu Khôn Luân thì đang ghé lên trên cổ Bạch Đoàn Nhi, giống như quàng một cái khăn đen trên cổ cho Bạch Đoàn Nhi vậy. Đại tẩu, lát nữa có nên kê cho Thanh chút thuốc dưỡng thai hay không? Lúc trước Tiếu Tiếu uống vào khá tốt. Liễu Đại lúc này mới phản ứng lại, đúng vậy. Tiếu Tiếu, con cũng bắt qua mạch cho Thanh, có thể kê thuốc không? Đinh Tiếu cười nói, con đã kê xong rồi, ảnh đã đi lấy, có lẽ lúc này sư phụ cũng nấu xong thuốc rồi, nhưng việc đồng áng thì không thể để Thanh làm nữa, có điều mỗi ngày cũng nên hoạt động một chút. Giống như mình lúc trước, động một cái giống như xảy ra chuyện là không thể được. Liễu Đại nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý, dù sao hiện tại chính là ngày mùa, nàng không thể xuống ruộng thì để nàng tới đây hỗ trợ trong nom Khôn Luân và Đinh Đông đi, hai đứa nhỏ cũng không náo, chúng ta cũng có thể đều xuống ruộng làm việc. Tuy không muốn làm phiền Thanh, nhưng hiện tại hai đứa nhỏ còn phải chiếm dụng ít nhất một sức lao động, Thanh như vậy tuy cũng không đến mức không thể trồng trọt, nhưng bản thân nếu nói để cho nàng làm chút việc gì đó, mọi người cũng đều không thể đồng ý khi thu thập, giống cái mang thai chính là được mọi người cẩn thận đối đãi, bản thân cần phải nhập ra tùy tụ. Để nàng giúp trông đứa nhỏ, hình như cũng hợp lý, cũng để cho nàng học dần về sau trông con thế nào, làm một người mẹ hoàn hảo. Khi Tiểu Khôn Luân có thể hóa hình, tiểu tử này liền bắt đầu thay đổi không ngừng giữa tiểu dược hổ và hình người, ngay từ đầu nhìn con trai biến thân ở trước mặt mình, Đinh Tiếu còn cảm thấy thực huyền huyễn, nhưng một ngày 3 lần, mỗi lần đều đổi tới đổi lui cậu cũng liền trở nên bình tĩnh. Nhưng hàm răng của tiểu gia hỏa này mọc rất nhanh, nhanh hơn tốc độ mọc răng của Tiểu Đinh Đông rất nhiều, điều này cũng tạo thành khi mùa hè tới Tiểu Khôn Luân đã có thể tự mình nhai thịt mà Tiểu Đinh Đông vẫn chỉ có thể uống canh thịt, duy nhất khác nhau chính là sợi thịt trong canh thịt không cần phải lọc đi quá kỹ càng. Cuộc sống từng ngày trôi qua rất nhanh, chờ tới khi thu hoạch vụ thu, Tiểu Đinh Đông đã học được gọi ba ba. Nghe được tiếng con trai gọi mình lần đầu tiên, Đinh Tiếu thiếu chút nữa liền bật khóc, từ nhỏ mình và ba ba đã sống nương tựa vào nhau, cuộc sống lúc nhỏ có khổ nhưng hai cha con luôn vừa nói vừa cười. Khi ba đột nhiên ly thế, bản thân sở dĩ bị trầm cảm một phần là do tức giận và khổ sở, một phần là cuộc sống mất đi trọng tâm, trái tim trống rỗng đến dọa người. Nhưng hiện tại, con trai do chính mình sinh ra cũng có thể gọi mình là ba ba, trên đời này, cuối cùng cũng có người có chung huyết mạch với mình nói chuyện cùng mình, nhìn thấy vành mắt Tiếu Tiếu mang theo nước mắt, Khôn lập tức tiến lại gần hôn hôn, sao Lai cao hứng tới phát khóc rồi. Đinh Tiếu quay đầu nhìn nhìn Khôn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ở quê em có câu gọi là vui quá mà khóc, vui vẻ quá mức cũng sẽ muốn khóc. Tuy Khôn không hiểu vui vẻ vì sao còn muốn khóc, nhưng lời Tiếu Tiếu nói hắn đều tin, không biết khi nào Tiểu Đình Đông sẽ gọi cha. Đinh Tiếu nghe thấy lời này, trong lòng liền cân bằng lại, ba dễ gọi hơn cha mà. Anh muốn nghe, thì mỗi ngày cần mẫn dạy con trai một chút đi, Tiểu Đình Đông nhà ta rất là thông minh. Nhìn thấy cha và ba đều đang hiếm lạ em trai, Tiểu Khôn Luân đứng ở một bên chơi bóng gỗ cũng chắp vá lại đây. Tiểu Gia Hỏa hiện tại tuy vẫn là dáng người hình cầu như cũ, nhưng thân thể dài ra thì tốc độ chạy rất nhanh, huống chi vẫn luôn ở trên giường đất bò tới bò lui. Thấy em trai y y ở nhà nhà không biết đang nói cái gì, Tiểu Khôn Luân ngao ngao hai tiếng gọi, sau đó vươn móng vuốt nhỏ của mình ra, giữ được đầu gối của ba, sau đó từng chút leo lên trên. Việc Khôn Luân thích làm nhất chính là leo lên, lúc này nếu người muốn đem nhóc bế lên đưa tới mục đích nhóc muốn tới, nhóc nhất định sẽ không vui. Nhưng móng vuốt của tiểu Dực Hổ sắp một tuổi cũng khá lợi hại, bắt con mồi thì không được nhưng đối với vải bố lại có lực sát thương. Vì thế cả nhà cũng không biết bị hỏng bao nhiêu quần áo rồi. Cũng may hiện tại mọi người cũng không cảm thấy quần áo bị rách rồi khâu vá lại như con rết rồi lại mặc có cái gì khó coi, bằng không nếu là quần áo bị cào rách một cái vứt một cái chính là tạo nghiệt. Khôn, sao Khôn luôn luôn thích dùng hình thú thế? Hình thú có biết học nói chuyện không? Thấy con trai rốt cuộc nỗ lực mà bò lên trên đầu vai mình, sau đó lại thuận lợi mà quá độ lên vai cha nó, Đinh Tiếu vô vô ngông nhỏ của con trai hỏi. Khôn trả lời, hình thú học nói chuyện không tốt lắm nhưng ấu tể giống đực đều thích dùng hình thú, hoạt động thuận tiện hơn so với hình người. Cũng phải, nó sắp có thể leo lên nóc nhà lật nói rồi. Phun tào năng lực hoạt động của con trai, Đinh Tiếu vẫn rất nghiêm túc mà quay đầu hôn lên trán Khôn Luân một cái, tiểu bà bối, học được gọi ba sẽ cho con ăn thịt ngon nha. Lại sắp tới một năm mới nữa, ngày 24 tháng chạp, Thanh bắt đầu đau từng cơn, tận đến rạng sáng 2 giờ ngày 25 mới sinh ra một tiểu giống đực. Tiểu gia hỏa một thân lông hổ màu nâu đậm, lớn hơn tiểu Khôn Luân khi từ trong trứng nở ra rất nhiều, vẫn theo phong tục cả nhà, ngoại trừ đi bộ hoạt động chân tay một chút, hoàn toàn không cho Thanh làm việc gì, hơn nữa khi Thanh mang thai đặc biệt có thể ăn rất nhiều, cũng dễ bị đói, cho nên đứa nhỏ hơi lớn một chút, nhiều ít có chút khó sinh. Cũng may hiến tế đối với những việc này khá lành nghề, cũng không có gì nguy hiểm xảy ra, chính là thời gian đau bụng lâu một chút thôi. Ở bên ngoài nghe tiếng kêu thét thống khổ của Thanh, Đinh Tiếu nổi một thân da gà, nhìn thấy chưa? Không cho thai phụ vận động mỗi ngày đều ăn ngon, đứa nhỏ quá lớn sẽ dễ dàng bị như vậy. Đương nhiên lời này cậu chỉ nói thầm với Khôn, cũng không dám nói với cha mẹ bọn họ, đó là tìm đánh. Khôn phi thường tán đồng gật gật đầu, lần sau em lại có ấu tể, ta sẽ không ngăn em rèn luyện. Đinh Tiếu nghe xong, mặt đều tái rồi, còn sinh. Đã nói đi du lịch thú thế mà, ba. Anh quên rồi. Khôn nghiêm trang trả lời, nhưng Đại Vu nói, điều này không chắc chắn. Long Vương còn nói, bụng em rất tranh đua. Đế Ngao tên hồn đạm nhà ngươi. Ngươi đây là đang chê cười lão tử đàn bà sao ba? Ngươi chờ tới lúc ngươi thành thân với Đại Vu, ta nhất định sẽ nghĩ cách trả thù ngươi. Anh đừng nghe hắn nói linh tinh. Em đi nói với mẹ một tiếng, về làm chút đồ bổ cho Thanh, anh chờ ở đây hay là thế nào? Khôn lập tức đuổi kịp, ta về với em. 4 cái chân heo, 2 cân gừng sống, 5 quả trứng gà, Đinh Tiếu dùng những thứ này làm một bình chân giò heo nấu gừng. Ngửi mùi chua chua, ngay cả bản thân cậu cũng nhịn không được nuốt nước miếng, Khôn đương nhiên cũng không ngoại lệ, hương vị này cũng đem Quỳnh Ba đã chơi với đứa nhỏ hấp dẫn tới phòng bếp. Nhìn thấy giò heo và trứng gà trong bình, Quỳnh Ba hỏi, đây là món gì? Người vừa chua vừa thơm. Đinh Tiếu múc cho ba một chén, nhưng mà chỉ có nước canh, đây là một món ăn ở chỗ con, là đồ bổ cho thai phụ. Tuy cậu là người phương Bắc, cũng chưa ăn qua món này, người bên cạnh cũng không ai biết làm. Nhưng trước kia ở Long Hương khi đi tìm kiếm thực đơn cậu tìm thấy được một vài thực đơn ở những nơi khác nhau. Món chân giò heo nấu gừng này chính là một trong số đó. Tuy đây cũng là lần đầu tiên cậu làm, nhưng heo là nhà mình săn được, gừng là đào ở bên ngoài, trứng gà là gà nhà mình đẻ, hiện tại ngay cả giấm gạo này cũng là mình nuôi, chỉ với nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên này thôi, đã xác định nồi chân giò nấu heo này có hương vị không tầm thường. Nhưng ngoại trừ chân giò nấu gừng, Đinh Tiếu còn hầm một nồi canh to canh gà, giống như loại chỉ dành cho Tiểu Khôn Luân và Tiểu Đinh Đông, hầm từ nửa đêm cho tới 10 giờ sáng, thịt gà đều hầm đến tan. Nhìn hai cái nồi bốc lên mùi thơm nhức mũi này, Đinh Tiếu cảm thấy mình quả thực là quá đói bụng. Khôn, em và ba đi mang đồ cho Thanh, anh nướng cho em chút thịt nhé. Em đói bụng. Chương 236, cái gì cũng di chuyển. Tiểu Khôn Luân lên 6 tuổi đã có thể một mình đi săn ở khu an toàn, không thể không nói, Bạch Đoàn Nhi là một người thủ hộ phi thường khiến người yên tâm. Tuy hiện tại Bạch Đoàn Nhi đã 12 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn cứ tinh thần sáng lạ. Lúc đầu Đinh Tiếu rất là lo lắng Bạch Đoàn Nhi sẽ giống như hai loài báo khác ở Thanh Sâm, chỉ có hơn 10 năm tuổi thọ. Nhưng trong lúc mang theo hai đứa nhỏ tới Long Hương, một vị người Long tộc ở tại Tuyết Sơn nói cho Đinh Tiếu, tuổi thọ của báo tuyết ở Tuyết Sơn cao nhất có thể lên tới hơn 50 năm, nghe thấy tin tức này, tâm tình Đinh Tiếu mới thoải mái một chút. Còn may con trai báo tuyết nhà mình có thể sống được càng lâu càng tốt, bằng không chỉ sợ bọn nhỏ sẽ giống như cậu rất là khổ sở. Chỉ là nếu như sống được 400-500 tuổi như bọn họ thì tốt rồi, đương nhiên cậu cũng biết đây là việc hoàn toàn viển vông. Sau khi gieo trồng vào mùa xuân chấm dứt, là thời tiết thích hợp để vạn vật trong rừng rậm sinh trưởng, hôm nay, Tiểu Khôn Luân lại kéo về một con cong rác dương to gấp đôi hình thú của nhóc về nhà. Mỗi một lần mọi người nhìn thấy bộ dáng Khôn Luân kéo con mồi rêu rao khắp nơi, đều sẽ hâm mộ không chịu được. một vài tiểu thú nhân lớn hơn Khôn Luân một chút quả thực liền coi nhóc trở thành thần tượng, đây nghiễm nhiên trở thành phiên bản thái độ của mọi người năm đó đối với Khôn. Nhưng khác với Khôn, Khôn Luân là một ấu tể thích nói thích cười lại hơi có chút phúc hắc, đừng thấy nhóc mới 6 tuổi, đại khái là do có hai dòng máu của Long và Hổ, khí chàng trời sinh khá là cường đại, cho nên điều này cũng khiến một vài tiểu giống được không phục nhóc cho lắm. Lúc trước cũng có mấy tiểu giống được lớn hơn một chút vì địa vị của bản thân mà tìm tới tiểu Khôn Luân gây sự, kết quả Khôn Luân căn bản là không cho bọn họ có cơ hội động thủ, liền mang bọn họ tới khu an toàn. Nói đánh nhau là hành vi thực ấu trĩ, ba, không phục có thể thì bắt nhiều con mồi. Kết quả tự nhiên là khiến cho mấy tiểu giống được kia mặt xám mày cho, sau đó bạn nhỏ Khôn Luân lại một lần nữa kéo con mồi đắc y rào rạt mà về. Sau trận thi đấu đó, mấy tiểu giống được kia liền coi Khôn Luân trở thành lão đại, cả ngày một bộ nói gì nghe nấy. Khiến các phụ huynh đều buồn bực không thôi, nhưng lại cảm thấy chơi cùng với Khôn Luân vẫn là có thể trợ giúp để cao năng lực đi săn, nghĩ như vậy, bọn họ cũng không còn buồn bực vì con trai nhà mình không biết cố gắng nữa. Đinh Tiếu hiện tại đang phơi ra thú, những thứ này đều là đồ vật để trao đổi với tộc Thiên Ngư hoặc trao đổi ở tường vây. Tuy hiện tại bọn họ không thiếu thứ gì, quần áo cũng là quần áo đông và áo lông vũ, nhưng da thú vẫn là tài liệu giữ ấm càng rắn chắc như cũ. Húng chi ở bên ngoài áo đông phủ thêm lớp da thú thì càng ấm áp hơn nhiều. Tiểu Đinh Đông lúc này đang ở trong sân cho đám gia súc ra cơm ăn, thuận tiện nơi nơi tìm kiếm trứng mà gà vịt nhà mình để ở chỗ nào, đây là trò chơi mà bé thích nhất hàng ngày. Nhưng khi thấy anh trai trở về, Tiểu Đinh Đông lập tức liền chạy tới, "Hoa, ca ca thật là lợi hại, một con công ra dương. Ba ba, ca ca săn được một con dê, con muốn ăn thịt dê, con muốn ăn thịt dê." Nhưng bé cũng không nhào về phía thịt dê, cũng không đi ôm anh trai một cái, mà là ôm cổ Bạch Đoàn Nhi, cọ cọ một trận. Tiểu Khôn Luân khi săn thú trở về thích nhất là nghe thấy em trai và bà cùng cha khen ngợi, nhưng thấy gần 2 tháng nay em trai mỗi một lần đều đi ôm Bạch Đoàn Nhi không đi ôm mình, điều này làm cho nhóc rất buồn bực, "Đông Đông, vì sao mỗi lần em đều ôm Bạch Đoàn Nhi mà không ôm anh?" Anh mới là anh trai của em đấy. Tiểu Đinh Đông nhìn thoáng qua anh trai, sau đó buông Bạch Đoàn Nhi ra, sờ sờ đỉnh đầu anh trai, thím nói, bán thú nhân không thể tùy tiện ôm giống được, em sờ sờ đầu anh là được, anh là lợi hại nhất. Nhìn thấy loại suy nghĩ và hành động vừa manh vừa ngốc này của mấy đứa con trai, Đinh Tiếu thật sự dở khóc dở cười. Nhưng mà Thanh à, em đây là nói thứ linh tinh gì với con trai anh thế? Khi nói không được ôm giống được, có phải em nên nói trọng điểm một chút, anh trai và cha thì không sao cả được không? Gần đây Khôn đều oán giận Đinh Đông không hôn hắn, khi Khôn tuần tra trở về, nhìn thấy con trai lại một lần có thu hoạch lớn, trong lòng tràn đầy tự hào chỉ kém chút nữa là nổ tung. Đương nhiên hoàn toàn không hề cảm thấy tình trạng nghịch thiên này của con trai nhà mình có gì không tốt. Nhưng đối với khen ngợi thì từ trước tới nay hắn vẫn khá bùn xịn, chỉ là Khôn Luân rất hiểu cha mình, chỉ có những từ không tồi, khá tốt như vậy nhóc cũng đã rất thỏa mãn. Không có cách nào, ngoại trừ khi nói chuyện với ba, cha rất ít khi thao thao bất tuyệt với mình và em trai. Nhưng Kinh Thúc Thúc nói, giống được liền phải có khí chất trầm ổn mới tốt, như một ngoa ba ba lúc nào cũng díu dít, quả nhiên sẽ bị bạn lữ đánh sưng người. Nhóc lập chí muốn học theo cha, tuyệt đối không thể lưu lạc tới nông nỗi của một ngoa ba bá. Sl ngươi như vậy sẽ bị bá bá đánh sưng ông. Hôm nay tiểu Khôn Luân săn được là một đầu công giác dương vị thành niên, sừng dê còn chưa trưởng thành, có điều tuy nhỏ một chút, nhưng cũng là một loại dược liệu không tồi. Đầu dê được Đinh Tiếu thu thập sạch sẽ sau đó đặt vào nồi hầm, mà chân chê thì chặt ra làm món chân chê cay, đây chính là một món ăn mà 4 người một nhà đều thích ăn. Sườn dê không thể nghi ngờ là lấy để nướng, đem hành tây và cần nước cùng lá rau thơm cắt vụn, trộn chung với bột tỉ là, bột ớt, bột tiêu trắng, muối, sau đó bỏ sườn dê vào ướp. Vì tiểu Khôn Luân mang dê về vào buổi sáng, cho nên sau khi ăn xong cơm trưa Đinh Tiếu liền bắt đầu xử lý, sườn dê để buổi tối nướng thì cũng đã ướp được hơn 3 tiếng, cũng coi như là thịt sơn dương nên khá là ngon miệng. Hương vị dùng lửa nướng khác với hương vị dùng than hoa nướng, còn chưa nướng chín, hai đứa nhỏ và Bạch Đoàn Nhi đã vây tới cạnh bếp nướng, khiến cho Khôn đang nướng thịt sườn có chút dở khóc dở cười. Tuy trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình, nhưng vẫn nhịn không được đem phần đã nướng chín cắt xuống, đút cho hai đứa nhỏ ăn, đương nhiên cũng không quên một phần cho Bạch Đoàn Nhi đôi dê bị Đinh Tiếu hầm riêng một nồi to. Kỳ thực đây mới là món chính bữa ăn hôm nay. Thịt ba chỉ bị cắt thành lát, sau đó để nhúng vào nồi hầm đuôi dê làm một nồi lẩu, lại cho thêm nấm và các loại rau xanh khác, tóm lại là không thể ăn mỗi thịt không. Thịt dê bị cậu giữ lại, không định ăn hôm nay. Nhưng hiện tại vẫn cần phải yêm chế một chút, chỉ đơn giản dùng tiêu xay, bột thì là, bột ớt, muối và nước tương để ướp. Chờ tới sáng ngày mai, liền có thể lấy tới chiên thành lát thịt, kẹp chung ăn với bánh bột mì lên men. So với Khôn Luân có năng lực đi săn siêu cường, thì Tiểu Đinh Đông có trí nhớ rất phi phàm, đối với chữ mà Đinh Tiếu dạy cho bé, Đinh Đông luôn là có thể nhớ nhanh và nhớ kỹ hơn Khôn Luân. Nhưng cái này cũng không phải điểm quan trọng nhất là tiểu tham ăn Đinh Đông này đối với nấu ăn cũng rất có hứng thú. Tuy hiện tại bé còn quá nhỏ, hoàn toàn không với tới bậy bếp, nhưng mỗi ngày bé đều sẽ nghiêm túc ngồi ở trên ghế cao, nhìn ba làm đồ ăn. Đối với sự thông minh của bọn nhỏ, Đinh Tiếu phi thường vui sướng, trước kia còn cảm thấy, có con nhất định sẽ có nhiều việc bận rộn, có bao nhiêu không quen như thế nào. Nhưng từ khi hai đứa nhỏ sinh ra cậu liền rất bất lo, so với con nhà người ta làm ở Mỹ, hai tiểu bảo bối nhà mình quả thật đúng là quá đáng yêu. 20 năm qua, Đinh Tiếu đã viết được vài cuốn, tuy mấy năm nay mang theo đứa nhỏ không rời Thành Sâm đi du lịch, nhưng thực đơn lại gia tăng không ít. Cho nên mặc dù nguyên liệu nấu ăn trong mấy năm nay không tăng thêm nhiều lắm nhưng vẫn rất có thành tích. Mà chuyện cậu viết này hiện tại chẳng những nói cho Kinh Lim mà còn nói cho đến nào. Vốn dĩ Đinh Tiếu viết thứ này chỉ là để không lãng phí thiên nhãn của mình, không cô phụ ân tình của vị đại thần đã đưa mình tới nơi này. Tự nhiên cũng không có cái gọi là cất giấu, chỉ là cậu vẫn có tư tâm, hiện tại khi sao chép, đại đa số đều là bản không có hình ảnh minh họa. Cậu chỉ tận lực dùng ngôn ngữ miêu tả. Còn một bộ có tranh minh họa kia đương nhiên là để lại cho con trai bảo bối nhà mình, đây chính là tài phú để đứa nhỏ an cư lạc nghiệp trong tương lai mà. Kỳ thực Tiểu Khôn Luân không thích biết chữ, nhưng ảnh nói cho nhóc, nếu không biết chữ, tương lai không thể làm trưởng lão. Tuy Tiểu Khôn Luân còn không biết trưởng lão rốt cuộc là ngoạn ý gì, hình như cũng không ăn được thì phải. Nhưng Bạch Gia Gia và Bạch Nguyệt Gia Gia đều nói trưởng lão rất lợi hại, cho nên nhóc liền cảm thấy làm trưởng lão cũng không tồi. Nhưng mà nhị thúc nói, chờ tới khi mình trưởng thành có thể làm trưởng lão rồi, nhị thúc sẽ mang theo Thẩm Thẩm đi du lịch. Anh bạn nhỏ Khôn Luân lại cảm thấy, hình như trưởng lão cũng không phải rất được hoan nghênh thì phải, vậy mình có nên hướng về phía trưởng lão để nỗ lực hay không đây? Nhưng đứa nhỏ đối với những việc này cũng không nghĩ được bao lâu, chỉ là khi học chữ nhóc cũng yên tâm nghe tiếp, đặc biệt là khi thấy em trai học mấy thứ này luôn nhanh hơn mình, nhóc lại càng quyết tâm. Với trẻ nhỏ mới 6 tuổi, có thể nhận thức 200-300 chữ, đã có thể được coi là thiên tài ở thủ thế. Tiểu Giống được Doãn nhà ảnh gần đây vẫn luôn đau bụng, đối với đứa em họ này, Khôn Luân và Đinh Đông đều rất yêu thích. Em trai bụng đau, hai người anh tự nhiên rất đau lòng, vì thế Tiểu Đinh Đông liền tự mình ra chủ ý, để Khôn Luân mang theo bé đi tới khu an toàn hai mấy loại thảo dược về, sau khi rửa sạch rồi giã nát, còn biết cho thêm chút mật ong để cho Doãn ăn vào. Kỳ thực thứ này rất khó ăn, nhưng đối với hai người anh trai mà nói, Tiểu Doãn vẫn phi thường tin tưởng, tuy khó ăn, nhưng tốt xấu cũng có vị ngọt. Chỉ là sau khi ăn xong, bụng nhóc chẳng những không bớt đau, mà ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng. Điều này khiến Tiểu Đinh Đông và Tiểu Khôn Luân sợ hãi, mau chóng tìm người lớn tới. Không trông nom có một lúc, hai đứa nhóc con này đã gây ra chuyện lớn như vậy. Khi Đinh Tiếu nghe thấy đứa con trai nhỏ nhà mình cư nhiên không biết lấy thứ cỏ dại gì cho Doãn bụng đang không thoải mái ăn vào liền sợ hãi. Tuy nói dạ dày Tiểu Giống Được cũng rất bưu hãn, nhưng mà người ta đang không thoải mái đấy. Kết quả khi cậu chạy tới nhà ảnh, Tiểu Doãn đã bị Tiêu chạy đến không còn sức lực. Đinh Tiếu tức giận quá mức, xách Tiểu Đinh Đông lên phát hai cái vào mông của bé. Nhưng xin tha thứ cho Đinh Tiếu bao che con, cậu thật không quá dùng sức, nhưng Tiểu Đinh Đông chưa từng bị ai đánh bao giờ, vốn dĩ đã sợ hai em trai xảy ra chuyện gì, hiện tại ba lại tức giận, mình còn bị đánh, lập tức khóc giống lên đứa nhỏ khóc. Đinh Tiếu cũng đau lòng muốn chết, nhưng cậu vẫn không cho Tiểu Khôn Luân may mắn thoát. Nạ, cũng bế lên đánh hai cái vào mông. Hai đứa các con sao thể tùy tiện lấy đồ linh tinh cho em trai ăn. Nhìn xem, hiện tại em trai bị tiêu chảy rồi. Ba đã nói với các con như thế nào? Không phải thứ gì cũng có thể ăn, hoặc mấy thứ kia vô ích à? Tiểu Đinh Đông nức nở ôm của ba. Tuy ăn đánh, nhưng bé cũng biết sai, ba, 14. Mới không phải ăn bậy, đó đều là thảo được. Đinh Tiếu hát tuyến, vừa rồi khi cậu tới đã bắt mạch cho Tiểu Doãn, kỳ thực cũng không có tật xấu gì, chỉ là tiêu chảy nhiều thoát lực. Năng lực khôi phục của đứa nhỏ rất nhanh, không cần thuốc cũng có thể khỏi, nếu không phải xác định Doãn không bị trúng độc thì cậu cũng không có thời gian ở đây mà giáo dục hai đứa con. Nhưng không đợi Đinh Tiếu tiếp tục nói với Tiểu Đinh Đông là không phải thảo dược nào cũng có thể chữa bệnh, vốn dĩ Thanh đang đầy mặt đau lòng đột nhiên tươi cười chạy ra từ trong phòng. Anh cũng đừng trách Đông Đông, lần này Đông Đông thật đúng là hạ đúng dược, vừa rồi Tiểu Doãn lại muốn đi ngoài, kết quả đi vào bô phát hiện có vài con sâu trắng bị ra theo. Em đã nói sao dạo này bụng vẫn luôn không thoải mái, thì ra là vậy. Đinh Tiếu thở dài một hơi, nhưng cậu còn không quên hỏi con trai một chút, Đông Đông, con cho em trai ăn thảo dược gì? Đinh Đông vẫn thút tha thút thít nước nở, chính là, thảo dược giết sâu nhỏ. Nghe thấy vậy, Đinh Tiếu nhướng mày, lúc trước hiến tế cũng không chẩn ra trong bụng Doãn có sâu, sao Đinh Đông lại biết? Sao có lại biết trong bụng em trai có sâu? Đinh Đông nhỏ giọng trả lời. Vừa thấy, sẽ biết. Đinh Tiếu trong lòng giật mình, nếu là người khác có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Đinh Tiếu lại là người có thiên nhãn, chẳng lẽ cái thiên nhãn này cũng di chuyển. Chương 237, hạnh phúc giản dị. Về việc Tiểu Đinh Đông có thiên nhãn hay không, sau đó Đinh Tiếu mang theo Đinh Đông tới phòng khám nhỏ trong thôn, cũng chính là căn thủ ốc lúc trước của hiến tế thí nghiệm vài ngày. Cuối cùng có được kết quả thực khiến người vui sướng, Tiểu Đinh Đông đúng là có thể thấy được người có bệnh hay không, nhưng chỉ là khi bé muốn nhìn thì mới có thể nhìn ra được. Đinh Tiếu thực lo lắng cái loại mắt thấu thị này của Đinh Đông. Chẳng may đứa nhỏ nhìn thấy nội tạng hay xương cốt bên trong cơ thể người gì đó thì không phải rất đáng sợ hay sao? Nhưng Đinh Đông lại trả lời là, hả? Ba nói gì lạ thế, mặc quần áo rồi, làm sao nhìn thấy bên trong? Cha nói, tiểu hấu tể không được nhìn người lớn không mặc quần áo, lần trước thiếu chút nữa bị ba đánh ông. Nhìn dáng vẻ vẫn là còn sợ hãi trong lòng. Tâm tình Đinh Tiếu vốn dĩ đang rất nghiêm túc bị những lời này của Đinh Đông làm cho thẹn thùng. Trong nhà có trẻ con, đặc biệt là hấu tể thông minh, thật là có một loại cảm giác khó lòng phòng bị. Nhưng mà bốn, không nhìn được thì tốt. Cha con nói đúng, cười mịn, nhưng còn làm sao lại thấy người khác bị bệnh thế? Tiểu Đinh Đông nghiêm trang mà trả lời, chính là muốn nhìn thì sẽ nhìn thấy, ba, chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy sao? Đinh Tiếu hát tuyến, ba của con cũng có thể xem, nhưng chỉ có thể xem động thực vật có ăn được hay không thôi. Thằng nhóc con còn thăng cấp, biết xem bệnh. Chỉ có Đông Đông mới có thể nhìn thấy, cho nên ngàn vạn không được nói cho người khác, bằng không mọi người sẽ cảm thấy Đông Đông rất kỳ quái, sẽ không thích Đông Đông. Không có cách nào, loại thiên nhãn này trước sau là đồ ngoại quải, hắc, ngay cả cậu cũng phải cẩn thận từng tí một. Chúng chi là con trai bà bối. Nhưng mà trẻ nhỏ làm gì có nhiều tâm tư phiền nhiều như người lớn, cho dù lời nói dối của Đinh Tiếu không đáng tin, Tiểu Đinh Đông từ nhỏ đã được mọi người phụng trong bàn tay mà lớn lên, nghe thấy có thể mọi người sẽ không thích mình, thật sự rất lo lắng. Vì thế một ngày, bé liền trộm tìm tới người mà bé thấy có bản lĩnh nhất bà hiến tế, muốn cố vấn một chút xem chuyện này có thể khiến mọi người không thích mình hay không. Rõ ràng Đông Đông rất ngoan rất thông minh. Kết quả tự nhiên là khiến hiến đế đại nhân kích động muốn chết rồi, bế tiểu Đinh Đông lên hôn một trận lên khuôn mặt đứa nhỏ, sau đó liền mang theo đứa nhỏ đi tìm Đinh Tiếu đối với bí mật bị lộ ra với hiến tế. Đinh Tiếu và Khôn đều cảm thấy không có gì ghê gớm, nhưng nghe thấy hiến tế nói muốn cho Đinh Đông làm đồ đệ của Lục Hy, làm hiến tế tương lai, Đinh Tiếu và Khôn đều lắc đầu. Hai người bọn họ cũng không phải là cự tuyệt, mà là nói cho hiến tế, việc tương lai phải để cho Đinh Đông tự mình lựa chọn, nếu bé thích làm hiến tế trị bệnh cứu người, lại có cái thiên phú này tự nhiên là tốt. Nếu không thích, ngay cả làm y sư cũng không muốn, vậy cũng để cho đứa nhỏ tự mình lựa chọn. Tuy bọn họ là ba và cha, nhưng lại không thể quyết định cuộc sống của con cái. Hiến tế nghe xong trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng sờ sờ đỉnh đầu tiểu Đinh Đông, cười gật gật đầu nói, các con nói cũng phải, đứa nhỏ thích thì tốt, nhưng mà Đông Đông có thiên phú như vậy, không học y thuật thật lãng phí, không thích làm hiến tế và y sư cũng không thành vấn đề, học thêm chút đồ vật luôn là không tồi, tương lai cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân và người nhà. Về điều này hai phu bọn họ cũng không có gì phản đối. Hơn nữa Đinh Tiếu biết Đinh Đông đặc biệt thích ghi nhớ cách sử dụng các loại thực vật, tuy bé càng thích ăn thịt hơn, nhưng lại thiên vị đi nghiên cứu thực vật. Chỉ là việc Đinh Đông có thiên nhãn này vẫn không dừng lại ở chỗ hiến tế, đương nhiên cũng không phải hiến tế đi buôn dưa lê với ai, phải biết là hiến tế đại nhân chính là một người kín miệng nhất trong thôn. Người để lộ bí mật, như cũng là bản thân Đinh Đông, kỳ thực ngay từ đầu bé cũng chỉ bí mật nói với Khôn Luân và Tiểu Doãn, Tiểu Khôn Luân sẽ không nói gì với người khác, Tiểu Doãn lại về nhà nói với cha mẹ nhóc. Hơn nữa còn mang theo dáng vẻ nhị ca ta là người rất lợi hại khoe khoang với cha mẹ ảnh và thanh rất khiếp sợ, nhưng cũng không thể nào đi nói với người khác, nếu đại ca và tiếu tiếu ngay cả cha mẹ cũng không nói cho, đó chính là không muốn cho người biết. Cho nên bọn họ cũng nói cho con trai, chuyện này không được nói cho người khác. Nhưng miệng của trẻ nhỏ không phải người muốn ngăn là có thể ngăn lại được. Đặc biệt là khi cãi nhau, kích động một cái là có thể nói cho sướng miệng. Tiểu Doãn chính là con trai của trưởng lão, lại là cháu nội của trưởng thôn, đừng thấy chỉ mới 5 tuổi, nhưng mà lòng dạ cũng rất cao nha. Bị người ta nói còn không phải là có một người cha và ông nội tài giỏi thôi sao, nhóc liền lập tức sù lông. Cũng làm khó đứa nhỏ ở thú thế có thể nhớ ra được nhiều thứ như vậy, từ thôn trưởng đại nhân, cho tới kim thúc thúc dệt vải đẹp nhất bộ tộc, từ đầu tới đuôi nhóc đều lôi ra hết một lượng, ở giữa tự nhiên cũng không quên nói tiểu Đinh Đông nhìn qua một lát là biết người khác có bị bệnh hay không. Đương nhiên lời này từ miệng trẻ nhỏ nói ra cũng sẽ không có ai tin, nhưng nhìn bọn nhỏ cãi nhau, đám người lớn lại khó tránh khỏi sẽ có người đặt trong lòng, dù sao tiểu Doãn bở là một chẳng giải. Ngoại trừ việc của Đinh Đông, nhưng điều khác toàn bộ là sự thật. Nhưng cũng may Đinh Đông và Tiểu Doãn đều còn rất nhỏ, tất cả những người chú ý cũng đều là một bộ cái gì. Còn có việc này nữa sao? Thời gian lâu dần, mọi người cũng liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Thời gian trôi qua như thoi đưa, Đinh Đông và Khôn Luân đã 8 tuổi. Lễ thu hoạch hiện tại đã không chỉ là ngày hội quan trọng nhất của tộc Dược Hổ nữa, dưới sự dẫn đầu của tộc Dược Hổ, tất cả các bộ tộc ở thú thế cũng đã dần dần đi vào thời đại chăn nuôi gia súc gia cầm. Tuy đồ ăn và tích lũy ngày càng phong phú, mọi người cũng không cần phải chịu đói nữa nên luôn có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng tin là trong vòng mấy thế hệ, vì năng lực của chủng tộc và dân cư không chênh lệch quá, chiến tranh bộ tộc linh tinh gì đó không phải là việc có thể xảy ra trong thời gian ngắn. Mà ngày lễ quan trọng này, nghiễm nhiên cũng đã có tầm quan trọng như là năm mới, cho nên trong một ngày này, mọi người đều muốn toàn thôn tụ tập lại với nhau tổ chức lựa trại đồ ăn được hoan nghênh nhất ở tiệc lựa trại vĩnh viễn là thịt nướng, khác với bữa cơm tất niên cả nhà quay quần ăn cùng nhau, lễ thu hoạch chính là để người toàn thôn cùng ở bên nhau tham gia náo nhiệt. Bánh nướng hoặc là cơm nắm nướng đều là được làm từ lương thực mới được thu hoạch. Mỗi người đều ăn đồ vật tự tay mình gieo trồng, tự tay mình thu hoạch, tự tay mình chế biến ra. Điều này chẳng những có ý ăn mừng được mùa mà cũng để cho mọi người nhớ kỹ tầm quan trọng của lao động. Mà vai chính thịt nướng cũng là vì cầu phúc cho tập thể săn thú sau vụ thu cũng sẽ có thu hoạch lớn. Đinh Tiếu chuẩn bị nướng nắm, hiện tại cũng không chỉ là mỗi thịt trộn cơm rồi nắm lại đơn giản như trước, hôm nay cậu định làm 5 loại cơm nắm, hơn nữa gọi cái này là ngũ cốc được mùa, là đồ ăn thích hợp nhất trong ngày lễ thu hoạch. Cơm nắm thịt kho là món Khôn thích nhất, chẳng những là vì cơm nắm bao vây lấy một miếng thịt ba chỉ to kho tới mức mềm nhũn ngon miệng, mà còn là vì bên ngoài cơm nắm cũng dưới nước thì kho. Mà loại nước kho này chính là bí chế của tiếu tiếu nhà bọn họ, ngoại trừ thơm nồng ra còn có một chút hơi cay và hơi chua, ngon miệng vô cùng. Cơm nắm trà Đông làm rất đơn giản, Đinh Tiếu bỏ thêm vào bên trong bột tảo tía đã nướng qua, củ cải chua cắt thành miếng nhỏ bằng hạt cơm, sau đó trộn cùng nhau rồi nắm lại. Khi nướng thì quét một lớp nước tương ngọt mặn đã pha sẵn, loại cơm nắm phiên bản thú thế này của Đinh Tiếu rất được hoan nghênh, đặc biệt là tiểu Đinh Đông, một lần có thể ăn 3 nắm cơm lớn. Đối với sức ăn của con trai, Đinh Tiếu đã dần bình tĩnh, không có cách nào. Khi bé vừa uống xong thìa canh thịt đầu tiên, đã có thể vì canh thịt vung tay lên đánh nhau với anh trai, tham ăn như vậy sức ăn sao có thể không lớn chứ. Cơm nắm gạch cua hôm nay là loại lần đầu tiên Đinh Tiếu làm, tuy dưới sự dẫn dắt của Đinh Tiếu, người trong thôn cũng đều biết những con vật có vỏ cứng rắn đó chẳng những có thể ăn mà còn rất mỹ vị. Chỉ là ăn cua cần phải có sự kiên nhẫn, cũng là việc cực kỳ hưởng thụ. So với giống cái và bán thú nhân có thể từng chút một ăn thịt cua, nhóm giống được rõ ràng cắn 2 miếng là ăn xong một con cua, nhưng đồ vật có vỏ ngoài cứng rắn cũng không phải thứ được yêu thích lắm. Cho nên trong thôn người ăn cua cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có nhà Đinh Tiếu mới có thể đi đổi cua với người tộc Thiên Ngư, hoặc là mùa hè đi tới bờ biển dạo chơi, Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ xuống biển đi bắt tại chỗ. Đương nhiên cua đồng vào mùa thu rất béo, cua ở sông có mùi vị khác với cua ở biển, chỉ có vào lúc này mới có thể nhấm nháp tới mùi vị tươi ngon tới mức tận cùng. Gạch cua làm cơm nắm hôm nay là cua mà Đinh Tiếu dẫn theo các gấu tể tự tay đi bắt về. Cơm nắm gạch cua này không chỉ có mỗi gạch cua ở bên trong cơm nắm, mà còn ở trên những hạt cơm, Đinh Tiếu cũng trộn một chút thịt cua vào. Không có cách nào, Khôn và Tiểu Khôn Luân tuy cũng thích ăn cua, nhưng lại không kiên nhẫn, gặm chân càng còn được, vừa đến mình cua liền trực tiếp rắc rắc nhai một cái rồi nuốt xuống. Tuy đối với giống được bọn họ mà nói cái này cũng không có gì khác thường, nhưng Đinh Tiếu lại cảm thấy rất là ảnh hưởng tới hương vị và độ tươi ngon. Cơm nắm vị sữa là Đinh Tiếu cố ý làm cho Thư và Miêu Miêu, đại cô nương hơn 20 tuổi vẫn như cũ có chút mập mạp đáng yêu của trẻ con. Hiện tại Miêu Miêu chính là tiểu giống cái nổi tiếng xinh đẹp trong thôn, người theo đuổi nàng nhiều đến mức đếm cả tay lẫn chân đều không hết. Nhưng mà Miêu Miêu tựa hồ không có hứng thú với chuyện tìm bạn trai này, chỉ ham mê thu thập đủ loại hoa tươi, nhưng đừng nghĩ rằng Miêu Miêu thích hoa vì đẹp, nàng là lấy để làm thành mức hoa, sau đó chấm quả màn thầu làm đồ ăn và to, một loại cơm nắm cuối cùng là dùng ngũ cốc hoa màu hiện tại làm thành. Bên trong cũng không có nhân, chỉ có khi nướng thì quét một lớp mỡ heo, đừng thấy không có bất cứ gia vị gì, nhưng lại ăn ra được mùi vị của bản thân nó, quan trọng nhất là ăn kèm với thịt nướng mới là ngon nhất. Tay trái một cái cơm nắm, tay phải một miếng thịt nướng, Khôn Luân ăn đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Khôn Luân 8 tuổi đã có chiều cao như ấu tể 10 tuổi nhà người khác, ngay cả hình thú cũng cường tráng hơn một chút so với những tiểu giống được cùng tuổi, hơn nữa vẫn là loại ăn bao nhiêu cũng không thấy béo, khiến cho Kinh và Tư ghen tị vô cùng. Đều nói hai đứa nhỏ này thật sự quá giống ba chúng, Đinh Tiếu chính là dạng người ăn bao nhiêu cũng không thấy béo, điều này khiến cho người thích ăn, ăn vào lại béo như bọn họ sao mà chịu được. Đương nhiên tiểu giống được có thể ăn lại khỏe mạnh rất có thị trường, này còn không phải sao? Khôn Luân mới vừa đem cơm nắm trong tay tiêu diệt hết, chuẩn bị muốn nắm thứ tư từ chỗ bà, liền cảm thấy có người vỗ vỗ bả vai của mình. Khôn Luân quay đầu, nhìn thấy một tiểu giống cái rất xinh đẹp, trong tay bê một đĩa thịt nướng đen xì, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Người tìm ta? Tiểu giống cái gật đầu thật mạnh, khuôn mặt hồng hồng mở miệng, ta nướng thịt, tặng cho ngươi ăn. Không thể không nói, Khôn Luân là một thằng nhóc rất kén ăn, tuy là đồ tham ăn, nhưng nhóc vẫn luôn cho rằng thứ mình ăn gì đó phải ngon mới được, cho nên khi nhìn thấy thứ đen xì này, Khôn Luân hoàn toàn cảm thấy không thể nào cho vào miệng. Ngươi nướng đen, không thể ăn, ta không cần. Nhưng ngàn vạn đừng trách Khôn Luân nói chuyện quá thẳng. Trẻ con ấy mà, luôn là nghĩ gì nói nấy. Nhưng cũng đúng là do nhóc nghĩ gì nói nấy, tiểu giống cái bị cự tuyệt thẳng thừng, lập tức khóc lóc chạy đi. Điều này khiến Khôn Luân hoảng sợ, đương nhiên cũng hấp dẫn tầm mắt của Đinh Tiếu tới đây. Sau khi hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, cho dù thật sự không thể ăn, con cũng không thể nói trắng ra trước mặt người ta như thế. Tiểu Đinh Đông ở bên cạnh cũng hỏi, vì sao không thể nói? Đinh Tiếu hất tuyến, ba đúng là không còn cách gì với hai đứa con rồi, tiểu giống cái người ta có ý tốt mang đồ ăn tự tay mình làm tới, không thích cũng phải giữ cho người ta chút mặt mũi. Khôn Luân lập tức tỏ vẻ không hiểu, nhưng mà không phải cha đã nói, chỉ có thể nhận đồ vật từ người thân và người mình thích đưa cho thôi sao? Con cũng không thích nàng. Đinh Tiếu nhìn Khôn một cái, thuận tiện cảm khái tiểu ấu tể bây giờ sao đã biết khoa trương như vậy. Nhỏ như vậy đã biết tặng đồ ăn cho giống rực. Cho dù không thích không nhận, con cũng phải để ra một lối đi chứ. Vạn nhất tương lai con lớn phát hiện mình thích người ta nhớ mối thù không để ý tới con, không phải là con xui xẻo sao? Khôn Luân ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, không bao giờ. Đế Ngao bà nói, tương lai con của hắn và Mặc Bá Bá sẽ là bạn lữ của con. Con mới không thèm thích nàng. Đinh Tiếu hoàn toàn choáng váng, Long Vương à, ngài còn có thể ý tứ một chút được không? Ngài rốt cuộc đã nói những gì với Khôn nhà ta ba? Đáng tiếc là tính toán của Long Vương trước sau không thể khai hỏa, vì Nạp Bối có đứa nhỏ sớm hơn Đại Vu. Hơn nữa sau 10 tháng sinh nở, lại chờ một tháng phá trứng, tiểu bán thú nhân nhà Bang và Nạp Bối liền hấp dẫn lực chú ý của Khôn Luân, tiểu bảo bảo mập mập trắng trắng, không nhăn nheo như những tiểu hấu tể khác. Hơn nữa giống như người nhà mình, đều là tóc đen mắt đen, thấy thế nào cũng rất là thuận mắt đáng yêu, đương nhiên lúc ấy Khôn Luân mới 10 tuổi, chỉ là ở thú thế. Đứa nhỏ 10 tuổi cũng biết phải theo đuổi người mình thích từ lúc còn nhỏ, ở điểm này, Khôn Luân còn lợi hại hơn cha nhóc. Bắt đầu từ lúc tiểu hải nhà người ta mới sinh ra, nhóc đã đặt cọc trước rồi, nhưng chuyện như vậy người lớn hai bên đều thích nghe ngóng. Chỉ có Long Vương và Đại Vu có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ thành thân 5 năm, nỗ lực 6 năm, nhưng vẫn không có chứng chứ, nhìn bọn nhỏ lớn lên từng ngày, bề ngoài của mình và Khôn vẫn trước sau không có gì thay đổi, Đinh Tiếu thật sự cảm khái tốc độ sinh trưởng của người thú thế, tương lai còn mấy trăm năm, cuộc sống hạnh phúc này, đúng là càng lâu càng tốt. Khôn, chờ cây bừa vụ xuân kết thúc, hai chúng ta đi ra ngoài du lịch 2 tháng nhé. Lăn lộn một hồi, lúc này Đinh Tiếu đang mềm cả người mà bị Khôn ôm vào trong ngực, mới vừa rồi quá mức hưng phấn, lúc này tuy cả người mệt mỏi nhưng vẫn ngủ không yên. Khôn ôm chặt bảo bối vào trong lòng ngực, một bên hôn trán Tiếu Tiếu, một bên trả lời, được, ba bọn họ rất thích mang theo Đông Đông và Khôn Luân. Tuy từ khi hai đứa nhỏ 5 tuổi đã tách ra mỗi đứa một phòng riêng, không phải lo lắng vào buổi tối ân ân ái ái bị quấy rầy, nhưng Khôn ca trước sau vẫn cho rằng, vẫn là khi chỉ có mình và Tiếu Tiếu mới thích duy nhất, hiện tại Tiếu Tiếu đều không thích hô lớn. Đinh Tiếu cọ cọ bả vai Khôn bả vai, Đông Đông và Khôn Luân rất nghe lời, chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, một nhà 5 người chúng ta liền cùng đi du lịch. Anh có thể dạy Khôn Luân bắt con mồi lớn ở sâu trong rừng rậm, em có thể mang theo Đông Đông dạy nó những thực vật phụ cận không có, có Bạch Đoàn Nhi ở đó, cũng không phải lo lắng có nguy hiểm. Tuy rất thích ở riêng với Tiếu Tiếu, nhưng nghĩ tới bọn nhỏ sau này trưởng thành đều sẽ dọn ra ngoài, đến lúc đó thời gian mấy năm năm chỉ có mình và Tiếu Tiếu bên nhau, Khôn liền cảm thấy nhất định phải đem vấn đề giáo dục bọn nhỏ làm tốt. Nhưng hai đứa nhỏ nhà bọn họ đều là ưu tú nhất, vốn dĩ cũng có rất nhiều theo đuổi. Được, em nói gì cũng được hết. Buồn ngủ đánh nút lại, Đinh Tiếu nhắm hai mắt lại, Khôn, sáng mai nhớ nấu cháo cá lát cho em nhé. Ừ. Đáp ứng xong hôn một cái lên môi Tiếu Tiếu, Khôn cũng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chương 238, vốn dĩ liền không khoa học. Đinh Tiếu nằm mơ, mơ thấy nhà của mình bị đám thân thích đáng ghét sâu xé chưa cắt, lại còn mơ thấy đồ đạc của mình và ba thứ nào bán được thì bán, thứ nào không bán được thì vứt ở trong mơ, cậu muốn kêu lên nhưng lại không phát ra được, muốn ngăn cản lại không động đậy được. Tận đến khi đám người kia đem ảnh chụp trong nhà ra nói cái gì mà thiêu hủy đi, cậu rốt cuộc chịu không nổi hô to lên, kết quả mơ cứ như vậy liền tỉnh dậy. Khôn bị tiếng la của Tiếu Tiếu làm bừng tỉnh, mở to mắt nhìn thấy bạn lữ đầm địa mồ hôi, liền biết cậu gặp ác mộng, mơ thấy gì. Tình huống trong mộng thật đúng là khiến người khổ sở, Đinh Tiếu hít sâu hai lần, sau đó mới nói, em mơ thấy nhà mình trước kia bị đám thân thích đáng ghét bán đi, bọn họ còn muốn đốt ảnh chụp của ba và em. Loại đồ vật ảnh chụp này không có trong nhận thức của Khôn, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói về ảnh chụp, đã lâu rồi em không nhớ về những việc trước kia. Đinh Tiếu giúp trong lòng ngực Khôn, thở dài, anh nói xem, ở thời đại kia, người bị mất tích chính là người không thấy nhiều năm bị nhận định là tử vong, đồ đạc nhất định sẽ bị phân chia. Kỳ thực em cũng không để ý tới những thứ này, nhưng đó đều là tâm huyết của ba, hơn nữa những người có thể được chia cho kia, em đều không thích. Khôn hôn lên trán Tiếu Tiếu, nhưng cũng không có cách nào mà. Đinh Tiếu cười khổ, đúng là không có cách nào, được rồi, ngủ thôi, không phải đã hứa với Đông Đông và Khôn Luân ngày mai dẫn bọn nhỏ đi ăn cơm dã ngoại sao? 10 ngày sau ngày gặp giấc mộng này, trong nhà liền có một vị khách tới thăm. Nhìn thấy Quảng, Đinh Tiếu và Khôn đều rất kinh ngạc, nhưng người quen cũ gặp mặt, bọn họ tự nhiên là hoan nghênh. Quảng là người không thích rong dài, mới vừa ngồi ổn, còn chưa uống được ngụm nước đã nói tới mục đích mình tới hôm nay với Khôn và Đinh Tiếu, lần này đại vu giao cho ta tới nói với các ngươi, đầu năm, có một tộc nhân ở cực hải phát hiện một cái thần khí, có thể xuyên qua quá khứ tương lai, đại vu nói ngươi sẽ cần thứ này, cho nên để ta mang nó tới cho các ngươi. Nói xong, hắn đem đồ vật lấy ra đưa cho họ Đinh Tiếu thật cẩn thận mà tiếp nhận một gỗ, ước lượng một chút, khá nặng, đây là thứ gì? Sao có thể mang xuyên qua thời không? Quảng nói, đại vu nói trong sách của Long tộc có nhắc qua thứ này, bên trong hộp đại vu có viết cách dùng, những thứ khác ta cũng không biết. Ách 6. Đại vu đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng Đinh Tiếu rất là hoài nghi ngoạn ý này rốt cuộc có dùng được hay không? Không phải đại vu đang đùa với chúng ta chứ? Nếu người khác không biết tốt xấu nói như vậy, nhất định Quảng sẽ cảm thấy phi thường tức giận, nhưng Đinh Tiếu hỏi như vậy, hắn lại vui vẻ, đại vu hiện tại làm gì có tâm tình đi đùa giỡn như vậy, hiện tại y đang bị vương kiểm soát dưỡng thai rồi. Nghe thấy tin tức này, Đinh Tiếu lập tức mở to hai mắt, đại vu rốt cuộc có thai. Mấy tháng? Quảng trả lời, mới hơn một tháng. Vương liền bắt đầu cả ngày khẩn trương trương, khiến cho đại vu rất nóng nảy, y nói, ngươi xem xong hộp sẽ biết. Khôn mang theo Quảng đi phòng cho khách nghỉ ngơi, Đinh Tiếu mau chóng mở ra cái hộp gỗ kia, bên trong ngoại trừ hai phong thư ra, cũng chỉ có một cái ngọc bội có thắt dây đỏ, xem ra nặng là do hộp gỗ, ngọc bội màu vàng nhạt, trong suốt thông thấu rất đẹp, khiến người cảm thấy thần kỳ chính là chính giữa ngọc bội có hình như lốc xoáy. Không nhìn kỹ sẽ cảm thấy đây là vết sức của ngọc bội, mà khi cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái lốc xoáy này ở chính giữa ngọc bội. Nhìn thấy cái này, Đinh Tiếu lập tức nổi lên một thân da gà, đậu xanh. Thật là không khoa học nha. Mau chóng cầm lấy hai phong thư ra đọc, đầu tiên là thư của đại vu, thư khá dài, nhưng ngoại trừ phần đầu là lai lịch của thần khí, còn lại đều là lên án đến nào. Vốn dĩ là một việc rất khẩn trương, Đinh Tiếu bị phong thư này làm cho dở khóc dở cười. Hơn nữa cuối cùng đại vu còn viết, nếu Đinh Tiếu muốn về thế giới cũ nhìn xem, tốt nhất mang về cho y một ít đồ vật để giải sầu, bằng không lúc dưỡng thai nhàm chán muốn chết, Đinh Tiếu cảm thấy, đại vu đưa cho mình cái này đại khái là muốn kiếm một vài đồ vật mới lạ để chơi đi, thôi, từ trước tới giờ đã không cảm thấy mấy nhân vật lớn mà mình quen biết có bao nhiêu đáng tin cậy, tộc trưởng là như thế, Long Vương cũng là như thế, kỳ thực bản chất của đại vu cũng là như thế. Vì thế mở ra bản thuyết minh, khoe miệng Đinh Tiếu giật, thật là ngắn gọn xúc tích, cư nhiên là dựa vào suy nghĩ, thật là khó lường mà. Đại vu viết, chỉ cần đeo thứ này ở trên người, đêm khuya giờ tí là có thể mang theo thứ mà người muốn đi tới thời gian và địa điểm người muốn. Nhưng thứ này chỉ dùng được một lần, hơn nữa thời hạn qua lại là nửa năm, nếu qua 6 tháng sau ngươi không trở về, ngọc bội này cũng mất đi hiệu lực, người tự nhiên là không về được đồ vật dùng một lần chắc chắn là không có biện pháp thử nghiệm. Đinh Tiếu nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là đang nói đùa. Nhưng cậu cũng biết đại vu không nhàm chán tới mức để Quảng chạy đi xa như vậy chỉ để lừa mình một phen, cho nên vẫn tình nguyện tin tưởng. Lúc này đột nhiên cậu cảm thấy, giấc mơ lúc trước, chẳng lẽ là thần thú hoặc là đại thần xuyên Việt muốn nhắc nhở mình. Thôi, dù sao có cơ hội trở về một chuyến cũng tốt, ít nhất đem album và cho cốt của ba mang về đây, tương lai cũng tiện để con cháu lê bái. Tiếu Tiếu muốn đi về nhìn xem, Khôn đương nhiên phải đi theo, nhưng mang theo đứa nhỏ không thuận tiện, cho nên không nói chuyện này cờ hờ Đinh Đông và Khôn Luân, chỉ nói là ba và cha là muốn đi ra ngoài du lịch mấy tháng. Cần tạm thời ở nhà ông nội đừng thấy Khôn Luân chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã là một tiểu dũng sĩ có thể đảm đương một phía, nhóc vô bộ ngực, ba và cha yên tâm, con sẽ bảo vệ em trai. Không cần tới nhà ông nội ở, con có thể trong nhà. Đinh Đông cũng gật gật đầu theo, vâng, con biết nấu ăn, không cần ông nội chăm sóc cũng được. Tuy Quỳnh Ba tự hào vì cháu trai có năng lực lại hiểu chuyện, nhưng cũng khó tránh khỏi ai đoán một phen. Sao rồi, Đông Đông và Khôn Luân đều không thích ông nội à? Không muốn ở cùng với ông nội. Hai đứa nhỏ vừa nghe, liền chạy nhanh tới, Đinh Đông miệng vẫn là ngọt nhất, sao có thể ạ? Ông nội là tốt với chúng cháu nhất. Chúng cháu chỉ muốn buổi tối ở nhà, ông nội cũng tới ở cùng chúng cháu là được mà. Quỳnh Ba mỗi tay ôm một đứa cháu, cười đến là ngọt ngào, được, các cháu muốn ông nội ở cùng ông nội liền đến ở với các cháu, vậy, sáng mai muốn ăn gì? Ông nội làm cho hai đứa. Tiểu Khôn Luân lập tức phát biểu ý kiến, cháu muốn ăn tương thịt bò. Cháu còn muốn ăn bánh nướng lớn. Tiểu Đinh Đông cũng không cam lòng yếu thế, cháu muốn ăn bạch đầu ông nội làm. Bên trong cho thêm chả đông. Vì thế Đinh Tiếu và Khôn bị con, cha, ba hoàn toàn bỏ qua. Ăn qua cơm chiều, Đinh Tiếu mất thời gian rất lâu để làm công tác tư tưởng cho Bạch Đoàn Nhi. Từ khi nuôi Bạch Đoàn Nhi, bọn họ liền chưa từng tách ra, nhưng về hiện đại không thể mang theo nó, thật sự là quá nguy hiểm. Còn Bạch Đoàn Nhi rốt cuộc có thể nghe hiểu tiếng người hay không? Điều này khó mà nói, dù sao Đinh Tiếu vẫn luôn cho rằng con trai Báo Tuyết nhà mình là thông minh tuyệt đỉnh. Về bên kia, cũng phải mang theo chút hành lý. Lục Tung đem đồ vật trước kia đều mang ra, hơn 20 năm trôi qua, tin của điện thoại di động đã thảm không nỡ nhìn, nhưng xem ra điện thoại thì không có vấn đề, vì thế vẫn mang theo điện thoại. Còn quần áo cũng không phải vấn đề, nhiều năm như vậy, Đinh Tiếu đều vô tình cố ý làm ra quần áo phiên bản hiện đại, chỉ là nguyên liệu không ra gì, nhưng mà với khổ người này của Khôn, đến hiện đại cũng khó mua được quần áo. Cũng may nhà mình có máy may, không mua được thì mình may cho hắn một bộ cũng được. Còn những thứ khác, ngoại trừ vì tiền ra, thật là không có gì đáng để mang về bên kia, vừa không thuần thiên nhiên, đồ ăn cũng không có. Như vậy nửa đêm phu phu hai người mỗi người có một cái bọc nhỏ nằm ôm lấy nhau, chờ đợi Đinh Tiếu cẩn thận hồi ức lại thời gian và địa điểm, sau đó chờ xuyên qua 13 ta là sợi dây xuyên qua không khoa học 13 khi tỉnh lại điều Đinh Tiếu nghĩ tới đầu tiên là đại vụ cái tên sọ lá này, hoàn toàn học hư theo đến nào. Nhưng rất nhanh cậu liền không thoải mái mà ho một tiếng, thần trí khôi phục, cậu lập tức liền nhận ra hoàn cảnh khác lạ xung quanh, đây là nhà của mình, phòng của mình, quay đầu nhìn người còn đang say ngủ trên mặt đất Khôn, sờ sờ ngọc bội trên cổ, cậu thở dài một hơi, mau chóng đứng dậy mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Cũng không biết mình có nghĩ đúng thời gian và hay không, nhưng nhà hình như nhà cũng không bị bụi nhiều cho lắm. Mở cửa sổ ra, bên ngoài lập tức chuyển tới thanh âm rộn ràng nôn áo, nhìn tình hình dưới lầu, Đinh Tiếu hơi hơi động lòng, kiến trúc và đường phố cũng không thay đổi, chỉ là con phố nhỏ dưới nhà mình hình như trở thành chợ sáng. Xem ra mình vẫn nghĩ sai thời gian rồi, vốn đang nghĩ phải về vào ngày xuyên qua đó. Tiếu Tiếu! Khu, đây là nơi đó à? Khôn vừa tỉnh dậy liền cảm thấy cổ họng không thoải mái, trong mũi ngửi thấy mùi vị không tốt, đặc biệt là nơi này thật nhỏ, mình đứng lên cũng đụng vào trần, thật không thoải mái. Thấy Khôn tỉnh, Đinh Tiếu lập tức cười trả lời, đây là nhà của em. Trước kia cậu còn cảm thấy, căn nhà hai tầng này của mình khá tốt, nhưng ở qua thú thế, trở lại nơi này thật đúng là cảm thấy vừa thấp vừa nhỏ. Thật là làm khó người cao to như Khôn. Anh vẫn là đừng đứng lên, cũng không biết hai chúng ta đã nằm trên mặt đất bao lâu, em đi xem đồ trong bếp còn dùng được không đã. Đồ đạc trong bếp vẫn như cũ, vị trí bày biện cũng không có thay đổi gì lớn, vốn dĩ cho rằng đã quên đi chi tiết, nhưng khi quay lại chốn cũ, lại nhớ lại từng việc từng thứ, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Mở van gas, bật lửa bếp, cư nhiên còn không hết ga, nhưng mở ra vòi nước, bên trong lại không có nước, sửng sốt một hồi, Đinh Tiếu mới nhận ra, vì thế chạy đi mở van đồng hồ nước. Chỉ là vừa mới mở van nước, nước bên trong tạm thời cũng không thể uống, vàng vàng. Ngày đó Đinh Tiếu cũng không định đi du lịch ngay, cho nên vốn dĩ cũng không đóng điện nước, chỉ là theo thói quen mỗi lần đi ra ngoài đều đóng van bình gas. Kết quả hiện tại nước và điện đều bị đóng, xem ra là có người trông nom hộ. Mà người này rốt cuộc là ai, cậu cũng không rõ, tuy có thể là Đinh Tuấn, nhưng dù sao ý cũng không có chìa khóa. Mà người có chìa khóa 4. Nghĩ tới đây, Đinh Tiếu chạy nhanh về phòng, Lục Tung đem hai quyển sổ lấy ra, nhìn thấy đồ vật còn nguyên, cậu hoàn toàn yên tâm. Không nhìn thấy Tiếu Tiếu đầy mặt khẩn trương mà chạy vào rồi lôi ra hai quyển giống như cuốn sách lớn, hắn tò mò lại gần, nói thật, Tiếu Tiếu không ở trước mặt, hắn đều cảm thấy có chút không dám nhúc nhích. Ở nơi này, hắn luôn có loại cảm giác không thoải mái, trong lòng rầu rĩ, Tiếu Tiếu, đây là cái gì? Đinh Tiếu mở ra album ảnh, đây là quyển album, anh xem, đây chính là ảnh chụp, đây là ba ba em, cái này là khi em còn nhỏ. Kỳ thực đã sớm không nhớ rõ hình dáng mình lúc nhỏ như thế nào, nhưng hiện tại nhìn lại ảnh chụp, thật đúng là có chút giống với Đông Đông. À không đúng, là Đông Đông rất giống mình mới phải o Tiếu Tiếu khi còn nhỏ thật đáng yêu. Muốn ôm ôm hôn hôn. Khôn thành thật thẳng thắn cộng thêm miệng không giữ cửa. Sắc mặt Đinh Tiếu lập tức đen, lan sang một bên đi. Nước trong nhà tạm thời không thể dùng, cũng không có gì ăn, hiện tại ở dưới lầu có chợ sáng, em đi mua chút gì đó để ăn, anh chờ em nhé. Không gật đầu, ta xem cái này, em đi đi. Nhìn Khôn vô cùng ủy khuất ngồi ở cái ghế để máy tính của mình cũng không oán giận không thoải mái, khóe miệng Đinh Tiếu hơi hơi run lên, trong lòng thật là ngọt. Sờ sờ ở dưới đáy tủ quần áo, quả nhiên tiền vẫn còn ở đó, rút ra mấy tờ cẩn thận nhìn, nhân dân tệ à, ta mới biết được mặc dù rời xa ngươi hơn 20 năm nhưng khi gặp lại ngươi vẫn thấy thân thiết như cũ. Chương 239, mua sắm bao nhiêu thứ? 10 cân bánh bao, 3 cân sữa đậu nành, 30 cái bánh quẩy cộng thêm 10 bát cháo ngũ cốc và 2 cân dưa chuột muối, 10 cân lạp xưởng. Một chuyến đi chợ sáng này của Đinh Tiếu trực tiếp khiến cho người ở chợ bị doãn ốc. Nhìn vị soái ca cao hơn 1m8 này mua nhiều thứ như vậy, mọi người không khỏi nói thầm trong lòng, đây là mua cho mình ăn, hay là một đám người ăn. Nhưng mà nhìn người này liền biết lượng cơm khá khả quan, tuy một thân quần áo vải đồng không ra sao, còn đi đôi dép lê kỳ quái, nhưng dáng người vô cùng tốt, cánh tay lộ ra bên ngoài kia, thật là khiến người hâm mộ. Cho nên nói, tiêu chuẩn đánh giá dáng người của thú thế với người hiện đại mà nói là không giống nhau. Ở trong mắt Khôn và những người khác, Đinh Tiếu luôn là gầy tong teo, nhưng ở trong mắt người hiện đại, dáng người này đã rất khó lường, tuy cũng không nhìn ra cơ bắp của quận, nhưng cũng không chịu nổi cơ bắp do hàng năm lao động và săn thú rèn luyện tạo thành. Không hiện cũng là coi a, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đinh Tiếu hất tuyến đầy đầu chạy nhanh về nhà. Cậu phát hiện tầng một nhà mình hiện tại không còn người bán hàng nữa, xem ra là không thấy chủ nhà, cũng có người đem bọn họ đuổi đi. Lát nữa mang theo Khôn vào xem, bên dưới cao hơn tầng trên một chút, nếu có thể ở, Khôn có thể thoải mái một chút. Xách theo một đống lớn đồ vật về, Đinh Tiếu cũng không cảm thấy nặng chút nào, thuận tiện mua 3 cân dưa chuột và 2 cân cà chua, coi như là làm trái cây trắng miệng. Nói thật, khi cậu nhìn thấy đám rau của ở thú thế tuy cũng có cùng hương vị, nhưng lại không có vẻ ngoài như vậy, cậu liền có chút thèm ăn, nhưng mà không quan trọng, khi về sau có thể không mang theo hạt giống. Vừa mở cửa ra, Đinh Tiếu đã bị một bức tường thịt chặn lại. Khôn, anh làm gì đấy? Khôn đem đồ vật trong tay Tiếu Tiếu nhận lấy, sau đó cúi đầu trả lời, chờ em về, còn có, khóa của cái cửa này rất lợi hại, không mở được. Đinh Tiếu cười, vậy khi chúng ta trở về mang mấy cái khóa về cho anh nghiên cứu nhé, đến đây nào, ăn cơm trước đã. Đinh Tiếu mở ra cái bàn gấp nhà mình, sau đó đem bốn chân bàn dối hết ra, đừng xách nữa, đem đồ vật để ở trên bàn. Khôn nghe lời mà đem đồ vật đặt lên, tuy cũng rất đói bụng, cũng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thơm, nhưng cái bàn này thật sự khiến hắn rất tò mò. Cư nhiên có thể gặp tới gặp lui như vậy, không hề tốn diện tích chút nào. Vì thế hắn mặc kệ mặt đất có bẩn hay không, trực tiếp ngồi xuống, sau đó bắt đầu cẩn thận mà xem cái chân gấp bên dưới bàn Đinh Tiếu hất tuyến, nhưng lại cảm thấy hắc lao hổ nhà mình thật sự là quá đáng yêu, lấy ra một cái lạp xưởng trong túi đưa tới miệng Khôn, nếu anh có hứng thú với cái này, liền mang một cái về. Khôn há miệng cắn một miếng to, ngay nửa này, đột nhiên mắt đầy ủy khuất nhìn về phía Đinh Tiếu, Tiếu Tiếu, cái này không có thịt. Đinh Tiếu đỡ chán, anh cũng không cần khoa trương như vậy, tuy phần lớn đều là bột, nhưng tốt xấu cũng có một chút thịt. Anh nhìn chỗ này đi, không phải là có một chút sao? Cậu cũng muốn mua thuần là thịt, nhưng đi một vòng cũng không thấy, chỉ có cái này là không tệ lắm, tốt xấu còn có một chút thịt, thật là làm khó bạn lữ nhà mình. Nhưng mấy ngày nay, lấy sức ăn của Khôn nếu muốn ăn đủ thịt, bản thân thật sự có một loại cảm giác táng ra bại sản. Nhưng mà cũng không sao, dù sao cũng phải đem tất cả đồ đạc ở nơi này đều bán đi đổi lấy đồ vật hữu dụng là được rồi. Khôn lại cắn một ngụm, hương vị rất thơm, nhưng mà là lạ, đều không ngon bằng em làm. Gia vị làm mấy thứ này sao có thể bằng thứ mình làm, thật là lúc trước cũng không phát hiện. Anh chàng Khôn này cũng thật kén ăn, vì thế lại đưa tới một cái bánh bao, cái này là nhân thịt bò. Vì thế Khôn một ngụm đem bánh bao đều nhét cả vào miệng, nhai nhai một lúc, nhân thịt quá ít, vỏ lại mềm mềm, còn không ngon bằng lần trước Đông Đông làm. Được rồi, chúng ta có một đứa con trai ngoan ngoan khéo tay, nhưng mà anh đừng dùng vẻ mặt ghét bỏ như vậy có được không? Em cũng không có cách nào mà. Tạm tạm thôi, chờ lát nữa em dẫn anh ra ngoài mua đồ, mua về tự mình làm. Tuy Khôn ca ghét bỏ mấy thứ này, nhưng đói bụng nên vẫn phải ăn, thú nhân bọn họ sẽ không lãng phí bất cứ một chút đồ ăn nào. Cho dù có khó ăn đến đâu cũng không được vứt đi. Cất chứng minh thư và thẻ ngân hàng của mình vào trong ví, Đinh Tiếu quyết định trước tiên phải giải quyết vấn đề trang phục của mình và Khôn. Mặc như này ở chợ sáng thì không sao, nhưng nếu cứ mặc cả ngày như vậy thì lại kỳ cục, cậu còn muốn mua một khối bọt biển to, như vậy mình và Khôn liền có thể ngủ trên mặt đất, dù sao Khôn cũng không thể ngủ ở trên giường của mình được, huống chi mình hiện tại nằm cũng có chút chật trội đi xuống lầu. Lông mày Khôn vẫn luôn hơi hơi nhăn, Đinh Tiếu hỏi, anh sao thế? Khôn thành thật trả lời, mũi không thoải mái, ngực còn khó chịu, còn có những bán thú nhân và giống cái kia đều nhìn ta. Đinh Tiếu cười khổ, không khí nơi này không tốt bằng nhà mình bên kia, anh ở mấy ngày sẽ quen thôi, có rất ít người ở đây cao như anh, bọn họ tò mò nên mới nhìn anh như vậy, còn có, bên này phải gọi là nam nhân và nữ nhân. Đối với điều Đinh Tiếu nói, Khôn sẽ không bao giờ phản bác, nam nhân nữ nhân thì nam nhân nữ nhân, dù sao cũng không liên quan tới hắn. Một đường dạo tới dạo lui, cũng là Đinh Tiếu muốn nhìn một chút đường phố quen thuộc trước kia, cho nên mới lựa chọn không ngồi xe, quan trọng là Khôn chắc chắn không ngồi vừa xe taxi, xe buýt thì không nói. Tất nhiên sẽ bị vô hạn vây xem, hắn vốn dĩ đã không thích tiếp xúc gần với người lạ, hiện tại càng như vậy. Nhìn thấy tòa nhà cao cao bên ngoài, còn có xe rất kỳ quái, trên mặt Khôn đều là tò mò và hưng phấn, đương nhiên loại cảm giác này cũng chỉ có Đinh Tiếu mới có thể nhìn ra được. Tiếu Tiếu, cái xe hai bánh này tại sao lại không bị đổ? So với xe bốn bánh, hắn càng tò mò về xe đạp hơn. Đinh Tiếu trả lời, cái này à, là vì có quán tính, dù sao giải thích cũng rất phiền toái, trong nhà có xe đạp, qua hai ngày nữa mang anh tới vùng ngoại ô, để anh thử xem. Khôn lập tức gật đầu, thoạt nhìn thực phức tạp. Nhưng mà hình như không có học. Nơi hai người tới đầu tiên chính là khu thương nghiệp tổng hợp ở đại sảnh tầng một khu thương nghiệp, Đinh Tiếu nhìn thấy đồng hồ điện tử ghi ngày, cảm khái một chút, mình xuyên qua 21, 22 năm, nơi này đã đi qua được 5 năm, lại nghĩ tới nhà mình được dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, nhưng đồ vật lại không bị xê dịch thay đổi, trong lòng cậu cũng rất cảm khái. Mặc dù không phải chủ nhật, nhưng khu thương nghiệp vẫn không ít người, Đinh Tiếu cũng không lo Khôn bị lạc đường, còn lôi kéo tay Khôn, những nơi quá mức xa lạ sẽ khiến người bất an, khi mới tới thú thế mình cũng là như vậy. Cậu không cảm thấy bị người nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau thì có vấn đề gì, dù sao cũng không quen biết ai. Tầng một khu thương nghiệp bán giày và mũ, giày của mình thì dễ chọn, size 43, giày nam nào cũng có, nhưng khôn thì khó, trải qua người bán ước lượng, cư nhiên phải đi xài giờ 51. Được rồi, người bán hàng nói, xài giờ giày 51 tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, còn ở trong phạm vi có xài giờ, nhưng mà thực xin lỗi, quầy hàng bọn họ không có cái xài giờ này mà thôi. Vì thế hai người đi một vòng lớn, mới thấy được hy vọng ở một quầy hàng chuyên bán giày thể thao. Nhưng người ta nói phải chuyển hàng từ nơi khác tới, hôm nay chắc chắn không lấy ra được. Đinh Tiếu nghĩ nghĩ, giày du lịch này có thể đi ở thú thế, hơn nữa chân khôn lớn như vậy, vạn nhất đi hỏng rồi còn không dễ mua, vì thế trực tiếp đưa tiền đặt cọc, mua 10 đôi. Nói thật, giày size đại giá cả không phải đắt bình thường, một lúc 10 đôi cũng thật sự cho quầy hàng bọn họ vui vẻ mấy ngày. Nhìn thấy Tiếu Tiếu đưa một cái thẻ nhỏ cho người ta lại trả lại cho cậu, sau đó liền nói trả tiền xong, Khôn rất tò mò, nhưng hắn còn biết không thể để cho người khác nghe được mình đang nói cái gì, sau khi rời khỏi quầy hàng này, hắn trùng hỏi, Tiếu Tiếu, cái thẻ kia có tiền sao? Đinh Tiếu gật đầu, đúng vậy, cái này là thẻ ngân hàng, bên trong có số tiền, khi dùng có thể không cần đem theo tiền từ chỗ để tiền kia, trực tiếp dùng con số này là được. Nghe mơ hồ, nhưng Khôn quyết định không hỏi lại, không cần cầm tiền và đồ vật đi trao đổi, chỉ cần một cái thẻ thật là tiện lợi. Giống như giày, quần cũng không dễ mua, ngược lại áo biết size thì mua được vài món, Khôn cảm thấy mặc không thoải mái bằng Tiếu Tiếu làm cho mình, nhưng thấy bộ dáng Tiếu Tiếu nhìn mình thay quần áo mới, hai mắt sáng lấp lánh, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Nhưng vấn đề quần thì Đinh Tiếu cảm thấy bản thân chỉ có thể mua vải về may thôi. Loại vật thể thang máy này khiến Khôn ca có chút kinh hãi, nhìn mọi người đứng ở trong một cái đồ vật, sau đó không cần động đậy liền tới nơi, hắn ngây dại một hồi lâu. Đinh Tiếu cũng không nói được lời gì, lôi kéo Khôn đi vào thang máy, vốn dĩ có chút lo lắng, kết quả sau khi đứng vững cảm giác cũng không tệ lắm, thật lợi hại. Đinh Tiếu cười tủm tỉm, nhưng là phí điện. Lên tới tầng 5, Đinh Tiếu mua một cái di động mới ở quầy hàng, lập tức tiêu hết hơn 5000, nhưng di động này cậu mua cũng không chỉ để gọi điện thoại, mà là mang về cho đại vu. Bởi vậy cậu lại mua pin năng lượng mặt trời, còn có một đống thẻ nhớ. Tuy sớm muộn gì cũng có ngày chơi hỏng, ít nhất có thể sử dụng được mấy năm nhỉ. Đem sim điện thoại gắn vào, kiểm tra một chút, số điện thoại chẳng những không vì hết pin mà biến mất, ngược lại bên trong tài khoản cư nhiên còn hơn 2.300 đồng. Đinh Tiếu kinh ngạc, đây là việc thần kỳ ai làm ra vậy? Nhưng mà cậu cũng rất bội phục cái sim điện thoại này, cư nhiên ở thú thế hơn 20 năm cũng không bị oxy hóa mất đi hiệu lực, thật là xịn xò nha. Nhìn thấy tên mấy người trong danh bạn, Đinh Tiếu kéo Khôn ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi. Em cứ gọi điện thoại trước kia Đinh Tiếu cũng đã nói qua với Khôn về điện thoại, tuy không rõ nguyên lý, nhưng Khôn cũng không thấy kỳ lạ, thử gọi diện cho Đinh Tuấn, tuy số điện thoại vẫn liên lạc được nhưng Đinh Tiếu cũng không rõ người sử dụng số điện thoại này có. Còn là anh họ của mình nữa hay không? Chuông điện thoại vang lên khoảng 10 lần, đầu bên kia mới có người nghe máy, alo. Giọng nói một người đàn ông, nhưng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Người 20 năm không gặp, hơn nữa vốn dĩ cũng không quen biết bao lâu, cho nên Đinh Tiếu hoàn toàn không nhận ra đầu bên kia là ai, xin hỏi là Đinh Tuấn phải không? Hả? Ý thì đang ngủ, anh là ai? Nói xong, người ở đầu bên kia còn ngáp một cái, có vẻ đúng là buồn ngủ. Nếu số điện thoại vẫn còn là của Đinh Tuấn thì tốt rồi, Đinh Tiếu có một cảm giác loại thở phào nhẹ nhõm, tôi là Đinh Tiếu, là em họ anh ấy. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng trả lời, đang lúc Đinh Tiếu muốn mở miệng, bên kia đột nhiên gào lên, đậu xanh. Cậu cái tên hôn đàn này, mấy năm nay rốt cuộc cậu chết ở đâu thế? Bưu thiếp bảo gửi về đâu ba? Đinh Tuấn còn tưởng tôi là lang băng nhìn ra cậu có bệnh gì mà khiến cậu bỏ đi đấy. Thằng nhóc con rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi ba. Ách bốn. Lời nói này, cái này bốn. Hình như là vị bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho mình lúc trước năm. Bác sĩ? Ngài là bác sĩ Chu? Ô hát mi gột. Cậu còn có thể nhớ ra tên tôi thật sự cảm động muốn chết. Tiểu Tuấn, ai em đừng đoạt năm. 6. Ảm, đầu điện thoại bên kia vang lên một loạt thanh âm lung tung rồi loạn, Đinh Tiếu đột nhiên rất muốn cười, ít nhất thế giới này vẫn còn có người nhớ ra mình, cảm giác không bị mọi người quên đi, thật đúng là không tồi. Rất nhanh, điện thoại bên kia thanh âm trở nên yên tĩnh, sau đó thay đổi người khác, Đinh Tiếu, cậu hiện tại ở đâu? Mấy năm nay cậu đã đi đâu vậy? Hiện tại đã trở lại phải không? Ba. Không cần hỏi, đây chắc chắn là giọng nói của Đinh Tuấn. Đinh Tiếu cười trả lời, em ở khu thương nghiệp 20, mua đồ cho nửa kia của em, việc mấy năm qua rất phức tạp, trong điện thoại cũng không nói rõ được, nhưng lần này trở về em cũng không định ở lại lâu. Đinh Tuấn ở đầu bên kia trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên cảm khái, cậu kết hôn. Đinh Tiếu trả lời, đúng vậy, còn có hai đứa con đáng yêu và một gia đình. Vậy năm, chúng ta gặp mặt đi, anh và Đại Chu đều rất nhớ cậu. Được ạ, vậy ngày mai đi, trưa mai tới nhà em. Xem ra anh và bác sĩ Chu cũng chưa nghỉ ngơi tốt, vẫn là tiếp tục ngủ đi, ngày mai gặp. Nói xong Đinh Tiếu cong khoe miệng, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. Đương nhiên, cậu cũng mang máng nghe thấy Đinh Tuấn ở bên kia quỷ khóc sói gào cùng một trận tiếng đấm đá. Chương 240, vẫn là mua sắm tiếp. Tầng 5 tầng 6 khu thương nghiệp là siêu thị, Đinh Tiếu quyết định mang theo Khôn đi vào quét ngang một vòng, ngoại trừ vật dùng phải dùng mấy ngày này, cậu còn phải mua một đống quà mang về cho Đông Đông, Tùng Tùng, ba và cha bọn họ. Cho dù là thời gian làm việc, người ở siêu thị cũng không ít, Đinh Tiếu lấy ra hai chiếc xe đẩy, giao cho Khôn một cái, mỗi người đẩy một cái, nhìn thấy thứ gì thích thì bỏ vào nhé. Không gật đầu, nhưng vẫn nghi hoặc, bỏ vào là của chúng ta sao? Lúc trước nhìn thấy Tiếu Tiếu nếu không đưa tờ giấy ra trả thì là một tấm thẻ đen làm tiền để trả, chẳng lẽ vào siêu thị này thì không cần tiền? Đinh Tiếu cười nói, là bỏ vào trước, sau đó mua xong thì cùng nhau ra ngoài trả tiền. Được rồi, trước đi dạo một vòng đi. Hai người một bên trò chuyện một bên đi dạo, siêu thị có đủ loại, ngoại trừ rau củ quả tươi ra, Khôn có thể xem hiểu cũng không nhiều lắm, vì thế Đinh Tiếu cũng phải giảng giải rất nhiều. Hai người cao lớn, một người giống như chưa từng đi dạo siêu thị lần nào, chắc chắn là sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng Khôn từ nhỏ đã quen bị mọi người nhìn chăm chú, không ngừng phát ra khí lạnh, nhưng hiển nhiên người ở nơi này không có cái loại mẫn cảm tự nhiên, ngoại trừ mấy tiểu hấu tể giống cái, người ta hơn 20, dịu dít theo sau hai người bọn họ hồi lâu, còn cái gì mà cường công thiên nhiên thụ gì đó, tuy nghe không rõ, nhưng nhìn khỏe miệng Tiếu Tiếu giật giật hắn suy đoán chắc. Chắn không phải lời hay, vì thế trừng mắt nhìn một cái, lại kéo bả vai Tiếu Tiếu ôm sát vào, kết quả nhưng ấu tể giống cái đó cư nhiên còn ngao ngao kêu lên, rõ ràng không phải thú nhân, ngao cái gì mà ngao, đối với loại hiểu lầm này, Đinh Tiếu không thể làm gì được, cậu hiện tại căn bản không thèm quan tâm người khác thấy thế nào, chỉ là phát giác các nữ sinh bây giờ càng khoa trương hơn 5 năm trước, sau lưng nói người cũng không thèm nhỏ giọng một chút. Được rồi, tuy ở thú thế nhiều năm như vậy, lại trải qua viên đá thần kỳ cải tạo, nhĩ lực của mình không phải người bình thường có thể so. Nhưng ngươi cũng không chờ chúng ta đi rồi mới nói có được không? Còn có gia hỏa Khôn này, bọn họ nhìn thấy chúng ta sánh vai đẩy xe đi dạo siêu thị đã đủ hưng phấn rồi, anh còn ôm chầm lấy nữa thật là buồn. Các loại thiếu đánh, nhưng nhóm hủ nữ theo đôi cũng không ảnh hưởng tới nhiệt tình mua sắm của hai người. Đinh Tiếu một hơi lấy 10 bịch quần lót giá đặc biệt, tuy những thứ này không thích hợp để Khôn mặc, nhưng Tùng Tùng và Tiểu Khôn Luân có thể mặc. Loại chất vải này tuy không phải tơ tằm, nhưng cũng phi thường mềm mại, tiểu hấu tể nhà bọn họ mặc vào, hẳn là sẽ rất thoải mái. Khôn ca đối với hộp đựng quần lót của nam nhân tiến hành một phen bình phẩm từ đầu tới chân, thật nhỏ Đinh Tiếu thiếu chút nữa cười vỡ bụng, đỡ xe nghẹn một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được bật cười lên tiếng, anh đủ rồi đấy, anh cho rằng ai cũng giống như anh sao? Ở bên này, đây là rất bình thường. Khôn giống như hiểu biết gật gật đầu, vậy giống cái và bán thú nhân bên này không hạnh phúc. Anh im miệng cho em. Bỏ lại đi. Nói xong đem đồ vật đoạt lấy đặt lại chỗ cũ. Nhìn đến khuôn mặt Tiếu Tiếu hồng hồng, Khôn ca cười, Tiếu Tiếu, em đỏ mặt Đinh Tiếu sù lông, nhiều người như vậy, anh đừng cho em, mau đi nhanh lên, qua bên kia xem đồ chơi. Đi tới khu bán đồ chơi, đồ vật bên trong khiến Đinh Tiếu có chút phát ốc, những thứ này thật sự là cách cậu quá xa, giống như nhìn thấy cái gì cũng muốn mang về cho mấy đứa con trai bảo bối vậy. Lúc này Khôn nhìn thấy một con gấu đông lớn, đại khái cao tầm bằng Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, thứ này, mềm mại, là cái gì? Đinh Tiếu nhìn thoáng qua, đây là gấu đông đồ chơi, bên ngoài giả da lông, bên trong nhét đông. Khôn gật gật đầu, đông đông sẽ thích. Đinh Tiếu hát tuyến, đúng là đông đông rất thích cọ Bạch Đoàn Nhi, cũng đặc biệt có hứng thú với hình thú của Khôn Luân và Khôn, nhưng điều đó không chứng tỏ nó thích gấu đông đồ chơi đâu. Đông đông là con trai, thích cái này làm gì? Hơn nữa, nhà mình thiếu gì gia thú, trở về làm. To như vậy, chẳng lẽ khi trở về phải con à? Thật là. Nhưng mà có thể mua mấy con nhỏ về cho thư bọn nó. Cuối cùng, Đinh Tiếu chỉ lựa một đống rú bịch và cựu liên hoàn linh tinh gì đó. Thật sự là súng đồ chơi không thích hợp với trẻ em ở thú thế, ngẫm lại cũng thật là không có gì để mua, dù sao không thể đem đồ vật quá mới lạ về, sẽ khiến người hoài nghi đi lang thang, lên trên tầng mới là khu thực phẩm. Rất lâu về trước, Khôn ăn qua hai miếng mì ăn liền Đinh Tiếu mang tới, lúc ấy cảm thấy hương vị đặc biệt ngon, nhiều năm qua như vậy, nhìn thấy có bán đủ loại mì ăn liền, Khôn ca cẩn cẩn thận thận, mà cầm một bịch mì tôm, khiến cho Đinh Tiếu phải bật cười. Nhưng dù sao cả đời cũng không ăn được mấy bịch, không có dinh dưỡng cũng chả sao. Ở khu đồ ăn vặt cậu mua đủ loại kẹo cho mấy đứa con trai, còn những thứ khác nhìn một vòng đều cảm thấy mình cũng có thể về nhà làm, thật sự không có gì tất yếu để mua, còn không biết có an toàn hay không đi tới khu thực phẩm tươi sống, Khôn rốt cuộc xem như nhận thức đại đa số đồ ăn. Nhưng ngoại trừ đám tôm cua cá sống trong bể thủy tinh gì đó, Khôn ca đối với đám thịt đặt trong tủ đông rất là trướng mắt, Tiếu Tiếu, đều là thịt cũ, có chỗ đi săn nào không? Ta đi săn là được. Đinh Tiếu hát tuyến, làm gì có chỗ nào cho anh săn thú chứ, ăn tạm chút đi, đám thịt để vài ngày trong nhà anh cũng không lằng nhằng gì mà. Nhưng nhìn một đám thịt rõ ràng tăng giá không ít so với 5 năm trước, khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy. Vẫn là về chợ mua thì đi, ít nhất có thể ít bị vây xem, khiêng nửa con heo rời siêu thị, thật sự bị coi là động vật nguy hiểm. Kết quả hai người mua một đống đồ lót, đồ ăn vặt mà mì ăn liền ở trong siêu thị. Trên cơ bản lần đầu đi siêu thị mua sắm thực thất bại, nhưng đồ vật mua được cũng không ít, còn có mấy bộ quần áo và mấy đôi giày cho mình, trước đem đồ vật mang về nhà, rồi lại đi mua vải và bọt biển là được. Buổi trưa, Đinh Tiếu mang Khôn tới một nhà hàng thịt nướng đặc sắc. Hai người ăn một con dê nướng nguyên con cộng thêm một ít rau xào, điều này khiến cho ông chủ nhà hàng chật lưỡi không thôi, đương nhiên đối với người lợi hại như vậy, ông chủ vẫn rất là hoan nghênh. Nhưng đối với Tiếu Tiếu mà nói, một bữa cơm liền tốn hơn 2.000, nếu ăn liền trong 3 tháng, bản thân thật đúng là không đủ sức. Cho dù vừa rồi kiểm tra thẻ ATM một chút, thẻ ngân hàng của mình lại nhiều ra rất nhiều tiền đối với việc tiêu đám tiền này, hiện tại Đinh Tiếu không phải không có chút cảm xúc nào, tuy cậu sẽ không tha thứ cho người kia, nhưng hiện giờ tâm lý của cậu cũng không cảm thấy muốn đuổi tận giết tuyệt, bản thân mất tích năm nào, trong nhà được sắp xếp sạch sẽ như vậy, mỗi tháng tiền vào thẻ của mình cũng không ít, không thể không nói, trong lòng đối phương còn có mình và ba ba, cho dù mọi thứ đã không thay đổi được gì. Lắc lắc đầu, đem bực bội con đi, Đinh Tiếu mang Khôn đi mua sắm lần nữa, dù thế nào cơm chiều cũng phải làm ở nhà, cùng lắm thì mua mấy bình nước về, nước máy có lẽ chạy tới đêm cũng dùng được. Lại mua một đống đồ vật về nhà, Đinh Tiếu có chút tinh bị lực tẫn. Thể lực thì không có cảm giác mệt nhọc gì, dù sao mua sắm so với săn thú và trồng trọt nhẹ nhàng hơn nhiều, quan trọng là tư duy phương thức của người hiện đại chênh lệch quá lớn so với người thú thế, Đinh Tiếu nhiều năm như vậy đã quen với nếp sống ở thú thế, quen với hình thức ở chung của người thú thế, bất ngờ tới một chỗ khác, đúng là rất có áp lực tâm lý. Thấy Tiếu Tiếu đem bàn ghế trong phòng gấp lại, sau đó đem cái đồ vật mềm mại gọi là bọt biển kia mở ra trải trên mặt đất, sau đó lập tức bò lên trên, Khôn cũng ngồi xuống theo. Tiếu Tiếu, em ở trong rừng một ngày cũng sẽ không mệt. Nhích lại gần cọ cọ vào cánh tay Khôn, Đinh Tiếu thở dài, đương nhiên rồi, em ở trong rừng cũng không cần ứng phó với nhiều người như vậy, mua nhiều đồ như thế, anh buổi tối định ăn gì? Em làm cho anh. Khôn rất muốn nói để ta làm là được, nhưng mà hắn biết, đồ vật nơi này mình đều không quen, lửa lại là thứ rất nguy hiểm, hắn cũng không thể để Tiếu Tiếu đặt bản thân vào trong nguy hiểm. Ta sẽ không động vào đồ vật nơi này, thịt hầm là được rồi, cái bánh ngọt em mua ăn cũng khá ngon. Đinh Tiếu cười, được, vậy anh giúp em thái thịt, em làm thịt bò cà ri cho anh, dùng bánh mì chấm cà ri vẫn là hợp khẩu vị. Một nồi canh cà ri lớn đậm đà, làm căn phòng không có người ở suốt 5 năm cuối cùng cũng có chút nhân khí. Trong nhà ngoại trừ không có nước để uống ra, bữa cơm này Khôn ca ăn khá là thỏa mãn. Tiếu Tiếu, đồ vật tên là bánh mì này, trở về làm được không? Đinh Tiếu tự hỏi một chút, cái này cần dùng lò nướng để làm, nhưng cũng không có vấn đề gì, bánh quy em còn làm ra được cơ mà. À đúng rồi, ngày kia em dẫn anh tới mộ ba ba bái tế một chút, sau đó cùng em đi làm chút thủ tục, em muốn đem cho cốt ba ba mang về. Khôn gật đầu, đặt ở trong động thôn tổ thôn chúng ta, về sau để chúng ta hàng năm đi bái tế. Ừ, em cũng nghĩ như vậy. Nói xong, Đinh Tiếu cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó, mắt liếc qua TV, lúc này cậu mới cảm thấy là quá an tĩnh. Cũng là do thú thế hoàn toàn không có mấy thứ đồ điện như này, cậu đã đem máy tính TV gì đó hoàn toàn bỏ qua, hiện tại mới đột nhiên nhớ tới, thật đúng là có chút hoài niệm. Tránh khỏi lòng ngực Khôn, Đinh Tiếu mở ra TV 5 năm không dùng, TV cư nhiên còn không bị hỏng, đây không biết có phải là do người trông nom hay là chất lượng TV tốt. Mở ra kênh thế giới động vật, vừa lúc đang chiếu là người và thiên nhiên, hôm nay phóng sự nói về chúa tể xâm lâm, vừa vặn là phim về hổ vùng Đông Bắc. Nhìn thấy một cái đồ vật thật vương vắn lại thực mỏng cư nhiên có lao hổ ở trong rừng rậm chạy nhanh bộ mồi, Khôn nhìn đến thập phần cẩn thận. Tiếu Tiếu, cái này chính là tivi mà em nói sao? Đinh Tiếu giúp trong ngực Khôn, uống ngụm coca, trước kia còn rất thích, hiện tại uống vào thật tê lưỡi. Đúng vậy, những thứ này đều là có người đi dã ngoại dùng máy quay phim ghi lại, nhưng nếu anh hỏi em cụ thể là làm như nào, em cũng không rõ nữa. Khôn hôn lên trán Tiếu Tiếu, ta không hỏi, nhưng có thể ở nhà nhìn thấy sự tình bên ngoài, khá hay. Đinh Tiếu gật đầu, đúng vậy, không ra khỏi nhà cũng biết việc thiên hạ, nhưng mà em cảm thấy vẫn là đi ra ngoài tự mình thể nghiệm một chút thì tốt hơn. Ừ, chúng ta dù sao cũng là sinh sống ở trong rừng, nhưng hoàn cảnh bên này thật xấu, hít thở cũng không thoải mái, còn không nhìn thấy cây cối mấy, cảm thấy hai mắt đều đau. Khôn đúng là một con người thành thật. Đúng vậy đúng vậy, trước kia em cũng không cảm thấy, lần này trở về thật đúng là không tự nhiên, dù sao xong việc của bà ba mua đủ đồ vật chúng ta liền trở về, chúng ta cũng chưa rời xa Đông Đông và Khôn Luân bao giờ, mới một ngày không gặp, em đã thấy nhớ ra giết. Khôn cười, chúng ta cũng đi chụp ảnh đi. Đinh Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, em mua mấy cái máy ảnh lấy ngay về chụp mấy tấm để treo lên. Lại mua quyển album, chờ khi chúng ta già rồi, cũng có thể nhìn xem bộ dáng khi còn trẻ tuổi. Chương 241, lựa chọn khó khăn. Rất là tò mò về TV nên Khôn ca xem TV suốt cả một đêm, sau khi Tiếu Tiếu dạy hắn sử dụng điều khiển như thế nào, đồng chí thú nhân cường đại này bắt đầu tiến hành một hồi chuyển kênh, đối với những thứ gì đó trong TV rất là hứng thú. Đinh Tiếu nhìn thật sự là rất vô ngữ, nhưng ở thú thế, hiếm khi thấy Khôn trẻ con như vậy, đừng thấy bọn họ đều đã có hai mặt con, nhưng dựa theo tuổi tác mà nói vẫn là thiếu niên. Gia hỏa Khôn này từ nhỏ đã như ông cụ non, sau khi mình quen hắn thật sự cũng không khác gì, kỳ thực thả lỏng một chút mới tốt, TV này, thích xem thì xem đi, dù sao sớm muộn cũng phải bán đi. Kết quả chờ tới buổi sáng Đinh Tiếu mơ mơ màng màng tỉnh lại, Khôn đang gặm bánh mì xem một bộ phim võ hiệp. Khôn, anh cả đêm không ngủ hả? Khôn ca thấy Tiếu Tiểu tỉnh dậy, mau chóng đặt bánh mì sang một bên, bế bạn lữ hôn một cái, một đêm không ngủ, không buồn ngủ. Nhìn thoáng qua vụn bánh mì trên miệng Khôn, Đinh Tiếu vươn tay lau lau, đói bụng chưa? Em đi làm đồ ăn cho anh, mì sợi được không? Khôn gật đầu. Cái gì cũng được, Tiếu Tiếu làm đều thích ăn. Được rồi, em đi rửa mặt, anh xem tivi một đêm cũng không thấy đau mắt à, mau đi rửa mặt đi. Khôn ca nhíu mày, mùi nước rất khó ngửi. Đinh Tiếu đỡ chán, ngày hôm qua không phải đã xách vài xô nước sao, cái kia hẳn là sáu. Không có mùi, dùng tắm đi, cũng không thể không rửa mặt. Đối với chất lượng nước nơi này, Đinh Tiếu cũng cảm thấy rất khó thích ứng, cũng may là dạ dày trở nên mạnh mẽ rồi, bằng không cậu cảm thấy bản thân đã sớm bị tiêu chảy. Kỳ thực trước kia cậu cảm thấy, chất lượng nước chỗ nhà mình bên này so với trường học bên kia tốt hơn nhiều, kết quả lần này trở về hoàn toàn không tiếp thu được mùi vị nước máy. Nói thật, từ khổ sang sướng thì còn thích ứng nhanh, chứ từ sướng sang khổ thì khó thích ứng vô cùng. Cậu nghĩ, hẳn là phải đi mua NBFG, một chút trà ngon mới được, tốt xấu cũng có thể giải khát lại dễ uống. Lại nói tiếp, thú thế cái gì cũng tốt, chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện ra cây trà chân chính, không biết có mua được cây trà giống hay không, mang về trồng cũng tốt. Một khi nghĩ tới đồ vật có thể trồng, Đinh Tiếu liền cảm thấy bản thân muốn mua rất nhiều thứ, vì thế bắt đầu lên kế hoạch, chờ ngày mai đi thăm mộ về, liền mang Khôn đi tới chợ hạt giống xem sao. Dù sao cũng có thể mang về một bao thử xem, đến lúc đó lại sinh sôi nảy nở. Xét thấy hôm nay Đinh Tuấn sẽ tới, xem ra vị bác sĩ ở chung với y có lẽ cũng sẽ tới, Đinh Tiếu cảm thấy đồ ăn dự bị ở nhà mình chắc chắn không đủ, vì thế lại đi ra ngoài mua một vòng. đương nhiên Khôn ca tuyệt đối phải đi theo, địa phương kỳ quái như vậy, hắn không yên tâm để Tiếu Tiếu rời khỏi tầm mắt của mình. Hắn cảm thấy có rất nhiều giống cái đều dùng ánh mắt không có ý tốt để nhìn bạn lữ nhà mình, hắn phải nhìn kỹ, ngươi xác định là nhìn Tiếu Tiếu sao? Khi Đinh Tuấn gõ cửa, Đinh Tiếu mới vừa thái xong củ cải trắng, bảo Khôn đem củ cải bỏ vào nồi thịt dê rồi cậu mới ra mở cửa. Lại lần nữa nhìn thấy Đinh Tuấn, Đinh Tiếu cảm thấy người anh họ này của mình trưởng thành lên không ít, cũng may dáng người không biến dạng. Mà bác sĩ Chu ở phía sau y, không phải bộ dáng nhìn thấy ở trong phòng khám trước kia, có vẻ đẹp trai lên không ít. Nhưng trước kia mình nhìn hắn thì phải ngửa đầu, hiện tại là nhìn thẳng. Khuôn mặt Đinh Tiếu không có chút thay đổi nào so với 5 năm trước, nhưng lại cao hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng săn chắc hơn rất nhiều, điều này khiến cho Đinh Tuấn và Chu Đồng rất là giật mình. Đinh Tiếu, cậu ăn phải cái gì thế? Sao lại cao lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ thời kỳ phát dục chậm? Ba. Chu Đồng nói lên ý kiến không chút đáng tin của mình. Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, chắc là vậy, mau vào rồi lại nói, đại ca, anh sao lại mua nhiều thứ như vậy? Nói xong mau chóng nhận lấy mấy túi đồ trên tay Chu Đồng và Đinh Tuấn. Lúc này, Khôn nghẹn khuất từ phòng bếp nhỏ đi ra. Tiếu Tiếu, là anh trai em tới sao? Tuy biết rõ còn cố hỏi, nhưng luôn phải tự mình ra gặp người mới được, Khôn ca vẫn tương đối ấn tượng NBSG, với vị anh họ là người duy nhất đối xử không tồi với Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu mau chóng giới thiệu, anh, bác sĩ Chu, đây là một nửa kia của em, các anh cứ gọi anh ấy là Khôn là được rồi. Từ lúc vào nhà, đây vẫn là lần đầu Đinh Tuấn mở miệng, trời ơi, Tiếu Tiếu, này, này, dáng người cũng thật tốt quá đi. Đánh bóng rổ. Nhất định phải tha thứ cho y dùng từ không chuẩn, không có biện pháp, Đinh Tiếu tự dưng cao lên, hắn đã cảm thấy không thể tin nổi, lại xuất hiện thêm một người cao to đến tận nóc nhà, đây không phải đả kích người sao, Đinh Tiếu vô cùng đơn giản soạn một lời nói dối. Cậu nói mình đi lạc, kết quả khi leo núi bị trượt chân ngã, sau khi tỉnh lại được Khôn cứu, Khôn bọn họ ở trong một khe suối rất bí ẩn, các tộc nhân đều cao lớn như vậy. Tuy thông tin bế tắc không tiếp xúc với bên ngoài, nhưng dân phong thuần phác, đối xử với cậu cũng rất tốt. Lâu dần bọn họ liền thích đối phương, cuối cùng liền ở bên nhau, hiện tại hàng ngày ngắm nhìn mặt trời lặn mọc mà trôi qua, còn có hai đứa nhỏ. Chu Đồng dù sao cũng là bác sĩ tâm lý, lại đã từng chữa trị cho Đinh Tiếu, hắn vẫn nhìn ra Đinh Tiếu đang nói dối, nhưng chỉ cần Đinh Tuấn tin là được, ít nhất hiện tại trạng thái của Đinh Tiếu rất là tốt, đặc biệt là người cao to bên cạnh cậu kia, quả thực coi cậu giống như bảo bối mà nhìn. Ánh mắt sáng, quả thực sắc bén vô cùng, hắn có thể khẳng định, nếu đối phương mang địch ý mà nhìn mình một cái, mình ít nhất sẽ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. So với Chu Đồng, điều Đinh Tuấn quan tâm nhất chính là Đinh Tiếu lựa chọn đi theo con đường này, có thể giống như chú quá mức khăng khăng một mực. Tuy bản thân hiện tại cũng lựa chọn ở bên Chu Đồng, nhưng mình lương cao công việc có thể tự mình gánh vác, ở bệnh viện cũng có địa vị, cho dù mọi người trong nhà có đi theo vết xe đổ chuyện của chú cũng không làm gì được. Nhưng y vẫn tự giác không đến mức như chú, đem đối phương trở thành hoàn cảnh để dựa vào. Còn Đinh Tiếu thì rõ ràng là cái dạng như vậy. Tiếu Tiếu, ý của cậu là, các cậu chỉ ở vài ngày, sau đó lại cùng Khôn về quê nhà của hắn sinh sống sao? Đinh Tiếu gật đầu, đúng vậy, bọn nhỏ đều ở bên kia, tuy cũng muốn mang theo tới, nhưng còn quá nhỏ, hơn nữa cuộc sống ở bên kia không hiện đại như ở đây, thình lình trở về, thật không quen lắm, hơn nữa đồ ăn ở nơi này có chút khó vào miệng. Đinh Tuấn thở dài, nếu cậu quyết định như vậy, anh cũng không thể ngăn cản cậu, dù sao cậu bên kia cũng có một đại gia đình, chỉ là cho cốt của chú cậu nhất định muốn mang đi. Đinh Tiếu nhìn Đinh Tuấn, em rời đi, còn muốn để ba ba lại ở đây làm gì? Đinh Tuấn trầm mặc thật lâu, nhưng mà sáu. Đinh Tuấn nói hai chữ nhưng mà này, Đinh Tiếu liền đoán được ý do dự cái gì, mấy năm nay, anh có liên hệ với ông ta. Đinh Tuấn gật đầu, cậu nửa năm không có tin tức, bọn anh cho rằng cậu ở bên ngoài chơi quá vui vẻ không muốn về. Nhưng một năm sau bọn anh liền lo lắng, nói lời này chắc chắn cậu không thích nghe, nhưng ông ta thật sự còn sốt ruột hơn bọn anh. Vì tìm cậu, ông ta đã chạy đi không ít nơi, chỉ sợ cậu không gọi được cho tôi, mỗi tháng ông ta đều đi nạp tiền điện thoại cho cậu. Mọi thứ trong nhà cũng là ông ta xử lý, chỗ chú bên kia bốn. Mỗi một lần đi ra ngoài tìm cậu trở về, ông ta đều sẽ đi một chuyến, ngẩn ngơ ngồi cả một ngày. Nói không có xúc động là giả, nhưng việc ba ba tự sát là cái gai vĩnh viễn trong lòng cậu, không nổ ra được cũng không biến mất được. Tuy ở thú thế, 5 năm tháng tháng đối diện với gương mặt của cha, mình đã không hận gương mặt này nữa, nhưng đó dù sao cũng là hai người. Mà việc xảy ra, vĩnh viễn đều không thể coi thành không phát sinh, ý của anh là, muốn em để cho cốt của ba ba ở lại. Đinh Tuấn thở dài, đây dù sao cũng là việc của cậu, kỳ thực anh cũng không nên nói gì, nhưng nhiều năm như vậy rồi, ông ta cũng đúng là rất đáng thương. Đinh Tiếu cười lạnh, có cái gì mà đáng thương, ông ta có gia đình riêng. Đinh Tuấn nói, kỳ thật sau khi chú qua đời không lâu ông ta liền ly hôn, chỉ là cậu vẫn luôn không biết thôi. Đêm đó, Đinh Tiếu cầm ảnh chụp của ba ba, khóc thật lâu trong lòng ngực Khôn, nhiều năm NBSG, như vậy, đây là lần đầu tiên cậu khóc lớn như thế, vốn dĩ cho rằng đau khổ đã bị lãng quên, nhưng chỉ cần đụng vào lại bắt đầu đau, còn may lúc này có Khôn ở bên cạnh mình. Khôn đau lòng hôn lên trán bạn lữ, tận đến khi Tiếu Tiếu khóc mệt, cũng khóc đủ, hắn lúc này mới mở miệng, "Tiếu Tiếu, đừng khổ sở." Đinh Tiếu vươn tay ôm cổ Khôn, "Khôn, kỳ thực ông ta đã từng đối xử với chúng em rất tốt, nhưng ông ta lại hại chết ba em không thể tha thứ cho ông ta." Khôn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ sau lưng Tiếu Tiếu, "Vậy thì không tha thứ, người phạm sai lầm, nhất định phải chịu trừng phạt, ở thú thế của chúng ta, người phản bội bạn lữ sẽ không có tư cách được người khác thông cảm, mặc kệ là lý do gì, cho nên em không tha thứ cũng không sai. Kỳ thật em biết, đời này thời gian ba cảm thấy hạnh phúc nhất chính là khi ở cùng với ông ta, tự sát cũng là vì không thể chịu đựng được tuổi già không coi ông ta, ba muốn ở cùng ông ta, những điều này em đều biết hết, Đinh Tuấn nói không sai, kỳ thật ba không muốn rời khỏi nơi này, nhưng em lại muốn cho ông ấy rời đi, em không biết là em làm như vậy, ba có tức giận hay không. Tuy không có cách nào đồng cảm như bản thân gặp phải, nhưng Khôn lại có thể hiểu được nỗi khổ sở của Tiếu Tiếu, muốn gặp ông ta không. Khiến Tiếu Tiếu khổ sở như vậy, còn phản bội bạn lữ NBS, là loại người mà Khôn ghét nhất. Nhưng Tiếu Tiếu từ nhỏ đã coi ông ta như người thân nhất, lại là người mà ba Tiếu Tiếu thích nhất, hắn cảm thấy, cần phải gặp mới tốt. Đinh Tiếu trầm mặc hơn nửa ngày. Em sợ em nhịn không được muốn đánh ông ta. Khôn nghiêm túc gật đầu, ta giúp em đánh. Đinh Tiếu nhìn Khôn, đột nhiên bật cười, anh mà đánh liền xảy ra án mạng. Khôn gãi gãi đầu, vậy đều đốt thành tro, đều mang đi, em sẽ không khó xử. Đinh Tiếu hắt tuyến, suy nghĩ này của anh quá tàn bạo. Nhưng mà có Hắc lão hổ nhà mình ở chỗ này luôn tuyên, tâm tình thật sự tốt hơn nhiều NBS, anh nói xem, Đông Đông và Khôn Luân hiện tại đang làm gì? Khôn ôm sát bạn lữ vào trong lòng ngực, nói không chừng đang ăn vụng, ngăn tủ nhỏ đầu giường của Đông Đông có rất nhiều đồ ăn vặt, ngăn tủ trong phòng Khôn Luân có rất nhiều thịt khô. Đinh Tiếu kinh hoàng, cái gì? Trong ngăn tủ sao lại có thể để thịt khô? Vậy quần áo còn mặc được nữa hay không? Bỏ chung với quần áo, vậy thịt khô còn ăn được nữa sao? Mấy đứa nhóc nghịch ngợm này, anh biết sao lại không nói cho em? Khôn cười ha hả mà trả lời, tiểu hấu tể đều thích ăn, không sao cả, hơn nữa Khôn Luân sắp thay răng, cũng phải cắn đồ vật cứng. Đinh Tiếu run rẩy khóe miệng, cho nên ba người các anh liên hợp bắt nạt em đúng không? Khôn mau chóng hôn lên môi Tiếu Tiếu một cái, không phải, Khôn Luân nói, ba biết cũng sẽ không trách. Nghĩ tới hai đứa con trai bà bối, tâm tình Đinh Tiếu coi như hoàn toàn bình phục, kỳ thực, bản thân cả đời có mấy trăm năm, bên người còn có mấy đứa con trai nghe lời lại đáng yêu, lại có một người bạn lữ toàn tâm yêu thương chiều chuộng mình, không biết đã hạnh phúc hơn ba bao nhiêu lần. Mình thật sự không nên lấy sự oán hận của mình ra để cướp đoạt tâm nguyện của ba. Nhưng mà cậu thật sự không có cách nào tin tưởng người đã từng phản bội. Chương 242, cần một lời hứa. Cuối cùng, Đinh Tiếu vẫn quyết định đi gặp người nọ một lần, nhưng bảo cậu trực tiếp gọi điện thoại cho người nọ, cậu vẫn không thể làm được, vì thế để Đinh Tuấn đi hẹn, liền vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, ở trước mộ ba cậu. Qua một đêm, Đinh Tiếu ngủ thật sự không an ổn, hơn 20 năm qua, ngoại trừ lần hai đứa nhỏ kia sinh ra, cậu còn chưa có đêm nào khó ngủ như vậy, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, vành mắt hơi hơi đen một chút. Nhìn bộ dáng Tiếu Tiếu, Khôn đau lòng vô cùng, thông qua hai ngày học tập, hắn biết dùng bếp gas, nhưng Đinh Tiếu vẫn không cho hắn tiến lên mày mò, bản thân làm một nồi lớn thịt dê ăn với bánh, thịt dê này mới mua ngày hôm qua, bánh là Đinh Tuấn bọn họ mang tới, cho rằng hai người Đinh Tiếu bọn họ trở về, trong nhà chắc chắn không có đồ ăn gì nên mang tới, kết quả Đinh Tiếu đã sớm làm một bàn đồ ăn ngon. Khôn một bên ăn thịt dê thơm ngào ngạt với bánh, một bên không ngừng dùng đôi mắt nhìn bạn lữ, thấy Tiếu Tiếu cũng ăn rất ngon lành, trái tim liền thả lỏng một chút, Tiếu Tiếu, ngày mai, chúng ta đi mua hạt giống à? Nói sang đề tài khác quả thực là biện pháp tốt làm giảm khẩn trương, Đinh Tiếu cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương. Năm đó khi giơ viên gạch đập vào đầu người nọ cũng không thấy một chút khẩn trương nào. Nhưng Khôn vừa hỏi điều này, cậu cũng lập tức đem suy nghĩ thay đổi sang kênh khác. Đúng vậy, em nghĩ, buổi chiều đi tới hiệu sách một chuyến, mua một ít sách hữu dụng về cho Đông Đông và Hiến Tế còn có Đại Vu bọn họ. Anh nói nên mang về cho Khôn Luân cái gì nhỉ? Nếu là đồ ăn, mấy miếng đã bị nó ăn hết, cũng không có ý nghĩa kỷ niệm. Khôn tự hỏi một chút, khóa rất đẹp, mang về làm quà cho Khôn Luân. Đinh Tiếu trong lòng chợt động, đột nhiên nghĩ ra một việc, Khôn, căn nhà này, em không muốn bán. Dù sao đây cũng không chân chính là tài sản của mình, giấy tờ nhà như cũ vẫn là tên ba ba, mà trên thực tế, người kia cũng bỏ vào không ít tiền đối với những việc này Khôn không hề có khái niệm, dù sao ở thú thế, nhà ở đều là giống được tự tay dựng lên, tự nhiên cũng không có nhiều ý nghĩ gì khác, ừ, vậy không bán, nơi này là nhà của em và ba ba, bán sẽ đau lòng. Đúng vậy, đêm qua, một trong những nguyên nhân mà đêm qua không ngủ được, chính là căn nhà này. Nghĩ tới bán đi, tâm tình liền bực bội giống như đem tất cả ký ức xóa hết, hiện tại ngẫm lại, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Trong lòng cơ bản đã có tính toán, khi cậu chân chính muốn buông ra, tâm tình ngược lại thoải mái không ít. Khôn lần đầu tiên ngồi xe buýt, vô cùng ủy khuất mà bị ép bên cửa sổ, còn biết dùng hai tay bảo vệ Tiếu Tiếu, lâu lắm chưa từng có loại kinh nghiệm bị người đồn đẩy chen lấn như này, Đinh Tiếu cũng bị ép đến đau đầu. Nhưng nhìn thấy Khôn đầy mặt rối rắm, rõ ràng đem cảm xúc hiện lên ở trên mặt, Đinh Tiếu thật sự muốn cười. Xuống xe ở gần khu nghĩa trang, Khôn nắm chặt tay Tiếu Tiếu, nhỏ giọng thì thầm, đều không thoải mái bằng xe nhà mình. Còn dừng lại trong chốc lát, cảm thấy đầu óc choáng váng, quan trọng là tốc độ còn không nhanh bằng mình. Nếu không phải nơi này không có thú nhân, mình con Tiếu Tiếu rất nhanh là có thể tới nơi này. Thật phiền toái. Không phải dịp Tết Thanh Minh hay Tết Trung Nguyên, cho nên nghĩa trang công cộng không có nhiều người. Khôn nhìn từng hàng cục đá xếp thành một mảnh rất là nghi hoặc, Tiếu Tiếu, những cục đá này là cái gì? Đinh Tiếu trả lời, những cái đó đều là bia mộ, người chết đi tên là gì thì khắc vào bên trên, chôn ở dưới là cho cốt. Khôn gật gật đầu, chính là dùng một mảnh lớn như vậy, phải chặt không ít cây cối nhỉ. Đinh Tiếu ảm đạm cười, anh cũng là đủ nhọc lòng, mộ của ba ba ở bên kia, mau đi qua đó, thời gian cũng sắp tới. Đinh Tiếu không nghĩ tới, hiện tại vừa mới 9 giờ rưỡi, ở trước mộ ba, người nọ cũng đã chờ 5 năm thời gian, sẽ thay đổi toàn bộ tinh thần diện mạo của một người đàn ông trung niên. Ánh mắt đầu tiên khi Đinh Tiếu nhìn thấy đối phương, sửng sốt một chút, so với thân ảnh cao ngất trong ấn tượng của mình lúc trước, người trước mặt này rõ ràng tiểu thụy hơn rất nhiều. So với hạ cha mình gặp hàng ngày, ông ta có vẻ già hơn rất nhiều. Nhìn thấy Đinh Tiếu, người nọ cũng sửng sốt một chút, sau đó vành mắt liền đỏ, nhưng hắn không nói thêm gì, mà là bật lửa ba nén hương, thắp cho ba con nén hương đi. Đinh Tiếu cảm thấy, bản thân thật sự không tìm thấy lời mở đầu thích hợp, không nghĩ tới, đối phương còn có thể bình thản mà mở lời như vậy, để mình trước thắp nén hương. Đúng vậy, tuy ở nơi này chỉ trôi qua 5 năm, nhưng trên thực tế, mình lại có hơn 20 năm chưa bài tế ba ba. Ba, con trai bất hiếu, vẫn luôn không có thể trở về viếng mộ ba. Nói xong, dập đầu ba lần, đem hương cắm vào bát hương, ba, đây là bạn lữ của con, là người sẽ vượt qua cả đời với con. Không tiến lên vừa định không lưng, bên cạnh liền đưa qua ba nén hương. Tuy hắn không rõ thứ này là gì, mùi còn rất kỳ quái. Nhưng Tiếu Tiếu làm như thế nào thì mình liền làm theo như vậy, ba, con sẽ bảo vệ Tiếu Tiếu cả đời, ngài yên tâm, con sẽ không cho ai bắt nạt em ấy. Nhưng cũng không có ai dám bắt nạt em ấy, hiện tại em ấy rất lợi hại, rất nhiều người đều nghe lời em ấy. Đinh Tiếu bị lời Khôn nói làm cho bật cười, anh đang nói bậy gì đó, làm gì có rất nhiều người đều nghe em nói. Khôn theo lý cố gắng, đương nhiên là có, ta, Đông Đông, Khôn Luân, còn có cha, ba, cậu và mợ, có cả Miêu Miêu, Tiểu Doan Sáu. Đinh Tiếu lập tức ngăn lại, được rồi, anh lôi hết cả già phả ra à. Nhìn thấy Tiếu Tiếu và người đàn ông cao lớn này ở chung tự nhiên hòa hợp như vậy, trong lòng càng thêm chua xót. Nếu lúc trước mình không có cái quyết định hồ đồ kia, Tiếu Tiếu sẽ vẫn coi mình như cha mà đối đãi, mình cũng sẽ không mất đi người yêu, đồng thời cũng mất đi một đứa con trai luôn kính yêu mình. Tiếu Tiếu, mấy năm nay con sống có tốt không? Tươi cười trên mặt Đinh Tiếu giảm đi một chút, khá tốt, chỉ là vẫn luôn lo lắng mồ mả của ba không có ai chăm sóc, chỗ tôi ở rất xa, nhưng nghe anh Tuấn nói, ông trông nom nơi này rất tốt. Hắn cười khổ một chút, con chịu trở về gặp mặt ta đã rất cảm kích, nhưng việc này là tội nghiệp của ta, cũng nở bờ sợ, là việc ta nhất định phải làm. Nhưng mà bốn, ta nghe Đinh Tuấn nói, con muốn đem cho cốt của ba con đi, ta bốn. Ta biết con sẽ không tha thứ cho ta, nhưng con thể nở bờ sợ, cho ta một cơ hội để chuộc tội hay không? Đinh Tiếu ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, đem chua xót trong lòng nén lại, nếu biết là tội nghiệp, lúc trước vì sao một hai phải làm như vậy chứ? Ông biết rõ ba tôi ông ấy sáu. Thôi, nói những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhiều năm trôi qua như vậy, tôi cũng không muốn lại đi suy nghĩ. Hận ông, ba ở phía dưới nhất định sẽ bất an. Nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho ông, còn ông nói chuộc tội, đó là vì ông muốn tìm một chỗ để phát tiết sự bất an trong lòng, nhưng tôi sẽ tôn trọng tâm ý của ba. Hắn nhìn Đinh Tiếu, cũng không phải quá có thể hiểu rõ ý tứ của cậu, ý con là sáu. Không biết Tiếu Tiếu không muốn mở miệng, mình thân là bạn lữ, chỉ có thể ra sức, Tiếu Tiếu sẽ không đem cho cốt của ba mang đi, nhưng ông phải đáp ứng, vĩnh viễn chăm sóc tốt nơi này, không để cho người khác động vào cho cốt. Hắn vội vàng gật đầu, nước mắt trong đôi mắt lúc này hoàn toàn chảy ra, cảm ơn. Cảm ơn. Tiếu Tiếu, cảm ơn con vẫn còn tin tưởng ta. Đinh Tiếu ngoảnh đầu đi, lại hít sâu một hơi, tôi không phải tin tưởng ông, tôi chỉ là không muốn ba ở dưới suối vàng cũng không yên tâm, còn có, lần này tôi rời đi có lẽ sẽ vĩnh viễn không quay lại, cho nên nhà căn nhà kia tôi sẽ đi làm thủ tục, trước khi chết ông vẫn có thể ở tại nơi đó. Sau khi ông không còn, căn nhà kia sẽ quên cho tổ chức từ thiện. Ngoài ra, nếu có một ngày ông cảm thấy bản thân không có năng lực, hoặc là không có tâm tình đi chăm lo cho nơi này, tôi hy vọng ông niệm tình cảm cũ, đem cho cốt của ba ta mang đi, tiến hành hải táng. Có lẽ như vậy, mình ở tương lai có thể tới bờ biển tế bái ba ba. Được, nhưng điều con nói, ta đều đồng ý với con, nhưng mà con thật sự sẽ không trở lại sao? Tuy là cách xa, nhưng cũng không đến mức vĩnh viễn không trở về chứ. Con không muốn nhìn thấy ta có thể không xuất hiện ở trước mặt con. Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình có thể nói thật rồi, tôi không có cơ hội quay trở lại, chuyện này, tôi nghĩ có thể cho ông biết trận tướng, tôi đã không phải người ở thế giới này. Lời kia vừa thốt ra, khiến người nghe thấy bị dọa sợ không ít, hai người vẫn luôn tránh ở ngôi mộ cách đó không xa để quan sát, lúc ấy đều nhảy ra Đinh Tuấn đầy mặt khiếp sợ, Tiếu Tiếu, cậu đừng làm anh sợ. Cậu thật hình thật dạng như thế này sao có thể là ma quỷ chứ? Vốn dĩ không khí đang rất buồn, Đinh Tuấn đột nhiên xuất hiện như vậy, lại giống lên như thế, Đinh Tiếu thiếu chút nữa không nói ra lời. Nhưng thật ra cũng giảm bớt không ít thương cảm, anh mới là quỷ ấy. Ban ngày ban mặt trốn sau mộ nhà người ta, không sợ nửa đêm gặp ác mộng à? Chu Đồng cười to, ách, tôi đã nói Đinh Tiếu không giống với lúc trước mà. Đinh Tuấn trừng mắt nhìn hắn một cái, cút sang một bên mà ngấp đi. Tiếu Tiếu, rốt cuộc là việc gì? Nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, cậu lập tức xua tay, tìm một chỗ an tĩnh nở bờ sợ, rồi nói sau. Xung quanh đều là bia mộ, muốn tìm một nơi an tĩnh còn không đơn giản sao? Rời khỏi một viên, đi bộ hơn 300 mét về phía đông, có một khu rừng bảo hộ. Vì vốn dĩ ở cạnh nghĩa trang, lại không phải là rừng cây công nghiệp, ngoại trừ thỉnh thoảng có kiểm lâm tuần tra ra, hoàn toàn không có bóng người. Nhìn tò mò trong mắt ba người, còn có biểu tình lo lắng của người nọ. Đinh Tiếu cảm thấy tâm tình của mình rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại, chắc mọi người cũng không xa lạ gì với chuyện xuyên qua này nhỉ? Chu Đồng đỡ chán, cậu định nói với chúng tôi, cậu bị xuyên qua tới một nơi rồi lại từ đó xuyên trở về à? Đinh Tiếu gật đầu, đúng vậy. Đây là điều tôi muốn nói. Người nọ lập tức nhíu mày, Tiếu Tiếu, chuyện lớn như vậy, đừng nói đùa. Đinh Tiếu bĩu môi, tôi còn không đến mức nhàm chán như vậy. Bác sĩ Chu, anh còn nhớ lần cuối cùng tôi đi lấy thuốc không? Khi tôi trở về định đi tới núi Trường Bạch du lịch, kết quả mua quá nhiều đồ, từ siêu thị đi ra bị đụng xe, đừng ngại cổ huyết, tôi thật sự cứ như vậy xuyên không, nơi đó đại khái là cách hiện tại mấy tỷ năm. Tuy Đinh Tuấn bán tín bán nghi, nhưng vẫn tràn đầy tò mò như cũ, có phải nơi đó khoa học kỹ thuật đặc biệt phát triển? Tôi thấy vóc dáng cậu đều kiêu ngạo như vậy. Đinh Tiếu bị lời Đinh Tuấn nói làm cho bật cười. Còn có cái càng kiêu ngạo hơn cơ, Khôn, xung quanh có người hay không? Khôn lắc đầu, không có, sao thế, ba anh biến thân một chút được không? Nếu đã nói ra, thì cứ nói toàn bộ đi. Cũng miễn cho bọn họ lo lắng, vốn dĩ, trước kia cậu hoàn toàn không nghĩ tới những người này sẽ nhớ thương mình như vậy. Hơn nữa, cậu cảm thấy nói cho bọn họ, đặc biệt là người kia, cũng là một loại công đạo với ba ba. Vì thế khi ba người đang kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cao lớn, đột nhiên biến thành một con hổ đen to lớn mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ thiếu chút nữa khiến ba người khuỵu cả gối xuống. Đinh Tiếu cảm thấy, nhìn thấy ba người này như vậy, trong lòng mình sướng gì đâu ho, ho. Chương 243, bạn bè không đáng tin. Khôn nhìn thấy biểu tình sung sướng trên mặt Tiếu Tiếu, đắc ý mà cơ cơ cái đuôi, hơn nữa còn dùng cái đầu hổ thật lớn cọ cọ đầu bạn lữ, sau đó lại biến trở về hình người. Động tác liên tiếp này thật sự khiến ba người sợ mất mật, hồi lâu cũng không có ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là vị bác sĩ tâm lý Chu Đồng này có trái tim cứng rắn hơn một chút. Đinh Bốn, Đinh Tiếu, hắn là hổ tinh. Đinh Tiếu run rẩy khoe miệng, nhưng hình như mình lúc đầu cũng nghĩ giống như vậy thì phải. Sức tưởng tượng của anh thật phong phú, tôi nhớ rõ trên mạng có viết không ít tiểu thuyết về thú nhân, các anh chưa đọc qua hả? Đinh Tuấn lập tức nhấc tay lên tiếng, tôi đã đọc qua. Đây là thú nhân sao? Thật sự có thú nhân à ba? Nhưng vì quá mức chấn động, hơn nữa hình thái bề ngoài của Khôn quá bưu hãn, cho nên cho dù y rất tò mò, cũng không dám tiến lại nhìn gần. Y cứ cảm thấy hiện tại nhìn Khôn liền có chút sợ hãi. Đinh Tiếu cười nói, đương nhiên là có thú nhân, nhưng không phải là hiện tại, mà là ở mấy tỷ năm sau, cụ thể bao lâu tôi cũng không rõ, nhưng tôi ở bên kia, trong kho của Long Vương thấy được không ít sách hiện đại, xem ngày gần nhất là hơn 1000 năm sau. Chu Đồng nết lên khóe miệng, đó chính là nói tận thế cách chúng ta còn rất xa. Đinh Tiếu hất tuyến, dù sao tôi chính là xuyên tới thế giới thú nhân, được một đôi phu phu nhặt được, Khôn là cháu trai bọn họ, sau đó hai chúng tôi liền ở bên nhau. Lần này tôi trở về, là do đại vu ở Long tộc nghĩ cách, tôi không thể ở lại quá lâu. Nhưng tôi ở bên kia đúng là rất được người tôn trọng, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Đinh Tuấn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chờ một chút, lúc trước cậu nói các cậu hiện tại có hai đứa nhỏ, tôi vốn đang nghĩ là thu dưỡng sáu. Hiện tại xem ra sáu. Là cậu sinh. Đinh Tiếu liếc nhìn Đinh Tuấn một cái, làm sao? Anh hâm mộ không? Nếu tới bên kia, anh cũng có thể sinh. Đinh Tuấn lập tức lắc đầu, không không không. Anh cậu không có cái ý tưởng kia, cậu sinh là được rồi, cậu sinh là được rồi. Đinh Tiếu đỡ chán, sự tình chính là như vậy. Cho nên lần này có cơ hội trở về là muốn xử lý chuyện của ba Tiếu Tiếu, ta có thể nói chuyện riêng với Khôn một lát được không? Nhìn trên mặt người nọ đều là lo lắng, Đinh Tiếu hồi lâu cũng không nói đồng ý hay không. Được, chúng tôi ra ngoài trước. Nói xong quay đầu nhìn Khôn, sau đó kéo Đinh Tuấn đi ra ngoài. Vốn dĩ Chu Đồng đề nghị mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, hắn nhìn dáng vẻ Đinh Tiếu, tí nhất là sẽ không hận người kia nữa, nhưng Đinh Tiếu vẫn từ chối. Cũng nói ngày mai cậu phải đi làm thủ tục thừa kế, có một đống việc phải làm, thời gian của cậu có hạn, buổi chiều phải đi tới hiệu sách một chuyến. Vì thế Chu Đồng lái xe đem Đinh Tiếu và Khôn đưa tới siêu thị sách. Đối với xe của Chu Đồng, Khôn rất là không thích. Mới vừa xuống xe, chờ Chu Đồng bọn họ đi xa, Khôn liền thì thầm, thật chật chội, không thoải mái, so với cái xe rất nhiều người ngồi kia còn khó chịu hơn. Đinh Tiếu cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm, chỉ là cảm giác chật chội của cậu không mãnh liệt như Khôn mà thôi. Trước kia không phải em đã nói với anh, tới bên này, có lẽ ngay cả thở cũng vất vả. Được rồi, lát nữa hai ta có lẽ sẽ phải tiêu không ít tiền, anh nói xem, có nên mua nhiều sách nấu ăn về không? Nghe được hai chữ nấu ăn, hai mắt Khôn lập tức tỏa sáng. Muốn. Đông Đông sẽ rất thích. Đinh Tiếu bĩu môi, có mà anh cũng rất thích ấy. Đừng lôi con trai ra lấy cớ. Nhưng mà nói tiếp, em có thể mua một bộ sách ảnh bách khoa về động vật cho Khôn Luân. Nghĩ tới các loại sách ảnh, còn có một vài loại sách giáo khoa ghép vấn gì đó, Đinh Tiếu cảm thấy, về sau có thể dùng phương pháp này để dạy cho các tiểu hấu tể ở thú thế học chữ. Ít người thì không có tác dụng gì, nhưng nhiều người liền hữu dụng nhiều không phải sao. Vì thế từ tầng 1 đến tầng 5, Đinh Tiếu chọn sách cứ gọi là hàng say. Nhìn thấy sách hữu dụng liền bước vào xe đẩy. Cũng may siêu thị sách hiện tại giống như siêu thị bình thường, còn có xe đẩy để chở đồ, bằng không thật khiến cậu bần rầu. Sách thực đơn không đều là sách địa màu, giá cả xa xỉ, nhưng nội dung cũng không nhiều lắm. Đinh Tiếu chỉ lựa chọn 3 quyển, kỳ thực là mang về cho Đông Đông nhìn thử, với cậu mà nói, có bước đi và phối liệu là được. Cho nên kết quả là, các loại sách dạy nấu ăn này cậu mua không ít. Trên cơ bản là các món rau mua 2 quyển, còn có một vài cách dạy làm rau muối rau ngâm, món chính ăn vặt, điểm tâm linh tinh cũng mua không ít. Đương nhiên sách trung dược cậu mua càng nhiều, như bản thảo cương mục đồ giải toàn tập. Chỉ một quyển dạy như này cậu liền mua 3 quyển, còn có các loại sách đi thuật Thiên Kim Vương Hoàng Đế Nội Kinh v.v. Cậu đều mua mỗi loại 3 quyển, nhà mình giữ một bộ, sư phụ một bộ, đại vu bọn họ một bộ. Đây cũng là tìm chút việc cho đại vu làm lúc dưỡng thai. Ngoại trừ những thứ thực dụng ra, Đinh Tiếu còn mua không ít sách thượng vàng hạ cám, như là bách khoa toàn thư thực vật, bách khoa toàn thư động vật, thậm chí ngay cả bách khoa toàn thư phân tích binh pháp cổ đại cũng đều mua. Đương nhiên còn có tứ đại danh tác và một ít sách về lịch sử dân tộc cũng mua. Tóm lại cậu lựa chọn kỹ càng đầy đủ sách, còn có mấy thứ Khôn tùy tay bỏ vào. Khiến nhân viên cửa hàng không chỉ liễu lưỡi mà còn kinh hách. Khi trả tiền, còn bị người hỏi, ngài đây là muốn đi hỗ trợ cho các trường học vùng nghèo khó sao? Đinh Tiếu phun tào trong lòng, tôi đây là muốn đi hỗ trợ cho thế giới nghèo văn hóa được không? Sách là thứ rất nặng, không cho dù có sức lực, nhưng trực tiếp dùng tay xách mang theo một đống lớn túi xách bảo vệ môi trường đi trên đường, hắn cũng sẽ cảm thấy mỏi tay. Nhưng hắn lại ghét ngồi xe, thà đi bộ, một bên đi một bên nghe Tiếu Tiếu nói rất nhiều điều với hắn còn hơn. Hắn cũng có thể thuận tiện hiểu thêm một chút về cái nơi có rất nhiều thứ NBFG, tiện lợi như này, tự hỏi có thứ gì có thể tham khảo một chút trở về dùng NBFG, trò chuyện mãi, Đinh Tiếu đột nhiên hỏi, Khôn, lúc ấy sáu. Ông ấy nói gì với anh? Khôn phản ứng một chút, liền hiểu ra Tiếu Tiếu hỏi gì, à, ông ấy nói với ta phải đối xử với em thật tốt. Đinh Tiếu bĩu môi, còn cần ông ta nói sao, nhưng mà các anh nói chuyện lâu như vậy, chỉ nói mỗi lời này thôi sao? Đừng lừa em. Không cho anh ăn cơm. Khôn cười, em sẽ không nỡ không cho ta cơm ăn. Ông ấy nói, ông ấy thực sự rất xin lỗi ba con em, nhưng ông ấy thật lòng yêu các em, việc trước kia ông ấy cảm thấy không cần phải giải thích nữa, ta cũng không hỏi. Chỉ là ông ấy nói ông ấy sẽ chăm nom tốt mộ của ba và nhà của em, còn dạy ta cách đối xử tốt với em như thế nào. Đối với những lời đầu, Đinh Tiếu nghe lại cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng câu sau cậu lại không hiểu. Ý gì? Ông ấy còn dạy anh đối xử tốt với em như thế nào sao? Đừng dạy hư anh nhé. Khôn lắc đầu, không có, ông ấy nói, làm chồng nhất định phải dịu dàng, khổ người ta quá lớn, ông ấy sợ ta làm em bị thương, ông ấy nói qua mấy ngày nữa sẽ đem cho ta vài thứ mang về. Đinh Tiếu lập tức đen xì mặt. Dựa a. Phi. Ban ngày ban mặt, trên đường nhiều người qua lại như vậy, anh nói cái này làm gì? Khôn đầy mặt oan uổng, em nói nếu nói dối sẽ không cho ăn cơm. Đinh Tiếu nghiến răng nghiến lợi, anh cái tên hôn đản này chính là cố ý. Em còn không biết anh sao? Giả cái gì hồn nhiên thiện lương hàm hậu thành thật chứ? Còn nữa, đồ ông ta đưa anh không được nhận. Khôn không hiểu, em đem nhà cho ông ta ở, ông ta đưa đồ vật cho anh vì sao không thể nhận? Đinh Tiếu cảm thấy dây thần kinh trên mặt mình bắt đầu không phối hợp, tóm lại chính là không nhận. Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Khôn gật gật đầu, à, không phải thứ tốt, vậy bỏ đi. Ngày hôm sau, Đinh Tiếu muốn đi làm thủ tục công chứng, đi tới những nơi như này, chẳng những phiền vãi mà còn hết sức rắc rối, cho nên Đinh Tiếu liền không mang theo Khôn. Lúc này Khôn ca cũng rất thành thật mà không đi theo, bắt đầu sửa sang lại những quyển sách mà ngày hôm qua mua. Hắn đóng gói lại sau đó dễ bề mang về, hắn cảm thấy loại túi này thật không tốt bằng túi ở thú thế bọn họ, xiết tay đến đau. Chờ đến buổi chiều khi Đinh Tiếu trở về, Khôn đã đem đồ vật đều sửa sang lại, lúc này đang nở bờ sờ, gặm cánh gà trên sủ. Nhìn thấy Tiếu Tiếu trở về, chạy nhanh ra đón, Tiếu Tiếu, em đi lâu thế? Tiếp xúc với những con người hiện đại xa lạ nửa ngày, Đinh Tiếu có loại cảm giác mệt đến chết đi xuống lại, nhìn thấy Khôn cả người liền nhẹ nhàng, trời ơi, thật là mệt muốn chết, tộc dực hổ chúng ta may mà không có loại chuyện này. Khôn hôn chán Tiếu Tiếu, vậy tối nay anh xoa bóp cho em, đói bụng chưa, Chu Đồng mang tới rất nhiều đồ ăn ngon. Nhìn đến Khôn mở ra đầy đất đồ ăn ngon, Đinh Tiếu hoài nghi Chu Đồng tên hôn đả này thật là tới cho lão hổ ăn. Tương thịt bò một bình siêu to, đùi gà chiên xù ít nhất phải 10 cân, gà nướng trước mắt chỉ còn 6 con, vịt nướng thì có 5 con, gà xiên đại khái còn 7-8 cân. Không đáng tin nhất chính là xương hầm, cỡ mờ đầy hai nồi, còn kèm nồi, nhưng mà không thể không nói, có ăn là được, với lắm này, Khôn có thể ăn trong 2-3 bữa, tiết kiệm không ít tiền, anh ăn chưa? Khôn có chút ngượng ngùng mà cười cười, buổi trưa đói, liền ăn một ít. Nhưng mà Chu Đồng mang tới rất nhiều, Tiếu Tiếu, thật sự không có chỗ nào săn thú sao? Thân là giống được, để bán thú nhân đưa đồ ăn, là một việc rất mất mặt. Đinh Tiếu cười, cho dù có chỗ săn thú, em cũng không cho đi, đừng nghĩ những thứ này, mau chóng ăn gì đi, em đói quá. Sau khi ăn uống no đủ, Đinh Tiếu nằm trên đệm bờ biển, thoải mái dễ chịu mà vươn vai, Khôn, hôm nay chỉ có một mình Chu Đồng tới sao? Khôn gật đầu, đúng vậy, còn mang theo một túi toàn thứ kỳ quái, ta lấy cho em xem. Nói xong lấy ra một cái túi vải bạc không nhỏ ở bên cạnh tivi, đem đồ đạc lung tung rối loạn bên trong đổ hết ra. Đinh Tiếu không nhìn còn tạm, vừa nhìn liền muốn tức đến thất khiếu bốc khói, những thứ này đều là đồ dơ bẩn. Đừng nhìn, vứt hết đi. Tên khốn kiếp Chu Đồng này, ngươi nhất định là chán sống rồi mới đưa những thứ này cho đại lão hổ nhà ta, Khôn đầy mặt nghi hoặc, đồ dơ bẩn. Thoạt nhìn đều rất sạch sẽ mà, từng hộp nhỏ rất là đẹp. Tùy tay cầm lấy một cái, nhìn hình dáng bên ngoài hộp, a, cái này rất giống là thứ bên dưới. Nói xong chỉ anh bạn nhỏ Khôn của mình Đinh Tiếu sù lông, đã nói là thứ dơ bẩn anh còn nhìn. Mau vứt đi. Nghĩ lại cảm thấy không đúng, thôi, đừng ném, liền để sang một bên đi, khi đi không được mang theo, có nghe không? Thật cơ mờ nờ nếu như bị người phát hiện từ trong nhà mình ném ra mấy thứ này, không bị người nhìn thì cũng bị người ném chết ba. Chu Đồng, lão tử không đội trời chung với ngươi ba. Ngày mai liền khai một chút dược không lên được cho cái đồ bất lương nhà ngươi. Đây là loại bác sĩ gì vậy? Đây là loại anh rể gì vậy ba? Nhìn thấy Tiếu Tiếu thật sự tức giận, Khôn nhanh chóng thu gom lại đồ vật, sau đó nhanh chóng đặt lại chỗ cũ, đồ hỏng thì bỏ đi, vậy anh xoa bóp cho em nhé. Đinh Tiếu lúc này mới xem như tim trở lại nhịp đập bình thường, đùa à, thứ kia của Khôn lão đại vốn dĩ đã đủ khoa trường, chỗ nào còn cần mấy thứ tà môn ngoại đạo này. Khôn em nói cho anh biết, đừng thừa dịp em không ở nhà mà tiếp xúc nhiều với Chu Đồng, sẽ bị hắn dạy hư. Nói xong cậu bò lên trên đệm, cảm giác thật đúng là không tồi. Trở về phải mang theo cái này, từ cái hình bên ngoài hộp kia, cùng với chữ trên hộp, hắn hơi hơi nhận ra mấy thứ kia có tác dụng gì, hơn nữa từ thái độ của Tiếu Tiếu, Khôn ca ngầm toét miệng không tiếng động mà cười hai cái, sau đó mới trả lời, được. Chương 244, trở về. Bận rộn hết 10 ngày, cuối cùng việc nhà ở đã làm xong, mà Khôn cũng trong 10 ngày này cùng đồng chí Chu Đồng thành lập tình cách mạng hữu nghị âm thầm. Người nọ đúng là có đưa mấy túi đồ tới, nhưng khác với mấy thứ không đáng tin của Chu Đồng, người ta đưa chính là các loại hạt giống thảo dược, thật sự khiến Đinh Tiếu không ngờ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng có thể đoán được đại khái là hắn cảm thấy cậu sinh sống ở một nơi không có thiết bị hiện đại chữa bệnh, có lẽ cần những thứ như nhân sâm, đương quy, hà thủ OVV, gì đó để điều dưỡng thân thể. Nhìn những hạt giống dược liệu chân quý, Đinh Tiếu thở dài, mang theo mấy quyển album ảnh nhà mình tới tiệm ảnh, để in ra thêm một bản, để lại một bản cho hắn làm kỷ niệm. Nhìn cảm xúc của Tiếu Tiếu lúc thì vui lúc thì buồn, Khôn Ca rất là đau lòng. Tiếu Tiếu, Đinh Tuấn dạy ta lên mạng, ta nhìn thấy rất nhiều nhà ở còn đẹp hơn ở Long Hương, hắn còn nói những cái nhà đó đều làm bằng gỗ, cũng không cần đinh và keo gì đó, rất lợi hại, chúng ta đi xem, nghiên cứu một chút. Đinh Tiếu gật đầu. Được, dù sao cũng còn thời gian, đi dạo một vòng cũng tốt, nhưng những thứ anh nói, có thể mua sách và chụp ảnh về nghiên cứu. Khôn nhếch miệng cười, chúng ta cũng có rất nhiều ảnh chụp. Thời gian du sơn ngoạn thủy luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Vì Khôn không có giấy chứng nhận nên không có cách nào cho hắn thì thể nghiệm tàu siêu tốc, khi dẫn hắn đi xem, Khôn vẫn tán thưởng một chút, nhưng hắn đối với tốc độ của mình vẫn vừa lòng và tự tin như cũ. Một vòng hoạt động mua sắm bắt đầu, nhưng lúc này, hai người bọn họ thu được quà tặng còn nhiều hơn là đi mua, còn may ba người kia đều biết nơi Đinh Tiếu bọn họ sống vẫn trong trạng thái nguyên thủy, ngay cả dụng cụ kim loại cũng không có, cho nên đồ vật đưa tới đều khá đáng tin, không có những hàng cao cấp như ô tô điều khiển từ xa, máy bay điều khiển từ xa gì đó v.v. Đinh Tiếu và Khôn đi mua, đều là đồ vật thực dụng nhất. Xét thấy người nọ không ngừng thu thập các loại hạt giống và cây giống dược liệu, Đinh Tiếu cũng không cần đi mua nữa. Nhưng một vài loại hạt giống rau củ thường thấy và ngũ cốc hoa màu cậu vẫn có mua. Lần đầu tiên, cậu còn khoa trương đi tới trại chăn nuôi, mua gà, vịt, nông còn có gà tây, mỗi loại 10 con, đương nhiên có trống và mái để sau này tiếp tục sinh sôi nảy nở để Đông Đông và Khôn luôn vui vẻ. Hai người bọn họ còn mua một vài con cá chép và cá vàng, còn bể nuôi cá thì đơn giản, không có bể kính, nhưng bọn họ có thủy tinh. Cấp bậc còn cao hơn nhiều. Hơn nữa khi cậu mua sách tìm được một cuốn lịch sử làm ra thủy tinh, bên trong có một vài phương pháp cổ điển chế tạo ra thủy tinh gì đó. Còn có thể thực hiện được hay không, đó đều là việc của sau này. Thời gian mấy trăm năm, Tiếu Tiếu và Khôn đều cảm thấy vẫn có khả năng thực hiện. Trước một ngày Đinh Tiếu bọn họ quyết định rời đi, bọn họ cuối cùng cũng cùng nhau ăn cơm. Loại không khí vĩnh biệt này khiến cho không khí của bữa cơm rất không thoải mái, nhưng lại khiến người cực kỳ quý trọng Đinh Tuấn đề nghị, mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, Đinh Tiếu không từ chối, chỉ là sau khi tiễn ba người đi, cậu chôn mặt trong ngực Khôn, yên lặng mà rơi nước mắt. Lại nhìn khắp căn nhà từ trên xuống dưới một lượt, hai người đem tất cả đồ đạc muốn mang về để ở bên người, vì phải tiếp xúc với bọn họ mới có thể mang về nhà, cho nên Khôn chỉ có thể ở tầng một biến thành rực hổ, tuy vẫn phải nằm nhưng cũng may mấy thứ kia đều có thể để ở trên người hắn. Lại một lần mở mắt, bọn họ lại về tới nhà ở thú thế. Hít thở không khí mới mẻ, Đinh Tiếu hít vào một hơi thật sâu, vẫn là không khí ở đây tốt hơn. Khôn dùng cái đuôi cẩn thận đặt đồ vật xuống mặt đất, sau đó biến thân trở về, Tiếu Tiếu, đừng buồn, có lẽ đại vu bọn họ còn có thể tìm được cái thứ hai. Đinh Tiếu vỗ bả vai Khôn một cái. Người trẻ tuổi, anh suy nghĩ quá nhiều. Anh nghĩ nó là cái gì chứ? Anh trước đốt bếp lên, em đi gọi bọn nhỏ. Nhìn thấy ba, Đông Đông và Khôn Luân đều cao hứng muốn chết, nếu không phải hai tiểu gia hỏa đều lớn quá nhanh, thế nào cũng phải để cho Tiếu Tiếu bế mới chịu. Nhưng khi nhìn thấy cha, tình huống liền khác, Đông Đông dẫn đầu chạy tới trước mặt Khôn, yêu cầu cha cõng, Khôn Luân vẫn luôn kính sợ Khôn, hơn nữa nếu để cha biết mình lỡ bờ sg, làm nũng giống như ấu tể bán thú nhân, nhất định sẽ trừng mắt. Vì thế nhóc lui mà tiến lập tức biến thân, chạy tới cọ cọ bàn tay to của cha. Một nhà bốn người ôn tồn một phen. Lúc này mới bắt đầu trở lại trong phòng chia đồ. Chu Đồng tên này nhất định phải lấy lòng lão hổ bằng được, tặng không ít thịt bò khô, những thứ này đều là hàng chính tông đắt đỏ, tuy Khôn nếm một miếng tỏ vẻ vẫn là Tiếu Tiếu làm ăn ngon hơn, nhưng Đinh Tiếu lại cho rằng, loại thịt bò khô làm từ thịt bò Tây tặng này, hẳn là ngon hơn mình làm nhiều. Ngoại trừ những thứ này, mấy thứ không đáng tin như gà chiên sủ, gà hun khói, gà nướng, vịt nướng cũng được mang theo về. Nhưng Đông Đông và Khôn Luân nhìn thấy những thứ này, lập tức hưng phấn không chịu nổi. Nhìn hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một con gà hun khói, trong miệng không ngừng ai. Hai mắt còn liên tiếp nhìn về đống lớn đồ vật, Đinh Tiếu từ trong ra ngoài mà bật cười, đừng làm bẩn những cuốn sách này. Đông Đông liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy cuốn sách tranh về thực vật, ba ba, cái này là cho con sao? Đúng không? Đúng không? Đinh Tiếu cười, đúng vậy, cái này là cho con, cái này là cho anh trai. Nói xong, đem một cuốn sách tranh bách khoa toàn thư động vật tới trước mặt Khôn Luân, cậu cũng biết đại đa số động vật đã biến đến dị, nhưng dụng ý của cậu là hy vọng tương lai Khôn Luân có thể đem các loại động vật cũng tổng hợp thành sách. Cho nhóc cái này. Cũng là hy vọng nhóc có thể biết được thời đại mà trước kia ba nhóc sinh sống có những dạ thu gì tồn tại, dù sao cũng là một món quà mà. Hỏi qua Đông Đông và Khôn Luân, hai người bọn họ mới biết được lần đi này là hơn 2 tháng. Quảng đã sớm trở về, muốn mời khách thì phải chờ tới khi đến Long Hương cảm ơn rồi mới mời được, nhưng Đinh Tiếu và Khôn trở về, người một nhà vẫn phải náo nhiệt một chút. Tuy ngoại trừ Hạ và Quỳnh Gia, những người khác đều cho rằng hai người trộm đi ra ngoài du lịch, nhưng mang về nhiều hạt giống như vậy, còn có nhiều ấu tể gia cầm như thế, thật là một việc khó lường. Đông Đông và Khôn Luân hào phóng mà hiến ra 10 cân thịt bò khô. Tuy mỗi đứa cũng chỉ còn dư lại 10 cân, nhưng bọn nhóc vẫn vui lòng chia sẻ với người nhà. Bạch Đoàn Nhi đối với mấy loại chim ấu tể kia rất hứng thú, vây quanh lồng trúc chuyển động hồi lâu, Đinh Tiếu lo lắng Bạch Đoàn Nhi quá hứng thú với đám đồ vật xa lạ này, mau chóng gọi con trai báo tuyết lại, Đoàn Nhi, lại đây ăn thịt. Bạch Đoàn Nhi nghe được chủ nhân gọi, nhìn thoáng qua các tiểu hấu tể đang run bần bật, sau đó lập tức nhảy tới bên người Tiếu Tiếu, dùng mặt cọ cọ tay chủ nhân, há miệng chờ ăn. Liễu Đại nhìn thấy Bạch Đoàn Nhi như vậy, cười nói, cũng may là có Đông Đông, không thì Bạch Đoàn Nhi chắc muốn tuyệt thực mất, hai đứa các con rời đi hai ngày đầu, nó cũng chả ăn gì. Đau lòng mà sờ sờ đầu Bạch Đoàn Nhi, Đinh Tiếu thật sự cảm thấy con trai báo tuyết nhà mình quá đáng yêu. Đoàn Nhi à, lần sau mặc kệ đi đâu cũng sẽ mang ngươi theo nhé, cái này là để bồi tội với người, mang tới ổ của người ăn đi. Vì thế trực tiếp đưa cho Bạch Đoàn Nhi một con gà nướng. Nhìn Bạch Đoàn Nhi vui sướng mà ngậm gà nướng đi về ổ của mình hưởng thụ, mọi người đều nở nụ cười. Bàng Giáp nuốt xuống một ngụm rượu, hỏi, Tiếu Tiếu, các hạt giống và cây giống dược liệu mà các con mang về này, là muốn trồng ở trong ruộng nhà mình hay là như thế nào? Đinh Tiếu trả lời, mỗi một loại con đều để lại một ít, mang tới cho Đường Thúc bọn họ, dư lại để trồng trong vườn thuốc của thôn chúng ta. Nhưng những hạt giống này con muốn trồng trong ruộng của thôn bộ để đào tạo trước, nếu sinh sống tốt, con vẫn sẽ thu một nửa hạt giống, còn lại phân cho thôn dân. Bàng Giáp gật đầu, con đứa nhỏ này đúng là biết suy nghĩ cho mọi người. Có điều ta nghĩ, có lẽ tộc trưởng có khi nào sẽ tới cọ đồ vật. Đinh Tiếu cười, quan tâm làm gì ạ, hắn trả giá đủ là được. Màn đêm buông xuống, nằm trên giường đất rộng thênh thang nhà mình, Đinh Tiếu lăn qua lộn lại vài vòng, quả nhiên, hơn 20 năm qua đã quen ở nơi rộng rãi như này, sau khi trở về, lại nằm trên cái giường nhỏ của mình kia, có chút cảm khái, có chút hoài niệm, nhưng không có thoải mái. Khôn, anh đang làm gì thế? Quay đầu nhìn Khôn đang mâm mê thứ gì ở trong ngăn tủ, Đinh Tiếu tiến lại gần. Khôn ca nhìn Tiếu Tiếu, trên mặt mang theo mỉm cười tươi tắn. Ta đang lấy đồ. Nhìn thấy đồ vật trong tay Khôn, Đinh Tiếu lập tức đau đầu, cái lông. Không phải không cho anh mang mấy thứ đồ dơ bẩn này về sao? Anh đã đồng ý với em rồi cơ mà, ba. Khôn ca lắc lư đồ vật trong tay một chút, nhưng mà đây không phải đồ dơ bẩn, Chu Đồng nói, có thể bảo dưỡng. Đinh Tiếu nghiến răng nghiến lợi, bảo dưỡng em rể hắn ấy. Hắn sao không tự mình bảo dưỡng đi? Em nói cho anh biết, đừng mang mấy thứ này lại đây, không em sẽ trở mặt với anh đấy. Khôn đầy mặt không hiểu, ngươi đóng kịch, vì cái gì muốn trở mặt? Đinh Tiếu đầy đầu hắt tuyến, cái kia của anh còn chưa đủ dùng hay sao? Dùng cái này làm gì ba? Khôn bừng tỉnh đại ngộ, tờ hướng dẫn không phải viết trước dùng cái này, khi ta lại đi vào, em có thể thoải mái một chút. Ô hát mi gột, cái tên thối tha không biết xấu hổ này, loại này nói giống như là ăn kẹo ấy. Đây là quá kỳ cục, nợ bơ ép tờ, không cần, lao tử đã dùng thứ đồ kia của anh hơn 20 năm, sớm đã thành thói quen, rất thoải mái, nhất định không cần thứ đồ hư hỏng này ba. Nhưng mà sau khi nói xong, cậu lập tức hối hận, rất thoải mái cái định mệnh ấy, Khôn ca lập tức đem đồ vật trong tay ném vào trong ngăn tủ. Sau đó bổ nhào vào người Tiếu Tiếu, rất thoải mái sao? Đinh Tiếu nắm chặt nắm tay, cút. Đây quả nhiên là tự làm bậy không thể sống sao? Lệ rơi a. Khôn ca nhai răng, thật sự rất thoải mái sao? Đinh Tiếu cũng nhai răng, nhưng là muốn cắn người, em bảo anh cút á a a a ba. Dựa. Sao lúc trước mình không cảm thấy, hàng này cười rộ lên cư nhiên thực kinh tủng. Khôn sờ sờ cằm mình, trên mạng nói, lúc này có thể dùng hành động để chứng minh. Em có thể không cần trả lời. Vì thế bắt đầu lột quần áo. Tuy hắn cảm thấy mình đọc những cái gọi là tiểu thuyết đó rất vất vả, nhưng về cơ bản vẫn là xem hiểu. Chu Đồng hẳn là còn nhét cho mình mấy quyển, lát nữa phải đi sắp xếp lại, giấu ở chỗ an toàn không cho Tiếu Tiếu biết. Đáng tiếc những cái đĩa có động tác sinh hoạt đó không mang theo được, nhưng mà xem người khác thân mật cũng không tốt, vẫn là tự mình và Tiếu Tiếu mới tốt. Xiết tay, Đinh Tiếu lệ rơi đầy mặt. Đinh Tuấn, Chu Đồng, đôi phu phu thiếu đạo đức các ngươi thật là quá tạo nghiệt. Đem hắc lão hổ hồn nhiên thiện lương, lầm to, nhà ta dạy thành như vậy. Dạy lên mạng cái dám ấy ba. Lão tử muốn nguyền rủa Đinh Tuấn mỗi ngày đều tiêu chảy ba. Cợt mờ nở, cũng quá độc. Chương 245, ấu tể trưởng thành. Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Tiểu Hải. Khôn Luân sáng sớm đã đi ra khỏi thôn, đi chuẩn bị lễ vật cho bạn lữ tương lai của nhóc. Tiểu Hải thích cá, mặc kệ là cá trong sông hay là cá trong biển đều thích. Cho nên Khôn Luân quyết định phải bắt mấy con cá dạ đỏ mang về, tự tay làm bánh cá mà bé thích ăn nhất cho bé. Khôn Luân 14 tuổi đã cao tới bả vai Đinh Thiếu, cao hơn Đông Đông nửa cái đầu, ở trong đám ấu tể giống đực cùng tuổi, xem như khá là cao. Nhưng vô luận là sức lực hay là kỹ xảo đi săn, nhóc đều là người xuất sắc trong đám bạn cùng lứa. Phía sau Khôn Luân luôn có một đám tùy tùng. Nhưng hôm nay nhóc bỏ lại những người này, một người chạy tới hồ sen, hiện tại đúng là mùa thu củ sen, Đông Đông thích ăn mức củ sen, mình vừa lúc có thể hái một ít mang về cho em trai. Tiểu thú nhân chăm chỉ không sợ nước lạnh, nửa ngày lăn lộn dưới nước, chẳng những khiến nhóc bắt được 8 con cá dạ đỏ siêu lớn, mà còn hái được 10 củ sen kích thước khá khả quan. Phụ phẩm cũng có, chai sông to bằng bàn tay của cha cũng nhặt được 6 con, tôm sông to bằng bàn tay mình cũng bắt được 12 con. Thu hoạch không nhỏ khiến Khôn Luân hưng phấn rũ rũ bọt nước trên người mình, sau đó vui vẻ chạy quanh đống thu hoạch này vài vòng. Cái gọi là bánh cá tự tay làm cuối cùng vẫn là làm chung với em trai mới có thể hoàn thành. Khôn Luân phụ trách giết cá lột tôm, đem hai loại thịt này băm nát trộn chung với nhau, lại đem ruột bụng trai sông thu thập sạch sẽ, lại cắt thành miếng nhỏ, trộn chung với hỗn hợp thịt cá tôm. Kỳ thực Đông Đông chỉ phụ trách cho gia vị, phải cho muối và đường. Để khử mùi tanh, Đông Đông còn bỏ thêm nước gừng và một ít bột hành, kỳ thực có cả tôm nên chắc chắn hương vị cái bánh này không tệ được. Hai anh em ở trong bếp lăn lộn một thời gian, Đinh Thiếu mới từ chỗ hiến tế trở về. Đương nhiên cậu biết hôm nay là sinh nhật Tiểu Hải. Hơn nữa mấy ngày nay đã chuẩn bị sẵn lễ vật cho con dâu tương lai. về đến nhà ngửi được mùi thơm mê người tỏa ra từ trong bếp liền lập tức chạy qua. Nhìn thấy Đinh Thiếu, Đông Đông lập tức chạy tới ba. Ca ca tự làm bánh cá cho Tiểu Hải. Khôn Luân cũng vội vàng chạy tới cạnh ba, giống như em trai ôm lấy một cánh tay khác của ba, đương nhiên loại sự tình này chỉ có khi cha không ở mới có thể làm, bằng không sẽ lại bị giáo huấn giống được không có khí khái. Ba, con còn đào rất nhiều củ sen bể, Đông Đông thích ăn mức củ sen. Xoa đầu hai đứa nhỏ, Đinh Thiếu trong lòng rất là ngọt ngào, anh em tương thân tương ái như vậy, mình có thể bớt lo rất nhiều. Được, ba liền làm mức củ sen cho các con, nhưng mà Đông Đông, con muốn tặng quà gì cho Tiểu Hải thế? Tiểu Đinh Đông lập tức thần thần bí bí mà nở nụ cười, cái này là bí mật, buổi tối ba sẽ biết. Hấp xong bánh cá Khôn Luân chỉ cho em trai một miếng nhỏ, còn lại, một miếng nhóc cũng không nỡ ăn, tuy rất là thèm, liên tiếp chảy nước miếng, nhưng đổ cho bạn lữ tương lai mình vẫn không thể há miệng, tiểu hấu tể 4 tuổi, đừng nói không hiểu tình yêu là gì, ngay cả các việc hàng ngày cũng khó mà nhớ toàn bộ. Nhưng Tiểu Hải từ nhỏ đã nghe theo lời Khôn Luân, cũng chỉ gọi mình nhóc là ca ca, có đồ ngon cũng tuyệt đối sẽ để dành cho Khôn Luân nếm thử, cho nên một cái bánh cá to này, cuối cùng vẫn có một phần vào miệng Khôn Luân. Điều này khiến cho Đông Đông thập phần khó chịu, quyết định phải bắt đại ca ngày mai lại đi bắt 20 con cá dạ đỏ cho mình mới được. Nhưng bánh cho thêm thịt tôm vào thật sự là ngon. Còn có thịt chai sông cũng khiến bánh ngon hơn không ít, hương vị thật là không sai, xem ra có thể làm một ít mang đi chợ bán. Tiểu Tham tiền quà tặng của Đinh Tiếu là một cái áo khoác lông phong hồ rất đẹp, phong hồ này là Khôn cố ý đi bắt, mùa đông sắp đến, có cái áo choàng này, đám nhóc con không cần lo lắng ra ngoài chơi bị lạnh có mặc dù hiện tại mọi người đều có áo đông thậm chí là áo lông vũ gia thú để mặc. Nhìn mọi người vui vui vẻ vẻ tổ chức sinh nhật cho Tiểu Hải, còn có các loại đồ ăn ngon, Nạp Nhất tuy cũng vui vẻ, nhưng cũng thực buồn rầu. Làm sao Tiểu Hải đã 4 tuổi, mình còn chưa có thai nhỉ? Nghĩ nghĩ, y liền thương tâm liền cảm thấy ăn không ngon miệng, ăn một miếng thịt kho tàu ngày thường thích nhất, lập tức cảm thấy dạ dày khó chịu vô cùng, nhịn xuống vài cái cũng không nhịn được, vẫn tiếc nuối mà nổ thịt ra. Hiến thế nhanh chóng tới bắt mạch cho Nạp Nhất, cuối cùng chẩn đoán ra Nạp Nhất có thai hơn nữa đã được hơn 3 tháng. Vì thế, mọi người vui mừng. Năm Tiểu Hải 10 tuổi, trong thôn xảy ra một trận hồng thủy. Vì nhà của toàn bộ tộc đã được tu sửa một lần, cho nên kiến trúc cũng không bị hao tổn mấy. Hồng thủy rằng có 4 ngày liền trôi qua, nhưng lũ lụt lại làm hỏng hoa màu trong ruộng, cũng khiến động thực vật trong rừng bị ảnh hưởng. Năm nay mấy cái thôn thôn gần thôn bọn họ, chỉ sợ rất khó có thu hoạch lớn. Kinh lý đích thân tới khu thiên thai, triệu tập đại hội phòng tránh thiên thai ở thôn bộ, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình ở hội nghị, nhưng đại đa số đều là lo lắng phải qua mùa đông như thế nào. Nhà ở hư hỏng phải mau chóng tu sửa, mùa tập thể đi săn phải kéo dài thời gian, qua 30 mấy năm sinh sống giàu có đầy đủ, bất ngờ xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đều bắt đầu trở nên khẩn trương, điều Đinh Tiếu lo lắng nhất không phải đồ ăn mà là phương diện phòng dịch bệnh. Dù sao tổn lương của thôn bộ, bởi vì phải chống ẩm, nên đều đặt trong thạch động trên núi. Vài chục năm qua, hàng năm lấy ra lương thực cũ bỏ vào lương thực mới, mặc dù 2 năm không có thu hoạch cũng không có vấn đề gì, nhưng trận lũ lụt này qua đi nếu xuất hiện dịch bệnh thì không may. Vì thế Đinh Tiếu và Lục Hy còn có hiến tế thương lượng một chút, quyết định nấu rất nhiều nước thuốc thanh nhiệt giải độc, còn phải chuẩn bị túi đựng thuốc đuổi côn trùng, sắt trùng gì đó. Quan trọng nhất là bọn kiến nghị tộc trưởng và thôn trưởng phải sắp xếp nhân thủ đến vài nơi gần khu an toàn tìm động vật bị chết đuối. Xa hơn một chút thì những thi thể động vật đó sẽ bị đại hình dã thu ăn luôn, nhưng tới gần khu an toàn thì không có nhiều manh thu ăn thịt, còn có không ít thịt sẽ bị thối rữa, nếu không có người xử lý, sẽ đưa tới rắc rối không nhỏ. Đình Đồng xem rất nhiều sách ba và cha mang về, hơn nữa mỗi một lần đi Long Hương cậu đều chui vào kho của Long Vương xem đủ loại thư tịch. Cho nên tầm nhìn và tri thức của tiểu gia hỏa này người khác không thể sánh được. Thậm chí có vài đồ vật kỳ kỳ quái quái Đinh Tiếu cũng không biết, bé đều có thể nói ra một hai. Đối với lần lũ lụt này, ý tưởng của Tiểu Đinh Đông là có nên tiến hành phân luồng xử lý từ thượng lưu, lấy nhân thủ và khí lực của giống được tộc rực hổ bọn họ, đào kênh từ sông thượng du tới bờ biển cùng lắm một năm là có thể hoàn thành. Trước kia, rất ít người đi nghe lời một ấu tể bán thú nhân mới 20 tuổi, đương nhiên, cũng không có mấy ấu tể bán thú nhân lại có ý kiến riêng của mình như vậy. Nhưng từ khi có Đinh Tiếu làm ví dụ, hơn nữa Đinh Đông từ nhỏ đã rất thông minh, cho nên hội nghị mới có thể cho cậu một vị trí nhỏ. Nhưng ý kiến này của cậu lúc ấy lại không được tộc trưởng đại nhân tán thành, dù sao đây chính là một việc lớn phải dùng sức lực của cả bộ tộc. Len ken vì điều này, tinh thần sa sút vài ngày, Đinh Tiếu thấy bộ dáng dầu dĩ không vui của con trai, đi lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con trai, con nói là chuyện tốt, nhưng cũng là việc lớn, tộc trưởng bọn họ chắc chắn phải cẩn thận thương nghị. Hơn nữa mặc dù bọn họ đồng ý, cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước, ví dụ như kế hoạch phương hướng đường sông, còn phải suy xét thôn xóm và a cánh rừng mà đường sông đi qua có bị ảnh hưởng gì không nữa. Kỳ thực Đinh Đông cũng không suy xét tới nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy thượng du nước tới nhiều như vậy, đường sông không đủ rộng lớn không cất chứa được nhiều nước như vậy, liền chia ra là được. Nhưng nghe ba nói như vậy, hình như đúng là mình nghĩ quá đơn giản. Ba, vậy ba cảm thấy, tộc trưởng có đồng ý không? Vấn đề này ba không trả lời con được. Kỳ thật cha con lớn tới từng đấy tuổi, cũng là lần đầu tiên trải qua loại hồng thủy này. Nhưng mà chắc chắn phải phòng ngừa chú đáo, ba nghĩ, mặc dù tộc trưởng cảm thấy nhân công đào sông quá hưng sư động chúng, thì cũng sẽ mở rộng đường sông. Kết quả đúng như Đinh Tiếu suy đoán, vì tộc rực hổ bọn họ bên này tỷ lệ xảy ra hồng thủy thật sự không cao. Cho nên Kinh Ly tổng hợp một vài ý kiến của mọi người, quyết định tạm thời chỉ mở rộng đường sông. Có ba chân an, đối với quyết định này Đinh Đông đã không có cảm giác gì nữa. Bởi vì cậu lại phát hiện điểm chú ý mới, đó là một tiểu gia hỏa lông xù được Bạch Đoản Nhi cứu về. Thứ Đinh Đông không biết, Khôn lại rất quen thuộc, nhìn thấy vật nhỏ lông xù này, Khôn lập tức trở nên nghiêm túc, đây là ấu tể xì ngao, không thể nuôi. Đùa à, Bạch Đoản Nhi đã là một manh thú nguy hiểm, lại thêm một ấu tể vẫn luôn là tử địch của thú nhân, này quá kỳ cục rồi. Nhưng mà Đinh Đông không mặc kệ, tuy hiện tại dáng người và độ tuổi của cậu không thích hợp la lối khóc lóc lăn lộn, nhưng loại thủ đoạn tuyệt thực này vẫn có thể dùng. Tiểu Hắc, cũng chính là tên của ấu tể xỉ ngao mà Khôn cuối cùng cũng không thể làm gì được mà giữ lại. Cũng may đây là một tiểu ấu tể còn chưa mở mắt, Đinh Tiếu tự an ủi mình như vậy, hẳn là không có vấn đề gì nhỉ. Tiểu Hắc dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Bạch Đoản Nhi và Đông Đông, vui sướng mà trưởng thành thành một con xỉ ngao thành niên cường tráng. Người trong thôn đối với chuyện người một nhà Đinh Tiếu và Khôn chuyên môn thích nuôi dưỡng manh thú này cơ bản đã bình tĩnh, mặc dù Bạch Đoản Nhi trưởng thành cũng là động vật họ mèo dễ thương, nhưng còn xỉ ngao khi còn nhỏ thì lông xù xù rất là đáng yêu, khi trưởng thành, bề ngoài hung hãn, lực sát thương lưu hãn, dẫn tới việc các giống được muốn theo đuổi Đinh Đông tránh xa ba thước. Đinh Tiếu thực yêu thương, từ khi Tiểu Hắc lớn lên từng ngày, giống được vây quanh Đông Đông nhà mình cũng càng ngày càng ít, cậu đương nhiên không muốn con trai sớm gả đi như vậy, hơn nữa có Bạch Đoản Nhi và Tiểu Hắc, mặc dù Đông Đông đơn độc đi rừng rậm cũng hoàn toàn không phải lo lắng. Nhưng tuổi thọ mấy trăm năm, luôn phải có người làm bạn. Khôn cũng thực yêu thương, từ khi Tiểu Hắc lớn lên từng ngày, Đông Đông nhà mình càng ngày càng không thân cận người cha là hắn. Cho dù là đi vào rừng tìm thực vật, hái thuốc, đều là Tiểu Hắc toàn bộ hành trình đi theo bảo vệ. Tuy mình cũng vui vì có thể sống thế giới hai người với Tiếu Tiếu, nhưng tóm lại con trai như vậy là không tốt, đúng không đúng không? Sau đó, Khôn Luân cũng càng yêu thương, từ khi Tiểu Hắc lớn lên từng ngày, em trai liền không cần mình nữa, muốn ăn gì, Tiểu Hắc đi. Muốn đi đâu, có Tiểu Hắc đi theo. Tuy em trai nói, đây là cậu cho mình và Tiểu Hải có nhiều thời gian ở chung một chút, nhưng sao vẫn luôn cảm thấy nguy cơ em trai bị một con sỉ ngao cướp đi thế này. Vì thế dần dần Tiểu Hắc trở thành đối tượng bị cả nhà cửu thị, nhưng bản thân Tiểu Hắc hoàn toàn không có cảm giác như vậy, thân là một con manh thú hung mãnh đủ để cùng thú nhân rực hổ chống lại manh thú, nó giống như cha báo tuyết của mình, chỉ ăn đồ ăn đã nấu chín, thích ăn cá sống tôm sống, thích ở trong sân nhà mình ngựa. Bụng phơi nắng, đối với tất cả giống được thiên địch tiếp cận chủ nhân đều nhai răng. Nhưng vào năm Đinh Đông 25 tuổi, Tiểu Hắc gặp phải một tai nạn lớn, nó bị một thiên địch đáng ghét đả thương, thiếu chút nữa là mất đi tính mạng. Đối mặt với giống được thiếu chút nữa đã giết chết Tiểu Hắc nhà mình, hai mắt Đinh Đông đều phải bốc hỏa. Nhưng đối phương khi nhìn thấy tiểu ấu tể vừa xinh đẹp vừa đáng yêu này, hai mắt đều sáng lên, bé con, ta có thể theo đuổi em không? Đinh Đông lập tức nhặt một cục đá to bằng bàn tay trên mặt đất lên ném về phía đối phương, hung thủ. Ngươi cút xa cho khuất mắt ta bốn. Chương 246, ấu tể trưởng thành, 2. Đinh Đông đụng phải một người mặt dày mày dạn, mà bản lĩnh mặt dày mày dạn của người này lại đạt tới mức tuyệt đối. Đinh Đông càng biểu hiện ra chán ghét cực điểm, đối phương lại càng đầy mặt tươi cười tiến lên lấy lòng. Nhưng người này giá trị vũ lực cao, tuy chỉ có thể bất phân thắng bại với Khôn, nhưng Khôn muốn nhẹ nhàng mà thắng hắn cũng là không có khả năng. Đối với chuyện này, Khôn lão đại hết sức tức giận, hắn đương nhiên là hy vọng Đông Đông nhà mình tương lai có một người bạn lữ cường đại. Nhưng con trai bảo bối nhà mình vừa mới tới tuổi học đi săn thú, sao có thể bị một người ngoài lừa đi? Hình như ngươi không có tư cách để nói người khác thì phải. Lần đầu tiên Đinh Tiếu nhìn thấy hình thú của người này, miệng há ra cả buổi cũng không ngậm lại được. Từ trước tới giờ cậu cũng không biết thú thế còn có thú nhân có nguyên hình là kỳ lân, cả người vây quanh một thân vảy đen như áo giáp, lợi trảo của Khôn căn bản là không chạm vào thịt nó được. Tuy đối phương cũng không có cách nào đánh thắng được Khôn, nhưng từ căn bản đi lên mà nói, vẫn là hắc lão hổ nhà mình lợi hại một chút, không có áo giáp quanh người, Khôn đánh xong đến lượt Khôn Luân lên, Khôn Luân không đánh được người ta thì đến lượt hạ cha, tóm lại một đám người nhà bọn họ, ngoại trừ thôn trưởng đại nhân vì thể diện của thôn không vươn tay ra, kể cả một vài giống được thích Đông Đông lúc trước đều đánh nhau qua với người này. Hơn nữa những người không có quan hệ huyết thống với Đông Đông, 10 người thì cả 10 đều bị đánh bầm dập. Cứ đánh mãi như vậy thật không có cách nào, rõ ràng cả nhà bán thú nhân người ta đều không thích người, trong tình huống bình thường mà nói, người theo đuổi sẽ biết khó mà lui, nhưng vị đại ca này một bộ thật khí phách, trên cơ bản là tâm lý lợn chết không sợ nước sôi, dù sao cũng chỉ có một mình hắn, đi tới đâu cũng là nhà, hiện tại vì theo đuổi bạn lữ, hắn phải ở thôn Thiên Hà định cư, bằng giáp đối với chuyện này một nửa vui mừng một nửa ưu sầu. Hắn biết, bộ tộc Hắc Lân vốn dĩ là bộ tộc sinh sống ở Xích Loan Nở Bờ Sờ, vốn dĩ là bộ tộc có dân số ít nhất trong các bộ tộc, nghe nói bởi vì một lần núi lửa bùng nổ, người bộ tộc Hắc Lân tử thương hơn phân nửa. Sau đó, bọn họ vì có thể tìm kiếm một địa phương càng thích hợp sinh tồn hơn liền bắt đầu không ngừng đi tìm kiếm nơi thích hợp, nhưng dần dà, bộ tộc vốn không lớn này liền dần dần biến mất trong tầm mắt của các thú nhân NBSG, mà hiện giờ vị hậu duệ của bộ tộc cũng thần bí như long tộc này nói muốn gia nhập vào bộ tộc rực hổ bọn họ, về sau trở thành một phần tử của bọn họ, điều này tự nhiên là một việc tốt. Nhưng mà cháu trai bảo bối của mình, đó chính là thịt đầu quả tim của cả nhà bọn họ, hắn sao có thể bỏ được. Trải qua cả nhà tập thể bàn bạc, cuối cùng vẫn quyết định đặt lợi ích của thôn lên trên, nhiều thú nhân cường đại vẫn là tốt, còn việc của hắn và Đinh Đông, con trai lớn là không thể còn được. Kỳ thực để người này ở lại vẫn là chủ ý của Đông Đông, thông qua hơn nửa tháng đối diện với sự mặt dày mày dạn của đối phương, cậu cơ bản đã có thể khẳng định đối phương chính là lưu manh trong truyền thuyết. Dù sao cũng không đuổi đi được, không bằng liền đặt dưới tầm mắt để hắn thành thành thật thật mà bị mình trả thù. Muốn theo đuổi tiểu gia? Ngây thơ. Người thương tổn tiểu Hắc nhà ta đều sẽ không có kết cục tốt, vì thế Hắc Lân cứ như vậy trở thành cư dân chính thức của thôn Thiên Hà, nhưng mà trước mắt vẫn là nhân viên 300 nhà không ruộng không tiền. Tuy không làm gì được, nhưng bằng giáp vẫn rất công bằng mà phân ruộng và đất làm nhà cho hắn, hơn nữa địa điểm cũng không tệ lắm. Nói câu công bằng thì cá nhân hắn cảm thấy, gia hỏa tên Hắc Lân này cũng không tồi. Hơn nữa thân là tộc nhân cuối cùng của bộ tộc Hắc Lân, chắc chắn cũng không có khả năng rời đi. Nếu Đông Đông thật sự có thể cùng hắn ở bên nhau, chắc chắn sẽ không có hại. Mấu chốt là hắn cảm thấy, Hắc Lân này vừa xuất hiện, lại hạ gục không biết bao nhiêu người, trong thôn đã hoàn toàn không có giống được nào dám tới gần Đông Đông, vốn dĩ sự tồn tại của tiểu Hắc đã cản trở con đường nhân duyên của Đông Đông, hiện tại lại nhiều thêm một gia hỏa như vậy, thật là không cẩn thận quý trọng cơ hội cũng không được. Thương tích của tiểu Hắc dưới sự trị liệu của Đinh Đông mà dần tốt lên, nhưng phía sau lưng vẫn lưu lại một vết sẹo dài tạm thời chưa mọc ra lông mới để che. Đi. Tuy cậu biết tầm này sang năm, miệng vết thương của tiểu Hắc sẽ hoàn toàn không nhìn thấy, ngay cả lông cũng mọc lên lần nữa, nhưng đây vẫn là một cái gai trong lòng cậu. Từ sau khi Hắc Lân vào ở trong thôn Thiên Hà, có vài ngày đều không quấy rầy Đinh Đông, đương nhiên cũng là vì dạo này Đinh Đông chuyên tâm chăm sóc tiểu Hắc, sau đó Khôn Luân canh phòng nghiêm ngặt nửa bước không rời cửa, ngay cả tiểu Hải cũng mỗi ngày phồng lên khuôn mặt nhỏ ngồi ở cạnh Khôn Luân, nhìn thấy Hắc Lân liền trừng mắt. Không nhìn thấy Đinh Đông, đồng chí Hắc Lân cũng không nóng nổi, dù sao đã quyết định định cư, mấy ngày không gặp thì sợ cái gì. Hắn mau chóng đem nhà dựng xong, đó chính là cái ổ nhỏ yêu dấu của mình và Đông Đông sau này mà. Cấu tạo nhà ở của tộc Dực Hổ, Hắc Lân không hiểu, nhưng không ai nghĩ tới, hắn đi tìm Khôn lão đại học hỏi. Sau khi Khôn bị cha nhà mình dặn dò một phen, tuy rất không tình nguyện, nhưng cũng biết tình thế hiện tại không tốt, nói không chừng người này sẽ trở thành con rể của mình, cho nên ngôi nhà này nhất định phải xây dựng phi thường hoàn mỹ mới được. Với việc Hắc Lân, Đinh Thiếu nói chuyện một hồi lâu với Đông Đông ở trong ruộng. Đinh Đông chỉ thiếu chút nữa liền khóc lóc lăn lộn mà nói với ba nhà mình, cậu thật sự rất chán ghét cái tên kia. Sao cứ có vẻ như là mình không gả cho hắn thì không được vậy? Điều này không khoa học ba. Ba, con thật sự rất ghét hắn muốn. Đinh Tiếu đỡ chán, ba đã nhìn ra, nhưng mà hiện tại hắn cũng đã là một thành viên của thôn Thiên Hà chúng ta, con nhất định phải làm cho hắn từ bỏ theo đuổi con mới được, bằng không hắn vẫn luôn không buông tay, tương lai có lẽ con cũng khó tìm bạn lữ. Đinh Đông nhíu môi, vậy không tìm là được. Ông Văn và Hợp ba nói, nếu đã săn thú rất lợi hại cũng không cần phải đi học nữa. Đinh Tiếu cười nói, ba trước kia cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà khi gặp được cha con, những ý tưởng này đều không còn, không tìm được bạn lữ đó là việc về sau này, hiện tại phải khiến hắn từ bỏ mới là quan trọng nhất. N.B.S.G. Đinh Đông nhíu môi, cau mày, ta ngẫm lại đã, con cũng không tin trong 36 kế binh pháp tố tử, cũng không tìm thấy phương pháp nào có thể giải quyết cái tên đáng ghét này. Quan trọng là trí tuệ cổ nhân thật sự là quá xa xưa, lật vài quyển sách, cũng không thấy ý tưởng nào thì làm sao bây giờ. Đừng thấy chỉ số thông minh của Đông Đông nhà chúng ta rất cao, nhưng mà dù sao cũng là một ấu tể chưa từng trải. Cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương thôi. Cuối cùng, cậu tìm thấy một câu trong một cuốn tiểu thuyết, muốn giữ được trái tim của người đàn ông thì trước tiên phải giữ lại dạ dày của hắn. Câu nói được dùng đầy đường ở hiện đại đã giải khai bế tắc của Đông Đông. Vậy nếu muốn đuổi đi trái tim của một người đàn ông, cũng phải đuổi đi dạ dày của người đàn ông này nhỉ? Vì thế bước đầu tiên của kế hoạch tác chiến là chế tác đồ ăn khủng bố để ăn ủi. Tay nghề nấu nướng của Đinh Đông là được chân truyền từ Đinh Tiếu, muốn làm cho đồ ăn trở nên khó ăn, khó khăn vẫn khá lớn. Nhưng cậu có một người cô giỏi giang, nghe được Đông Đông muốn làm đồ khó ăn đi chỉnh Hắc Lân. Miêu Miêu sung phong nhận việc, quyết định làm một nồi thịt hầm vừa mặn lại vừa cay, nhìn thấy Đông Đông cư nhiên tự mang đồ ăn tới cho mình, Hắc Lân đang dựng nhà đều phải hạnh phúc muốn chết. Nhưng khi hắn đem miếng thịt hầm cho vào miệng, lập tức hiểu được dụng ý của tiểu gia hỏa này là gì. Tuy khó ăn tới cực điểm, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đem cái nồi đồ ăn này ăn hết. Cuối cùng thật sự không chịu nổi mà uống một bát nước lớn, nhưng ngoài miệng lại nói như này, Đông Đông em thật tốt, từ khi cha ta qua đời tới giờ, ta chưa được ăn đồ ăn người khác làm cho bao giờ, ăn rất ngon. Một mình ta du đãng trong rừng rậm, từ trước tới nay đều chưa ăn qua thứ gì ngon như vậy. Đông Đông, ta thật sự càng ngày càng thích em. Kỳ thực khi Đông Đông thấy Hắc Lân không chút do dự ăn hết một nồi to đồ vật kinh khủng này, cậu đều cảm thấy đau dạ dày thay đối phương, đặc biệt là khi nghe thấy Hắc Lân nói một mình hắn sinh sống trong rừng rậm, ăn đồ vật còn không bằng cái này. Lập tức liền cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Dù sao cũng là ấu tể chưa trải sự đời NBSG, cứ đơn giản như vậy mà tin tưởng, có gì đâu. Ta có thể làm còn ngon hơn. Hắc Lân phun tào trong lòng, cho dù em nấu nước trắng cũng còn ngon hơn cái này đấy tiểu bà bối. Nhưng mà trên mặt lại là vẻ chờ mong. Vậy ta có thể nếm được không? Vì thế vào lúc ban đêm, Đinh Đông một bên mắng bản thân rút não, một bên nghiêm túc mà làm 30 cái bánh bao nhân thịt bò nấm hương siêu to, cuối cùng trong ánh mắt vô tận ai oán của Khôn Luân, vẫn là mang qua cho Hắc Lân. Bước đầu tiên của kế hoạch tác chiến thất bại rối tung. Nhưng vì Đông Đông tự mình đưa cơm cho Hắc Lân bị không ít người nhìn thấy, việc của hai người liền càng chuyển càng thật. Đinh Đông hận tới mức thiếu chút nữa tự vả vào miệng mình. Đinh Thiếu nhìn bộ dáng đứa con thứ hai nhà mình, thật là dở khóc dở cười. Đây là làm cho đối phương chán ghét hay là đi lấy lòng đối phương đây? Nếu con làm đồ khó ăn thì phải làm tới cùng chứ. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Hắc Lân nhìn Đông Đông nhà mình, kỳ thực Đinh Tiếu vẫn rất yên tâm. Cậu tin câu nói con cái đều có phúc của con cái, ví dụ như bản thân cậu, nắm giữ hạnh phúc chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy cậu biết tên hôn đản Hắc Lân này tuyệt đối là cố ý nói những lời này với Đông Đông, khiến cho đứa con trai lương thiện nhà mình trúng chiêu NBSG, nhưng giống được chịu dụng tâm càng có mị lực hơn giống được làm bừa không phải sao. Dù sao với thái độ của Đông Đông nhà mình, Hắc Lân muốn đắc thủ cũng không phải là việc trong thời gian ngắn, muốn cướp đi con trai bảo bối của nhà ta. Tiểu tử ngươi còn xanh và non lắm. Nhưng Đinh Tiếu tính thiếu một việc, đó chính là con trai nhà mình đối với bất cứ những thứ mới mẻ gì đó đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đặc biệt là đối với những thực vật mới và dược liệu chân quý. Mà biết được điểm này, Hắc Lần ngoại trừ giờ ăn cơm và dựng nhà ra, đêm hôm khuya khoắt liền đi vào sâu trong thanh sâm tìm kiếm rất nhiều dược liệu tốt và thực vật xinh đẹp về. Trên cơ bản, cứ 3-4 ngày, Hắc Lân lại có thể tìm được thứ tốt, mà lúc này hắn cũng không cần cái gì, liền đem đồ vật tìm được đặt ở trước cửa nhà Đinh Thiếu. Sau đó kêu một tiếng, lại trở về tiếp tục xây nhà. Không tới một canh giờ, Đông Đông sẽ hưng phấn chạy tới tìm hắn, hỏi cái này là tìm được ở đâu, cái kia là hái ở chỗ nào. Tuy kế hoạch tác chiến thứ hai của Đinh Đông là lấy hắn thử dược, Hắc Lân khá là buồn bực, nhưng đối với thể chất bách độc bất xâm như bộ tộc Hắc Lân mà nói, vì kiếp sống y sư của bạn lữ cống hiến một chút cũng là cần thiết. Thời gian càng lâu, Đinh Đông càng chú ý nhiều tới Hắc Lân. Đây là một tình huống khiến toàn bộ giống được trong nhà đều rất là bực. Khôn Luân cảm thấy em trai sắp không cần đến mình. Đông Đông, em đừng nhanh như vậy liền ở cùng với gia hỏa đáng ghét kia biết không? Ca luyến tiếc em. Anh em sinh đôi, hai người không có gì là không thể nói, cho nên ở trước mặt Đông Đông, Khôn Luân cũng không phải giả bộ thành thục gì đó. Đinh Đông thực kinh ngạc, gì? Ca, anh nói gì thế? Khôn Luân nhíu môi, ta là nói, tốt nhất em nên chờ tới khi trưởng thành, hãy tính đến ở cùng với gia hỏa đáng ghét kia, em còn quá nhỏ. Đinh Đông nghe xong hắc tuyến đầy đầu, anh nói bậy gì đó a? Ai muốn ở chung với Hắc Lân chứ? Gia hỏa kia đáng ghét như vậy. Khôn Luân lúc này mới không thèm tin lời em trai nói, bởi vì Tiểu Hải nói, ánh mắt Đông Đông nhìn Hắc Lân không có chán ghét. Em thật sự vẫn rất chán ghét hắn. Đinh Đông không chút do dự trả lời, đương nhiên. Hắn lúc trước thiếu chút nữa đã giết chết Tiểu Hắc. Khôn Luân run rẩy khóe miệng, nhưng mà Tiểu Hắc hiện tại suốt ngày quấn lấy hắn. Chỉ kém mỗi người thôi em trai của anh ạ ba. Đinh Đông cũng buồn rầu, đại khái tộc Hắc Lân trời sinh có một bản năng thân hòa với mãnh thú, tuy Tiểu Hắc từng bị Hắc Lân gây thương tích, nhưng sau khi tốt lên lại bất ngờ nguyện ý thân cận gia hỏa kia. Dù sao em cũng không phải như anh nói. Khôn Luân nhìn vẻ mặt em trai giống y như lúc Tiểu Hải không thừa nhận thích mình, bị ai che đôi mắt, thật là em trai lớn khó giữ. Chương 247, mọi người tốt mới thật sự tốt. Theo như lời Đinh Tiểu nói, Hắc Lân là một tên rất giàu hoạt. Hàng này từ lần đầu tiên phát hiện Đinh Đông là một người dễ mềm lòng, liền thường thường gia tăng một vài nội dung về thân thế đáng thương của bản thân khi tán gẫu với Đinh Đông. Ví dụ như từ nhỏ đã sống trong rừng rậm, từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy nhà ở đẹp như vậy, một nhà bọn họ vào mùa đông chỉ sinh sống trong sân động. Hoặc là trước kia ngoài nướng thịt và nấu thịt ra hắn chưa từng ăn qua đa dạng đồ ăn như vậy, xem ra cuộc sống ở bộ tộc thực sự rất tốt. Hoặc là nói tới sau khi cha mẹ hắn qua đời, cha cả ngày thương tâm, toàn bộ tộc đàn chỉ còn dư lại hai cha con bọn họ, cảm thấy không có hy vọng sống sót. Còn có khi cha hắn bị bệnh nặng, hắn cư nhiên không tìm thấy thuốc chữa trị cho cha hắn, chỉ có thể nhìn cha hắn suy yếu từng ngày. Tóm lại đủ loại lâm ly bi đát đều bị hắn dùng đúng chỗ đúng nơi. Nhìn thì có vẻ hắn rất kiên cường dũng cảm, lại vừa có thể khiến Đông Đông cảm thấy đau lòng. Dần dần, thái độ của Đông Đông hoàn toàn chuyển biến. Biết đại ca và cha đều không thích Hắc Lân, vì thế sẽ trộm chạy đi giúp đỡ Hắc Lân làm đồ ăn. Đinh Tiếu không phải không nhìn thấy âm mưu của Hắc Lân, nhưng cậu cũng hiểu, trái tim Đông Đông đã bắt đầu hướng về gia hỏa kia. Tuy không cam lòng và luyến tiếc, nhưng lập tức liền nhận ra tâm tình của cha và ba khi mình quyết định cùng Khôn dọn ra ngoài sống lúc trước. Nhưng so với Khôn và Khôn Luân, cậu lý trí hơn một chút, cậu biết Hắc Lân là lựa chọn tốt nhất. Loại sinh vật kỳ lân này, đối với người dân Thiên Triều mà nói vốn dĩ có ý nghĩa tồn tại đặc thù. Hắn chẳng những chân chính là tẩu thú chi vương, cũng là tượng trưng cho sự nhân từ và điềm lành. Kỳ thực sau khi cậu biết nguyên hình của Hắc Lân, Đinh Tiếu liền đề điểm thêm ý kiến cho hắn, không có biện pháp, cái gọi là tình dân tộc, người ở dị thế luôn sẽ mãnh liệt hơn một chút. Huống chi Hắc Lân người ta chính là cả một bộ tộc, cũng sẽ không mang theo Đông Đông rời đi, tốt hơn so với tương lai bị người lòng tộc nào đó coi trọng, mình phải mấy tháng mới gặp được một lần. Con rể cường đại như vậy, cậu cảm thấy bắt bẻ nữa thì có chút hơi kiêu. Cho nên Đinh Tiếu cũng không vạch trần dụng tâm của Hắc Lân với con trai, vì cậu biết ít nhất những nội dung hắn nói đó là chân thật, chỉ là nói ra tô thêm chút đau thương. Cậu cũng không đi khuyên can bạn lữ và con trai lớn nhà mình ít đi gây khó dễ với Hắc Lân, muốn gửi bảo bối nhà mình đi, đại giới nhất định là phải có. Húng chi Khôn và Khôn Luân cũng đều là người thông minh, đã sớm nhìn ra Đông Đông làm phản, hành vi hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên phát tiết một chút bất mãn vì bảo bối bị cướp đi mà thôi. Trong nháy mắt, Hắc Lân ở thôn Thiên Hà đã được 2 năm. 2 năm, trong thôn đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Ví dụ như bởi vì nghe Đông Đông lẩm bẩm qua muốn đào sông để phân dòng chảy, phòng ngừa lũ lụt, Hắc Lân liền chủ động đảm nhận công tác đào sông. Tuy kế hoạch của hắn cũng không giống như Đông Đông đào ra một con sông mới, mà tính toán đoạn đường gần nhất của hai con sông, sau đó đào một thủy đạo thông suốt ở giữa hai con sông, điều này chẳng những có thể phân lưu nước sông, cũng không cần lo sẽ phá hủy tảng lớn rừng rậm thực vật, hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới thôn xóm và động vật sinh sống ở bên cạnh. Việc mà con trai nhà mình tâm tâm niệm niệm phải làm cha sao có thể để một tên người ngoài đi làm, cho nên Khôn liền gia nhập trận doanh đào sông. Khôn đã đi làm chuyện này, luôn luôn coi cha là thần tượng, Khôn luôn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó mấy người phòng, Nhất Toàn, một ngoa bọn họ cũng đều sôi nổi hỗ trợ. Cuối cùng, Bàng Giáp cố ý chạy tới thành Hổ Thần thương lượng với Kinh Ly một chút, hai người đều cảm thấy ý tưởng của Hắc Lân thiết thực hữu dụng hơn nhiều. Cuối cùng liền biến thành đại sự tổng động viên của toàn bộ tộc. Đương nhiên thôn Thiên Hà bọn họ là đơn vị thí điểm, trước làm xong có hiệu quả rồi lại làm ở thôn khác. Lập tức, Hắc Lân trở thành người nổi tiếng của bộ tộc, người xem trọng lần hành động này khen ngợi Hắc Lân là một người lợi hại có trí tuệ, tương lai Đinh Đông có thể có người bạn lữ như vậy thật là một lựa chọn không tồi. Người cảm thấy lao sư động chúng hao tài tốn của, liền nói hắn vì muốn bạn lữ tương lai vui vẻ không gì không làm. Tóm lại mặc kệ là khen hay chê, đại sự cả đời của Đinh Đông đã bị mọi người cho rằng không phải Hắc Lân là không được. Kỳ thật giây phút phát hiện Hắc Lân một mình một người bắt đầu khai quật thủy đạo, trái tim Đinh Đông đã hoàn toàn không thuộc về sở hữu của mình nữa. Tuy cậu biết, nếu bản thân hiện tại lại khẩn cầu cha hoặc đại ca, bọn họ cũng có thể giúp mình như vậy, nhưng tâm tình của mình sẽ không cảm động giống như khi Hắc Lân làm cho. Tuy người này lúc đầu thật sự rất đáng ghét, nhưng mà cậu cũng sẽ không ngây ngốc không phân rõ đối phương có thật lòng đối đãi với mình hay không. Trong thôn cũng không phải chưa từng có giống cái và bán thú nhân xinh đẹp tỏ tình với Hắc Lân, nhưng bọn họ vĩnh viễn đều chỉ có một câu trả lời: ta chỉ thích một mình Đinh Đông. Đây là một câu tỏ tình hữu lực mà có tình, tuy không phải nói với mình, lại so với nói với mình càng có lực sát thương lớn hơn. Đối mặt với một người chịu đem ý nghĩ của mình trở thành thực tiễn như vậy, vô luận là thảo dược hay thực vật chân quý, vẫn không khiến Đinh Đông cảm động bằng cách làm này của Hắc Lân. Khi Đinh Đông lần đầu tiên chủ động hôn lên mặt mình, Hắc Lân lập tức cảm thấy cả thế giới đều tươi đẹp, bế người yêu lên xoay vài vòng, kích động đến nói chuyện đều lắp bắp. Hoàn toàn không có bộ dạng hãm hại lừa gạt mồm mép kép nhảy như lúc trước. So với em trai đã sớm có thể đơn độc đi săn ở khu an toàn, hiện tại Khôn Luân liền khổ hơn nhiều. Tuy hắn cũng không tình nguyện để em trai ở cùng gia hỏa đáng ghét kia, nhưng nếu cha và ba đã đồng ý, hai người bọn họ cũng đã đính hôn, mình cũng chỉ có thể nhìn em trai bảo bối bị lừa đi thôi. May mà ông nội đã có dự kiến trước, xây nhà cho Hắc Lân và nhà mình gần nhau, còn có thể mỗi ngày cùng nhau ăn cơm. Nhìn bộ dáng Hắc Lân mỗi ngày đều cao hứng phấn chấn, vì em trai săn được nhiều gia thú đẹp để chuẩn bị cho mùa đông, hắn liền một bụng đắng cay. Mình còn 23 năm nữa mới tới tuổi thành niên. 23 năm 3. Tiểu Hải năm nay mới 17, quả nhiên thanh mai trúc mã gì đó, đối với giống được mà nói quá hung tàn có phải không? Tiểu Hải, sang năm ta liền dựng nhà cho chúng ta sau này được không? Khôn Luân con Tiểu Hải đi vòng vòng ở bờ sông, khi đào đường sông liên thông, bọn họ cố ý đào chỗ nuôi cá, lại chuyển sang rất nhiều hắc tôm thảo và hoa sen. Tuy hiện tại củ sen bên này còn chưa thể thu, nhưng hắc tôm thảo lại phát triển khá tốt, so với nơi sinh sản cũ còn rắn chắc hơn nhiều. Trong miệng ngậm cá khô Đông Đông làm, Tiểu Hải đầy mặt khó hiểu, vì sao? Tiếu Tiếu ba nói phải thành thân trước mới ở, đó gọi là tân phòng. Anh còn rất lâu mới thành niên, hiện tại dựng liền thành nhà cũ. Khôn Luân bị chọc trúng vết thương trong lòng, rốt cuộc là ai quy định giống được 50 tuổi mới thành niên a? Quá không thông cảm người. Tiểu Hải cười bò trên lưng hổ rắn chắc của Khôn Luân, duỗi tay vỗ vỗ đầu hổ lớn, em có thể chờ anh mà. Khôn Luân bị vỗ về chưa khỏi, nhưng mà gia hỏa Hắc Lân đang ghét kia giành thành thân trước, thực khó chịu mà. Tiểu Hải nắm lỗ tai Khôn Luân, Hắc đại ca đối xử với Đông Đông rất tốt, anh sao lại chán ghét hắn? Đông Đông nói, anh ấy muốn cái gì Hắc đại ca cũng làm cho anh ấy, đối với anh ấy rất tốt. Khôn Luân lại bị thương, từ nhỏ đến lớn, nó muốn cái gì ta, cha và ba không làm cho nó chứ? Hiện tại cư nhiên liền nhớ ra hỏa đáng ghét kia có bao nhiêu tốt. Quả nhiên là em trai lớn khó giữ. Sao giống nhau được? Cha và ba, cứu cứu và cứu phu, Tiếu Tiếu ba và nở bờ ép tờ, Khôn cha bọn họ đều làm rất nhiều thứ tốt cho em, nhưng anh làm cho em thì không giống như vậy. Quả nhiên Đông Đông nói rất có đạo lý, giống được bọn anh rất ốc, chỉ biết ghen tị, đều không thể hiểu được tâm tình bọn em. Cái gì? Cư nhiên bị tiểu bạn lữ nói không thể hiểu tâm tình của em ấy. Đây chính việc lớn. Lập tức vận dụng đuôi hổ đại pháp, sờ sờ đầu Tiểu Hải, Khôn Luân biện giải cho bản thân, ta hiểu mà. Tiểu Hải nhà ta thích tan nên mới cảm thấy đồ vật ta đưa là tốt nhất. Xoay người ôm lấy cái đuôi của Khôn Luân, đây là món đồ chơi Tiểu Hải từ nhỏ đã thích nhất. Nhìn không được dùng mặt cọ cọ một chút, ừm, vẫn giống như lúc nhỏ, thoải mái nhất. Cho nên đối với Đông Đông mà nói cũng là như vậy. Anh xem, Khôn cha hiện tại đều không làm khó Hắc đại ca. Anh còn như vậy, Đông Đông sẽ buồn. Được rồi, vì bạn lữ yêu dấu có thể hiểu được mình hiểu em ấy, vì không để cho em trai bảo bối buồn rầu, gia hỏa đáng ghét kia tạm thời vẫn là không ghét hắn là được. Cho nên nói ấu thể à, thời gian 23 năm, ngươi phải nỗ lực trưởng thành mới được. Nhìn bọn nhỏ từng đứa đều có bạn lữ tương lai của mình, Đinh Thiếu cư nhiên có một loại cảm thán: sao ta còn chưa già. Never, cuộc đời mới đi qua chưa tới một năm, chỉ sợ qua 3-40 năm nữa mình còn có cả cháu rồi. Loại cảm giác này thực là sỏ lá cũng thực khiến người hưng phấn mà. Ăn xong bữa chiều, Hắc Lân mang theo Đông Đông về căn nhà nhỏ của bọn họ, Khôn Luân đưa Tiểu Hải về nhà. Đinh Thiếu một bên đang xem xét chun tương lên men thế nào, một bên lại nhải với Khôn đang ướp mới chân heo: Khôn, hai ta đã bao nhiêu năm không đi du lịch tử tế một phen nhỉ? Khôn lập tức trả lời: thật nhiều năm, mấy năm nay cũng chỉ đi dạo ở phụ cận Thanh Sâm, là muốn đi tới chỗ xa hơn sao? Đinh Tiếu nói: đương nhiên rồi, còn có rất nhiều địa phương chưa đi qua đâu. Hiện tại Đông Đông và Khôn Luân đều có thể tự lập sinh sống, không bằng ngày mai chúng ta gieo trồng xong liền đi xa một chút, đi Xích Loan xem thử nhé. Có lẽ có thể giúp Hắc Lân tìm được di chỉ của bộ tộc bọn họ cũng chừng. Khôn nhíu môi: làm gì mà chúng ta phải đi tìm? Chính hắn đều không muốn đi tìm. Đinh Tiếu cười: anh thật đúng là ấu trĩ, em nói chính là có lẽ, chính là ý tứ trùng hợp, đừng làm bộ anh không hiểu nhé. Hơn nữa, hai đứa nó đều đã đính hôn, anh còn mặt lạnh mày nhẹ là gì? Khôn nhìn về phía bạn lữ bảo bối của mình, Đông Đông còn chưa thành niên đã bị hắn đoạt đi rồi. Đinh Tiếu lườm hắn một cái: em còn chưa thành niên cũng đã bị anh đoạt đi khỏi tay ba và cha đấy thôi. Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Nghe được bạn lữ nói như vậy, Khôn ca đột nhiên cười: hắc hắc, không biết xấu hổ, mới có Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu lườm ít: anh hiện tại da mặt còn dày hơn cả tường thành. Tường thành? Chúng ta bên này cũng không có tường thành, nhưng mà dày một chút mới tốt. Sách nói, da mặt dày ăn đủ, da mặt mỏng ăn không đủ, ta chỉ cần có thể ăn đủ là được, cho nên da mặt mỏng không phải chuyện tốt. Đinh Tiếu bại trận, cơ mờ nờ đọc nhiều sách chính là có học vấn mà. Tri thức chính là sức mạnh có phải không? Anh rốt cuộc khi nào mới đem đám sách rác rưởi đó đốt đi cho em ba? Không đầy mặt đều là tươi cười, không cần đốt đi, ta định đưa nó cho đến nào. Đinh Tiếu đậy lại nắp chun, đi tới cạnh Khôn, vô vô bả vai bạn lữ nhà mình, tiểu đồng chí, làm tốt lắm. Có tiền đồ. Vì thế NBFG, không lâu sau, Đại Vu liền phát hiện, đường đường Long Vương càng ngày càng không biết xấu hổ, nhưng mà điều này thì có làm sao. Dù sao mọi người đều tốt mới thật sự tốt mà, hoàn.